Chương 240, ác hữu ác báo, 1, chương 240, ác hữu ác báo, 1. Đi vào Lan Thương bờ sông sau, Hoàng Tứ Hỉ thi triển khinh công, tại hai bên bờ trong núi lẻ qua, một bên điều tra đoạn dự hạ lạc, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Giữa trưa, hắn đến trên sông một tòa cầu treo bằng dây cáp bên cạnh. Nay cạnh cầu bên cạnh bia đá có khắc thiện nhân độ ba chữ, qua cầu sau liền có thể thẳng tới vạn kiếp cốc. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm đoạn dự không tại cốc bên ngoài, kia hẳn là bị vây ở trong cốc. Hắn liền càng cầu mà qua. Đi về phía trước chỉ chốc lát sau, hắn trông thấy một mảnh đèn kịt đại sâm lâm, kia trong rừng chính là vạn kiếp cốc cốc khẩu vị trí. Theo hắn tới gần bên rừng, chỉ thấy 9 cây lớn cây tùng che trời cùng tồn tại. Hắn đang chuẩn bị tìm kiếm hốc cây, mở ra cốc khẩu đại môn, đỉnh đầu đống nhiên truyền xuống một hồi tiếng gào. Mặc dù người tới cách hắn còn rất xa một khoảng cách, nhưng nội lực của hắn sâu xa, có thể rõ ràng bắt được tiếng người. Kia giọng nữ không phải người bên ngoài, đúng là hôm qua cùng hắn phân biệt trung linh, không ngừng kêu sợ hãi, cha, cha, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nàng giống như là bị người bắt. Khác một giọng nam thâm trầm nói, hô thôi, chờ ngươi cha đuổi tới, vậy thì một đao giết. Giết ngươi cha lại đoạt mẹ ngươi, giết kỳ chủ lại chiếm cốc, chân chính là đời người lớn nhất khoái ý. Trung Linh lập tức tắt âm thanh. Hai người phía sau, rất nhanh lại truyền tới một đạo lo lắng giọng nam, Vân Trung Hạc, chúng ta giảng tốt một khối đối phó đoạn chính thuần kia ác đồ, ngươi bắt ta khuê nữ làm cái gì? Mau thả nàng, miễn tổn thương hòa khí. Lúc trước nam nhân kia âm thanh trêu tức cười nói, hắc hắc, Trung Bạc Cửu, cô nương này mỹ giống đóa hoa, ngươi cái này mặt ngựa xấu giống như là yêu quái, làm sao có thể là cha con? Cô nương này khẳng định là mẹ của nàng trộm đời người, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác? Đả thương người không thương tổn mặt, bóc người không vạch khuyết điểm, lời nói này đối bất kỳ nam nhân nào đều là tinh thần bạo kích. Cái kia đạo lo lắng giọng nam cũng thoáng chốc câm lửa. Bất quá bọn hắn gọi hàng ở giữa, thân ảnh đã bị Hoàng Tứ Hỉ tìm tới. Hoàng Tứ Hỉ đứng dưới tàng cây, trái phải trong tay đều nắm lấy một thanh phi kiếm. Hắn ngửa đầu quan sát, chỉ thấy dày đặc cây tùng trên ngọn cây, một cái gầy như cây gậy trúc thanh niên mặc áo đen, một tay bắt Trung Linh, đạp lá phi nước đại. Thanh niên mặc áo đen này chính là trong tứ đại ác nhân cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, thiện làm kinh công, đi như khói nhẹ, hắn cưỡng ép lấy Trung Linh, còn có thể trên cây chạy như gió, lại là danh xứng với thực. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc đã chạy đến Hoàng Tứ Hỉ trên không, hắn lực chú ý toàn ở hậu phương truy binh bên trên, nhất thời không có nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ. Trung Linh bị điểm huyệt, thân thể ngồi chỗ cối, một mực là mặt hướng mặt đất, nàng xuyên thấu qua tán cây trông thấy Hoàng Tứ Hỉ, ngay tức khắc kích động khó chế, hoàng, hoàng. Không chờ nàng hô lên âm thanh, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ một cánh tay giương lên, một tia ô quang kiên quyết ngoi lên nhảy lên, theo nàng phần lưng bắn bay qua. Nàng trên lưng kẹp vào Vân Trung Hạc cánh tay, bị ô quang một đâm, trong nháy mắt đứt gãy thành hai. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình, tính cả Vân Trung Hạc một nửa cánh tay cùng nhau chóc ra, lăng không rớt xuống tán cây. Vân Trung Hạc ra ngoài đạp lá chạy quán tính, còn đang tiếp tục vọt tới trước, lại đi về phía trước hơn 10 bước sau, hắn mới nhìn rõ Trung Linh đã rớt xuống tán cây, toàn tâm đau đớn, cũng theo hắn chô cụt tay chuyển khắp toàn thân. A! Một tiếng. Vân Trung Hạc thân hình thắng gấp tại trên ngọn cây, hắn vừa mới chạy không, lại một thanh phi kiếm đã lăng không phóng tới, một kiếm cắm vào hắn trán. Hắn tiếng kêu im bặt mà dừng, thân thể mềm nhũn, liền tựa như một đống bùn nhão, cắm đầu rơi trên mặt đất. Ngọn cây cách xa mặt đất chừng cao hơn 10 trượng. Trung Linh huyệt vị bị chế, không thể động đậy, càng không cách nào vận công nhảy vọt, một khi quẳng thực trên mặt đất, khẳng định phải mạng nhỏ khó đảm bảo. Nàng lại không thế nào kinh hoàng, lao xuống rơi xuống lúc, đầu nàng bộ hướng xuống, phương vị cùng Hoàng Tứ Hỉ song song, nàng trừng lớn hai mắt quan sát Hoàng Tứ Hỉ, nghi thầm, Hoàng đại ca nhất định có thể tiếp được ta, tiếp được ta. Đãi nàng khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ còn thừa lại cao mấy chỗ lúc, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ chợt phát một cái phách không trường, đánh ở trên người nàng. Nhắc tới cũng kỳ, cái này trường lực đánh trúng nàng về sau, nguyên bản tại cấp tốc hạ xuống thân thể, bỗng nhiên ngồi chỗ cối, vậy mà hướng bên phải lưng ngang, thoáng chốc liền chậm lại nàng rơi xuống tốc độ. Nàng tự nhiên không biết rõ, Hoàng Tứ Hỉ vận dụng trường lực ẩn chứa càn khôn đại na di thần công, môn thần công này cùng cô tô mộ dung thị đấu chuyển tinh di có dị khúc đồng công chi diệu, có thể đem rơi lực chuyển thành bình di. Cùng lúc đó, Hoàng Tứ Hỉ lại vận khởi thiên sơn chết mai thủ nhắm ngay Trung Linh một chảo, trường lực bên ngoài phun ra ngoài, kình phong tại Trung Linh trên thân một quyển, lại một lần kéo, Trung Linh đã đứng yên tại Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh. Trung Linh cảm thấy được hai chân an toàn, trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm ấm áp, nàng kìm lòng không được vươn ra hai tay, ôm chặt lấy Hoàng Tứ Hỉ, thanh âm cũng nghẹn ngào, tiểu muội liền biết Hoàng đại ca chịu nhất định có thể tiếp được ta, sẽ không để cho ta thụ thương. Hoàng Tứ Hỉ đầu vai thiểm điện điêu, nhìn thấy Trung Linh ô ô thúc thiết, trong lòng nghĩ lên cựu chủ nhân dưỡng dục tri ân, đột nhiên nhảy một cái, rơi vào Trung Linh trên vai, hướng Trung Linh gương mặt cọ. Trung Linh thấy thiểm điện điêu cẩn thận, đột nhiên lại hỉ, lại buông ra cánh tay, đem thiểm điện điêu ôm vào trong ngực, tốt con trồn, ngươi vừa rồi cũng đang lo lắng ta, có phải hay không? Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng khôi phục như thường, xoay chuyển ánh mắt, tập trung vào phía sau chạy tới hai cái truy binh. Hoàng Tứ Hỉ lật bàn tay một cái, trong tay lại cầm hai thanh phi kiếm. Nội lực của hắn quán chú tại trên thân kiếm, chân khí bên ngoài tràn ra tới, chấn Trung Linh quần áo hô hô tung bay. Trung Linh thấy thế, vội vàng hô, Hoàng đại ca, kia là cha ta, ngươi không nên giết hắn. Hoàng Tứ Hỉ nhìn qua đối diện hai người, hỏi, cái nào là cha ngươi? Hắn nghĩ thầm hai người này dáng dấp thật là xấu. Bên trái cái kia trung niên nam nhân ánh mắt ngày thường rất cao, một cái tròn trịa mũi to lại cùng miệng chen tại một khối, cho nên ánh mắt cùng cái mũi ở giữa, lưu lại một khối lớn không có gì cả trống không, đúng như một khuôn mặt ngựa dường như. Hoàng Tứ Hỉ suy đoán trương này mặt ngựa chính là Vạn Kiếp Cốc chủ Trung Vạn Cửu. Vừa rồi Vân Trung Hạc chào phúng Trung Linh không phải Trung Vạn Cửu con gái ruột, cái này lý do thoái thác thật không tính giả. Bên phải người kia đầu lâu cực lớn, mũi vểnh lên trời, tựa như mũi heo khảm ở trên mặt, rất là buồn cười. Trung Linh chỉ vào giới thiệu, bên trái là cha ta, bên phải người kia là Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam, ta cũng không biết hắn cụ thể danh tự. Hoàng Tứ Hỉ nói, Nam Hải Ngạc Thần. chính là trong tứ đại ác nhân hung thần ác sát. Hắn tiếng nói rơi thôi, cánh tay cũng đồng thời giơ lên, phi kiếm trong tay thoáng chốc liền tận bắn tới. Vừa rồi Nam Hải Ngạc Thần ở hậu phương, tận mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ một kiếm bắn giết Vân Trung Hạc, trong lòng đã sớm kiêng kỵ dị thường. Hoàng Tứ Hỉ vừa có nhấc cánh tay động tác, hắn trong nháy mắt thân hình thoát một cái, núp ở trung vạn cửu sau lưng, miệng bên trong mắng, lão tử là tới cứu cô nương này, ngươi giết lão tử làm cái gì? Hắn coi là trốn ở trung vạn cửu sau lưng, liền một nhất định có thể vạn sự đại cát. Ai từng biết, Hoàng Tứ Hỉ đã luyện thành phi kiếm thần kỹ, phi kiếm bắn đến bên cạnh hắn, đột nhiên lăng không chuyển biến, ngang bổ kích. Phốc, một chút. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã bị phi kiếm chém xuống đến. Chương 240, ác hữu ác báo, 2, chương 240, ác hữu ác báo, 2. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi, người này có thể làm bay thần kiếm, võ công đã siêu phàm nhập thánh, coi như lão đại cùng hắn đối đầu, cánh tay cũng phải bị một kiếm chém rụng, mặc dù tâm hắn tồn e ngại, nhưng cũng cực kỳ kiên cường, sinh sinh đã chịu tay cụt đau đớn, tay kia đột nhiên rũ ra, điểm hướng trung vạn cửu phần lưng huyệt linh đài. Hắn trước chế phục trung vạn cửu, sau đó duỗi lên bàn tay, kèm ở trung vạn cửu cổ họng, lại co lại thân trốn ở trung vạn cửu phía sau, hướng Hoàng Tứ Hỉ hô, ngươi đừng lại phụt bay kiếm, nếu không ta vặn gãy cái này xỉu quỷ cổ gà. Hắn một bên cưỡng ép trung vạn cửu, hỏa tốc hướng về sau phương rút đi. Chỉ cần thối lui đến vạn kiếp cốc bên trong, hắn cảm thấy mình tình cảnh hẳn là liền có thể an toàn. Lần này đến đây vạn kiếp cốc, hắn là nhận tứ đại ác nhân lão đại Đoạn Diên Khánh triệu tập, cầm bắt đại lý quốc trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần Nhi từ Đoạn Dự cùng nữ nhi Mộc Uyển Thanh. Đoạn Diên Khánh cùng đại lý Đoàn Thị không hợp nhau, liền cho Đoạn Dự cùng Mộc Uyển Thanh phục dụng âm dương hòa hợp tán, cũng đem hai người nhốt vào một phòng, tốt để cho hai người làm ra dâm ế loạn luân sự tình. Đoạn Diên Khánh đồng thời mời số đường giang hồ hào kiệt đi vạn kiếp cốc xem kịch vui, đại lý Đoàn Thị tự nhiên cũng hạ thiếp mời. Không ngừng trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần chạy đến vạn kiếp cốc, đại lý quốc hoàng đế Đoạn Chính Minh cũng tự mình giá lâm. Nguyên bản Đoạn Diên Khánh kế hoạch thiên ý vô phùng, tại rất nhiều nhân vật giang hồ cộng đồng chứng kiến phía dưới, mắt thấy Đoạn Dự cùng Mộc Uyển Thanh hành động cầm thú, đến tương lai truyền khắp thiên hạ, liền có thể nhường Đoạn Chính Thuần cùng Đoạn Chính Minh huynh đệ danh dự sẽ không. Nhưng nhường đám người ý không ngờ được chính là, chờ Đoạn Diên Khánh đem Đoạn Dự cùng Mộc Uyển Thanh chung sống mật thất mở ra sau khi, bên trong lại không có mờ ai. Hóa ra là đại lý quốc tư đồ Hoa Hách Cấn lén lút tại vạn kiếp cốc phía dưới đào một đầu đường hầm, con đường hầm này nối thẳng mật thất, Hoa Hách Cấn trước một bước đem Đoạn Dự cùng Mộc Uyển Thanh cứu đi, cái này mới không có nhường bê bối đem ra công khai. Đoạn Diên Khánh thấy mình chủ tính thất bại trong gang tấc, liền một mình rút lui vạn kiếp cốc. Vân Trung Hạc không nguyện ý tay không mà về, hắn nhìn thấy Trung Linh tại sơn cốc cần hiện, bên người không có bất kỳ cái gì hộ vệ, hắn liền bay nào qua cầm nã Trung Linh, hỏa tốc thoát đi vạn kiếp cốc. Trung Vạn Cửu thấy nữ nhi bị dâm tặc bắt, dù sao cha con tình thâm, liền đem Đoạn Chính Thuần thù hận để ở một bên, đuổi theo ra vạn kiếp cốc, y đồ cứu trở về nữ nhi. Đoạn Dự tại Vô Lượng Sơn lúc đã từng bị Trung Linh cứu, hắn không đành lòng Trung Linh bị Vân Trung Hạc cầm đi, liền để Nam Hải Ngạc Thần đi cứu người. Nam Hải Ngạc Thần đầu không hiệu nghiệm, vài ngày trước chịu Đoạn Dự hàng phục, cam nguyện bái Đoạn Dự vi sư. Sư phụ có lệnh, Nam Hải Ngạc Thần không thể không theo, thế là liền bồi cùng Trung Vạn Cửu đi ra cốc, đến đây nghị cách cứu viện Trung Linh. Giờ phút này Nam Hải Ngạc Thần bị Hoàng Tứ Hỉ chặt đứt một tay, hắn biết rõ chính mình không phải Hoàng Tứ Hỉ đối thủ, liền định rút lui hướng Vạn Kiếp Cốc. Lúc này đại lý quốc binh mã toàn bộ chờ tại Vạn Kiếp Cốc bên trong, Nam Hải Ngạc Thần nghĩ đương nhiên cho rằng, sư phụ hắn Đoạn Dự, sư tổ Đoạn Chính Thuần cùng Đoạn Chính Minh, còn có sư phụ mời cường biện Hoàng Mi đại sư, bốn người này võ công tất cả đều không kém gì tứ đại ác nhân lão đại Đoạn Diên Khánh. Nam Hải Ngạc Thần đã cảm thấy, chỉ cần hắn trốn vào Vạn Kiếp Cốc, cùng Đoạn Dự các cao thủ gặp mặt, Hoàng Tứ Hỉ liền rốt cuộc không giết được hắn. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn cưỡng ép Trung Vạn Cửu đi lùi về phía sau, liền muốn lần nữa phóng ra phi kiếm. Trung Linh lo lắng nộ thương Trung Vạn Cửu, liền níu lại Hoàng Tứ Hỉ cổ tay, "Hoàng đại ca, ngươi phi kiếm đánh đi ra, có thể hay không làm bị thương cha ta?" Hoàng Tứ Hỉ liền thu hồi phi kiếm, "Tiếc tốt, ta tạm thời không phát kiếm, ngươi đến mang đường, ta đi Vạn Kiếp Cốc đi một chuyến." Thừa dịp khe hở này, Nam Hải Ngạc Thần đã cưỡng ép Trung Vạn Cửu lui vào Vạn Kiếp Cốc bên trong, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trung Linh tiến lên một bước, nói rằng, "Hoàng đại ca bên này đi, tiểu muội cái này dẫn ngươi nhập cốc." Nàng đi tới lớn cây tùng bên cạnh, mở ra Vạn Kiếp Cốc đại môn, dẫn Hoàng Tứ Hỉ đi vào. Hai người xuyên qua bụi bụi rừng cây, rất đi mau tiến một chỗ trống trải trong sơn cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc, bồi hồi hơn 10 người đám người. Nam Hải Ngạc Thần cùng Trung Vạn Cửu giờ phút này toàn bộ chờ trong đám người. Trung Vạn Cửu bị điểm huyệt, ngã xuống đất không dậy nổi, bên cạnh hắn ngồi xổm một vị người mặc xanh nhạt áo tơ phụ nhân này ước chừng 36-37 tuổi tuổi chừng, dung mạo thanh tú, giữa lông mày lờ mờ cùng Trung Linh rất là tương tự. Nam Hải Ngạc Thần gãy mất một cánh tay, mất máu quá nhiều, cũng co quắp trên mặt đất, bên cạnh hắn vây quanh mấy người, ngay tại trị cho hắn tay cụt tổn thương. Những người này chính là đại lý quốc Đoàn Thị binh mã. Đại lý hoàng đế Đoạn Chính Minh, trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần, đại lý Tam Công Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch, tứ đại gia thần Trử Vạn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Nghĩa về cùng Chu Đan Thần, tụ tập tại một khối. Đại lý quốc Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái cũng thình lình xuất hiện. Đương nhiên cũng không thiếu được đại lý quốc người thừa kế Đoạn Dự cùng Đoạn Dự mẫu thân Đao Bạch Phượng. Trừ cái đó ra, cùng Đoạn Dự chung sống một phòng một huyện thành, cùng một huyện thanh mẹ đẻ Tu La Đao Tần Hồng Miên, cũng chờ trong đám người. Trong sơn cốc bên cạnh, nguyên bản tiếng người huyên náo. Chờ Hoàng Tứ Hỉ cùng Trung Linh sau khi vào thung lũng, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, cùng nhau hướng Hoàng Tứ Hỉ cùng Trung Linh nhìn sang. Hoàng Tứ Hỉ trong đám người liếc nhìn một lần, quay đầu hỏi Trung Linh, cái nào là ngươi mụ mụ? Trung Linh chỉ hướng Trung Vạn Cửu cùng áo xanh lục phụ nhân, nàng liền là ta mụ mụ. Kia áo xanh lục phụ nhân là Trung Linh mẫu thân Cam Bảo Bảo. Hoàng Tứ Hỉ chợt hướng Cam Bảo Bảo hô, ngươi khuê nữ bị dâm tặc cầm đi, ngươi không chạy đến cứu giúp, đợi ở chỗ này làm gì? Cam Bảo Bảo ngay tức khắc nghẹn lời, ta. Sắc mặt nàng xấu hổ dị thường, túi đầu xuống, dường như xấu hổ tại gặp người. Bên cạnh Đoạn Chính Thuần nhìn thấy nàng bị chỉ trích, tâm thương yêu không dứt, lập tức từ trong đám người đi tới, thay nàng giải thích nói, Trung phu nhân mới từ chỗ ở đi ra, cũng không biết rõ Trung cô nương bị Vân Trung Hạc bắt đi, nàng như biết, dù cho liều mạng chết, cũng biết nghĩ cách cứu viện Trung cô nương thoát khốn. Cam Bảo Bảo nghe thấy lời nói này, sắc mặt đỏ lên, nàng đúng là mới từ chỗ ở chạy đến sân cốc, nhưng nàng chỗ có tâm tư đều tại Đoạn Chính Thuần trên thân, Trung Vạn Cửu cùng Trung Linh đều gặp cái gì hiểm cảnh, nàng căn bản không tìm muốn. Hoàng Tứ Hỉ thấy Đoạn Chính Thuần ra khỏi hàng, liền đánh giá đến Đoạn Chính Thuần dung mạo. Chỉ thấy Đoạn Chính Thuần sinh một trương mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, mày rậm mắt to, rất có một bộ vương giả chi tướng, xác thực có hấp dẫn nữ nhân thiên nhiên tiền vốn. Nhưng Đoạn Chính Thuần đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn con trai độc nhất Đoạn Dự cũng không phải là thân sinh, mà là hắn vợ cả Đao Bạch Phượng trộm người sau sở sinh dưới nhi tử. Hoàng Tứ Hỉ do xét xong Đoạn Chính Thuần, hỏi: "Ngươi chính là đại lý quốc trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần?" Đoạn Chính Thuần ôm quyền nói: "Đoàn mỗ lại là Đan Thuần, vừa rồi nghe chúng cốc chủ cùng Nhạc tiên sinh giảng, các hạ giết cùng hung cực các Vân Trung Hạc, cứu trở về Trung Linh cô nương, chắc là hiệp nghĩa chi sĩ, đoàn mỗ hữu lễ rồi." Hắn mặc dù phong lưu, lại vì người chính phái, cũng không bưng bất kỳ trấn Nam Vương giá đỡ. Hắn biết được Hoàng Tứ Hỉ giết Vân Trung Hạc, nhất định Hoàng Tứ Hỉ là hành hiệp trượng nghĩa người, liền cho đủ Hoàng Tứ Hỉ cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi: "Đoạn Dự là vị nào?" Không chờ Đoạn Chính Thuần đáp lời, Đoạn Dự đã chủ động đứng dậy: "Tiểu sinh chính là Đoạn Dự, huynh đài cứu trở về Trung Linh muội tử, tiểu sinh vô cùng cảm kích. Bất quá Nam Hải Ngạc Thần là đi nghĩ cách cứu viện Trung Linh muội tử, hắn cùng Vân Trung Hạc cũng không phải là một đám, mong rằng huynh đài dơ cao đánh khẽ, tha hắn một mạng thôi." Hoàng Tứ Hỉ không cùng Đoạn Dự nhiều lời, chỉ hỏi: "Ngươi có phải hay không tại Vô Lượng Ngọc Bích trong động phủ lấy đi một bộ quyển trục?" Chương 241, Tà Độc Cùng Chiến Thư, cầu nguyện phiếu, 1, 1. Chương 241, Tà Độc Cùng Chiến Thư, cầu nguyện phiếu, 1, 1. Đoạn Dự nghe Hoàng Tứ Hỉ nâng lên Vô Lượng Ngọc Bích cùng quyển trục trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngày đó Đoạn Dự xâm nhập động phủ, nguyên bản là không mời tự tiến, đối động phủ vật phẩm cũng không cáo mà lấy, coi như chuyện này không có người thứ hai biết hiểu, hắn cũng sẽ không yên tâm thoải mái. Giờ phút này bị Hoàng Tứ Hỉ một ngụm nói phá quyển trục nội tình, hắn lập tức có cảm giác có tật giật mình. Đoạn Chính Thuần thấy nhi tử sắc mặt khác thường, vội hỏi: "Dự Nhi, ngươi có phải hay không trộm đồ của người ta?" Đoạn Dự ậm ả ậm ừ: "Cha, Hải Nhi." Hải Nhi đi cái gian phòng kia động phủ đã sớm hoang phế nhiều năm, căn bản không có chủ nhân, Hải Nhi cũng không tính là trộm. Đoạn Chính Thuần nghiêm sắc mặt: "Ngươi không phải trộm, người ta làm sao tìm được tới cửa rồi? Nhanh đem đồ vật còn cho người ta." Đoạn Dự trong lòng không quá tình nguyện, hắn đối quyển trục bên trong ghi lại võ công không có hứng thú, nhưng trên quyển trục vẽ đầy hắn thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng. Những này ngọc tượng thật là không mảnh vải che thân, hắn chỉ muốn một mình đọc đã mắt may mắn được thấy, không vui nhường người ngoài thưởng thức. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã đi lên trước, khoảng cách đám người ngoài ba trượng ngừng lại. Vừa rồi tại Vạn Kiếp Cốc bên ngoài, Hoàng Tứ Hỉ cách xa 7-8 trượng chặt đứt Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam cánh tay. Giờ phút này Nhạc Lao Tam đã thành chim sợ cành cong, hắn cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách quá gần, tùy tiện phát lên một kiếm, liền có thể bắn giết hắn. Lúc này kề sát đất lăn lộn, một mực lăn đến đám người phía sau mới đình chỉ. Đang cho Nhạc Lao Tam băng bó vết thương Trừ Vạn Lý cùng Cổ Đốc Thành chờ ra thần, cũng bị bách truy tại Nhạc Lao Tam phía sau. Những người còn lại thì là hai mặt nhìn nhau, đều muốn, Nhạc Lao Tam ngoại hiệu Hung Thần Ác Sát bây giờ lại không thấy nửa điểm ắt cho, ngược lại là một bộ kinh hãi quá độ chật vật dạng, lá gan nhỏ như vậy, Hung Thần Ác Sát thật sự là có tiếng không có miếng. Đại Lý Bảo Định Đế Đoạn Chính Minh, Hoàng Mi Tăng hai vị này cao thủ nhìn thấy Nhạc Lao Tam trò hề, trong lòng đều ngoài ý muốn không thôi, có thể đem tứ đại ác nhân sợ hãi đến hồn bất phụ thể, giải thích do Hoàng Tứ Hỉ võ công cực kỳ đáng sợ, khả năng một chiêu liền có thể muốn Nhạc Lao Tam mạng già. Bảo Định Đế lập tức hướng Đoạn Dự hô một câu: "Dự Nhi, nếu như ngươi thật cầm vị thiếu hiệp kia đồ vật, liền trả hắn thôi." "Tốt, bá phụ." Đoạn Dự nghe Bảo Định Đế lên tiếng, hắn không chần chờ nữa, đưa tay vào ngực, chuẩn bị đem quyển trục lấy ra, nhưng ngón tay hắn vừa mới đụng phải quyển trục, liền nhịn không được quát to lên: "Ôi, ôi." Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Phần đồng thanh hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Quyển trục ném đi sao?" Đoạn Dự khổ nói: "Không có ném, nhưng là..." Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một sấp vỡ vụn vải vóc, giống như là bị xé nát dường như, tùy tiện cuốn thành một quyển, sớm liền không có quyển trục nguyên trạng. Hắn đem nát lụa từng mảnh xốc lên, phát hiện đồ hình cùng văn tự đã toàn bộ mơ hồ không chịu nổi, rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Thuần lại hỏi: "Làm sao lại biến thành cái dạng này?" Đoạn Dự vẻ mặt cầu xin: "Đúng nha, Hải Nhi cũng rất buồn bực, em đẹp một bộ quyển trục, thế nào đống nhiên liền nát rồi?" Hắn lờ mờ nhớ tới, tối hôm qua hắn cùng một viện thanh bị tứ đại ác nhân lao đại nhốt vào thạch ốc, phục dụng âm dương hòa hợp tán, hắn hoa mắt váng đầu, lại khô nóng không chịu nổi, liền đem toàn thân quần áo loạn xé loạn xé. Hắn trong mơ hồ, căn bản không phân rõ quần áo cùng quyển trục, liền đem quyển trục cũng cho cùng một chỗ xé nát nhừ. Hắn hối hận chính mình quá không cẩn thận, nhưng cũng một hồi mừng thầm, giờ phút này quyển trục đã mục nát, thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng hoàn toàn mơ hồ, coi như đem quyển trục giao cho người ngoài cũng tuyệt đối khinh nhẫn không thành. Chính hắn nhìn ngọc tượng lúc rất đã, người ngoài nhìn lên, hắn đã cảm thấy là khinh nhẫn. Vị huynh đài này, thật sự là thật có lỗi, tiểu đệ tối hôm qua bị gian nhân làm hại, thể nội trúng độc, hoàn toàn đánh mất ý thức, thật không phải cố ý hư hao quyển trục. Đoạn Dự cánh tay duỗi ra, thoải mái đưa lên nát lụa, quyển trục này, huynh đài ngươi còn muốn hay không? Hoàng Tứ Hỉ đứng đấy không động, đột nhiên lăng không một trường đánh đi ra, trường lực tại trên quyển trục rung động, Đoạn Dự chỉ cảm thấy chính mình mặt bàn tay chấn một cái, quyển trục liền đã tự động nhảy lên, bình thẳng về bay đi Hoàng Tứ Hỉ trên tay. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt đại biến. Bọn hắn tất cả đều là người luyện võ, vô cùng minh bạch nội lực bên ngoài nôn vận sử dụng tới, gian nan đến mức nào. Đại Lý Đoạn Thức Nhất Dương chỉ danh chấn thiên hạ, nhưng Bảo Định Đế thân làm Đoạn Thức tục gia cao thủ mạnh nhất, hắn nhất dương chỉ lực lại bắn không đến xa ba trượng, muốn cho chỉ lực theo ngoài ba trượng trở lại kích trở về, càng là khó hơn lên trời. Mặc dù Hoàng Tứ Hỉ chỉ phát một chiêu phách không trường, nhưng Bảo Định Đế đã biết được Hoàng Tứ Hỉ nội công sâu cạn, tuyệt đối hơn xa mình. Bảo Định Đế đứng bên người Hoàng Mi Tăng, đột nhiên nghiêng người sang, hướng Bảo Định Đế thấp giọng hỏi một câu, vị thí chủ này nội công đã xuất thần nhập hóa, Trung Nguyên Võ Lâm lúc nào thời điểm quật khởi dạng này một vị cao thủ thanh niên? Lúc trước Hoàng Mi Tăng từng cùng tứ đại ác nhân đứng đầu Đoạn Diên Khánh đánh cờ luận bàn, hắn am hiểu sâu thiếu lâm kim cương chỉ tinh túy, có thể cùng Đoạn Diên Khánh đấu lực lượng ngang nhau, nhưng hắn thấy một lần Hoàng Tứ Hỉ ra tay, liền cảm giác chính mình khổ luyện mấy chục năm công lực, khó mà nhìn Hoàng Tứ Hỉ bóng lưng. Bảo Định Đế nói, hắn lạ mặt gấp, ta cũng không biết lai lịch. Vừa rồi Trung Cốc chủ cùng Nhạc Lão Tam từng nói hắn họ Hoàng, nếu không phải như thế, ta còn tưởng rằng là Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung đến đại lý nữa nha. Tại Bảo Định Đế trong lòng, đã đem Hoàng Tứ Hỉ xem như cùng Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung cùng một cấp bậc đại cao thủ. Bảo Định Đế lại nghĩ thầm, người này là vì quyển trục mới tới Vạn Kiếp Cốc, nhưng quyển trục bị Dự Nhi trong lúc vô tình hủy đi, cũng không biết hắn có thể hay không bởi vậy cở trách Dự Nhi, nếu như hắn động thủ, hôm nay sợ rằng không tốt kết thúc. Đoạn Dự còn chưa phát giác chính mình gây họa, vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ cách không lấy đi quyển trục, hắn cảm thấy rất là thần kỳ, quay đầu hỏi Đoạn Chính Thuần, "Cha, kia vị huynh đài đến cùng là sử dụng biện pháp gì đem quyển trục lấy đi?" Đoạn Chính Thuần mặt có thần sắc lo lắng, quát tháo một câu, "Ngươi không cần cười đùa thí tưởng, nhanh đưa trên quyển trục nội dung suy nghĩ một chút, đợi lát nữa kia vị đại hiệp hỏi tới, ngươi muốn biết gì nói nấy nói cho người ta." Đoạn Dự trong lòng lại muốn, tòa kia động phủ đã sớm hoang phế nhiều năm, hài nhi cần phải hỏi rõ trước, kia vị huynh đài cùng động phủ chủ nhân phải chăng có quan hệ thân thích, khả năng cân nhắc có phải hay không lộ ra quyển trục võ công. Chương 241, ta độc cùng chiến thư, cầu nguyện phiếu, 1 2, chương 241, ta độc cùng chiến thư, cầu nguyện phiếu, 1 2. Hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chắp vá quyển trục nát lụa. Hắn lý giải không được Hoàng Tứ Hỉ hành vi, lại muốn, nát lụa bên trên chân dung cùng văn tự đã mơ hồ không rõ, coi như chắp vá hoàn chỉnh, cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ, chắp vá thì có ích lợi gì? Hắn lại làm sao biết, Hoàng Tứ Hỉ nghiên tu võ công, thường thường không dựa vào chân dung hoặc văn tự, mà là trực tiếp quán thể truyền thừa. Hoàng Tứ Hỉ sở dĩ chắp vá quyển trục, là vì hiện hình trên quyển trục lấp loé chú văn. Trung Linh thấy thế, cũng ngồi xuống, cho Hoàng Tứ Hỉ hỗ trợ. Vừa nói, "Hoàng đại ca, ta trở về Vạn Kiếp Cốc sau, biết được Đoàn đại ca bị tứ đại ác nhân nuốt lên, bọn hắn không cho ta thấy Đoàn đại ca, ta từ đầu đến cuối không có cùng Đoàn đại ca đối mặt, hắn cũng không biết rõ ngươi đang tìm hắn muốn cái gì, quyển trục này hắn không phải là hắn cố ý hủy đi." Hoàng Tứ Hỉ gật gật đầu, hắn biết Đoạn Dự không phải cố ý hủy quyển trục. Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ, Đoạn Dự bởi vì phục dụng âm dương hòa hợp tán, trong lúc vô tình xé xấu quyển trục, cuối cùng lại đem quyển trục ném vào đống lửa, đốt không còn một mảnh. Bất quá nguyên tắc bên trong Đoạn Dự cùng một quyển thanh muốn tại mấy ngày sau, mới có thể bị Đoạn Diên Khánh bắt vào Vạn Kiếp Cốc. Bây giờ lại trước thời hạn mấy ngày, cái này hiển nhiên là Hoàng Tứ Hỉ xuất hiện, làm rối loạn Đoạn Dự vốn có vận mệnh quy tích. Trung Linh giúp đỡ Hoàng Tứ Hỉ liều chỉ chốc lát, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Cam Bảo Bảo cho Trung Vạn Cửu giải khai huyệt đạo, cùng đi tới. Trung Linh rất là vui vẻ, lập tức cho Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu, "Hoàng đại ca, ta ba ba mụ mụ tới rồi." Sau đó lại hướng Cam Bảo Bảo cùng Trung Vạn Cửu nói, "Cha, mụ mụ, vị này chính là Hoàng đại ca, hôm trước ta bị Thần Nông Bang bắt lấy, bị ép ăn đứt ruột tán, giải dược chính là Hoàng đại ca hỗ trợ lấy phải trở về." Hoàng Tứ Hỉ tạm thời buông xuống nát lụa, đứng dậy cùng Cam Bảo Bảo Trung Vạn Cửu gặp mặt. Trung Vạn Cửu giơ ngón tay cái lên, hảo ngôn khen tặng, "Hoàng huynh đệ một chiêu liền diệt Vân Trung Hạc kia dâm tặc, vẫn là cách cao 10, 20 trượng cây tùng, lăng không bắn giết hắn, võ công tất nhiên nhưng đã vô địch thiên hạ. Ha ha, coi như trong tứ đại ác nhân ác quán man doanh, cũng tuyệt đối ngăn không được Hoàng huynh đệ ngươi tam quyền lưỡng cước." Lần này Đoạn Dự cùng một viện thanh thất thủ Vạn Kiếp Cốc, hoàn toàn là Trung Vạn Cửu cùng tứ đại ác nhân liên thủ làm độc kế. Trung Vạn Cửu biết lão bà Cam Bảo Bảo trước kia là Đoạn Chính Thuần tình nhân cũ, hắn yêu cực Cam Bảo Bảo, sợ bị Đoạn Chính Thuần cướp đi, liền đối Đoạn Chính Thuần hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết về sau nhanh. Làm sao Trung Vạn Cửu võ công thấp, chính mình đấu không lại Đoạn Chính Thuần, hắn liền mạo hiểm cùng tứ đại ác nhân kết minh. Hắn biết tứ đại ác nhân có khả năng phản vệ hắn, nhưng trong lòng của hắn đối Đoạn Chính Thuần hận ý ngập trời cùng ghen tị, như cũng nhường hắn lựa chọn bí quá hóa liều. Bất quá gặp Hoàng Tứ Hỉ sau, Trung Vạn Cửu lập tức có mới ý tưởng, nếu như có thể cùng Hoàng Tứ Hỉ đánh hào giao tình, giết Đoạn Chính Thuần chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cam Bảo Bảo gặp hắn vẻ mặt lấy lòng dạng, chợt nhắc nhở hắn, "Linh Nhi gọi Hoàng đại hiệp là Hoàng đại ca, nhưng ngươi xưng hô Hoàng đại hiệp là Hoàng huynh đệ, cái này không thích hợp thôi." Trung Vạn Cửu hậm hực cười một tiếng, "Huynh đệ chỉ là đại danh tử, kêu lên thân thiết đi, cũng không phải bối phận." Hắn nói xong quay đầu, hung dữ trừng mắt Đoạn Chính Thuần, giận mắng, "Đoạn Chính Thuần ngươi cái này cái cậu tặc, sinh ra một cái chó tiểu tử, tự mình trộm đi Hoàng đại hiệp quyển trục, trộm con không tính, lại đem quyển trục cho xé bỏ, thật sự là xấu đến chảy mủ. Hưởng cho các ngươi vẫn là hoàng thân quốc thích, thì ra chuyên làm trộm đạo hoạt động, phi, toàn đại lý người đều muốn cười đến rụng răng." Đoạn Dự ta phun ra nuốt vào hai lần, lại giảng không ra phản bác, hắn cũng xấu hổ tại cùng Trung Vạn Cửu đối với chửi đồng. Hắn nghĩ thầm, ta cho thần tiên tỷ tỷ dập đầu dòng dã dập đầu 1000 lần, mới đem quyển trục đập đi ra, ta lấy đi quyển trục là đạt được thần tiên tỷ tỷ cho phép, lại ở đâu là trộm. Mẹ hắn Đao Bạch Phượng đối Trung Vạn Cửu ông nôn huế ngữ nghe không vô, khẽ kêu nói, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, còn dám nói xấu con ta, có tin ta hay không một mũi lửa đốt ngươi thối cốc. Một bên Tu La Đao Tần Hồng Miên nghe thấy lời này, lập tức miệng ai lên, người ta Trung Cốc chủ lại không có nói sai. Ngươi không biết cách dạy con, nhi tử tay chân không sạch sẽ, trộn người ta đồ vật, còn không được người ta đem lời nói thật nói ra. Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói, ta cùng họ Trung phân biệt lý, ai cùng ngươi này hạ tiện nữ nhân nói chuyện, trung thực câm miệng ngươi lại, không duyên cớ làm bẩn thân phận ta. Tần Hồng Miên giận dữ, từ bên hông rút ra song đao, hô, hô, hai tiếng, hướng Đao Bạch Phượng chém. Hai nữ ở giữa chính là Đoạn Chính Thuần, tranh thủ thời gian vươn ra hai tay, một tay cản một nữ, trong lòng lại là kêu khổ thấu trời. Đao Bạch Phượng là chính mình vợ cả, Tần Hồng Miên là đã từng tình nữ, kết quả hai nữ vào tay liền sinh tử tương bác, bất kể là ai thụ thương, hắn đều đau lòng vạn phần. mau dừng tay, đều là người một nhà, đừng lại đánh nữa. Đoạn Chính Thuần trái cản phải cản, lộ ra đến luống cuống tay chân. Phu cận vây xem Bảo Định Đế, đại lý tăng công, tứ đại gia thần đám người, tất cả đều là gợi cười, đều thay Đoạn Chính Thuần cảm thấy xấu hổ. Càng xa xôi Cam Bà Bảo, nhìn thấy Đoạn Chính Thuần tại Tần Hồng Miên song đao cùng đao bạch phượng phất trần ở giữa xuyên thẳng qua, trong nháy mắt nắm chặt lên tâm, nóng ruột nóng gan, sợ nàng Thuần ca bị nội thương. Trung Vạn Cừu thấy Cam Bảo Bảo nổi lên hoa si, một đôi tịnh lệ con mắt chỉ hướng Đoạn Chính Thuần trên mặt nhìn, hắn khí hoa hoa kêu to, tiến lên níu lại Cam Bảo Bảo cổ tay, gầm thét, ngươi đều đã gả cho ta vài chục năm, thế nào vẫn là không thể quên được hắn. Ngươi nói, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn ghen ghét hí hửng, đánh mất lý trí, lại chỉ hướng Trung Linh, nha đầu này đến cùng phải hay không ta thân sinh. Bên này ầm ĩ lên về sau, Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên không hẹn mà cùng dừng tay lại, ánh mắt nhao nhao chuyển đến Cam Bảo Bảo trên thân. Cam Bảo Bảo sắc mặt lần nữa đỏ lên, thấp giọng hướng Trung Vạn Cừu trách móc, ngươi nói bậy bạ gì đó, không sợ mất mặt sao? Trung Vạn Cừu hai mắt cơ hồ phun ra lửa, vì ngươi, ta bằng lòng lột bỏ mặt mình, ngươi lại là thế nào đối ta? Cam Bảo Bảo túi đầu xuống, khít một tiếng, từ khi gả cho ngươi về sau, ta tuyệt đối không có làm qua bất kỳ có lỗi với ngươi sự tình, nếu ngươi không tin, hiện tại liền một đao giết ta. Trung Vạn Cừu hỏa khí dần dần liễm, ngữ khí bỗng nhiên chuyển thành cầu khẩn tới vặn mẹo, Bảo Bảo, tốt Bảo Bảo, ngươi về sau đừng lại cùng Đoạn Chính Thuần gặp mặt, coi như Linh Nhi không phải ta thân sinh, ta cũng nhận. Một bên khác trong đám người, một quyển thanh bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Đoạn Chính Thuần. Đoạn Chính Thuần không hiểu ý nghĩa. Chương 241, ta độc cùng chiến thư, cầu nguyện phiếu, 2, 1, chương 241, ta độc cùng chiến thư, cầu nguyện phiếu, 2, 1. Một quyển thanh chỉ Đoạn Dự, cái này trong hộp gấm chứa Trung Linh ngày sinh tháng đẻ, Cam Bảo Bảo ủy thác con của ngươi giao cho ngươi. Trước mấy ngày ta theo con của ngươi trên tay được đến, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đoạn Chính Thuần mở ra hộp gấm, tay lấy ra giấy đỏ đầu, lên trên ngày sinh tháng đẻ xem xét, miệng bên trong kinh hãi, a nha, cái này. Hắn lần nữa nhìn về phía Trung Linh lúc, trong mắt đã nhiều hơn phụ thân tự ái. Hắn vợ cả Đao Bạch Phượng sớm biết hắn bốn phía lưu tình, ý thức được không ổn, một chút đem giấy đỏ đầu cướp đến tay bên trên, trầm tư một chút, đã minh bạch trong đó duyên cớ, không khỏi cười ha ha, tốt, tốt. Ngươi có một cái một biển thanh làm con gái tư sinh còn chưa đủ, Trung Linh vậy mà cũng là ngươi con gái tư sinh nhi. Nụ cười lại thu vào, trong lòng tuân ra nộ khí, hướng Đoạn Chính Thuần trở tay chính là một bàn tay. Đoạn Chính Thuần còn tại thâm tình nhìn qua Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh, nghĩ thầm mẹ con các nàng là ta ăn quá nhiều khổ, ta đối với các nàng không được, đối với các nàng không được. Mắt nhìn thấy cái này bàn tay liền muốn đánh đi lên, lại bị Tần Hồng Miên ngăn lại, mắng to Đao Bạch Phượng, bắt phụ, lại dám đánh nhà mình tướng công, trời sinh bị nghỉ mệnh. Đao Bạch Phượng bị tiểu lão bà nhục nhã chửi rủa, trong lòng cực kỳ bị khuất, nàng hốc mắt đỏ lên, xoay người rời đi. Kết quả chờ nàng thoát ly đám người mấy trượng có hơn, một thanh phi kiếm tật bắn tới, tại trước người nàng va chạm, trực tiếp đem nàng chấn trở về trong đám người. A, mọi người đều là giật mình, đều coi là Hoàng Tứ Hỷ vì quyền trục, muốn đối đại lý Đoàn thị lập thủ. Hoàng Tứ Hỷ lại nói, Đoàn phu nhân, quyền trục chưa chắc vá hoàn chỉnh, chờ ta liều xong về sau, ngươi lại rời đi cũng không muộn. Đao Bạch Phượng biết Hoàng Tứ Hỷ võ công cao thầm, bỗng nhiên thay nhi tử bảo bối lo lắng, đi nhanh lên tới Đoạn Dự bên người, lại không rời đi suy nghĩ. Đám người lập tức an tĩnh lại. Trung Vạn Cừu nghe thấy Trung Linh là Đoạn Chính Thuần nữ nhi, giờ phút này đã tức nổ phổi, hắn trên miệng nói không ngại Trung Linh không phải thân sinh, nhưng đương sự thực đã chứng minh về sau, hắn vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận, lúc này liền phải giận mắng Cam Bảo Bảo không biết liêm sỉ. Kết quả không đợi hắn mở miệng, Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên nhìn sang, hướng hắn nói rằng, Trung cấp chủ, xin ngươi an tâm chớ vội, ta đang tại xử lý quyền trục sự tình, ngươi đừng lại hô to gọi nhỏ, nếu không ta chỉ có thể bị ép hướng ngươi ra tay. Trung Vạn Cừu ra mặt co quắp một trận, ta an tâm một chút, cũng chớ vội, Hoàng đại hiệp cứ việc làm chuyện của ngươi. Nói xong hai mắt nhắm lại, tự lo phát lên một ngạt. Trung Linh ngồi xổm trên mặt đất, chôn ngẩng đầu lên, yên lặng giúp Hoàng Tứ Hỷ chắp vá quyền trục, nàng không rên một tiếng, nhưng nước mắt theo gương mặt, khống chế không nổi dòng chảy xiết lên. Hoàng Tứ Hỷ nhìn nàng, trấn an nàng nói, mặc kệ cha mẹ ruột là ai, vậy cũng là lớp trên người sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không cần để vào trong lòng. Trung Linh liền sợ Hoàng Tứ Hỷ nhìn nàng không dậy nổi, cho rằng nàng là con gái tư sinh, giờ phút này thấy Hoàng Tứ Hỷ đối nàng tràn đầy quan tâm, nàng trong lòng ấm áp, lại phá khóc nở nụ cười. Kế tiếp, trong sơn cốc lại không có người âm thanh, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lặng lặng nhìn xem Hoàng Tứ Hỷ chắp vá quyền trục. Một lát sau, một chương hình sợi dài quyển trục hoàn chỉnh bày tại Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, Hoàng Tứ Hỷ cũng dừng lại động tác, hắn ngưng thần hướng trên quyển trục nhìn lên, chỉ thấy một nhóm lấp lóe trục văn nổi lên. Danh tốc di vật, thu nhận sử dụng tiêu giao phái võ học Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ thay Đoạn Dự chữa trị tà độc chứng bệnh, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng Tứ Hỷ nhìn xong, nghĩ thầm, lần trước danh tốc di vật để cho ta cho Thiên Sơn đồng mộ chữa trị kinh mạch chứng bệnh, lần này lại để cho ta cho Đoạn Dự chữa bệnh, thật sự là tà môn. Tâm hắn hạ cũng rất là nghi hoặc, Đoạn Dự đến cùng được cái gì tà độc chứng bệnh? Hắn không khỏi nhớ lại Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ, Đoạn Dự ly kỳ kinh nghiệm. Đoạn Dự tìm tới quyển trục sau, chỉ dùng một buổi tối, hắn liền tu thành Lăng Ba Vi bộ cùng một thức Bắc Minh công pháp. Cái này một bộ Bắc Minh thần công chuyên môn hút người nội lực. Nhưng Đoạn Dự vẹn vẹn tu luyện trong đó một thức, tức là thủ thái âm phế kinh. Một thức này vận chuyển tâm pháp cũng không phức tạp, Đoạn Dự trực tiếp tại ngón tay cái thiếu thương huyệt bên trên mở một cái hút công nhập khẩu. Bất kỳ võ lâm cao thủ, chỉ cần chạm đến Đoạn Dự ngón cái thiếu thương huyệt nội lực liền sẽ bị Đoạn Dự hút đi. Nội lực chân khí theo Đoạn Dự thiếu thương huyệt bắt đầu, chạy qua làm cánh tay bên trên thủ thái âm phế kinh cho đến cổ họng huyệt thiên đột lại từ huyệt thiên đột tiến vào nhân mạch, hướng phía dưới lưu động, cuối cùng rót vào ngực huyệt thiên trung. Tại Bắc Minh thần công bên trong, huyệt thiên trung là khí hải vị trí, tất cả theo ngoại bộ hấp thụ nội lực, hết thể sẽ chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, hợp dòng tại huyệt thiên trung khí hải bên trong, tổn chữ chưa giấu đi. Đoạn Dự luyện thành một thức ngón cái huyệt vị hút công pháp cửa, lần lượt hút hơn 10 vị cao thủ nội lực, nhưng Đoạn Dự không hiểu vận dụng nội lực, dẫn đến chân khí ở trong cơ thể hắn mất đi dẫn đường, hỗn loạn mất khống chế, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, suýt nữa muốn hắn mạng nhỏ. Đại lý quốc thái y thay Đoạn Dự chẩn trị, nhận định Đoạn Dự mắc phải tà độc chứng bệnh. Đây cũng là Đoạn Dự tà độc tồn tại. Hoàng tứ hỉ liền muốn, chẳng lẽ món này danh túc di vật là để cho ta thay Đoạn Dự khơi thông chân khí, trợ giúp Đoạn Dự ổn định nội lực sao? Nhưng Hoàng tứ hỉ nhớ rõ, Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ, Đoạn Dự nội lực mất khống chế sau, Bảo Định Đế lập tức mang theo Đoạn Dự tiến về Thiên Long tự cầu cứu. Đoạn Dự tại Thiên Long tự gặp được đại lý Đoàn thị trí cao võ học Lục Mạch Thần Kiếm kiếm kinh cũng theo kiếm kinh bên trong lĩnh ngộ đạo khí quy hư pháp môn, không những chữa khỏi chân khí của hắn mất khống chế chứng bệnh, còn một lần hành động tu thành Lục Mạch Thần Kiếm. Lần này tà độc chứng bệnh, đối Đoạn Dự mà nói, nhưng thật ra là một cơ duyên to lớn. Coi như Hoàng tứ hỉ không tham gia đi vào, cũng đúng Đoạn Dự không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ hướng Đoạn Dự hô, thân thể ngươi phải chăng có khó chịu chỗ? Đoạn Dự cảm thấy kỳ quái vô cùng, nghĩ thầm ta cùng huynh đài vốn không quen biết, huynh đài thế nào đột nhiên quan tâm tới ta tới rồi. Nhưng quan tâm dù sao cũng tốt hơn đối địch. Đoạn Dự lập tức ôm lấy Song Quyền, hướng Hoàng tứ hỉ cười nói, đa tạ huynh đài quan tâm, tiểu đệ thân thể rất khỏe mạnh, bất kỳ khó chịu chút nào hình dạng. Hoàng tứ hỉ lại nói, ngươi tu luyện quyển trục bên trong võ công, lại khuyết thiếu chỉ đạo, tương lai thân thể ngươi có thể sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chờ ngươi về sau thật gặp được dạng này tình hình nguy hiểm, ngươi Đoàn gia tiền bối lại cứu ngươi không được, ngươi có thể tới tìm ta sẽ cho ngươi chẩn trị. Chương 241, ta độc cùng chiến thư, cầu nguyện phiếu, 22, chương 241, ta độc cùng chiến thư, cầu nguyện phiếu, 22. Lời nói này giảng giọt nước không lọt, thoáng chốc dẫn tới Đoàn gia đám người hảo cảm. Bảo Định Đế, Đoạn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng cùng nhau hướng Hoàng tứ hỉ chắp tay, cảm ơn Hoàng đại hiệp nhắc nhở tri ân, trở về nói đại lý hoàng cung, chúng ta sẽ gấp đôi lưu ý dự nhi tình trạng cơ thể, nếu như tương lai có rảnh, còn mời Hoàng đại hiệp tới hoàng cung một lần, Đoàn thị nhất định thịnh tình khoản đãi. Hoàng tứ hỉ đáp lễ, dễ nói, chư vị mời. Bảo Định Đế bọn người coi là Hoàng tứ hỉ sẽ vì quyển trục bị hủy mà nổi lên, nghĩ không ra Hoàng tứ hỉ căn bản không có làm khó dễ đám người ý tứ, ngược lại khẳng khái tặng cho Đoàn gia một cái đại nhân tình. Đám người tất cả đều thở dài một hơi, nghĩ thầm hôm nay thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Hoàng tứ hỉ đã đồng ý cho đi, đám người liền không lại ở lâu, kết bạn rời đi Vạn Kiếp Cốc. Đoạn Chính Thuần rất muốn cùng Cam Bà Bảo, Trung Linh một lần tình cũ, nhưng thấy Đao Bạch Phượng mặt lạnh ở bên, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, hộ tống Bảo Định Đế trở về đại lý hoàng cung. Đoạn Chính Thuần cố ý lưu tại đám người tối hậu phương, hướng Tu La Đao Tần Hồng Miên phát ra mời, "Hồng Miên, ngươi cũng dẫn Uyển Nhi cùng một chỗ về hoàng cung thôi." Tần Hồng Miên lập tức chế giễu, "Nhà ngươi mẫu lão hổ đồng ý sao? Ta mẫu nữ chân trước tiến vào hoàng cung, chỉ sợ chân sau liền bị nàng hạ độc chết." Đoạn Chính Thuần ngượng ngùng cười một tiếng, "Sẽ không, sẽ không, Phượng Hoàng Nhi tính tình không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không hại người." Tần Hồng Miên trầm tư một lát, bỗng nhiên níu lại một quyển thanh cổ tay, cùng Đoạn Chính Thuần sóng vai đứng chung một chỗ, "Kia tốt, ta liền cùng ngươi trở về hoàng cung, nhìn xem kia cọp cái sẽ làm ra dạng gì được đi, để cho ngươi biết thanh kia cọp cái chân diện mục." Nói xong, Tần Hồng Miên, một quyển thanh đi theo Đoạn Chính Thuần quay trở về đại lý hoàng cung. Rất nhanh, Vạn Tiếp Cốc bên trong liền chỉ còn lại Hoàng tứ hỉ, Trung Linh, Cam Bảo Bảo cùng Trung Vạn Cửu bốn người. Cam Bảo Bảo cười nói, "Hoàng đại hiệp muốn cho Đoạn công tử chữa bệnh, chỉ sợ không thể rời xa, không bằng liền ngủ lại trong cốc, ngươi xem coi thế nào?" Trung Vạn Cửu giọng căm hận lầm bầm, "Đoạn công tử, Đoạn công tử, trong lòng ngươi chỉ có họ Đoàn, không có họ Trung." Cam Bảo Bảo sắc mặt xấu hổ, lại hướng Hoàng tứ hỉ nói một câu, "Hoàng đại hiệp, những ngày này liền để Linh Nhi chiêu đãi ngươi, ta liền không phụng bồi rồi." Nói xong quay người rời đi. Trung Vạn Cửu ra roi thúc ngựa đuổi theo, giọng điệu lần nữa biến thành cầu khẩn, "Bảo Bảo, tốt Bảo Bảo, ta vừa rồi nói sai, trêu đến trong lòng ngươi không cao hứng, ta nhận phạt, ngươi liền tha thứ ta thôi, ta vào miệng." Ba, ba, ba. Chỉ nghe một hồi cái tát đập thanh âm từ đằng xa truyền tới. Hoàng tứ hỉ cùng Trung Linh đối mặt quan sát, Trung Linh cười khổ nói, "Nhường Hoàng đại ca bị chê cười rồi, cha ta chính là tính tình này, hắn yêu cực kỳ mẹ ta, cũng cực sợ mẹ ta, luôn luôn làm ra một chút không hiểu thấu hành vi." Hoàng tứ hỉ không nói nàng ra thế, ngón tay Vạn Kiếp Cốc bên ngoài bụi hoa, "Nhà ngươi hoàn cảnh không tệ, mang ta đi dạo một vòng." Trung Linh ừ một tiếng, reo hò nói, "Hoàng đại ca bên này đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn chỗ ta ở, có rất nhiều tốt đồ chơi, ta từng kiện cho Hoàng đại ca nói tỉ mỉ." Nàng chi chi cha cha, thích thú hí hửng. Cái này về sau, Hoàng tứ hỉ tại Vạn Kiếp Cốc tạm ở lại. Cái này ở một cái chính là 7 ngày thời gian. Đợi đến 7 ngày sau, Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng đống nhiên cùng nhau bái phỏng. Hai người mới cùng Hoàng tứ hỉ đối mặt, liền song song hành lễ, "Hoàng đại hiệp, xin ngươi cứu tiểu nhi một mạng thôi." Sắc mặt hai người tiểu tụy, giống như là mấy ngày đều không chút nghỉ ngơi qua. Hoàng tứ hỉ đem hai người nâng đỡ, hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Mời Trấn Nam Vương cùng Vương Phi từ từ mà nói. Hai người nhi tử Đoạn Dự nguy cơ sớm tối, lại như thế nào chậm xuống tới, lúc này thao thao bất tuyệt nói về Đoạn Dự tình huống. Thì ra Đoạn Dự thân thể xảy ra sai sót, hắn không biết là nguyên nhân gì, dẫn đến chân khí trong cơ thể phồng lên, nội lực mất khống chế không chỗ phát tiết, mạch đập nhảy lên đã kinh lại nhanh, Đoạn Dự giống như là như bị điên trong vương cung bên cạnh trên ngày giới tránh. Việc này trước tiên kinh động Bảo Định Đế, triệu tập thái y cho Đoạn Dự chẩn trị, lại đều không có hiệu quả, rơi vào đường cùng, Bảo Định Đế liền dẫn Đoạn Dự tiến về Thiên Long tự cầu cứu. Kia Thiên Long tự tại thành đại lý bên ngoài Điểm Thương Sơn bên trong Nhạc Phong chi bắc, chính thức chùa tên là Làm Sùng Thánh chùa, nhưng đại lý bách tính gọi đã quen, đều xưng là Thiên Long tự, gánh vác Thương Sơn, đứng trước nhị nước, cực chiếm địa thế thuận lợi. Đoàn thị lịch đại tổ tiên làm hoàng đế, thường thường chánh vị là tăng, đều là tại cái này Thiên Long tự bên trong xuất ra, bởi vậy Thiên Long tự chính là đại lý hoàng thất từ đường, tại cả nước chư trong chùa nhất là tôn vinh. Đoàn thị nhất tộc võ học cao thủ, cũng tận số ẩn cư tại Thiên Long tự bên trong, đoàn thị trí cao võ học lục mạch thần kiếm kiếm kinh đồng dạng là nắm giữ tại Thiên Long tự chư vị cao tăng trên tay. Bảo Định Đế tới Thiên Long tự sau, trong chùa nhóm tăng đồng loạt ra tay, ngày đó liền áp chế Đoạn Dự thể nội hỗn loạn chân khí. Nhưng là chờ Đoạn Dự rời đi Thiên Long tự, trở về hoàng cung sau, bởi vì Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên tranh giành tình nhân, hai nữ ra tay đánh nhau, Tần Hồng Miên dưới cơn nóng giận bắn ra độc tiễn, đã ngộ thương Đoạn Dự. Lúc ấy Đoạn Dự nội thương cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, chúng tên độc về sau, chân khí lần nữa mạnh mẽ đâm tới, khí độc theo chân khí chạy qua Đoạn Dự kỳ kinh bát mạch, thẳng vào phế phủ. Thoáng qua một chút, Đoạn Dự toàn thân cao thấp trải rộng kịch độc, dù cho Thiên Long tự nhóm tăng hợp lực cứu chữa, cũng sẵn không trở về Đoạn Dự mạng nhỏ. Thiên Long tự nhóm tăng liền để Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Thuần cho Đoạn Dự hậu sự làm chuẩn bị. Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Thuần nhớ tới Hoàng Tứ Hỉ trước sớm nói qua lời nói, lập tức chạy đến Vạn Tiếp Cốc, thỉnh cầu Hoàng Tứ Hỉ cứu mạng. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong tiền căn hậu quả, nghĩ thầm, tại Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ, Đoạn Dự bởi vì nuốt sống mãng cổ chu cấp mà bách độc bất xâm, bây giờ mãng cổ chu cấp bị ta đoạt được, Đoạn Dự liền không có bách độc bất xâm thể chất, một khi trúng độc, lập tức mệnh như huyền đi. Món kia danh tốc di vật quần chủ, để cho ta cho Đoạn Dự chữa trị ta độc chứng bệnh, xem ra là tại hoàn lại cướp đi mãng cổ chu cấp nhân quả. Nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, Hoàng Tứ Hỉ liền hỏi Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng, Đoạn Dự bây giờ ở địa phương nào? Hai người cùng nói, hắn tại Thiên Long tự, bị trong chùa Thánh Tăng che mệnh, còn mời Hoàng Đại Hiệp di giá đi qua, Thiên Long tự cách này cũng không xa, chúng ta chuẩn bị khoái mã, khoảnh khắc liền có thể đuổi tới. Hoàng Tứ Hỉ khẽ vươn tay, ta đã sớm có hứa hẹn, liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mời hai vị dẫn đường, ta cái này đi Thiên Long tự. Hắn một bên lại muốn, tính toán thời gian, thổ phiền quốc đại luân minh vương cho Thiên Long tự dưới chiến thư ngay tại gần đây, ta lần này tiến đến Thiên Long tự, vô cùng có khả năng nhìn thấy vị kia đại luân minh vương Cưu Ma Chí. Chương 242, Bắc Minh Chí Mắc, 1, chương 242, Bắc Minh Chí Mắc, 1. Hoàng Tứ Hỉ thừa cưỡi khoái mã, tại Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng cùng đi, tiến về thành đại lý bên ngoài Thiên Long tự. Chùa ngoài cửa viện sớm có hộ vệ cùng xa di chờ, nhìn thấy trấn Nam Vương chạy đến, mau tới trước dắt cương ngựa. Hoàng Tứ Hỉ xuống ngựa, liền tại mọi người chen chúc hạ thẳng vào trong chùa. Hắn ven đường đi đến, phát hiện trong chùa kiến trúc quy mô hùng vĩ, cấu trúc tinh lệ, bất quá hắn xuyên qua từng dãy vàng son lộng lẫy điện đường sau, cuối cùng lại đi vào một gian gỗ thông dựng cổ pháp thiên đường. Cửa biển viết Mưu Ni đường ba chữ. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng đối đường bên trong người rất là cung kính, chờ xin chỉ thị hoàn tất, lúc này mới dẫn Hoàng Tứ Hỉ tiến vào trong đường. Đại đường có chút khoáng đạt, vuông thả có 10 trượng. Hoàng Tứ Hỉ cất bước lúc nên trước dò xét, phát hiện có 6 vị lao tăng song song bàn ngồi ở vị trí đầu. Bên phải 5 tăng chính đối đại môn, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ nhập đường, nhao nhao dựng thẳng lên bàn tay, lấy đó gặp qua cư sĩ. Bên trái một tăng diện trong chiếu bích, rũ cục lấy đầu, nhập định giống như không nhúc nhích, lao tăng này mắt điếc hai ngơ ngoại vận, Hoàng Tứ Hỉ cũng nhìn không rõ hắn tướng mạo. Hoàng Tứ Hỉ đi vào 6 tăng trượng bên ngoài lúc, dừng bước lại. Từ Đoạn Chính Thuần ra mặt dẫn tiến, bên phải 5 tăng theo thứ tự là bản quán, bản tướng, bản tham gia 3 vị Thiên Long tự trưởng lão, cùng phương trượng bản bởi vì, cùng một vị vừa mới quy y bản bùi. Hoàng Tứ Hỉ nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện bản bùi lại là đại lý quốc Bảo Định Đế Đoạn Chính Minh. Ngày đó tại Vạn Kiếp Cốc lúc Hoàng Tứ Hỉ cùng Bảo Định Đế từng có gặp mặt một lần, mấy ngày không gặp, Bảo Định Đế đã cắt tóc làm tăng. Bảo Định Đế cũng biết Hoàng Tứ Hỉ trong lòng có nghi, liền giải thích một câu, quy y ngã Phật, nguyên là ta chi làm chí, trùng hợp thổ phiền một vị cao tăng giá Lâm Thiên Long tự, luận bàn Phật pháp võ kinh, thế tục người không tiện tham dự, ta liền quy y vào Miu Ni đường. Pháp hiệu bản bùi. Hoàng Tứ Hỉ dựng thẳng tay, gặp qua bản bùi đại sư. Bảo Định Đế là đại lý đoàn gia tộc gia đệ nhất cao thủ, nhưng ở Miu Ni đường 6 tăng bên trong, hắn lại là bối phận nhỏ nhất. Phương trưởng vốn bởi là Bảo Định Đế thúc phụ. Bản quán, bản tướng, bản tham gia tất cả đều là phương trưởng bản bởi vì sư minh. Về phần bên trái cái kia vị diện bích lao tăng thì là bản quán, bản tướng, bản tham gia, phương trưởng bản bởi vì sư thúc cấp nhân vật. Nay vị diện bích lao tăng pháp hiệu Khâu Vinh, Thiên Long tự bên trong bối phận cao nhất trưởng lão, đã diện bích mấy chục năm không hỏi thế sự, cho dù là Bảo Định Đế trước kia cũng vẹn vẹn nghe qua Khâu Vinh đại sư chỉ danh, mà chưa từng gặp qua Khâu Vinh đại sư chân diện mục. Đại lý đoàn ra một môn mạnh nhất võ học cao thủ chính là cái này sáu tăng. Mấy ngày trước đây thổ phiền quốc đại tuyết sơn đại luân tự thả tử Cưu Ma Chí cho Thiên Long tự hạ một phong chiến thư, trong sách nói rõ Cưu Ma Chí sẽ ở trong ngày đến thăm, xin vay đại lý đoàn gia võ học chí cao pháp muốn lục mạch thần kiếm trải qua. Lục mạch thần kiếm là Thiên Long tự chấn tự chi bảo, làm sao có thể mượn bên ngoài ra ngoài. Cưu Ma Chí khẳng định là kẻ đến không thiện, nếu như xin vay không thành liền sẽ trực tiếp ra tay cắt đoạn. Cưu Ma Chí có lá gan phát tới chiến thư, cũng độc thân khiêu chiến cao thủ tụ tập Thiên Long tự, tu vi võ học có thể nghị cao bao nhiêu. Thiên Long tự bản quán, bản tướng, bản tham gia, phương trưởng bản bởi vì toàn là đương kim giang hồ nhất lưu cao thủ, bọn hắn lâu dài chờ tại Thiên Long tự lĩnh hội võ học, riêng phần mình Nhất Dương Chỉ lực so sánh với Bảo Định Đế chỉ mạnh không yếu. Bối phận lớn nhất Khâu Vinh đại sư, Nhất Dương Chỉ càng là đạt đến hóa cảnh. Nhưng dù cho Khâu Vinh đại sư liên thủ bản quán, bản tướng, bản tham gia, phương trưởng bản bởi vì cũng không có đánh lui Cưu Ma Chí tuyệt đối nắm chắc, thế là lại để cho đại lý đoàn gia tộc gia đệ nhất cao thủ Bảo Định Đế cũng tạm thời quy y, gia nhập Mưu Ni đường, bảo vệ Thiên Long tự cùng lục mạch thần kiếm. Đoạn Dự giờ phút này liền nằm tại Bảo Định Đế trước mặt một bộ trên cáng cứu thương. Lẽ ra tại loại này cường địch tới gần khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, đại lý quốc mọi việc đều muốn để ở một bên. Nhưng Bảo Định Đế dưới gối không con, Bảo Định Đế bảo đệ Đoạn Chính Thuần cũng chỉ có Đoạn Dự cái này một cây dòng độc đinh, nếu như Đoạn Dự mất mạng lời nói, Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Thuần mạch này liền muốn dòng dõi đoạn tuyệt, đại lý hoàng vị cũng muốn sa sút bên ngoài chi. Bảo Định Đế đem Đoạn Dự xem như đại lý hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, tự muốn nghị trăm phương ngàn kế thi cứu. Bản quán, bản tướng, bản tham gia, phương trưởng bản bởi vì đều bằng lòng hao tổn chân khí, thay Đoạn Dự sâu mệnh. Duy chỉ có Khâu Vinh đại sư kiêng kỵ Cưu Ma Chí, hắn chỉ lấy bảo vệ Thiên Long tự uy danh trăm năm làm nhiệm vụ của mình, mặc kệ Đoạn Dự là chúng độc cũng tốt, chúng ta cũng được, hắn đều không chủ trương vì cứu chữa Đoạn Dự mà bạch tổn hại công lực. Bảo Định Đế bên người còn đứng lấy Tần Hồng Miên cùng một huyện thanh mẫu nữ, các nàng là ngộ thương Đoạn Dự kẻ đầu sỏ khăng khăng chờ tại Đoạn Dự bên người bổ cứu, mặc cho Khô Vinh đại sư như thế nào trách móc, các nàng lệch là không đi. Đoạn Chính Thuần cho Hoàng Tứ Hỉ dẫn tiến mấy chức cao tăng lúc. Đao Bạch Phượng đi đến Đoạn Dự bên người, thấy Tần Hồng Miên ở bên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn ở nơi này làm gì, Dự Nhi bị ngươi hại còn chưa đủ, nhất định phải nhìn xem hắn chết, ngươi mới cam tâm. Tần Hồng Miên trả lời, nếu như con của ngươi chết, ta tại chỗ đem mệnh bồi cho hắn. Một biển thanh đi theo nói, ta cũng bồi, hai cái mạng bồi một cái mạng, nghĩ đến cũng đủ rồi. Đao Bạch Phượng còn muốn trách cứ, Dự Nhi như thật bất hạnh qua đời, coi như đem mẹ con các ngươi ngàn đao bầm thây, Dự Nhi cũng sống không trở lại, bồi lên các ngươi tiện mệnh thì có ích lợi gì? Nàng biết Miu Nhi đường bên trong tất cả đều là Đoàn gia trường bối, không thể cãi lộn, liền không tiếp tục để ý Tần Hồng Miên cùng một biển thanh. Rất nhanh, Hoàng Tứ Hỉ thấy xong mấy tăng, rời bước tới Đoạn Dự cáng cứu thương bên cạnh, cho Đoạn Dự đem lên mạch. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng đều là mặt lộ hy nhìn. Phương Trượng Bản bởi vì mấy tăng lại là không ôm chờ mong, bọn hắn đã sớm kỹ càng từng điều tra Đoạn Dự thương thế, Đoạn Dự chúng độc sau, chân khí trong cơ thể mất khống chế, dẫn đến độc chất khuếch tán, đã xâm nhập tâm mạch, cùng dòng chảy qua chư huyệt. Mấy tăng nội lực thâm hậu, nếu như đổi thành người bên ngoài chúng độc, nếu như mấy tăng liên hợp thi triển nhất dương chỉ, liều mạng công lực đại tổn, ngược là có thể ngăn chặn độc chất lan tràn, bảo vệ yếu hại, sau đó lại thay khử độc linh dược, như vậy còn có một chút hy vọng sống. Nhưng chúng độc hết lần này tới lần khác là Đoạn Dự, tình huống của hắn khá đặc thù, chân khí mất khống chế triệu chứng cực kỳ cổ quái, mấy tăng đem nội lực trở vào Đoạn Dự thể nội, chỉ cần chạy qua Đoạn Dự thủ thái âm phế kinh hoặc là huyệt thiên trung, mấy tăng nội lực liền sẽ đá chìm đáy biển, có đi không về. Mặc kệ mấy tăng hướng Đoạn Dự chuyển vận nhiều ít nội lực, hết thể sẽ bị Đoạn Dự hút không còn một mảnh. Ở trong tình hình này, mấy tăng căn bản không có biện pháp sử dụng nội lực thay Đoạn Dự khử độc. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Đoạn Dự chân khí hỗn loạn, độc chất cuối cùng khuyết tán thân thể từng cái yếu hại, nội lực đã không ép được, đại lý hoàng thất chân tàng giải độc linh dược, toàn bộ cho Đoạn Dự phục dụng, cũng không có hiệu quả chút nào. Bọn hắn nhất định Đoạn Dự đã thần tiên khó cứu. Kiểm tra trong chốc lát, Hoàng Tứ Hỉ bung ra Đoạn Dự mạch đập. Đao Bạch Phượng vội hỏi, thế nào Hoàng đại hiệp, Dự Nhi còn có thể cứu sao? Hoàng Tứ Hỉ tìm từ không chừng, cái này muốn cứu qua mới biết được. Đoạn Chính Thuần lại nói, ngày đó Hoàng đại hiệp từng nói, Dự Nhi có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hắn hiện tại tà độc nhập thể, có phải hay không cùng tẩu hỏa nhập ma có quan hệ? Nếu như Đoạn Dự hôm nay thật không cứu về được, Đoạn Chính Thuần không hy vọng Tần Hồng Miên gánh chịu giết chết Đoạn Dự trách nhiệm, hắn mới hướng Hoàng Tứ Hỉ hỏi một vấn đề như vậy. Hoàng Tứ Hỉ tình hình thực tế nói ra nguyên nhân bệnh, Đoạn Dự là trước bị lầm bắn một chi độc tiễn, mặc kệ mũi tên này độc tính có nhiều cháy mạnh, chỉ cần tại chỗ phục dụng giải dược, hắn liền có thể không ngại. Đúng vậy a. Đoạn Chính Thuần nhìn về phía Tần Hồng Miên, Dự Nhi thụ chúng tên sau, Hồng Miên lập tức liền lấy ra giải dược, uống thuốc cùng thoa ngoài ra hai bút cùng vẽ, liền thời gian một chén trà đều không có trì hoãn, lẽ ra là có thể hoàn toàn giải độc. Hoàng Tứ Hỉ nhưng lại nói, nhưng Đoạn Dự thân thể nguyên vốn là có dị thường, hắn không khống chế được nội lực của mình, chúng độc sau dụ phát chân khí mất khống chế, độc chất theo chân khí truyền khắp toàn thân, bao quát kinh mạch của hắn cùng các nơi huyệt đạo đều bị độc chất ăn mòn phá hư, giải dược đã không có tác dụng. Đoạn Chính Thuần sau khi nghe xong, hướng Tần Hồng Miên nhìn một cái, nghĩ thầm nàng bắn tên chỉ là nguyên nhân dẫn đến, chí tử là chân khí mất khống chế, nàng là ta ăn nhiều năm như vậy khổ, lần này vô luận như thế nào cũng không thể trách nàng. Bảo Định Đế ở bên nói, Hoàng cư sĩ, Dự Nhi chân khí mất khống chế, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Hoàng Tứ Hỉ nhìn qua hắn, ngày đó tại Vạn Kiếp Cốc lúc ta nói qua, Đoạn Dự là học được trên quyển trục một môn võ công, thiếu người chỉ đạo, chính mình không hiểu vận dụng, áp chế không nổi chân khí trong cơ thể, tiếp theo mất đi khống chế. Chương 242, Bắc Minh Chi Mắc 2. Chương 242, Bắc Minh Chỉ Mắc 2. Môn võ công này chuyên luyện huyệt đạo, nội lực lại cùng tâm mạch khí huyết tương liên, Đoạn Dự chúng độc sau, độc chất có thể trong nháy mắt chuyển vào hắn các nơi kinh mạch huyệt vị ở giữa, cũng là ra ngoài duyên cớ này. Mấy tăng nghe hắn chẩn bệnh, không khỏi lẫn nhau liếc mắt một cái, chúng ta đều cho là hắn là chúng cái gì ta độc, thì ra nguyên nhân bệnh là hắn thiện tự tu luyện ngoại phái võ học. Mấy tăng tất cả đều bị Đoạn Dự hút đi qua nội lực, trong lòng suy đoán Đoạn Dự sở tu là tinh túc phái hóa công đại pháp, nhưng hóa công đại pháp chịu thiên hạ võ lâm chư phái căm thù đến tận xương thủy, tinh túc phái càng là nổi tiếng xấu, mấy tăng xấu hổ tại đề cập. Bảo Định Đế vài ngày trước tự mình hỏi qua Đoạn Dự, có biết hay không tinh túc phái trưởng môn Đinh Xuân Thu, Đoạn Dự thề thốt không thừa nhận, cũng rõ ràng nói cho Bảo Định Đế, chưa hề sửa qua hóa công đại pháp. Bảo Định Đế đối Đoạn Dự rất là tín nhiệm, hắn lúc ấy liền suy đoán, Đoạn Dự từng bị tứ đại ác nhân lão đại Đoạn Diên Khánh bắt đi, chân khí trong cơ thể mất khống chế có thể là Đoạn Diên Khánh chỗ thi độc kế. Giờ phút này nghe Hoàng Tứ Hỉ nói như vậy, Bảo Định Đế trong lòng lại lần nữa suy nghi, bật thốt lên hỏi, Hoàng cư sĩ, Dự Nhi sở tu võ công có phải hay không hóa công đại pháp? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, bản bùi đại sư ngươi yên tâm, hắn luyện cũng không phải là Đinh Xuân Thu võ công, bất quá. Bất quá cái gì? Đám người đồng thanh hỏi. Hoàng Tứ Hỉ thẳng thắn nói, kia quyển sách võ công lại là xuất từ Đinh Xuân Thu sư môn. Đám người nghe xong, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, suy cho cùng vẫn là cùng Đinh Xuân Thu cái kia lão ma đầu có quan hệ nha. Cho chuyện đến nơi đây, đám người chợt nghe một hồi nu hòa đàn hương bay vào đại đường. Tiếp lấy lại từ đường ngoại chuyện đến một tiếng như có như không phật sướng. Một mực bảo trì lặng im Khô Vinh đại sư, đồng nhiên mở miệng, Đại Luân Minh Vương giá lâm. Đợi chút nữa luận bàn cùng một chỗ, trong đường kiếm khí tung hành, hung hiểm vô cùng, chư vị cư sĩ vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng đã mời đến Hoàng Tứ Hỉ, không còn cần mấy tăng cho Đoạn Dự sâu mệnh, liền đối Hoàng Tứ Hỉ nói rằng, Hoàng đại hiệp, chúng ta đi sát vách thiền phòng thôi. Hoàng Tứ Hỉ không có ý kiến, trong lòng của hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút Đại Luân Minh Vương hỏa diễm đao thần kỹ, bất quá trước cho Đoạn Dự chữa thương mới cần gấp nhất. Chỉ cần Đoạn Dự khỏi bệnh, Hoàng tứ hỉ tức có thể kế thừa Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ, cái này hai bộ thần công đối Hoàng tứ hỉ hơi trọng yếu hơn. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng không có gọi đến thuộc hạ, tự mình động thủ nâng lên Đoạn Dự, dẫn Hoàng tứ hỉ, Tần Hồng Miên, một quyển thanh cuốn đi sắt vách nhà gỗ. Hắn sau khi vào nhà, nghe thấy sắt vách truyền đến một đạo thân thiết khiêm tốn lại nho nhã lễ độ giọng nam, thủ phiền quốc vãn bối Cưu Ma Chí, tham kiến tiền bối đại sư. Có thường vô thường, song thụ khâu vinh, nam bắc tây đông, không phải giả không phải không. Hắn biết Cưu Ma Chí quen yêu khoe khoang, rõ ràng là muốn đến Tiên Long tự cướp bóc lục mạch thần kiếm, hết lần này tới lần khác nội dung chính lên cao tăng giá đỡ, trước cùng Đoàn gia nhóm tăng giảng một chút phật khóa. Hoàng tứ hỉ liền không còn quan tâm, lấy ra hai cái chu tình băng thiểm, đưa cho Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng, chỉ điểm hai người như thế nào sử dụng chu tình băng thiểm cho Đoạn Dự tiêu độc. Bởi vì tiêu độc cần sử dụng rượu chi vật, Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh ở bên làm thay. Hoàng tứ hỉ vận dụng lăng không chỉ lực, điểm hướng Đoạn Dự ngón cái thiếu thương huyệt, lại đem thủ thái âm phế kinh kinh mạch huyệt đạo cùng huyệt thiên trung toàn bộ phong kín. Làm lại như vậy vì phòng ngừa tại chữa thương trên đường bị Đoạn Dự hút đi nội lực. Mặc dù Đoạn Dự ở vào trạng thái hôn mê, chân khí trong cơ thể lại như cũ tại bốn phía tán loạn, chỉ cần chân khí của hắn chạy qua thủ thái âm phế kinh cùng huyệt thiên trung, trùng hợp người ngoài lại đem nội lực rót vào những huyệt vị này ở giữa, hắn liền có thể tự động hấp thu. Bắc Minh thần công chính là tà môn như vậy. Hoàng tứ hỉ làm tốt phòng hộ biện pháp sau, bắt đầu vận dụng La Ma chân khí, thay Đoạn Dự chữa trị bị hao tổn tâm mạch khí huyết thương tích. Theo chữa thương duy trì liên tục, hai cái chu tình băng tiềm đem Đoạn Dự độc trong người chất một chút xíu rút ra, Đoạn Dự sắc mặt dần dần từ đen nhánh chuyển tối thanh, lại từ xanh đậm chuyển thành hồng nhuận. Cho đến chu tình băng tiềm bám vào Đoạn Dự trên thân, rốt cuộc hút không được bất kỳ độc tố, Hoàng tứ hỉ cũng cho Đoạn Dự thương thế chữa khỏi 7-8 phần. Đoạn Dự tại trong mơ mơ màng màng chuyển tỉnh lại. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng đều là đại hỉ, Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh cũng thở dài một hơi. Đoạn Dự thấy phụ mẫu ở bên, hỏi: "Cha, mụ mụ, chúng ta đây là ở đâu nhỉ? Hài nhi thế nào không thể động đậy rồi?" Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng chợt nhìn lại Hoàng tứ hỉ. Đã thấy Hoàng tứ hỉ đã rời đi giường, đi vào gian phòng một cái bàn vuông bên cạnh ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra kia quyển sách, triển khai quan sát lên. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng đều có chút nóng nảy, ngay tại trận trị mấu chốt, Hoàng đại hiệp ngươi nhìn cái gì quân chủ? Chẳng lẽ là Lâm Trận mới mài gươm nhìn sách thuốc sao? Hai người đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe Hoàng tứ hỉ nói, các ngươi ấn mở hắn huyệt thiên trung cùng thiếu thương huyệt, hắn liền có thể hoạt động tự nhiên. Tốt nhất lăng không giận sôi, không cần tiếp xúc hắn. Hai người được yêu quý nhi khỏi bệnh, hận không thể đem Đoạn Dự ôm vào trong ngực, liền không có nghe theo Hoàng tứ hỉ cảnh cáo, tranh nhau chen lấn đi tiếp xúc Đoạn Dự thân thể. Đoạn Chính Thuần điểm thiên trung, Đao Bạch Phượng điểm thiếu thương, kết quả hai người chỉ lực cùng Đoạn Dự tiếp xúc sau, thoáng chốc liền bị Đoạn Dự Bắc Minh chân khí cho hút lại, tự thân nội lực gấp tả mà ra. Hai người ai ú gọi bậy, vội vàng buông tay. Đoạn Dự mặt mũi tràn đầy vô tội, hỏi hai người: "Cha, mụ mụ, các ngươi làm sao rồi?" Vừa rồi Hoàng tứ hỉ trị thương kết thúc, lần lượt tấn mở Đoạn Dự rất nhiều huyệt vị, chỉ còn lại huyệt thiên trung cùng thiếu thương huyệt không có hiểu. Huyệt thiên trung là khí hải chỗ, thiếu thương huyệt là thủ thái âm phế kinh bắt đầu, hai cái huyệt này vị tất cả đều là Đoạn Dự Bắc Minh chân khí hút công nhập khẩu. Trước kia Đoạn Dự hút trong đám người công, toàn là người ngoài trong lúc vô tình chạm đến hắn huyệt thiên trung cùng thiếu thương huyệt, từ đó kích phát Bắc Minh chân khí hấp lực. Nhưng Đoạn Dự dù sao đọc thuộc Bắc Minh thần công tâm pháp bên trong có rõ ràng ghi chép, thủ thái âm phế kinh kỵ nhân mạch chính là Bắc Minh thần công căn cơ, ngón tay giữa chi thiếu thương huyệt, cũng đang ngực chi huyệt thiên trung, càng muốn bên trong chi yếu, cái trước lấy, cái sau chữ. Lấy thiếu thương lấy người nội lực mà chữ đối với ta thiên trung khí hải. Lấy một phần, chữ một phần, không thiết vô tận. Nội lực càng tích càng dày, còn Bắc Minh thiên chỉ chi cự thấm, có thể phù ngàn giảm chi côn. Hoàng tứ hỉ cảm thấy tâm pháp viết đơn giản ngay thẳng, cho dù ai xem xét đều có thể minh bạch ngón cái thiếu thương huyệt cùng huyệt thiên trung tầm quan trọng. Đoạn Dự đã luyện thành thủ thái âm phế kinh, hắn không thể nào không rõ ràng chính mình ngón cái thiếu thương huyệt cùng huyệt thiên trung là hút người nội lực lối vào. Nhưng Đoạn Dự hút đi Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng nội lực, như cũng biểu hiện mở mịt vô phương ứng đối. Cho đến Đoạn Chính Thuần hỏi hắn, ngươi đến cùng tại trên quyển trục tu luyện võ công gì? Thế nào đụng phải ngươi thiếu thương huyệt cùng huyệt thiên trung, nội lực liền sẽ bị ngươi hút đi? Đoạn Dự lúc này mới gãi đầu một cái, cười khổ nói, hài nhi không muốn hút bất luận người nào nội lực, nhưng chân khí khống chế không nổi, hài nhi cũng không biết cái này võ công là như thế nào vận chuyển, ngược lại có khi bị người đụng phải ngón cái hoặc ngực, chân khí đều muốn rối bời tại thể nội xông đụng một cái. Đao Bạch Phượng một lần nữa đem Đoạn Dự ôm vào trong ngực, một chút nội lực mà thôi, mất liền mất, Dự Nhi ngươi có thể chuyển nguy thành an, thật sự là Phật Tổ phù hộ. Đoạn Chính Thuần vội nói, đây là Hoàng Đại Hiệp ân cứu mạng. Hắn còn muốn nói cùng Phật Tổ không quan hệ, nhưng hắn ra thế đại sủng Phật, cũng không thể đối Phật Tổ bất kính. Đoạn Dự biết được Hoàng Tứ Hỉ cứu mình tính mệnh, lúc này xuống giường đến, đưa tay muốn cho Hoàng Tứ Hỉ một cái cảm kích ôm ấp, lại bị Hoàng Tứ Hỉ sử dụng nội lực đẩy ra, Đoạn công tử, ngươi không khống chế được chính mình Bắc Minh chân khí, về sau đừng dùng ngón cái tiếp xúc ta, có việc cách xa nói. Đoạn Dự hậm hực cười một tiếng, tiểu đệ nhớ kỹ trong lòng. Đông nhiên lại thấp giọng hỏi, Hoàng đại ca ngươi tìm kiếm quyền chủ là không phải là vì tu luyện Bắc Minh thần công? Tiểu đệ có thể đem tâm pháp công cho ngươi. Không cần. Hoàng tứ hỉ cầm lấy quyền chủ, hướng Đoạn Dự dương lên, ta đã đem Bắc Minh thần công tu luyện đến đại thành, tâm pháp so ngươi hiểu sâu. Bất quá hắn theo quyền chủ bên trong kế thừa Bắc Minh thần công tồn tại một cái thai hoàng ẩm. Bộ này thần công cùng các nhà các phái nội công lịch đạo mà đi, phàm là muốn tu luyện Bắc Minh chân khí đều cần sớm tăng công, quên mất trước đó sở học, nếu như không tiêu tăng công, như vậy nguyên công cùng Bắc Minh chân khí nhất định tại thể nội lẫn nhau va chạm. Mà chân khí va chạm một khi xuất hiện, kẻ nhẹ điên cuồng nôn ra máu, kẻ nặng trư mạch đều phế. Hoàng tứ hỉ muốn phải giải quyết cái này thai hoàng ẩm, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem hắn quán thể nội lực toàn bộ chuyển thành Bắc Minh chân khí. Như thế mới có thể giống Đoạn Dự như thế mở ra hút công nhập khẩu, tại chuyển đổi hoàn thành trước đó, Bắc Minh thần công đều không phát huy được uy lực. Chương 243, đấu kiếm, 1, chương 243, đấu kiếm, một. Bên này Đoạn Dự khỏi bệnh lúc, Sát Vách Cưu Ma Chí cùng Thiên Long Tự Sáu Tăng cũng đã trò chuyện xong Phật pháp, bắt đầu luận bàn võ học. Đoạn Chính Thuần trong lòng lo lắng Sáu Tăng an nguy, hắn trước dẫn Đoạn Dự cho Hoàng Tứ Hỉ đi đại lễ, sau đó cho Hoàng Tứ Hỉ giải thích rõ tình huống. Thiên Long Tự tới khách không mời mà đến, Đoàn Mộ không thể vắng mặt, mời Hoàng Đại Hiệp tạm thời tại trong phòng nghỉ ngơi, chờ đưa tiễn viết khách. Đoàn Mộ lại đến mời Hoàng Đại Hiệp tiến về Trấn Nam Vương phủ, bày yến tạ ơn. Đoàn Vương gia xin cứ tự nhiên. Hoàng Tứ Hỉ trả lời một câu. Đoạn Chính Thuần nâng lên bảo kiếm, quay người muốn đi chính điện. Mấy ngày trước Đoạn Dự bị Bảo Định Đế đưa đến Miu Ni đường chữa thương, khi đó đã biết được Cưu Ma Chí xâm phạm tin tức. Hắn tiến lên níu lại Đoạn Chính Thuần cánh tay, khăng khăng tùy hành. Hải Nhi không yên lòng cha bá phụ cùng người ta đấu kiếm, Hải Nhi bồi cha cùng đi. Đoạn Chính Thuần nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng là có hiếu tâm, liền không thêm ngăn cản. Đao Bạch Phượng thấy Nhi Tử vừa mới thương thế tốt lên, lại đi trải qua nguy hiểm, chỗ nào bỏ được? Nàng liền muốn khuyên Đoạn Dự cũng giữ lại trong phòng nghỉ ngơi, ai ngờ không chờ nàng mở miệng, Đoạn Chính Thuần cùng Đoạn Dự đã sóng vai đi ra ngoài. Chiến trường ngay tại sát vách, đi hơn vài chục bước đã đến cổng. Đao Bạch Phượng mắt thấy cản cũng ngăn không được, dứt khoát đi theo hai cha con sau lưng, cùng đi chính điện quan chiến. Tần Hồng Miên thấy bọn hắn một nhà ba miệng cùng nhau đi ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng một huyện thanh lắc, huyện nhi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Một huyện thanh ngay tại trong chén rượu thanh tẩy hai cái chu tình băng thiểm, trầm thấp hỏi một tiếng, đi nhìn cái gì? Nhìn Đao Bạch Phượng mặt lạnh sao? Tần Hồng Miên khẽ giật mình, vẻ mặt lúng túng, ngươi ca ca đã khỏi hẳn, chúng ta cũng là thời điểm rời đi, ta đi cùng cha ngươi chào từ biệt, chúng ta trở về U Cốc, sau này cũng không tiếp tục tới rồi. Một Uyển Thanh nghe nàng nói như vậy, lên đường, chờ ta cho Hoàng Đại Ca tẩy xong cốc. Tần Hồng Miên sốt ruột đi theo Đoạn Chính Thuần. Nhưng nhường Một Uyển Thanh cùng Hoàng Tứ Hỉ chờ trong phòng, cô nam quả nữ lại không thích hợp, Tần Hồng Miên liền thủ tại cửa ra vào chờ, một bên điểm lấy chân, đưa cổ hướng sát vách chỗ cửa lớn nhìn quanh. Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối không có chen vào nói, còn tại quan sát trên tay của chủ. Hắn ngay tại tính ra chuyển đổi Bắc Minh chân khí thời gian. Trong cơ thể hắn có song trọng nội lực, tự luyện Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh nội lực không cách nào cùng Bắc Minh chân khí cùng tồn tại, bởi vì hắn một khi vận chuyển Bắc Minh nội tức, thế tất cùng Cửu Dương, Cửu Âm chân khí xung đột lẫn nhau. Nhưng hắn quán thể nội lực có thể thuận lợi chuyển thành Bắc Minh chân khí, lại không tồn tại hậu hoạn. Đây là hắn xuyên việt thiên phú, bất luận bất kỳ phong cách nội lực, lại đặc thù dị chủng chân khí, đều có thể tại quán thể lúc dung hợp, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bài xích cùng xung đột hiện tượng. Hơn nữa, hắn nhiều lần quán thể nội lực, toàn bộ tồn trữ tại trung đan điền khí hải bên trong, trung đan điền vừa vận ngay tại Huyết Thiên Trung bên trên, hoàn mỹ phù hợp Bắc Minh thần công tu luyện tinh yếu. Hắn hiện tại chỉ cần vận dụng Bắc Minh pháp môn, theo Thiên Trung khí hải bắt đầu nội tức tuần hoàn, mỗi dẫn đường ra một cỗ quán thể nội lực, liền có thể chuyển hóa thành một sợi Bắc Minh chân khí. Chờ hắn đem quán thể toàn bộ nội lực theo Thiên Trung khí hải dẫn xuất, cho đến khí hải là không còn một ngống. Đến lúc đó nhường quán thể nội lực lưu chuyển tại kinh mạch chư huyệt ở giữa, toàn bộ hóa thành Bắc Minh chân khí, cuối cùng một lần nữa chạy trở về tới Thiên Trung khí hải, tồn trữ cất giữ, coi như hoàn toàn chuyển đổi hoàn thành. Năm đó ở Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Hoàng Tứ Hỉ rời cung đổi huyệt, kinh mạch mở rộng dòng ra gấp đôi. Hắn tự luyện nội lực từ đầu đến cuối ôn dưỡng tại kinh mạch cùng huyệt vị bên trong, cho dù hắn theo Thiên Trung khí hải vận dụng quán đỉnh nội lực, cũng có thể ở trong kinh mạch song hành chuyển động, hai cỗ nội lực riêng phần mình nội tức tuần hoàn, không ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này hai luồng chân khí kinh vị rõ ràng cùng tồn tại tại Hoàng Tứ Hỉ thể nội, bất kỳ một cỗ đều có thể bị hắn tùy tâm sử dụng điều động. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ tại chuyển đổi Bắc Minh chân khí trong lúc đó, kia không ảnh hưởng chút nào hắn vận dụng tự luyện nội lực đối địch. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chờ ta đem quán thể toàn bộ nội lực chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, tương lai lại tìm đến càng thêm cổ lão danh túc di vật, nếu như ta thông qua di vật quán thể bao trùm hiện hữu Bắc Minh chân khí, tương lai chẳng phải là lại muốn lần chuyển hóa. Cho tới nay, hắn theo không chủ động tăng lên quán thể nội lực tu vi, đây là bởi vì hắn du lịch các đại giang hồ, danh túc di vật tầng tầng lớp lớp, hắn có thể thông qua quán thể liên tục tăng lên, căn bản không cần tự mình tu luyện. Nhưng hắn đem quán thể nội lực chuyển thành Bắc Minh chân khí sau, hắn có vẻ như không tu cũng phải sửa. Đương nhiên đây là chuyện tương lai, hiện tại ngược cũng không cần quá mức quan tâm. Hắn liền lại muốn, Bắc Minh thần công có thể nhanh chóng cất giữ nội lực, trong ngắn hạn liền có thể vượt qua ta Cửu Dương chân khí, ta trước tu lấy nhìn, ngược lại công pháp này cũng không có tệ nạn. Sau đó hắn lại từ trên quyển trục kế thừa Lăng Ba Vi bộ tâm pháp yếu quyết, tại chỗ lĩnh ngộ thuần thục. Lúc này một huyện thanh đi tới, đưa lên hai cái chu tình băng thiểm, "Hoàng đại ca, ngươi cốc đã rửa sạch sẽ rồi." Trong nội tâm nàng phi thường tò mò cốc lai lịch, lại hỏi nhiều một câu, "Đây là cốc thi thể? Vẫn là Hoàng đại ca ngươi luyện chế cái gì khử độc bà bối?" "Tất cả đều là thi thể." "Vậy ngươi là từ đâu bắt được?" "Trong núi tuyết bên cạnh." "Nơi nào núi tuyết?" "Đại Lý có núi tuyết, thổ phiền cũng có, tây vực núi tuyết càng nhiều." Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lời, Tần Hồng Miên bỗng nhiên thúc giục, "Tốt Tiểu Nhi, chúng ta nhanh đi tìm cha ngươi. Hôm nay khách không mời mà đến rất lợi hại, chúng ta giúp xong cha ngươi bận điệu, ngươi lại thỉnh giáo Hoàng đại hiệp cũng không muộn." Nàng biết chính điện sáu tăng tất cả đều võ công cao thâm, tùy tiện một vị đều so Đoạn Chính Thuần lợi hại, nếu như sáu tăng liên thủ đều đánh không lại ác khách, Đoạn Chính Thuần liền càng không được. Nàng liên nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, nghe nói Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí là thổ phiền quốc sư, không ngừng Phật pháp tinh thâm, võ công cũng chắc tuyệt bất phàm, Hoàng đại hiệp không đi quan sát một phen sao? Hoàng Tứ Hỉ thu hồi quần trụ, đứng lên nói, "Vậy ta đi xem một chút." Lúc này cùng đi Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh ra cửa. Đi phía trái đi mấy chục bước, thấy có một đống người tụ tại chính điện ngoài cửa lớn. Trong đó 9 vị đại hán mặc thổ phiền thiên bảo, không phải trung thổ nhân vật, diện mục hung ác dữ tợn, từng cái mang theo lợi khí, võ công đều không tầm thường, đứng tại đại môn một bên. Đoạn Chính Thuần, Đoạn Dự, Đao Bạch Phượng đứng tại khác một bên, cửa phòng đang mở rộng ra, bọn hắn đều tại lo lắng trong chiều nhìn quanh. Hoàng Tứ Hỉ ba người đi tới sau, theo thứ tự đứng ở Đoạn Chính Thuần ba bên người thân. Đoạn Chính Thuần cùng Đoạn Dự thấy Hoàng Tứ Hỉ cũng ra phòng, cùng nhau hướng Hoàng Tứ Hỉ chắp tay xuống, Đoạn Chính Thuần lại hướng Tần Hồng Miên ôm lấy nhu hòa ánh mắt. Mấy người cũng không nói chuyện, lập tức liền đều nhìn lại trong điện. Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí khoanh chân ngồi trong chính điện ở giữa, mặt hướng ngồi ở vị trí đầu Khô Vinh đại sư cùng Bảo Định Đế sáu tăng. Giữa song phương cách hơn trượng. Cưu Ma Chí lấy một địch sáu, hắn tại trước mặt đâm sáu cái tạ hương, đầu nhang thiêu đốt đang vượng, dâng lên sáu đầu màu xanh biết sương mù. Hắn vận dụng nội lực, chân khí bên ngoài phun ra ngoài, sáu đầu bích khói thoáng chốc cuộn lượn, tựa như sáu chuôi khí vụ đao kiếm, ngồi chỗ cuối chỉ hướng Khô Vinh đại sư cùng Bảo Định Đế sáu tăng. Đây chính là Cưu Ma Chí thần công hỏa diễm đao có thể phóng ra vô hình đao khí, nguyên bản đao khí vô hình vô ảnh, càng không cách nào bắt giữ, thích hợp nhất triển khai tập kích. Nhưng Cưu Ma Chí là vì lục mạch thần kiếm mà đến, hắn chỉ muốn dựa vào cường hành vũ lực áp phục Thiên Long tự nhóm tăng, mà không muốn giết người, miễn cho song phương kết xuống tử thủ. Chương 243, đấu kiếm 2, chương 243, đấu kiếm 2. Còn nữa Cưu Ma Chí cũng có chỗ dựa, không lo ngại gì, hắn trước hết cắm tạng hương, giấy lên mấy khói, mỗi lần phóng ra hỏa diễm đao lúc, nội lực đều sẽ con đường mấy khói, lại công hướng sáu tăng, lấy biểu hiện ra hắn vô hình đao khí hướng đi hành tích. Nhưng nếu không có cái này sáu cái tạng hương, Cưu Ma Chí hỏa diễm đao lực sát thương chí ít có thể tăng lên hai thành, cộng Đoạn Chính Thuần bọn người cũng đừng hòng nhìn thấy Cưu Ma Chí cùng sáu tăng lại như thế nào lăng không đối chiến. Ban đầu ở Phiêu Miểu Phong Hạ, Thiên Sơn Đồng Mộ vì đối kháng Hoàng Tứ Hỉ vô hình kiếm khí, lấy Bất Lao Trưởng Xuân Công nội lực nôn hóa xương trắng, chính là vì bức lộ ra vô hình kiếm khí hành tích, để hiệu suất cao tránh né. Cưu Ma Chí đem nội lực chia ra làm sáu, năm đường bích khói chỉ hướng bên phải Bảo Định Đế, phương trượng bản bởi vì, bản quán, bản tướng, bản tham gia, cuối cùng một đường bích khói định tại Khô Vinh đại sư sau lưng. Trong nháy mắt, Bảo Định Đế năm tăng cấp phát kiếm khí, kích chạm bích khói, đao kiếm giữa không trung va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, bích khói tại kình khí khoáy động hạ, bắt đầu xoắn ốc bay múa, lúc tụ lúc tán. Theo ngoài cửa quan sát, Cưu Ma Chí cùng sáu tăng ở giữa, liền phảng phất tại phóng thích pháo hoa, rất là mỹ quan. Kỳ thực song phương đang lấy cao thâm nội lực so đấu, đấu kinh tâm động phách. Trong bọn họ lực một khi có chút chống đỡ hết nổi, lập tức liền bị đao kiếm bổ thân, thua trận. Cưu Ma Chí thong dong cùng Bảo Định Đế năm tăng cách không giao phòng, đấu mấy chục chiêu sau, cuối cùng một đường nội lực bắt đầu chậm rãi bắn về phía Khô Vinh đại sư. Khô Vinh đại sư từ đầu đến cuối không quay đầu, nâng lên song ngón cái, đảo ngược một chỉ, bắn ra hai đạo thiếu thương kiếm khí, xuyên qua bích khói lúc, kiếm khí hồ, ngưng hình, hiện lộ ra hai thanh hoàn chỉnh khí kiếm hình dáng, chia ra tấn công vào Cưu Ma Chí ngực vai. Ngoài cửa quan chiến hơn 10 người, ngoại trừ Hoàng Tứ Hỉ bên ngoài, đều là chấn kinh thất sắc, Khô Vinh đại sư thần kiếm tuyệt kỹ đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên không hẹn mà cùng nhìn về phía Đoạn Chính Thuần, mặt trên tuôn ra kính sắc, Đoàn gia không hổ là trăm năm hoàng tộc, tổ truyền thần công huyền diệu vô song, chỉ sợ đã là đương thời thứ nhất. Đoạn Chính Thuần lưu ý tới hai nữ ánh mắt, lại là mặt lộ vẻ hổ thẹn, thấp giọng nói một câu, đây cũng là ta Đoàn gia lục mạch thần kiếm nhưng ta chưa hề sửa qua, nửa điểm sẽ không làm. Đoạn Dự ở bên nghĩ thầm, trước mấy ngày ta nhìn thần kiếm đồ phổ, ngón cái bên trên thiếu thương kiếm ta cũng biết, ta còn xem hết ngón giữa trung trùng kiếm, vô danh chỉ quan trùng kiếm, ngón út tiểu trùng kiếm cùng tiểu trạch kiếm, duy chỉ có ngón trỏ thương dương kiếm không kịp nhìn. Kỳ thật lục mạch thần kiếm kiếm phổ liền treo ở Khô Vinh đại sư trước mặt trên vách tường, tổng cộng có 6 bức kiếm đồ, như người thường đến cao, quyển trục chạm đến nóc nhà. Bất quá 6 bức kiếm đồ toàn bộ xoay chuyển, nội dung đối với vách tường bị che đậy lên, ai cũng không nhìn thấy chân dung. Hoàng Tứ Hỉ cũng không lưu ý bên người mấy người nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối tại Cưu Ma Chí trên thân. Khô Vinh đại sư bắn ra hai đạo thiếu thương kiếm khí, Cưu Ma Chí lại vào lúc này phân thần, nghiêng đầu hướng về sau lướt qua, hắn phát giác một cỗ nội lực chấn động, tại cửa ra vào chợt hiện ra đến. Vì phòng ngừa bị tập kích bất ngờ, Cưu Ma Chí bỏ kiếm không ngăn, thân hình thoát một cái, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Khô Vinh đại sư thấy thế, hai ngón quay lại, kiếm khí theo rút về, sáu cái tạng hương bị ngang eo chặt đứt. Bảo Định Đế năm tăng thấy Cưu Ma Chí bị bức lui, ám bung lỏng một hơi, vừa rồi năm tăng kiếm khí nhiều lần ra, hợp đấu Cưu Ma Chí, lại là đánh lâu vô công, nhưng nếu không có Khô Vinh đại sư chủ trận, đơn dựa vào bọn họ năm tăng, sợ là tất thua không nghi ngờ gì. Kỳ thật coi như tăng thêm Khô Vinh đại sư, cũng chưa chắc có thể bảo trụ lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Cưu Ma Chí đứng bước sau, quay đầu tập trung vào Đoạn Dự. Vừa rồi Đoạn Dự thấy Khô Vinh đại sư bắn ra thiếu thương kiếm khí, hắn cũng vô ý thức búng ra ngón cái, chân khí không nhận khống tràn ra ngoài, bị Cưu Ma Chí cảm ứng được, cho là hắn muốn tập kích bất ngờ. Cưu Ma Chí mỉm cười, hướng Đoạn Dự hô, "Tiểu tăng nghe qua đại lý Đoàn gia có dấu lục mạch thần kiếm kiếm pháp, nghĩ không ra chỉ là một tòa kiếm trận, nếu là trận, 6 người chủ, vẫn là 7 người chủ, đều cũng bó tay, công tử đều có thể cũng vào trong trận, tiểu tăng cùng nhau lĩnh giáo." Đoạn Dự tranh thủ thời gian rút tay về, có tại sau lưng, "Ta lại không biết võ công, không cùng ngươi đánh. Ngươi là người xuất gia, không học lòng dạ từ bi, như thế ngang ngược bức người làm cái gì?" Bảo Định Đế biết rõ Cưu Ma Chí vũ lực tuyệt đỉnh, chỉ cần hướng cổng bổ một cái hỏa diễm đao, Đoạn Dự cùng Đoạn Chính Thuần không chết cũng muốn trọng thương. Hắn liền vội vàng đối Cưu Ma Chí nói, "Hôm nay là Phật môn luận bàn, tục gia người sẽ không tham dự, Minh Vương yên tâm đi." Cưu Ma Chí ánh mắt quay lại, nhìn gây mất tạng hương, bích khói đã toàn bộ dập tắt, hắn dứt khoát không còn nhóm lửa, đống nhiên vừa quát, "Đắc tội." Hắn song trường đủ đẩy, trường lực bên ngoài phun ra ngoài, phân hóa vài luồng, bổ về phía sau tăng. Lần này không có bích khói hiện hình, trường lực không thể phỏng đoán, song phương lại cách xa nhau hơn một trượng, kinh lực chớp mắt là tới. Bảo Định Đế cùng Phương Trượng bản bởi vì năm tăng không kịp vận khởi kiếm khí, trực tiếp tay không đẩy ngang, chống cự trường lực. Duy chỉ có Khô Vinh đại sư vẫn là ngón cái phản chỉ, đón đỡ Cưu Ma Chí trường lực, song phương nội kình tại Khô Vinh đại sư phía sau hơn một xích đụng nhau, tạo nên một cỗ gió lốc, chấn Khô Vinh đại sư phần lưng run lên. Khô Vinh đại sư trong lòng biết Cưu Ma Chí bên trong lực hùng hậu, nếu như tiếp tục phách không phát chiêu, Khô Vinh đại sư có thể bảo đảm chính mình không bị hao tổn tổn thương, Bảo Định Đế năm tăng lại không được. Khô Vinh đại sư liền được ăn cả ngã về không, đông nhiên chân khí gấp vận, trước người dâng lên mấy đạo khói đen, quay người công hướng Cưu Ma Chí. Mới đầu Cưu Ma Chí đoán không ra khói đen nội tình, liền đãng động chân lực, thủ gấp môn hộ, ai ngờ khói đen càng bắn càng nhiều, hơn 10 đạo vây kín tới. Hắn ung dung không đổi, một tay năng xoáy, hỏa diễm đao khí vòng tròn phóng ra, hơn 10 đạo khói đen đều bị chém vỡ, đã thấy khói đen hóa thành nồng đậm sương mù, tràn ngập tại chính điện ở giữa. Cưu Ma Chí thân ở trong sương mù dày đặc, nhìn không rõ thế cục. Nơi cửa hoàng tứ hỉ bọn người, lại là phát hiện đồng vụ kề sát đất đằng không cao khoảng một trượng, cũng không có chạm đến nóc nhà, bọn hắn trông thấy Khô Vinh đại sư ngồi xếp bằng trên vách tường, sáu bức xoay chuyển bức tranh đã cùng nhau bắt lửa. Đoạn Dự thấy thế, bật thốt lên hô một tiếng, trong điện cháy, có phải hay không ác tăng tại phóng hỏa? Hắn biết Khô Vinh đại sư trước mặt mấy tấm bích họa chính là Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ, nhưng hắn thực sự là không tin, Khô Vinh đại sư sẽ đích thân tiêu hủy cái này truyền thừa trăm năm Đoàn gia tổ bảo. Cưu Ma Chí nghe thấy hắn, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên bay vọt lên, nhào về phía thượng thủ Khô Vinh đại sư. Phanh! Phanh! Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng đại điện. Khổ vì sương mù che lấp, ngoài cửa đám người tất cả đều không nhìn thấy trong điện tình huống. Chỉ chốc lát sau, nồng vụ dần dần tối lui, hoàn cảnh sáng tỏ về sau, đám người trong triều xem xét, Đoạn Chính Thuần cùng Đoạn Dự đã bước ra xông vào trong điện. Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên cũng theo sát phía sau. Duy chỉ có Hoàng Tứ Hỉ đứng đấy không hề động, một biển thanh chân trước mở ra, nhưng lại rụt trở về, nghĩ thầm ngoài cửa có chín cái hung hãn trấn giữ, nàng giữ lại ở ngoài cửa như thế có thể giúp chút gì không? Lại nhìn trong điện, Cưu Ma Chí một tay bắt bảo định đế cánh tay, tay kia nắm chặt một bức hơi tiêu một nửa kiếm phổ, trên mặt rất là tiếc hận. Cách đó không xa Khô Vinh đại sư như cũ diện bích ngồi xếp bằng, khóe miệng lại tràn ra vết máu, phương trưởng bản bởi vì bốn tăng toàn bộ vây quanh ở Khô Vinh đại sư bên người. Cưu Ma Chí nhìn về phía Khô Vinh đại sư, thở dài, tiểu tăng là vì bằng hữu cũ đến đây mượn trải qua, tuyệt đối không phải ra ngoài tư lợi, đại sư ngươi lại là tội gì? Trên vách tường còn lại năm bức kiếm phổ đã toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, Khô Vinh đại sư thả làm ngọc vỡ không làm nói lành, tình nguyện tiêu hủy kiếm phổ cũng không hướng Cưu Ma Chí thỏa hiệp. Cưu Ma Chí vừa rồi khí lực va chạm Thiên Long tự sáu tăng, cũng chỉ đoạt lại nửa cuốn, dù cho mang về cũng không chuyện gì chỗ dùng. Chương 244, nửa cuốn chi tỉnh, 1, chương 244, nửa cuốn chi tỉnh, 1. Hoàng Tứ Hỉ liếc nhìn trong điện tình huống, trong lòng biết Cưu Ma Chí đợi lát nữa chỗ sung yếu giết ra cửa, đến lúc đó hỏa diễm đao khí sẽ lăng không quét ngang. Hắn liền ra hiệu một quyển thanh, kia phiên tăng vo công lợi hại, ngươi không phải địch, tốt nhất tránh xa một chút. Một quyển thanh lúc đầu tâm cao khí ngạo, nếu như vài ngày trước có ai như thế rèm pha nàng võ nghệ, nàng khẳng định phải mạnh mẽ bác bỏ trở về, nhưng bây giờ nàng đã không có lực lượng. Vừa rồi Cưu Ma Chí cùng sáu tăng cách không đại chiến, nội lực hóa thành đao kiếm, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, kia là tuyệt khó tin tưởng. Nàng giờ phút này đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhưng nàng không muốn một mình rút lui, ngón tay trong điện, mẹ ta cách phiên tăng gần như vậy, chẳng phải là nguy hiểm hơn? Ta hoặc là theo nàng một khối chết, hoặc là theo nàng cùng đi. Hoàng Tứ Hỉ không còn khuyên bảo, tùy theo ngươi. Một biển thanh tâm tư mất cảm, coi là Hoàng Tứ Hỉ chê nàng vướng chân vướng tay, nàng liền nghiêng người rời xa Hoàng Tứ Hỉ mấy bước, nghĩ thầm đợi lát nữa đánh nhau, chúng ta các đánh các, ai cũng không ý kiến ai sự tình. Nàng lại xoay chuyển ánh mắt, tiếp cận đại môn khác một bên chín vị thổ phiền đại hán, trong lòng đã đem những đại hán này xem như tiềm ẩn đối thủ. Những đại hán này không hiểu tiếng Hán, cũng không rõ ràng nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ đang giảng thứ gì, gặp nàng lặng lẽ chống lại, cũng đều nắm chặt binh khí, đối nàng nhìn chằm chằm. Bất quá những đại hán này giống như là đạt được Cưu Ma Chí nghiêm ngặt mệnh lệnh, không cho phép bọn họ đặt chân cửa điện, càng không cho phép tự mình động thủ, chỉ để bọn họ một mực đóng tại cổng. Đại điện bên trong, Cưu Ma Chí thấy Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ đã bị tiêu hủy, liền lại không ngưng lại tất yếu, hắn vừa rồi thừa dịp loạn cầm nã bảo định đế, liền cưỡng ép trên tay, hướng cửa điện đi đến. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn đến xuống cửa, đã làm tốt chặn đường chuẩn bị. Ai ngờ Đoạn Dự bước nhanh tiến lên, đưa tay níu lại bảo định đế một cái khác đầu cổ tay, hướng ra ngoài lôi kéo, thả ta ra bá phụ. Hắn ngón cái thiếu thương huyệt cùng bảo định đế tiếp xúc, Bắc Minh chân khí hấp lực lập tức bộc phát, bảo định đế nội lực bắt đầu rút nhanh chóng. Lúc này Cưu Ma Chí bàn tay lại gắt gao kìm tại bảo định đế trên vai, đồng thời bị Bắc Minh hấp lực khóa lại, thân hình hắn nhất định, rốt cuộc trước không vào được. Cưu Ma Chí lấy làm kinh hãi, đây là hóa công đại pháp sao? Hắn vội vàng vận công chống đỡ. Bảo định đế thân ở Đoạn Dự cùng Cưu Ma Chí ở giữa, chịu hai cố lực đạo xung lên, thân thể hướng về sau tung bay, vậy mà liền này thoát khốn. Cưu Ma Chí biết có cao thủ ở bên, hắn cũng không về bắt bảo định đế, mà là híp mắt để mắt tới Đoạn Dự, hai tay tại ống tay áo bên trong hơi rung nhẹ, thầm vận hai thanh hỏa diễm khí đao hướng Đoạn Dự lăng không chém tới. Hoàng Tứ Hỉ thấy Đoạn Dự như cũng ngốc ngốc đứng đấy bất động, lên tiếng nhắc nhở, mau tránh ra, hắn tại vận dụng hỏa diễm đao khí. A, Đoạn Dự chỉ có một thân thượng thừa võ học, lại không lâm chiến kinh nghiệm, luống cuống tay chân không biết rõ như thế nào cản chiêu. Bảo định đế cùng Đoạn Chính Thuần thấy thế, đều là kinh hô một tiếng, một trái một phải ngăn khuất Đoạn Dự trước mặt. Bảo định đế tu có Lục Mạch Thần Kiếm bên trong vô danh chỉ quan chủ kiếm, vận xuất ra, ngăn lại một thanh hỏa diễm khí đao, nhưng đao khí tới người, cho dù tán loạn, vẫn có mạnh mẽ dư uy, chấn bảo định đế khí huyết cuộn cuộn, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Đoạn Chính Thuần không có sửa qua tổ truyền kiếm pháp, dựa vào nhất dương chỉ lực nạnh bính hỏa diễm đao khí, kết quả chỉ lực bị giữa trời đánh tan, đao khí tiến quân thần tốc, một chút cắt vào hắn đang ngực. Hắn phốc, một tiếng, miệng bên trong hẹ ra một vũng máu nước đọng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, ngã xuống đi mấy trượng có hơn. Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên vội vàng xông về phía trước nghị cách cứu viện, thuần ca. Đoạn Dự nhìn thấy Đoạn Chính Thuần bị trọng thương, giờ mới hiểu được Cưu Ma Chí tại làm ám kình tập kích bất ngờ, cha. Trong lòng của hắn giận thịnh chi hạ, nguyên bản cũng không thuần thục võ học, lại trong nháy mắt khai khiếu, hai ngón cùng sử dụng, bắt đầu hướng Cưu Ma Chí bắn nhanh vô hình kiếm khí. Trước mấy ngày hắn đi theo Bảo Định Đế đi vào Miêu Ni Đường, cơ hồ học hết Lục Mạch Thần Kiếm ngoại trừ ngón trỏ phóng ra không xuất kiếm khí, còn lại chư chỉ đều có thể sai khiến. Sát na ở giữa, trong điện kiếm khí tung hành, ba, ba, tiếng vang, bổ rơi xuống mặt đất, hiện hình từng mảnh vết kiếm. Đoạn Dự ngón tay liên phát kiếm khí, so Cưu Ma Chí làm dùng bàn tay phát đao, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cưu Ma Chí gặp hắn kiếm khí như thế đầy đủ, cảm thấy ngoài ý muốn, nhất thời chỉ lo tránh né, cũng không phản kích. Bảo Định Đế sáu tăng thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra vẻ vui mừng, đều muốn, đại lý Đoàn thị có người kế tục rồi. Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng thấy nhi tử đại triển thần uy, càng là thích thú mẫn dạng, lúc trước bọn hắn còn tại tán thưởng hoàng tứ hỉ tuổi còn trẻ liền võ công cao thâm, nghĩ không ra nhà mình nhi tử lại cũng không yếu. Cùng một huyện thanh thấy Đoạn Dự cũng có thể làm vô hình kiếm khí, đem Cưu Ma Chí đánh không có chống đỡ chi lực, nàng hơi cảm thấy kiêu ngạo, quay đầu hỏi hoàng tứ hỉ, hoàng đại ca, kia phiên tăng có phải hay không muốn thua rồi? Nơi này dù sao cũng là đại lý quốc, mà không phải thổ phiên quốc, phiên tăng lợi hại hơn nữa, chung quy là muốn bại lui mà đi. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, Cưu Ma Chí chỉ là tại xác minh Đoạn Dự đến cùng hiểu được mấy đường lục mạch thần kiếm kiếm pháp, một khi xác minh hoàn thành, liền sẽ khởi xướng phản công chi thế. Nhưng một huyện thanh không hy vọng Đoạn Dự đánh thua, hoàng tứ hỉ liền không phát biểu cái nhìn. Một lát sau, Cưu Ma Chí thử xong Đoạn Dự kiếm pháp, đống nhiên biến chiều, hướng phía Đoạn Chính Thuần hư không vạch một cái, bay vụt một thanh hỏa diễm khí đao. Một đao kia làm nên ngang, cho dù ai đều nhìn rõ thanh sở sở, Đoạn Dự gấp hô, cha cẩn thận. Hắn vận khởi lăng ba vi bộ ý đồ thay Đoạn Chính Thuần cản đao, nhưng hắn vừa quay người lại, hậu tâm chí dương huyệt liền bị Cưu Ma Chí lăng không điểm trúng, lại một cẩn thân, phần gáy đã bị Cưu Ma Chí bàn tay trái cầm nã. Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên nghe thấy Đoạn Dự nhắc nhở, mặc dù không nhìn thấy đao khí chỗ, lại là cái khó lo cái khôn, một nữ giơ lên phất trận, một cái khác nữ nhấc lên đơn đao, ngăn khuất Đoạn Chính Thuần trước mặt. Khen. Hỏa diễm khí đao nghiêng chèo thuyền qua đây, phất trần cùng đơn đao cùng nhau đứt thành hai đoạn, khí đao mặc dù bại, trên đao nội kình hướng về sau xông lên, Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên đúng là không chống đỡ được, nhao nhao ngửa mặt ngã sấp xuống. Hai nữ cũng không có có thụ thương, lại là kinh hãi nửa ngày chậm bất quá thần. Cưu Ma Chí vô hình đao khí xuất quỷ nhập thần, lại uy lực vô cùng lớn, chắc không được Khô Vinh đại sư sáu tăng liên thủ đều không làm gì được hắn. Bất quá Cưu Ma Chí bắt Đoạn Dự sau, cũng không ham chiến, lập tức hướng chỗ cửa điện rút lui, lần này mượn không được lục mạch thần kiếm kiếm phổ, mượn đi vị này tiểu công tử cũng có thể mang đến Mộ Dung tiên sinh trước mộ tiêu hủy, giống nhau có thể thường Mộ Dung tiên sinh nguyện vọng. Hắn lần này đại náo Thiên Long tự, lấy cớ là thay lão hữu Mộ Dung bắt xin vay kiếm phổ, nhưng mọi người đều biết hắn là chính mình muốn học, bắt đi Đoạn Dự nhất định là vì khảo vấn kiếm phổ nội dung. Chớp mắt lui đến trước cửa, Cưu Ma Chí thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng một huyện thanh chắn tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nói, hai vị tiểu thí chủ, nhanh nhường đường, nếu không muốn ăn đau khổ lớn. Hắn lời còn chưa dứt, tay phải giao nhau liên vẽ, bổ ra ba thanh hỏa diễm khí đao. Hắn liệu định dù cho chạm giết không được Hoàng Tứ Hỉ cùng một huyện thanh, cũng có thể đem hai người trấn cách cạnh cửa. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, hỏa diễm đao khí phách tới Hoàng Tứ Hỉ hơn một xích có hơn lúc, dường như đụng vào lớp kín vô hình bình chướng, tiếng xèo xèo vang, đao khí liền biến mất không thấy hình bóng. Cưu Ma Chí thấy thế trợn to mày. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ tay phải đẩy về trước, tựa hồ là lấy trưởng lực đánh ra một mặt chân khí chi tưởng, nội công chi tinh tuyệt đối là đương thời hiếm thấy. Bất quá hắn lại xem Hoàng Tứ Hỉ niên kỷ, bất luận nội công lại tinh xảo, hậu kinh hẳn là sẽ không quá sung túc, chân khí chi tưởng tuyệt đối không thể bền bỉ. Hắn lại vừa nhấc trưởng, gấp vận hỏa diễm đao thần công, từng đao hướng phía cửa bổ tới, hình thành một trường vô hình đao mạng, hung mãnh bổ vào khí tường bên trên. Bởi vì khí đao cuồng bạo, bộ phận chạy hướng phương hướng, nửa đao chạm tại khí tường bên trên, nửa đao chạm tại trên khung cửa. Veng, veng, tiếng vang, vậy mà trực tiếp giữ cửa không gặp nứt. Cỗ này chạm kích âm thanh truyền đến một huyện thanh trong lỗ tai, chấn nàng tìm phanh phanh cấp tiêu. Nàng mặt hướng phía cửa đứng thẳng, khoảng cách khí tường chỉ có một thước xa, nàng thật sự rõ ràng trông thấy, Hoàng Tứ Hỉ trước mặt giống như dựng lên một mặt sóng nước. Mỗi khi gặp Cưu Ma Chí hỏa diễm khí đao bổ chém tới, sóng nước đều sẽ đãng động một phen, lại luôn không phá. Cưu Ma Chí phát đao dày đặc, đỉnh đầu dần dần dâng lên một cỗ sóng nhiệt, nội lực của hắn tại cấp tốc hao tổn, làm thế nào cũng công không phá được Hoàng Tứ Hỉ khí tường. Trái lại Hoàng Tứ Hỉ, đẩy trưởng thời điểm, từ đầu đến cuối khí định tần nhàn, dường như dư lực rất nhiều dáng vẻ. Cưu Ma Chí không khỏi biến sắc. Từ hắn tiến vào đại điện bắt đầu từ thời khắc đó, mặc kệ cùng ai tác chiến, từ đầu đến cuối ung dung không đội, giờ phút này cùng Hoàng Tứ Hỉ giao thủ về sau, hắn hai đầu lông mày thần sắc lo lắng liền thế nào cũng không che giấu được. Chương 244, nửa cuốn chi tỉnh, 2, chương 244, nửa cuốn chi tỉnh, 2. Hắn thầm nghĩ, người này so kia 6 cái lao tăng cộng lại đều lợi hại. Đại lý Đoàn gia lúc nào thời điểm quật khởi dạng này một vị cao thủ thanh niên. Hắn lần này khiêu chiến Thiên Long tự đến coi chuẩn bị, đã sớm đem đại lý Đoàn gia cao thủ tình huống điều tra rõ ràng bạch bạch, thậm chí mỗi cao thủ tướng mạo tính nết hắn đều hỏi thăm thanh thanh sở sở. Kết quả vẫn như cũng là xuất hiện lớn sơ hở, đầu tiên là Đoạn Dự, tiếp theo là Hoàng Tứ Hỉ. Hắn đối hai nhân tình huống đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn đã đem Đoạn Dự cầm nã trên tay, mặc kệ Hoàng Tứ Hỉ lợi hại hơn nữa, hắn cảm thấy cũng không ngăn cản được chính mình thoát đi Thiên Long tự. Nghĩ tới đây, Cưu Ma Chí bỗng nhiên sử dụng thổ phiền lời nói hô to một tiếng. Cổng chín cái thổ phiền đại hán sớm tại chờ lệnh, nghe thấy Cưu Ma Chí triệu hoán, đột nhiên giống to, cùng nhau giơ lên lưỡi dao, vào đầu liền bổ. Một biển thanh cùng Hoàng Tứ Hỉ sóng vai đứng tại cửa ra vào, nàng vừa rồi vì các đánh cát, cô y đứng tại trong cửa lớn ở giữa, sát bên chín đại hán. Giờ phút này quyết chiến đến, chín đại hán cùng kêu lên gầm thét, hung thần ác sát tựa như ác quỷ, một biển thanh bị cố này thanh thế giật mình thân hình phát run, nhất thời không biết rõ hẳn là ngăn cản một bên nào. Nàng đang chần chờ lúc, Hoàng Tứ Hỉ tay trái bóp ra ngọc phong trầm, vung tay tản ra, nguyên bản sắp cận thân chín đại hán, lại như bị cái gì vật nặng cho đánh trúng, nhao nhao ngửa ra sau bay rất ra ngoài, té ngửa mặt tắm xiên. Một biển thanh vì đề phòng chín đại hán, đưa lưng về phía Hoàng Tứ Hỉ, không có trông thấy Hoàng Tứ Hỉ phát kim trầm, thấy một lần chín đại hán quẳng bay đến ngoài mấy trượng, nàng giống như thấy quỷ như thế. Bọn hắn. Một biển thanh quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, biết là Hoàng Tứ Hỉ tại ra chiêu giải vây cho nàng, lại là không kịp hỏi thăm nguyên do. Bởi vì khí tường đã thu hồi. Cưu Ma Chí Luân phiên vận dụng hỏa diễm khí đao, chậm chạp phá không phá Hoàng Tứ Hỉ khí tường, hắn không muốn tiếp tục hao tổn nội công, mong muốn tồn tại dư lực thoát thân, liền tạm dừng thế công. Hoàng Tứ Hỉ chợt lâm môn một cước, đặt chân đại điện. Hắn nhìn Cưu Ma Chí, nói ra một câu tán thưởng, Minh Vương như tiếp tục phát đao, ta trưởng khí không phải phá không thể, hỏa diễm đao thần công danh bất hư truyền, Minh Vương ngươi là thật cao tay. Cưu Ma Chí giọng điệu khiêm tốn, đối Hoàng Tứ Hỉ cũng càng lộ ra khen ngợi, tiểu tăng là múa dịu qua mắt thợ, nhường thí chủ bị chê cười rồi. Thí chủ nội lực tinh thâm đã đến, tại Trung Nguyên Võ Lâm hẳn là đã mất đối thủ, bất quá tiểu tăng rất là nghi hoặc, thí chủ cũng là Đoàn gia hảo kiệt sao? Đoạn Dự bỗng nhiên mở miệng, vị đại ca này là chúng ta Đoàn gia quý khách, nhưng hắn võ công lại là vô địch thiên hạ. Hắn hiện tại hảo hảo hối hận, vừa rồi Cưu Ma Chí bắt lấy Bảo Định Đế, vốn là dự định rút lui cửa điện, hắn nhất định phải không biết lượng sức ra tay chặn đường, kết quả bị Cưu Ma Chí bắt. Hắn ảo não muốn, ai, ta không xuất thủ tốt biết bao nhiêu, ngược lại Hoàng đại ca trông coi lại môn, ác tăng lại chạy không ra được. Nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ, nếu như ta không xuất thủ, bá phụ liền bị cầm, ta tối thiểu cứu trở về bá phụ, để cho ta làm con tin, dù sao cũng so nhường bá phụ làm con tin, muốn càng tốt hơn một chút. Hắn cảm thấy mình là lấy hết hiếu, trong lòng hối hận lại dần dần biến mất. Cưu Ma Chí nghe Hoàng Tứ Hỉ là Đoàn gia quý khách, lại dựng thẳng trường hỏi, nghe nói Trung Nguyên Võ Lâm có Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung hai đại cao thủ, đều là võ công có 102 hạng người, thí chủ là vị nào? Đoạn Dự là nói nhiều, lại thay Hoàng Tứ Hỉ trả lời, vị đại ca này họ Hoàng, không phải Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung vị kia. Bất quá Hoàng đại ca võ công cao như vậy, lường trước cùng Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung cũng là cùng chung chí hướng. Bọc hậu Bảo Định Đế sáu tăng, Đoạn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên lại có khác biệt cái nhìn, đều muốn, coi như Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung đích thân đến, đụng tới Cưu Ma Chí vô hình khí đao cùng Hoàng Tứ Hỉ vô hình khí tượng, chỉ sợ cũng phần thắng không lớn. Bọn hắn tất cả đều là lao giang hồ, biết rõ muốn luyện thành vô hình khí đao khí tượng độ khó cao bao nhiêu, Cưu Ma Chí cùng Hoàng Tứ Hỉ tuyệt đối là trong chốn võ lâm trăm năm khó gặp hiếm thấy thiên tài. Hoàng Tứ Hỉ lại không muốn cùng Cưu Ma Chí nói chuyện nhiều, hắn thấy Cưu Ma Chí đứng tại Đoạn Dự bên cạnh thân, bàn tay trái cầm lấy Đoạn Dự cổ tay, chợt nổi lên một chiêu Long Hành Vạn Đạo đánh về phía Cưu Ma Chí cánh tay trái. Trong điện Bảo Định Đế bọn người đều là kinh hãi, Hoàng đại hiệp lưu ý, tuyệt đối không nên làm bị thương Dự Nhi. Bọn hắn không sợ Hoàng Tứ Hỉ ngộ thương Đoạn Dự, mà là lo lắng Cưu Ma Chí thống hạ sát thủ. Hoàng Tứ Hỉ cũng hiểu được, Cưu Ma Chí thích võ thành sĩ, đang bức bách Đoạn Dự giao ra Lục Mạch Thần Kiếm trải qua trước đó, Cưu Ma Chí tuyệt sẽ không thương tới Đoạn Dự tính mệnh. Cưu Ma Chí thấy Hoàng Tứ Hỉ uy quyền đánh tới, không nói hai lời, bàn tay trái kéo một cái, rút ngắn Đoạn Dự. Hắn biết Hoàng Tứ Hỉ có thể dùng nội lực vận dụng khí tượng, trường lực nhất định cường tuyệt vô luân, nhưng hắn một tay khống chế Đoạn Dự, không cách nào toàn lực chống cự Hoàng Tứ Hỉ trọng kích, hắn liền lấy Đoạn Dự làm tấm mục, chống đỡ trước người, để cho Hoàng Tứ Hỉ sợ ném chuột vỡ bình. Cứ như vậy, song phương cũng không thể xuất toàn lực, như thế giao thủ mới tính công bằng. Hoàng Tứ Hỉ Long Hành Vạn Đạo là lấy trường ảnh phát động tập kích bất ngờ. Lúc mới đầu trường ảnh cũng không uy lực, bây giờ lại lần nữa thi triển, trường ảnh cũng có chân khí lưu chuyển, quét sạch chỗ kinh lực bắn ra bốn phía, cách vài thước thổi tới Đoạn Dự bên cạnh thân, chỉ thấy Đoạn Dự quần áo xì xì nứt ra, lại tiến một tấc liền phải thương tới làn da, cắt ra vết máu. Hoàng Tứ Hỉ lập tức xoay người, trường lực rời xa Đoạn Dự, vây quanh Cưu Ma Chí bên cạnh thân, một lần nữa phát động thế công. Nhưng hắn tự hành chặt đứt chiêu thức, Long Hành Vạn Đạo tập kích bất ngờ liền không có hiệu quả, Cưu Ma Chí không đợi hắn đứng vững, hô, một trường, đánh đòn phủ đầu. Hai trường chạm vào nhau, sóng một vang, trường lực lẫn nhau khuấy động, kình khí xông rơi xuống mặt đất, cách đánh rách tả tơi sàn nhà. Cưu Ma Chí thấy Hoàng Tứ Hỉ trường lực cùng mình lực lượng ngang nhau, liền không muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ đánh lâu, dù sao có Bảo Định Đế bọn người đảo mắt ở bên, nếu rơi vào tay Hoàng Tứ Hỉ kiềm chế lại, vậy hắn hôm nay muốn đi thì đi không thành. Hắn liền vừa đánh vừa lui, chờ đi tới đại điện một bên vách tường chỗ, hắn chợt phát hỏa diễm đao khí. Là ngôi đại điện đều là sử dụng gỗ thông kiến tạo, vách tường vốn là yếu ớt, hắn trước vung đao chém vào, lại nghiêng người va chạm, liền mang theo Đoạn Dự xông vào sát vách. Cũng không quay người, Cưu Ma Chí trở tay nghiên hoạch, lấy vô hình đao khí phong tỏa vách tường lỗ thủng, về sau quyết định cửa phòng vào tới. Hoàng Tứ Hỉ cũng không đuổi theo, hắn lưu lại ngăn cửa vẹn vẹn vì thăm dò một chút Cưu Ma Chí sâu cạn, hiện tại đã kiểm tra xong đến, hắn tự không cần hiện tại liền cùng Cưu Ma Chí quyết định sinh tử. Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Thuần bọn người, lo lắng Đoạn Dự an nguy, theo vách tường lỗ thủng trước đuổi theo. Hoàng Tứ Hỉ xoay người, đi cửa điện ra ngoài. Trong điện chỉ còn Khô Vinh đại sư một người, lão hòa thượng này còn tại diện bích ngồi xếp bằng, đồng nhiên hướng Hoàng Tứ Hỉ về ném một bức quyển trục. Hoàng Tứ Hỉ tiếp trên tay, triển khai xem xét, phát hiện lại là nửa cuốn Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ. Hoàng Tứ Hỉ không hiểu, đại sư, cái này là ý gì? Khô Vinh đại sư nói, Lục Mạch Thần Kiếm nguyên quyển đã thiêu hủy năm bức, may mắn còn sống sót này tấm một phân thành hai, nửa cuốn bị Đại Luân Minh Vương cướp đi, còn thừa nửa cuốn đưa cho Hoàng cư sĩ, coi như hôm nay cứu viện Dự Nhi chi tình. Hoàng Tứ Hỉ nhìn Khô Vinh đại sư một cái, lại hơi liếc nhìn kiếm phổ, trên tay hắn nửa cuốn có đốt cháy vết tích, nhưng làm bức kiếm phổ chính là một bộ ảnh hình người huyệt vị đồ. Hắn nửa cuốn ngoại trừ ảnh hình người bên ngoài còn ghi lại có tâm pháp văn tự, không ảnh hưởng tu luyện. Cưu Ma Chí lấy đi nửa cuốn là ảnh hình người, chỉ cần ảnh hình người không được đầy đủ liền tu không thành. Chương 40, lại thử hỏi, bao lâu đem si tâm Cưu Ma Chí tay phải vạch một cái, hỏa diễm đao thần công sử xuất, đương 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 ba tiếng, ba thanh trường kiếm từ đó đoạn tuyệt. Ba thủ giật nảy cả mình, hướng về sau phiêu dược hơn một trượng, nhìn trong tay lúc, trường kiếm đều chỉ còn lại một nửa. Chương 42, lão ma thằng hề, há có thể một kích, thắng mà không võ chỉ thấy Đoạn Dự hai tay điểm điểm đoạn đâm, liền làm cho Mộ Dung Phục tung cao đè thấp, đông tránh tây tránh. Đột nhiên vỗ một tiếng vang, Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay là Đoạn Dự vô hình kiếm khí chỗ đoạn, hóa thành tất hơn 20-30 đoạn, bay lên trên trời, tà dương chiếu rọi, lóe ra điểm điểm bạch quang. Thiên Long nguyên tắc bên trong, đơn độc dùng nội lực bên ngoài nôn, trực tiếp chặt đứt binh khí tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ có Cưu Ma Chí cùng Đoạn Dự. Rất nhiều không có nhìn qua nguyên tắc độc giả, chịu phim truyền hình ảnh hưởng, khả năng cho rằng Cưu Ma Chí là Thái Kê, nhưng nguyên tắc bên trong Cưu Ma Chí là Thiên Long số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ, hắn năng lực thực chiến gần với Tiêu Phong. Chương trước ta tham chiếu nguyên tắc chữ đến không tới 1000 chữ, chủ yếu tập trung miêu tả Cưu Ma Chí vũ lực cảnh giới, nếu như ta bên trên chương không làm nền võ lực của hắn cảnh giới, chương này nhân vật chính cùng hắn đối chiến, sẽ có độc giả cảm thấy nhân vật chính đánh hắn quá tốn sức. Máu Đào Tiếu Ngạo Xạ Điêu tất cả kịch bản ta đều là nguyên bản, Thiên Long duyên tập nguyên tắc chủ tuyến, ngoại trừ bộ phận giới thiệu, ta như cũ sẽ kiên trì nguyên bản sáng tác, càng sẽ không qua loa. Chương 245, Bắc Tiểu Phong, 1, chương 245, Bắc Tiểu Phong, 1. Hoàng tứ hỉ xem kiếm phổ tâm pháp. Phía trên ghi lại là lục mạch thần kiếm thứ 2 đường kiếm pháp Thương Dương kiếm. Đường này kiếm pháp chuyên luyện ngón trỏ, chân khí chạy qua chính là thủ Dương Minh đại tràng kinh con đường 20 chỗ huyệt vị, mở đầu tại mũi cái khắc nên hương huyệt, vận đến cái cổ đỡ đột huyệt, lại đến đầu vai cự cốt huyệt. Sau đó chân khí theo nguyên cả cánh tay xuôi theo cánh tay mà xuống, con đường khuỷu tay huyệt khúc chỉ, cho đến điểm cuối cùng ngón trỏ đầu ngón tay Thương Dương huyệt, đây là một cái hoàn chỉnh nội tức tuần hoàn. Chỉ cần Hoàng tứ hỉ có thể luyện thành lục mạch thần kiếm Thương Dương kiếm tâm pháp, thoáng chốc liền có thể vận dụng chân khí, theo nên hương huyệt chạy vào Thương Dương huyệt, cuối cùng theo ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra vô hình kiếm khí. Hoàng tứ hỉ âm thầm ước định, chính mình cần phải bao lâu khả năng luyện thành ngón trỏ Thương Dương kiếm. Hắn rất nhanh nghĩ thầm, có lẽ mấy canh giờ là đủ rồi. Trước mấy ngày Đoạn Dự vẹn vẹn quan sát lục mạch thần kiếm kiếm phổ lượng này, liền đã lĩnh ngộ năm đường kiếm pháp. Hoàng tứ hỉ cảm thấy hắn dùng thời gian hẳn là sẽ không so Đoạn Dự càng dài. Cái môn này lục mạch thần kiếm tu luyện độ khó, cùng Hoàng tứ hỉ lĩnh ngộ qua Càn Khôn đại na di cùng loại, đều là đối nội công yêu cầu cực nghiêm. Chỉ cần nội lực đầy đủ thâm hậu, trong vòng một ngày cam đoan học hết. Nếu nội công cấp độ không đạt được yêu cầu, dù là khổ tu nửa đời người cũng vẹn vẹn nhập môn. Khô Vinh đại sư, Phương Trượng bản bởi vì mấy vị lao tăng, bọn hắn tất cả đều nghiên tu lục mạch thần kiếm mấy chục năm, đều chỉ là đã luyện thành một đường kiếm pháp. Chính như Phương Trượng bản bởi vì chính mình giảng, trong lúc tận thế, võ học suy vi, đã không người có thể tu gom lại mạnh mẽ như vậy hùng hậu nội lực, cũng chỉ đánh 6 người điểm làm 6 mạch kiếm khí. Thằng nếu muốn luyện nhiều 2 đường, 3 đường kiếm khí, vậy thì nhất định phải gia tăng nội lực tu vi. Toàn bộ đại lý quốc bên trong, chỉ có Đoạn Dự một người nội lực có thể hài lòng luyện trọn vẹn lục mạch thần kiếm điều kiện. Bất quá tại Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ, Đoạn Dự tại nửa ngày bên trong đem lục mạch thần kiếm toàn bộ học hoàn toàn, lục lộ kiếm pháp đều có thể vận dụng. Bây giờ Đoạn Dự chỉ học được 5 đường, cái này kỳ thật cùng Hoàng tứ hỉ có quan hệ. Bởi vì Hoàng tứ hỉ xuất hiện, khiến cho Đoạn Dự đời người quỹ tích xuất hiện sai lầm. Đoạn Dự lúc đầu có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày, thông qua một hệ liệt kỳ ngộ, dựa vào Bắc Minh chân khí tuần tự hút đi vô lượng kiếm phái thất đệ tử toàn bộ nội lực, lại hút Đoạn Diên Khánh, Hoàng Mi Tăng, Diệp Nhị Đường, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc, Trung Vạc Cửu, Thôi Bách Tuyền nhóm cao thủ bộ phận nội lực. Cuối cùng hút Bảo Định Đế, Bản Quán, Bản Tướng, Bản Bởi Vì, Bản tham gia đoàn thị năm đại cao thủ một nhỏ bộ nội lực, cho đến chân khí trong cơ thể thâm hậu, nội lực mạnh, đạt tới chấn cổ thức này, cũng thế không hai tình trạng. Đáng tiếc Hoàng tứ hỉ nhiễu loạn Đoạn Dự kỳ ngộ, dẫn đến Đoạn Dự thiếu hút Diệp Nhị Đường, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc đám người nội lực, cho nên hiện tại Đoạn Dự nội lực không cách nào đạt tới chấn cổ thức này. Trước mấy ngày Đoạn Dự tại Muni đường lĩnh hội lục mạch thần kiếm hắn luyện đến thứ 5 đường kiếm pháp lúc, đã cảm thấy nội lực không chịu được nổi, chính hắn cảm thấy không luyện được, liền không có đi xem thứ 6 đường. Nhưng Đoạn Dự cơ duyên cực dai, lần này bị Cưu Ma Chí cưỡng ép tiến về Trung Nguyên, là phúc không phải họa, sau này chỉ cần bị hắn ngon cái ấn xuống nhân vật giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị hắn hút đi nội lực, nội công của hắn hạn mức cao nhất tại Thiên Long nguyên tắc trong giang hồ xếp số 1, ai cũng so ra kém hắn. Hoàng tứ hỉ tính ra song Thương Dương kiếm thời gian tu luyện, ánh mắt sáng lên, phát hiện nửa cuốn trên kiếm phổ hiện lên một nhóm lấp loé kiếm văn. Đây là Hoàng tứ hỉ rất cảm thấy mong đợi nội dung. Hắn nhìn thấy mở đầu lúc, trong lòng hơi cảm thấy kích động, danh túc di vật, thu nhận sử dụng đại lý Đoạn Cửa người sáng lập nội công tâm pháp cùng lục mạch thần kiếm kiếm quyết. Cái này di vật bên trong rõ ràng biểu thị, một khi kế thừa tâm pháp cùng kiếm quyết, chịu nhất định có thể quán thể nội lực, đại lý Đoạn Cửa người sáng lập, cũng là khai sáng lục mạch thần kiếm đại tông sư, nội lực tất nhiên thâm hậu vô song. Hoàng tứ hỉ lại tìm nghĩ, phía trên cũng không có biểu hiện đại lý Đoạn Cửa người sáng lập là ai, chẳng lẽ không phải đại lý khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình sao? Cái này kỳ thật cũng không quan trọng. Hoàng tứ hỉ việc khẩn cấp trước mắt là đi lần theo Cưu Ma Chí. Chương này kiếm phổ bị một phân thành hai, mặt khác nửa cuốn bị Cưu Ma Chí cướp đi, Hoàng tứ hỉ nhất định phải tìm Cưu Ma Chí đuổi trở về, mới có thể biết danh túc di vật nửa đoạn sau kiếm văn là cái gì. Nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ hướng Khô Vinh đại sư từ biệt, nhiều tạ đại sư đưa tặng kiếm phổ, ta cái này đuổi theo Cưu Ma Chí, hết sức chăm sóc đoàn thế tử an toàn. Khô Vinh đại sư trả lời, vậy làm phiền Hoàng cư sĩ. Lúc này Mộ Uyển Thanh đã không tại cửa ra vào, vừa rồi Tần Hồng Miên hộ tống Đoạn Chính Thuần trước đi lần theo Cưu Ma Chí, cũng gọi đi Mộ Uyển Thanh. Hoàng tứ hỉ một mình rời đi Thiên Long tự. Hắn ra chùa không bao lâu, chỉ thấy số lớn binh mã điều động, Bảo Định Đế cùng Đoạn Chính Thuần tâm niệm Đoạn Dự an nguy, đã không lo được giang hồ quy củ, quyết định đem đại lý quốc quân đội điều phái ra, vây bắt Cưu Ma Chí. Nhưng lấy Cưu Ma Chí tuyệt đỉnh võ công, nếu như không có cùng cấp bậc cao thủ chặn đường, hắn có thể nhẹ nhõm chạy ra phong tỏa vòng. Hoàng tứ hỉ biết Cưu Ma Chí áp chế nắm Đoạn Dự tiến về Đại Tống quốc Cô Tô Thành, tiến về đến thăm mộ dung nhà Yến Tử Ổ, hắn liền hướng đông mà đi. Đi bộ đuổi đến trong vòng hơn 10 dặm đường sau, lối của hắn kính một mảnh trà rừng, đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng trong rừng hô một câu, toàn đều đi ra. Chỉ nghe bá, bá, vài tiếng, trong rừng nhảy ra hơn 10 vị mặc nhạt mũ che màu xanh nữ tử. Các nàng áo choàng bên trên đều có thêu giữ tợn hắc thiếu đồ án, tất cả đều là linh thiếu cung nữ. Nghe thấy Hoàng tứ hỉ triệu hoán, các nàng bước nhanh phụ cận, không mình hành lễ, tham kiến hoàng công tử. Các nàng là Dâng Thiên Sơn đồng mô mệnh lệnh, chuyên môn theo đuôi Hoàng tứ hỉ, để nắm giữ Hoàng tứ hỉ hành tung. Đương nhiên đây là Hoàng tứ hỉ cùng Thiên Sơn đồng mô ước định, Hoàng tứ hỉ đã từng hướng Thiên Sơn đồng mô làm ra hứa hẹn, sau này cũng sẽ không che giấu tung tích của mình. Hoàng tứ hỉ hỏi các nàng, các ngươi ai là thủ lĩnh? Trong đám người lập tức đi ra một vị hai mươi mấy tuổi cô nương, tự giới thiệu nói, tiểu tỷ gọi Phù Mẫn Nghi, là tôn chủ ủy nhiệm Dương Thiên Bộ chủ sự, bởi vì tiểu tỷ thường tại đại lý làm việc, đối với địa hình quen thuộc, tôn chủ trước khi đi, liền để tiểu tỷ lưu lại, cho nàng lao nhân ra phi thư truyền tin. Linh thiếu cung có cựu thiên chính bộ, mỗi một bộ đều nuôi có tin thiếu chim ưng đưa thư, dù cho các nàng cùng Tiên Sơn đồng mộ cách xa nhau ngàn dặm xa, ngày đó là có thể đem tin tức truyền đi. Phù Mẫn Nghi nói chuyện khách khí, nói chuyện hành động rất là khiêm cung, tôn chủ từng phải bàn giao, nếu như công tử chủ động tìm tới tiểu tỷ, mặc kệ có bất kỳ phân công, đều để tiểu tỷ nghe lệnh làm việc. Những ngày này nàng một mực ở tại Vạn Kiếp Cốc bên ngoài, mỗi ngày đều có thể trông thấy Hoàng Tứ Hỉ ra ra vào vào, nàng biết Hoàng Tứ Hỉ đã sớm lưu ý tới hành tung của nàng, nhưng Hoàng Tứ Hỉ không chịu nàng gặp mặt, nàng cũng tuyệt không dám đánh nhiễu. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên nhường nàng hiện thân, nàng suy đoán khẳng định là có chuyện gì nhường nàng đi làm, nàng mới nói ra Thiên Sơn đồng mộ căn dặn. Hoàng Tứ Hỉ nói, ngươi có thể truyền tin cho đồng mộ, nói cho ta muốn khởi hành tiến về Đại Tống Cô Tô thành, một tháng sau nhường nàng tiến về Cô Tô tìm ta. Phù Mẫn Nghi kinh ngạc, Cô Tô? Vậy nhưng rất xa, công tử cần tiểu tỷ chuẩn bị cho ngươi khoái mã sao? Ngươi mang theo ngựa câu, vẫn là phải tạm thời mua sắm. Chương 245, Bắc Tiểu Phong 2, chương 245, Bắc Tiểu Phong 2. Tiểu tỷ tại đại lý có xây phân đà, nuôi có vài chục thất lương câu, đều có thể ngày đi nghìn dặm, chuyên chuẩn bị bất cứ tình huống nào, công tử lập tức tiến về Trung Nguyên, tiểu tỷ khẳng định phải tùy hành ở phía sau, lưu lại ngựa câu cũng không chuyện gì tác dụng, đưa cho công tử vừa mới phù hợp, công tử ngươi xem coi thế nào. Vậy ngươi đi chuẩn bị ngựa thôi. Phù Mẫn Nghi ngoắc ra hiệu, lập tức liền có cung nữ tiến đến dẫn ngựa. Bởi vì ngựa tốc độ nhanh chóng, Phù Mẫn Nghi lo lắng mất dấu Hoàng Tứ Hỉ, đề nghị tùy hành tả hữu. Hoàng Tứ Hỉ không có cự tuyệt. Cứ như vậy, một đoàn người hướng đông lao vụt mà đi, cho đến đi đến Đại Lý Quốc Đông Bộ biên giới, Hoàng Tứ Hỉ đụng tới một đám kỵ binh tương hướng mà đến. Hai đội nhân mã gặp nhau sau, đối diện đám người vang lên một tiếng gấp hô, "Hoàng đại ca, ngươi sao lại ở đây?" Hoàng Tứ Hỉ nhìn lại, thấy là một Quyền Thanh, bên người nàng bồi tiếp một vị đầy má râu quai nón đại hán, cầm trong tay hai thanh rìu to bản, lộ ra rất là uy mãnh. Một Quyền Thanh chảnh động cương ngựa, chạy gấp tới Hoàng Tứ Hỉ bên người, đại hán kia cũng theo đuôi mà tới, nhấc lên rìu to bản đụng một cái, phát ra khanh khanh vang lên, "Tiểu nhân gặp qua Hoàng đại hiệp." Hoàng Tứ Hỉ nhận ra đại hán kia thân phận, hắn là Đoạn Chính Thuần dưới trướng tứ đại gia thần một trong Cổ Đốc Thành, trước sớm tại Thiên Long tự bên ngoài đã gặp mặt. Tứ đại gia thần đều biết Hoàng Tứ Hỉ cứu sống Thế tử Đoạn Dự, rất được Đoạn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng vợ chồng cảm kích. Cổ Đốc Thành cũng đúng Hoàng Tứ Hỉ cung cung kính kính chào, vương gia rời đi Thiên Long tự lúc vô cùng đội vàng, hắn tiến về hoàng cung triệu tập binh mã lúc nhớ tới không có thích đáng an trí Hoàng đại hiệp, liền điều động phó nghị quy huynh đệ trở về Thiên Long tự đi đón Hoàng đại hiệp, đi trước trấn Nam Vương phủ làm khách. Thế nào? Hoàng đại hiệp không có nhìn thấy phó huynh đệ sao? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, cũng không có gặp. Vừa vặn ngươi nhìn thấy Đoàn Vương ra lúc, cùng hắn nói một tiếng, ta muốn rời khỏi đại lý, đến tương lai có rảnh, ta lại đi vương phủ tiếp. Cổ Đốc Thành hy vọng đem Hoàng Tứ Hỉ sẵn lưu lại, dạng này có thể cho Đoạn Chính Thuần có câu trả lời. Nhưng là không chờ Cổ Đốc Thành mở miệng, lại nghe một Huyện Thanh vội vã hỏi, Hoàng đại ca muốn đi rồi sao? Vậy ngươi truy không truy thổ phiền quốc cái kia ác tăng? Hoàng Tứ Hỉ nói, ta thấy đại lý quốc quân đội đã toàn bộ điều động, như cũng không có vây quanh Cưu Ma Chí. Một Huyện Thanh mặt lộ vẻ ảm đạm, hoàng đế đại bá tự mình dẫn binh đuổi bắt, đều không thể ngăn lại kia ác tăng, thậm chí không biết rõ kia ác tăng bỏ chạy phương hướng nào. Hoàng đế đại bá liền chia ra số đường, tách ra tìm hiểu, ta cùng Cổ Thúc Thúc truy tới đây, lại hướng đi về hướng đông chính là Đại Tống cảnh nội, binh mã không qua được, cũng chỉ có thể không công mà lui. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng lo lắng Đoạn Dự, liền thuận miệng an ủi nàng một câu, Đoạn công tử người hiển tự có thiên tướng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lúc trước tại Thiên Long tự lúc, Cưu Ma Chí từng nói đến Mộ Dung tiên sinh, ta đoán Cưu Ma Chí là muốn đem Đoạn công tử cưỡng ép tới Cô Tô Mộ Dung ra, ta vừa vặn muốn đuổi đi Trung Nguyên Cô Tô, đến lúc đó ta sẽ đi tìm hiểu Đoạn công tử hạ lạc. A. Cổ Đốc Thành vội vàng buông xuống rượu to bản, ôn quyền nói, kia thật là quá cảm tạ Hoàng đại hiệp rồi, nếu như ngươi bằng lòng truy tung thổ phiền ác tăng, Thế tử chịu nhất định có thể gặp dự hóa lành. Hắn vốn là muốn đem Hoàng Tứ Hỉ mời về trấn Nam Vương phủ, nhưng nghe xong Hoàng Tứ Hỉ muốn đi truy tra Đoạn Dự hạ lạc, hắn lập tức liền tắt giữ lại suy nghĩ. Một biển thanh kéo một cái cương ngựa, quay đầu ngựa lại, cùng Hoàng Tứ Hỉ song hành, ta cùng Hoàng đại ca cùng đi Cô Tô tìm người. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm cô nương này nghe gió chính là mưa. Hắn khuyên một câu, ngươi không phải Cưu Ma Chí địch, coi như tìm tới Cưu Ma Chí cũng không giúp được một tay, vẫn là ở lại chờ tin tức tốt. Một biển thanh khổ lên mặt, nàng biết Hoàng Tứ Hỉ lại tại trên nàng vướng bận, nhưng nàng hướng về sau xem xét, Hoàng Tứ Hỉ phía sau đi theo 10 cái cô nương, tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, nàng lại hỏi, các nàng đều là Hoàng đại ca giúp đỡ thôi. Đã các nàng có thể đi, ta tự nhiên cũng có thể đi. Nghĩ thầm Hoàng đại ca ở nơi nào nhận biết nhiều như vậy cô nương, giống như là nào đó môn phái đệ tử. Nàng vốn định chào hỏi, đã thấy Phủ Mẫn Nghi bọn người tất cả đều mặt không biểu tình, không phát một câu, nàng cũng không có tự chuốc nhục nhã. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi nàng, chính ngươi không phải nói chuyện qua, chết sống phải bồi mụ mụ ngươi, nếu như ngươi đi Trung Nguyên, chẳng phải là muốn cùng mụ mụ ngươi tách ra? Cha ta thụ ác tăng tổn thương, đi đến nửa đường không được không dừng lại chữa thương, mẹ ta lưu lại chiếu cố cha ta. Một biển thanh thở dài, lại nói, Hoàng đại ca ngươi cũng biết, ca ca ta là bị mẹ ta dùng tên bắn bị thương, trong nội tâm nàng băn khoăn, liền để ta tiếp tục đuổi cha ác tăng hạ lạc, ta đi theo Hoàng đại ca đi Cô Tô, chính là nghe ta lời của mẹ. Chờ tìm về ca ca ta, cố gắng cha ta về sau có thể đối mẹ ta càng tốt hơn một chút rồi. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng minh bạch, một biển thanh kiên trì tìm kiếm Đoạn Dự, cũng không phải là vì cha nàng cùng mẹ của nàng, thuần túy là chính nàng không yên lòng. Nàng cùng Đoạn Dự lần đầu gặp mấy ngày liền định ra hôn ước, nếu không phải trời xui đất khiến phía dưới, nàng biến thành Đoạn Dự thân muội muội, nàng hiện tại cùng Đoạn Dự khả năng đã có vợ chồng danh phận. Nhưng nàng biết rõ cùng Đoạn Dự không có kết cục, lại như cũ nóng ruột nóng gan. Hoàng Tứ Hỉ quay đầu nhìn lại Cổ Đốc Thành, ra hiệu Cổ Đốc Thành đem một quyển thanh lĩnh về vương phủ. Cổ Đốc Thành mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tiểu nhân không làm được tiểu quận chúa chủ, mặc kệ nàng đi chỗ nào, tiểu nhân đều sẽ chi tiết hồi báo cho vương gia. Hắn biết Vương phi Đao Bạch Phượng hận cực Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh mẫu nữ, liền không muốn tham gia vương gia cùng vương phi việc nhà bên trong. Hoàng Tứ Hỉ không cần phải nhiều lời nữa, đối một quyển thanh nói, ngươi muốn tự mình đi tìm Đoạn công tử, cái này không có vấn đề, ta có thể dẫn ngươi đi Cô Tô. Một quyển thanh đại hỉ, đa tạ hoàng đại ca. Hoàng Tứ Hỉ nhìn nàng một cái, không cần cảm ơn ta, kỳ thật thật muốn tìm tới Đoạn công tử, ngươi cũng chưa chắc sẽ cao hứng. Một quyển thanh không hiểu ý nghĩa, nghĩ thầm ta vì sao lại không cao hứng. Hoàng Tứ Hỉ không có cho nàng đáp án, giơ lên roi ngựa, đi về phía đông tiến vào đại tống. Liên tục đuổi đến hơn nửa tháng đường, rốt cục đến Cô Tô thành. Hoàng Tứ Hỉ mua sắm một chiếc thuyền hoa, mỗi ngày dọc theo Thái Hồ bên bờ du lãm cảnh đẹp, một bên tìm hiểu Cưu Ma Chí cùng Đoạn Dự hạ lạc. Ngày này, không chờ Hoàng Tứ Hỉ tìm tới hai người, hắn cùng Thiên Sơn Đồng Mộ ước định một tháng kỳ hạn tới trước đến. Phù Mẫn Nghi tiếp vào Thiên Sơn Đồng Mộ tên lệnh hiệu lệnh, nguyên bản muốn đi nên đón Thiên Sơn Đồng Mộ, đến đây thuyền hoa cùng Hoàng Tứ Hỉ tụ hợp. Kết quả Thiên Sơn Đồng Mộ không có tiếp đến, đã thấy Phù Mẫn Nghi bối rối lên thuyền cáo chi, công tử, tôn chủ cùng cái bang bang chủ đánh nhau rồi. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi khẽ giật mình, ngươi xác định là cái bang bang chủ Kiều Phong? Mộ Mộ trước kia cùng hắn có thủ. Phù Mẫn Nghi nói, tôn chủ chính miệng giảng, tiểu tỷ khẳng định người kia chính là Bắc Kiều Phong. Nàng lại nhanh chóng giải thích ngọn nguồn, tôn chủ cùng Kiều Phong lúc đầu không biết, nàng tại trên bờ kia phiến hạnh tử lâm bên trong trừng trị vô lượng động tà tử mục, lúc trước chúng ta theo đại lý xuất phát lúc, tiểu tỷ cho tôn chủ truyền tin, tôn chủ biết được công tử muốn tới Cô Tô, liền điều động tà tử mục sớm chạy đến, cho công tử an bài trụ sở, ai ngờ tà tử mục trì hoãn hành trình, thẳng đến hôm nay mới đổi tới Cô Tô. Thiên Sơn Đồng Mỗ sử dụng sinh tử phù trừng phạt tà tử mục lúc, cái bang trùng hợp cũng tới hạnh tử lâm bên trong tụ hội, nhìn thấy tà tử mục kêu khóc không ngớt, liền đi hành hiệp trượng nghĩa, kết quả bị linh thiếu cung nữ đả thương ngang nhau chủ, sau đó liền đem Tiểu Phong cho dẫn tới. Hoàng Tứ Hỉ lúc này xuống thuyền, ra hiệu Phù Mẫn Nghi dẫn đường. Một quyển thanh vụt, rút ra tu la đao, hoàng đại ca, là không phải muốn đi đánh nhau, ta cũng có thể giúp một tay. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm đã Tiểu Phong tới hạnh tử lâm, kia Đoạn Dự hẳn là cũng sẽ xuất hiện, liền hướng nàng ngắc, cũng tốt, ngươi cùng đi theo. Chương 246 tiến thối lương nan một. Chương 246 tiến thối lương nan một. Hạnh tử lâm bên trong, đen nghịt tất cả đều là cầm trong tay binh khí nhân vật giang hồ. Thô sơ giản lược nhìn lại, nói ít cũng có 200-300 người, bọn hắn vây quanh một vòng tròn, ngay tại ngừng chân quan sát trong rừng một trận kịch liệt biết võ. Hoàng Tứ Hỉ đuổi tới chỗ lúc, thấy ngoài vòng tròn đám người quần áo tả tơi, tóc rối tung, nhiều tay cầm chén bể trúc trượng, đều là cái bang bang chúng. Trong vòng cũng là có một nhóm quần áo lộng lây giúp người ngoài sĩ, lại bị người nhóm ngăn lại, nhìn không rõ lai lịch thân phận. Hoàng Tứ Hỉ liếc nhìn hiện trường, hỏi Phù Mẫn Nghi một câu, cái bang người đông thế mạnh, Mộ Mộ cần gì phải cùng bọn hắn dây dưa không ngớt. Hắn nghĩ thầm lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ tuyệt đỉnh khinh công, nếu như toàn lực bỏ chạy, Tiểu Phong hẳn là đuổi không kịp. Phù Mẫn Nghi vội nói, tiểu tỷ lúc trước lúc đến, cái này trong rừng ăn mày lác đác không có mấy, khẳng định là vừa vặn chạy đến cái bang viện binh. Nàng lại ngẩng đầu hướng trong vòng chiến trường nhìn lại, phát hiện tổng cộng có 4 người tại triển khai cuộc chiến. Nàng không khỏi ngưng lông mày, lúc trước chỉ có Kiều Phong tại cùng tôn chủ giao thủ, hiện tại Kiều Phong giống như là lại mời mới giúp đỡ. Những người kia giữa khu rừng cuộc chiến, thân hình tất cả đều nhanh như gió táp, lại lúc nào cũng nhảy vọt bay lên không, lộ ra mơ hồ không rõ, nàng nhìn không ra Đồng Mỗ tình cảnh như thế nào. Hoàng Tứ Hỉ phóng nhãn đi qua, lại là nhìn rõ ràng bạch bạch. Đồng Mỗ đối thủ có 2 cái, một cái là thanh niên thư sinh, một cái khác là Khôi Vĩ đại hán, ngay tại một trái một phải giáp công Đồng Mỗ. Thanh niên kia thư sinh bộ pháp linh mẫn, một mực tại dùng lăng ba vi bộ vòng vây Đồng Mỗ đường đi, hắn cũng không phải người bên ngoài, chính là Hoàng Tứ Hỉ truy tung đã lâu Đoạn Dự. Kia Khôi Vĩ đại hán chỗ làm trưởng pháp là Hàng Long thập bát trưởng, thân phận của hắn cũng vô cùng sống động, khẳng định là cái bang bang chủ Kiều Phong không nghi ngờ gì. Lẽ ra lấy Đồng Mỗ công lực, nàng khó địch nổi Đoạn Dự cùng Kiều Phong liên thủ. Nhưng Đồng Mỗ trên tay bắt một cái áo trắng cô nương làm con tin. Cô nương này khuôn mặt hiện lộ có mấy đạo vết máu, không biết là bị bắt đi ra, vẫn là cái khác duyên cớ tạo thành, dẫn đến nàng dung mạo bị hủy, nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thật Đồng Mỗ cũng không nguyện ý ham chiến, chỉ là nàng một khi ý đồ pha vây, tất nhiên sẽ bị Đoạn Dự sử dụng khinh công chặn đứng. Bất quá nàng mặc dù không thoát thân nổi, Tiểu Phong cũng không gây thương tổn được nàng, bởi vì mỗi khi gặp Tiểu Phong hướng nàng làm trọng kích, nàng đều sẽ cầm áo trắng cô nương làm tấm mộc, dùng cái này đến hóa giải Tiểu Phong uy hiếp. Đoạn Dự thấy áo trắng cô nương máu me đầy mặt, trước ngực lụa trắng đều đã nhuộm đỏ, tâm hắn thương yêu không dứt, hận không thể thay thân thụ, không ngừng hướng Đồng Mỗ gào to. Ngươi đừng lại tổn thương vương cô nương, nàng cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì làm khó nàng dạng này một vị nhược nữ tử. Đồng Mỗ niệm ai, ngươi tiểu xuất sinh này lại còn là loại si tình, kia tốt, Mộ Mỗ bằng lòng thành toàn ngươi, ngươi vô hình kiếm khí làm không tệ, đi đem họ Kiều ngu xuẩn làm thịt rồi, Mộ Mỗ liền đem cái này không muốn mặt tiểu tiện nhân giao trả lại cho ngươi. Đoạn Dự lòng nóng như lửa đốt, ngươi đừng lại đối vương cô nương âu nôn với ngữ, nàng không phải tiểu tiện nhân, ngươi mới là. Đồng Mỗ lại không chút nào buồn bực, ha ha cười nói, nhỏ tình trùng, tuyệt đối không nên bị tiểu tiện nhân cho che đậy, cả nhà của nàng đều là lòng dạ rắn giết. Nhưng đã ngươi như thế si mê nàng, Mộ Mộ xác thực bằng lòng xả thân vẻ đẹp. Họ Kiều ngu xuẩn không biết tốt xấu, cam chịu tả tử mục chân ngòi, đối Mộ Mộ kêu đánh kêu giết, trong thiên hạ liền không có người ngu xuẩn như vậy, chết sớm sớm tốt, ngươi nhanh đi giết hắn, Mộ Mộ liền đem ngươi tiểu tiện nhân trả lại cho ngươi. Tiểu Phong giận dữ, từ khi cùng cái này quỷ lồn yêu nữ gặp gỡ đến nay, nàng há miệng xúc sinh, ngậm miệng ngu xuẩn, nói chuyện hành động khó nghe, không giống như là mẫu giả xoa, quả thực là không thể nói lý. Tiểu Phong gặp nàng núp ở vương cô nương bên trái, thân hình gấp lắc, cuốn đến hai người phía sau, chợt làm một cái phách không trưởng. Đồng Mộ cũng không về nhìn, thân như giáng trưởng, chui vào Vương Cô Nương trước người, trưởng phong lao Vương Cô Nương cánh tay trái trước bổ đi ra. Vương Cô Nương tay áo trái xoạt xoạt tiếng vang, vỡ ra số lô lớn, nàng trắng nón cổ tay trắng bị chân khí tác động đến, thoáng chốc máu tươi vội ùa. Đoạn Dự thấy thế khẩn trương, kêu lại ca, không thể lại đánh nữa, Vương Cô Nương không biết võ công, ngươi trưởng lực lao nàng liền phải bị thương, nàng khẳng định rất đau. Tiêu Phong cũng không để ý tới, hắn một trưởng phát ra, hùng tráng thân thể đã như diều hâu như thế rút lên, mạnh mẽ đảo ngược, sử xuất một chiêu phi long tại thiên. Hắn tay phải kích xuống dưới, lao xuống đến Vương Cô Nương trước người, vừa vặn đập vào Đồng Mộ né tránh vị trí bên trên. Đồng Mộ như muốn trốn tránh một trường này, nhất định phải bỏ qua Vương Cô Nương, nàng nếu là không bằng lòng buông ra con tin, vậy thì nhất định phải đón đỡ Tiểu Phong hàng long trưởng lực. Đồng Mộ trong mắt hơi híp, đơn trưởng hướng lên, đón Tiểu Phong lôi đỉnh một kích, ngang nhiên đụng vào. Hai trưởng đột nhiên một tương giao, ba, một vàng, kinh khí bên ngoài tán xung kích. Đồng Mộ thân thể tựa như 10 tuổi khoảng chừng nữ đồng, nàng giơ cánh tay lên vừa vặn cùng Vương Cô Nương gương mặt cân bằng, kinh khí hướng ra ngoài nhẹ nhàng quét qua, Vương Cô Nương liền a, rít lên một tiếng, trên mặt lại nhiều một đầu vết máu. Dù cho Tiểu Phong ý chí sắt đá, cũng cảm thấy không đành lòng, vừa rồi mới gặp Vương Cô Nương lúc, nàng phiêu nhiên xuất trần, sáng sủa huỳnh quang, dịu dàng mơn dạng, kết quả nhận luận võ liên lụy, cho nên dung mạo bị hủy. Tiểu Phong lúc này liền phải thu hồi trưởng lực. Lúc này Đoạn Dự nghe thấy Vương Cô Nương tiếng kêu, như bị điên nhào lên, nghĩ thầm ta cái này đi lên ôm lấy nàng, cũng không tiếp tục nhường nàng chịu một điểm thương tổn, nhường tất cả chiêu thức đều đánh vào trên người của ta thôi. Đoạn Dự lúc đầu có thể phóng ra lục mạch thần kiếm, phối hợp Tiểu Phong vây công Đồng Mộ, nhưng Đồng Mộ không chút nào thường hướng tiếc ngọc, Đoạn Dự càng sợ nộ thương Vương Cô Nương, liền dần dần lộ ra luôn cuống tay chân, cũng bắt đầu mất hồn tăng phách. Đồng Mộ thấy Đoạn Dự đánh tới, một bàn tay khác hai vừa bấm ngón tay, cầm bốc lên một khối hàn băng. Tiểu Phong phát giác hơi lạnh tỏa ra, mạnh giống một tiếng, Đoàn huynh đệ cẩn thận, nàng muốn đánh ngươi độc phủ. Hắn lời chưa nói hết, sinh tử phù đã bắn bay ra ngoài, phốc, một chút, đâm vào Đoạn Dự bụng dưới thiên xu huyệt. Đoạn Dự chỉ cảm thấy lạnh cả người xâm thể, chớp mắt toát ra một cỗ ngứa lạ cảm giác, hắn a nha một tiếng, ôm bụng cắm ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu Phong lúc này xoay người giữa không trung, rơi vào Đoạn Dự trước người, phòng ngừa Đoạn Dự lại bị Đồng Mộ cầm nã. Hắn nhìn hằm hằm Đồng Mộ, mau đưa giải dược ra đây. Đồng Mộ cười lạnh, ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền đem giải dược cho ngươi. Ngươi đánh không thắng ta, ta không những không cho ngươi giải dược, tương lai còn muốn giết sạch ngươi cái bang tất cả ăn mày. Tiểu Phong không khỏi ngơ ngẩn, hắn cùng Đồng Mộ giao thủ lâu như vậy, đã sớm kiểm tra xong Đồng Mộ võ công, nếu như song phương không có con tin, huyết chiến đến cùng, hắn có lòng tin đánh bại Đồng Mộ, nhưng Đồng Mộ khinh công vô cùng cao minh, nếu như một mặt chạy trốn, hắn căn bản chặn đường không được. Hôm nay một khi nhường Đồng Mộ thoát đi Hạnh Tử Lâm, cái bang bên trong, ngoại trừ hắn Kiều Phong bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Đồng Mộ ám sát. Kiều Phong đột nhiên hối hận, lúc đầu hắn nhận được tin tức, có người tại Hạnh Tử Lâm đả thương bang chúng, hắn lập tức chạy đến trợ giúp. Lúc ấy trong rừng bang chúng không nhiều, hắn cùng Đồng Mộ giao thủ sau, đã cảm thấy Đồng Mộ võ công cao thâm, rất là khó giải quyết, Đồng Mộ đối với hắn cũng có kiêng kỵ, cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều dây dưa. Chương 246, tiến thối lương nan 2, chương 246, tiến thối lương nan 2. Hắn nhưng thật ra là muốn phóng thích Đồng Mộ rời đi Hạnh Tử Lâm, dù sao Đồng Mộ vẹn vẹn đả thương mấy cái bang đệ tử, cũng không có đả thương cùng tính mệnh. Nhưng Vô Lượng Sơn Tả Tử Mục kêu rên không ngừng, khóc cầu hắn hỗ trợ yêu cầu sinh tử phù giải dược, hắn thấy Tả Tử Mục thảm tao không phải người tra tấn, thế là động lòng chắc ẩn, cưỡng ép đem Đồng Mộ lưu lại. Ngay tại hắn cùng Đồng Mộ đấu thời gian chiến tranh, cái bang chư vị trưởng lão cùng mấy trăm bang chúng, Cô Tô Mộ Dung gia thần cùng Mạn Đà Sơn Trang Vương Ngự Yên cô nương cùng nhau chạy đến Hạnh Tử Lâm. Đồng Mộ nhìn thấy Vương Ngự Yên cô nương sau, liền phảng phất mê muội, không nói hai lời cầm lên, nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám toàn lực giao thủ. Cho nên hiện tại tiến thối lưỡng nan. Đồng Mộ đã đem loan thoại phóng ra, tương lai muốn giết cái bang đệ tử, Tiểu Phong thân làm cái bang ban chủ, hắn nhất định phải có chỗ đáp lại, nhưng hắn như toàn lực tiến công tập kích Đồng Mộ, Vương Ngự Yên tính mệnh tuyệt đối không gánh nổi, cái này sẽ liên lụy vô tội. Thật là Kiều Phong như cố kỵ Vương Ngự Yên chết sống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đồng Mộ rời đi Hạnh Tử Lâm, khiến cái bang danh vọng giảm lớn. Nếu như Hạnh Tử Lâm bên trong chỉ có cái bang nhà mình huynh đệ, vậy cũng tốt nói. Nhưng Tiểu Phong cùng Đồng Mộ đấu chiến trong lúc đó, Hạnh Tử Lâm bên trong lại tới một nhóm giúp bên ngoài đồng đạo. Tiểu Phong ánh mắt chuyển hướng đám người, theo Cô Tô Mộ Dung ra bao bất đồng, Phong Ba Ác, A Chu Cô Đường, A Bích Cô Đường, Thái Hành Sơn Sung Tiêu Động Đảng Công, Đàm Bà, Thái Sơn Thiết Diện Phán Quan Đơn Đăng, Sơn Thượng Sơn Chí Quang Đại Sư đám người trên mặt lần lượt lướt qua. Tâm hắn hạ rất là khó xử, không biết rõ phải làm thế nào quyết đoán. Hắn do dự lúc, vây xem cái bang đà chủ Toàn Quan Thanh, đông nhân hô, cái này quỷ lùn yêu nữ lấy con tin áp chế chúng ta cũng lấy con tin đối phó nàng. Nói xong hướng về sau phương đám người hạ lệnh, mau đưa đám kia mặc áo choàng yêu nữ toàn bộ áp lên đến, nếu như quỷ lùn yêu nữ dám lại tổn thương Vương Cô Nương, chúng ta liền giết yêu nữ. Lời ấy rơi thôi, cái bang đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết làm như vậy đúng hay không đúng. Tiểu Phong lại là lớn tiếng trách móc, nếu như chúng ta cũng lấy con tin làm áp chế, kia cùng yêu nữ khác nhau ở chỗ nào? Toàn Quan Thanh đối Tiểu Phong cũng không tôn kính, hừ lạnh, vậy thì xin bang chủ chính mình quyết định thôi. Nhìn ngươi thế nào đối phó quỷ lùn yêu nữ? Tiểu Phong nhất thời nghẹn lời. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã gỡ ra đám người, đi tới chiến trường. Phù Mẫn Nghi cùng một quyển thanh nắm chặt binh khí, theo sát phía sau. Đi đến nửa đường, Phù Mẫn Nghi bỗng nhiên hô, "Công tử, bọn hắn bắt trong cung tỉ muội." Hoàng Tứ Hỉ một mực tại hướng phía trước quan sát, cũng không lưu ý tả hữu tình huống, nghe thấy Phù Mẫn Nghi tiếng la, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy 20-30 vị linh thiếu cung nữ bị dây thừng trói buộc lại, lại bị điểm ở huyệt vị, tất cả đều không thể động đậy, các nàng bên người chen chúc hơn 10 vị cái bang đệ tử. Cá biệt đệ tử quần áo rách rưới, không có giáp thất, chưa hề gần qua nữ sắc, hôm nay bỗng nhiên bắt lấy 20-30 vị xinh đẹp như hoa cô nương trẻ tuổi, bọn hắn liền cố ý gần sát đi lên, nhân lúc người ta không để ý, lén lút lệ mề bị ủi. Nhưng theo bên ngoài đến xem, bọn hắn núp ở trong đám người tạm giam cái bang cửu gia, không có bất kỳ cái gì vượt rào chỗ mạo phạm. Hoàng tứ hỉ kiến cung nữ chung quanh đứng đầy cầm trong tay trúc đồng cái bang đệ tử, chợt phát trưởng, đập tại bên người một gốc cây hạnh bên trên. Giang giác, một tiếng, thân cây đứt gãy, Hoàng tứ hỉ hai tay nắm làm, lấy tán cây quét ngang, thoáng chốc bước lui đám người, rời đi cung nữ bên cạnh. Hắn lấy lá cây chấn khai cái bang đệ tử, cũng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Lập tức vận dụng lăng ba sóng nhỏ tại cung nữ trong đám người một bên mặc đi một vòng, liền cho các nàng giải khai tất cả trói buộc. Tham kiến công tử. Những cung nữ này tất cả đều là đồng mộ tâm phúc, ngày đó đều tại Phiêu Miểu Phong hạ gặp qua Hoàng tứ hỉ, trong lòng biết Hoàng tứ hỉ võ công tuyệt luân, chỉ cần chạy đến hiện trường, bất luận hôm nay thế cục lại hung hiểm, đều có thể chuyển nguy thành an. Các nàng cảm thấy kích động, cùng nhau tiến lên bái kiến Hoàng tứ hỉ, toàn vẹn không để ý tới chung quanh trên trăm sòng cựu thị ánh mắt. Hoàng tứ hỉ khoát khoát tay, để các nàng đứng ở sau lưng mình. Lúc này đồng mộ cùng Tiểu Phong đã tạm thời thôi đấu, nghe thấy động tĩnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt quay lại. Hoàng tứ hỉ ngay phía trước, đứng đây 6 vị cái bang thủ lĩnh, vừa rồi đúng là bọn họ đồng loạt ra tay, điểm huyệt chế phục linh thiếu cung nữ. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng tứ hỉ nghĩ cách cứu viện cung nữ, nhao nhao vây kín tới, hướng Hoàng tứ hỉ trợn mắt nhìn. Trước có một vị cầm trong tay thép trượng lão giả ra khỏi hàng, đầu trượng chỉ vào Hoàng tứ hỉ, chất vấn: "Những này yêu nữ sử dụng độc phù giết hại võ lâm đồng đạo, ngươi dám cứu các nàng, vậy ngươi cùng các nàng là cùng một bọn?" Hoàng tứ hỉ cũng không nhìn hắn, nhìn về nơi xa trong rừng trên đất trống Tiểu Phong, thuận miệng nói rằng: "Những cô nương này tại thay ta làm việc, không quản các nàng có hay không giết hại võ lâm đồng đạo, hành vi tất cả đều là chịu ta chỉ thị, đi đem cái bang bang chủ gọi tới, tất cả thù hận, nhường cái bang bang chủ tới tìm ta tính." Phù Mẫn Nghi chờ cung nữ nghe thấy lời nói này, nghĩ thầm hoàng công tử thật sự là nghĩa bạc vô thiên, không uổng công mỗ mỗ ngàn dặm xa xôi chạy đến Liêu Quốc thay hoàng công tử giết liêu chó. Đồng Mỗ đã nhìn thấy Hoàng tứ hỉ, nguyên bản muốn nói một tiếng. Nghe thấy Hoàng tứ hỉ nói như vậy, nàng cười ha ha một tiếng, hướng Tiểu Phong nói: "Nhỏ A tứ tới rồi, các ngươi cái bang tự biên tự diễn vì nước vì dân, tất cả đều là giả mù sa mưa giả vờ giả vịt, nhỏ A tứ tâm hệ bách tính mới là thật, nếu để cho nhỏ A tứ biết các ngươi cái bang ngăn cản mỗ mỗ ta đi đối phó liêu chó, căn bản không cần mỗ mỗ ta ra tay, hắn sẽ trực tiếp chọn lấy các ngươi cái bang." Tiểu Phong vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vạn vạn nghĩ không ra yêu nữ vậy mà lại nói ra đối phó liêu chó lời nói. Hắn cũng không có tìm đồng mỗ hỏi thăm cái gì, mà là cất bước đi hướng Hoàng tứ hỉ. Hắn nghe Hoàng tứ hỉ ngữ khí ôn hòa, cũng không có há miệng xúc sinh chửi loạn người, hắn liền định cùng Hoàng tứ hỉ đi thương lượng. Nhưng lúc trước vị kia cầm trong tay thép trượng lão giả căn bản nhẫn nhịn không được Hoàng tứ hỉ không coi ai ra gì, đống nhiên vượt trượng vùng ra, thế mang kình phong, áp đập mạnh hướng Hoàng tứ hỉ. Kết quả thép trượng chưa cập thân, Hoàng tứ hỉ trước bước một bước, cánh tay duỗi ra, bàn tay xuyên đến lão giả cổ tay, vận bên trên thiên sơn chiếc mai thủ cầm nã một chảo, thép trượng đã đến Hoàng tứ hỉ trên tay. Không chờ lão giả kia có phản ứng, Hoàng tứ hỉ nâng trượng một chút, cái bang sáu đại trưởng lão, tất cả đều là võ công hạng người hời hợt, không cần khoe khoang. Một cỗ kình khí theo trượng nhọn bắn ra, tại lão giả kia trước ngực nhẹ nhàng va chạm, hắn nhất thời như trọng truy kích ngực, thân thể chống rống kiên quyết ngoi lên, còn bay đi mấy trượng có hơn. Tiểu Phong bước nhanh về phía trước, một tay nâng lão giả kia phía sau lưng, không đến mức quẳng xới đất bên trên. Bên cạnh năm người thấy Hoàng tứ hỉ một chiêu đánh bay lão giả kia, đều kinh hãi không thôi. Lão giả kia là cái bang bốn đại trưởng lão bên trong hệ trưởng lão, võ công tại cái bang đã là nhất lưu, lại không phải Hoàng tứ hỉ địch. Hoàng tứ hỉ võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào? Truyền công trưởng lão Bạch Thế Kính cùng chấp pháp trưởng lão Lữ Trương vốn muốn đối Hoàng tứ hỉ ra tay, đồng nhiên đè xuống xúc động, riêng phần mình hướng lui về phía sau mấy bước. Còn lại Tống trưởng lão, Trần trưởng lão cùng Nô trưởng lão, tất cả đều là tính tình người kiệt nạo, càng là yêu quý cái bang danh dự, không muốn bị Hoàng tứ hỉ một câu quát lui. Ba người cùng nhau trước bước một bước, một người tay cầm cương đao, một người cầm sắt giản, một người khác giơ vải bố giáp túi, hướng Hoàng tứ hỉ vây kín tới. Lúc này Kiều Phong vừa mới đem hệ trưởng lão để dưới đất, nhìn thấy Tống, Trần, Nô tam trưởng lão lại ra tay, vội vàng quát bảo ngưng lại. Trước tạm dừng tay, chờ ta cùng hắn nói xong lại đánh cũng không mượn. Chương 247, Song Long biết võ, 1, chương 247, Song Long biết võ, 1. Nếu như đặt ở thường ngày, mặc kệ Tiểu Phong hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cái bang trưởng lão khẳng định sẽ nói gì nghe nấy. Nhưng hôm nay không giống. Hôm nay cái bang mấy trăm bang chúng tề tụ Hạnh Tử Lâm, cũng không phải là Tiểu Phong triệu tập đến viện binh, mà là tự phát chạy tới nơi này, mục đích chỉ có một cái, vạch trần Tiểu Phong khiết đan người nội tình, hủy bỏ Tiểu Phong cái bang trước bang chủ. Nhưng nếu không có Thiên Sơn Đồng Mô đang nháo sự tình, cái bang trưởng lão nhằm vào Kiều Phong công khai đại hội xét xử cũng sớm đã triển khai. Lúc này có Thiên Sơn Đồng Mô cái này ngoại địch tồn tại, cái bang trưởng lão tạm thời không cùng Kiều Phong bất hòa, nhưng trong lòng bọn họ đều đã đối Kiều Phong có phản ý. Bởi vậy Kiều Phong hô lên trước tạm dừng tay lời nói lúc, Tống, Trần, Nô tam trưởng lão toàn bộ mắt điếc hai ngơ, công nhiên kháng mệnh, tiếp tục hướng Hoàng tứ hỉ khởi xướng vây công. Hoàng tứ hỉ tại Đại Lý Tiên Long tự bên trong nhận lấy một mạch Thương Dương kiếm pháp, cũng sớm đã tu thành, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội dùng cho thực chiến. Hắn thấy cái bang tam trưởng lão khăng khăng đọ võ, chân khí lúc này trở vào thủ Dương Minh đại trận kinh, về sau ngón tay vươn về trước, lăng không như hoạch, vô hình kiếm khí đột nhiên bắn ra. Trong ba người, nô trưởng lão chạy vội nhanh nhất, người thứ nhất xông tới Hoàng tứ hỉ trước người, trong tay hắn xách theo một thanh quỷ đầu cương đao, bị vô hình kiếm khí một chạm. Làm, một vang, cương đao bắn bay một nửa, vô hình kiếm khí cho dù tán loạn, vẫn có cực mạnh nội kình hướng về sau xung kích, dồn sức đụng nô trưởng lão ngực, hắn không bị khống chế hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cũng may cố này nội kình rất nhanh tiêu tán, cũng không đối nô trưởng lão tạo thành bất kỳ thương thế, nhưng hắn vẫn lộ ra lòng còn sợ hãi, hoảng sợ nhìn qua Hoàng tứ hỉ, không dám tiếp tục phụ cận nửa bước. Hoàng tứ hỉ phát xong một kiếm, Tống trưởng lão cùng Trần trưởng lão đã tới gần tới trước người hắn năm thước có hơn. Hắn ngón trỏ vẩy một cái, liên vẽ hai lần, vận dụng hai đạo kiếm khí, lăng không bay bắn đi ra. Kia Tống trưởng lão tay xách một cây sắt giản, tính chất so cương đao cứng rắn mấy lần, kiếm khí đâm vào giản bên trên, phát ra khanh khanh giòn âm, lại không cách nào chặt đứt giản thân. Bất quá kiếm khí kinh lực cực kỳ cuồng bạo, giản thân lại từ giữa đó bên trong cong, mãnh liệt đâm vào Tống trưởng lão ngực, phốc, một tiếng, trong miệng hắn nhẹ ra miệng lớn vết máu, ngửa ra sau ngã sấp xuống, xương sườn gãy mất vài gốc, rốt cuộc không đứng dậy được. Vị cuối cùng Trần trưởng lão kết quả cũng không tốt gì, hắn binh khí là một cái vải bố rách túi, mặc dù nội lực quán chú trong túi, phồng lên lên, tựa như đá mài kích cỡ tương đương, nhưng túi không có chút nào lực phòng ngự, bị vô hình kiếm khí một chạm, trong nháy mắt nát nát. Nhưng Trần trưởng lão vận khí không tệ, hắn vốn là dùng độc cao thủ, trong bao vải bên cạnh trang có không ít độc hạt cùng rắn độc, kiếm khí chém nát túi sau, theo một đầu bản xà trên thân cắt qua. Hoa, máu rắn nước bắn, phụ cận đám người vây xem, nhao nhao hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lúc này kiếm khí chưa tán, lại từ Trần trưởng lão cánh tay trái xẹt qua, nhưng bản xà giảm bớt kiếm khí uy lực, Trần trưởng lão trên cánh tay vỡ ra một đạo kiếm thương, tổn thương có thể thấy được xương cốt, trong nháy mắt máu chảy như suối, vạn hạnh cánh tay không có gãy mất. Trần trưởng lão đơn tay vịn tổn thương cánh tay, bước nhanh thối lui chuyển công trưởng lão Bạch Thế Kính cùng chấp pháp trưởng lão Lữ Trương bên cạnh thân, đấu trí như vậy sụp đổ. Nguyên bản ồn ào náo động hạnh tử lâm cũng dần dần yên tĩnh lại. Mặc kệ cái bang trưởng lão, vẫn là vây xem đám người, lần nữa nhìn về phía Hoàng tứ hỉ lúc, vẻ sợ hãi đã không che giấu được. Vừa rồi bọn hắn mắt thấy Đoạn Dự vận dụng qua vô hình kiếm khí, nhưng Đoạn Dự kiếm khí lúc linh lúc mất linh, dù cho linh nghiệm cũng kích không trúng đồng mẫu. Bọn hắn liền trải nghiệm không đến vô hình kiếm khí uy hiếp có nhiều đáng sợ. Bất quá khi Hoàng tứ hỉ tự mình xuất ra, tiện tay vạch một cái, trực tiếp chặt đứt cương đao, đục lệch ra sắc giản, gọt tổn thương cánh tay, uy lực mạnh không thể tưởng tượng. May mắn Hoàng tứ hỉ không có khởi xướng truy kích, hắn chỉ đối Tống, Trần, Nô Tam trưởng lão riêng phần mình phát một kiếm, nếu như phát ra kiếm thứ hai, đám người không chút nghi ngờ, kiếm khí có thể giống cắt cỏ như thế, trực tiếp chém giết ba người này. Vừa rồi đồng mộ cùng Tiểu Phong lúc giao thủ, đám người đang tại buồn bực, đồng mộ đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể tại lường danh võ lâm Bắc Tiểu Phong điên cuồng tấn công hạ ngật đứng không ngã. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn đem đồng mộ thân phận hỏi tham gia đến, liền lại tới một vị mạnh hơn cao thủ. Hoàng tứ hỉ tiện tay đánh tan cái bang bốn đại trưởng lão, vũ lực mạnh có vẻ như còn tại đồng mộ phía trên, nếu như Hoàng tứ hỉ cùng Bắc Tiểu Phong chính diện giao phong, kết cục lại là như thế nào? Đông nhiên ở giữa, đám người tâm lên chờ mong, bọn hắn đều muốn nhìn Hoàng tứ hỉ cùng Bắc Tiểu Phong ác chiến một trận. Nhưng Hoàng tứ hỉ ra tay rất có chừng mực, mặc dù như bẻ cành khô đánh bại Tống, Trần, Nô Tam trưởng lão, lại không có đối ba người tạo thành cái gì thương tích, hắn tất cùng cái bang bang chủ thương lượng ý tứ. Tiểu Phong đang kiểm tra xong ba người thương thế sau, cũng đã minh bạch Hoàng tứ hỉ thủ hạ lưu tình, hắn lúc này hướng Hoàng tứ hỉ ôm quyền hành lễ, dự định cùng Hoàng tứ hỉ thật tốt nói chuyện. Kết quả không đợi Tiểu Phong mở miệng nói chuyện, cái bang cựu đại trưởng lão toàn quan thanh vượt lên trước tức giận chỉ trích, "Tiểu Phong, đại địch đến nhà ức hiếp, đã thương ta cái bang mấy vị trưởng lão, còn uy hiếp muốn giết sạch ta cái bang đệ tử, ngươi vậy mà ăn nói khép nép, không nghĩ phản kích, chẳng lẽ là muốn hướng đại địch chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Ta cái bang lập bang mấy trăm năm, chưa từng có mềm yếu vô năng bang chủ." Lời này kêu rất có khí thế, dẫn tới mấy chục bang chúng hưởng ứng. "Giết hắn, cho mấy vị trưởng lão báo thù. Cái bang đệ tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu như là đi giết liêu chó, Tiểu Phong cam đoan sẽ không thỏa hiệp, bất luận cường địch có bao nhiêu lợi hại, hắn coi như chiến tử xa trường, cũng sẽ không bị khúc cầu toàn. Nhưng hôm nay cường địch cùng cái bang lúc đầu không có cửu oán, làm chuyện là theo Vô Lượng Sơn Tả Tử Mục trên thân gây nên, Tiểu Phong cùng Tả Tử Mục không có bất kỳ cái gì giao tình, hắn thuần túy là tại xen vào chuyện bao đồng. Hắn không thể bởi vì chính mình xen vào chuyện bao đồng, liền đem hiện trường cái bang mấy trăm đệ tử toàn bộ kéo vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tiểu Phong liền có lòng cùng toàn quan thanh giải thích một phen. Ai từng biết, cái bang Tống, Hề, Trần, Nô tứ đại trưởng lão vậy mà cùng toàn quan thanh đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Tiểu Phong, lạnh như băng nói rằng, nếu như đối mặt tức hiếp, lại không dám phản kháng, vậy thì không xứng lại làm bán chủ. Bên cạnh truyền công trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đối lập thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào. Tiểu Phong lông mày hơi nhíu, hắn cảm thấy hôm nay chư vị trưởng lão có chút khác thường, giống như là đang cố ý buộc chính mình tử chiến như thế. Hắn lại không nhận kích, đồng mô cùng Hoàng tứ hỉ võ công quá cao, chính hắn không có nắm chắc tất thắng, một khi hôm nay cùng đồng mô cùng Hoàng tứ hỉ kết xuống tử thủ, cái bang tương lai có khả năng bị tận gốc móc hết. Nếu như đồng mô cùng Hoàng tứ hỉ là di địch thác tử, hay là giang hồ việc các bất tận hạng người, Tiểu Phong liều mạng vừa chết cũng bằng lòng một trận chiến, nhưng hắn hiện tại liền đồng mô cùng Hoàng tứ hỉ nội tình cũng không biết, bao quát lúc trước Tả Tử Mục nói tới lời nói cũng chưa hẳn là thật. Hắn nhất định phải đem đồng mô, Hoàng tứ hỉ, Tả Tử Mục chỗ có biến biết rõ ràng, khả năng quyết định hòa hay chiến. Hoàng tứ hỉ nghe thấy Tống, Hề, Trần, Nô tứ đại trưởng lão buộc Tiểu Phong ra tay, nghĩ thầm vừa rồi liền không nên thủ hạ lưu tình. Hắn quay đầu nhìn về phía Toàn Quan Thanh, hỏi một câu, ngươi là ai? Toàn Quan Thanh gặp hắn mắt lộ ra hàn tinh, trong lòng có chút bồn chồn. Chương 247, Song Long biết võ, 2, chương 247, Song Long biết võ, 2. Vừa rồi Toàn Quan Thanh kích bách Tiểu Phong cùng Hoàng tứ hỉ huyết chiến, tự là vì mượn đao giết người, nhường Tiểu Phong mất mạng Hoàng tứ hỉ chi thủ không thể tốt hơn, dù cho mất mạng không được, kém nhất cũng biết trọng thương tại chỗ, đến lúc đó lại để cho cái bang đệ tử tập thể nổi lên, Tiểu Phong hôm nay không thể không chết. Nhưng Toàn Quan Thanh đón Hoàng tứ hỉ lạnh lùng ánh mắt, chợt thấy chính mình mánh khóe, giống như là đã bị Hoàng tứ hỉ xem thấu dường như, hắn cũng không dám về Hoàng tứ hỉ lời nói. Hắn tả hữu riêng phần mình bước ra một vị tâm phúc, hướng Hoàng tứ hỉ hô, đây là chúng ta đại trí phân đà đà chủ Toàn Quan Thanh, người giang hồ xương thập phương tú tài. Hoàng tứ hỉ lúc này đi tới, thì ra ngươi chính là Toàn Quan Thanh. Vụt một tiếng, Hoàng tứ hỉ rút ra hắn hàng long kiếm. Chôi kiếm này bên ngoài tán dị quang, đột nhiên vừa hiện lộ, lập tức dẫn phát vây xem đám người kinh diễm tiếng hô. Nhưng là sau một khắc, kinh hô liền biến thành kinh hãi. Tiêu Phong ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tứ Hỉ tận hô, vị công tử này, có chuyện từ từ nói chuyện, trước hết mời không nên động thủ. Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy hắn, liền dừng bước tại nguyên chỗ. Tiêu Phong đang muốn thở phào, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ chợt vung cánh tay, hàng long kiếm rời tay bay ra, lăng không bắn đến ngoài hai trượng, theo toàn quan thanh thân trước hai vị tâm phúc ở giữa xuyên qua, thẳng đâm toàn quan thanh mặt. Toàn quan thanh kinh hãi, đầu tiên là vung tay vồ một cái, bắt hai vị tâm phúc phía sau lưng, khép lại một chuyện, y đồ kẹp lấy hàng long kiếm. Ai ngờ thân kiếm nhận bạch hồng trưởng lực quan chú, mạnh mẽ ngồi chỗ cuối, hai vị tâm phúc bị chặn ngang chặt đứt. Hàng long kiếm tại địch nhân kiệt trong giang hồ bị Bạch Viên Thiên truy bắt luyện, trình độ sắc bén thiên hạ vô song, lau một chút liền phải tàn tật gãy xương. Toàn quan thanh cánh tay phải né tránh không kịp, bị mũi kiếm cắt một chút, một nửa cánh tay huyền không rơi xuống đất, máu tươi nhất thời như suối phun như thế gấp chảy ra. A! Toàn quan thanh che lấy tay cụt hướng về sau nhanh chóng tối lui. Phu cận hơn 10 vị vây xem đám người, tất cả đều sợ hãi đến nhượng bộ lui binh, sợ chịu hắn liên lụy, thảm tao phi kiếm tác động đến. Cô Tô Mộ Dung ra bao bất đồng cùng Phong Ba Ác cũng ở chung quanh, nhưng lúc trước Đồng Mỗ cầm Nã Vương Ngự Yến lúc, hai người ra tay bảo hộ, kết quả bị Đồng Mỗ một chiêu chấn thương, một mực tại ngay tại chỗ chữa thương, căn bản không đứng dậy nổi. A Chu cùng A Bích Hầu ở hai người bên cạnh thân, nhìn thấy mọi người nhanh chóng tối lui, cũng nghĩ kéo lấy bao bất đồng hai người tránh né, nhưng A Chu cùng A Bích võ công nông cạn, nhất thời rời không động được quá xa, lập tức khẩn trương thẳng rơi nước mắt. Sân thượng Sơn Chí Quang đại sư nhìn thấy A Chu cùng A Bích quẫn cảnh, đem bao bất đồng hai người chuyển rời đến phía sau, A Chu cùng A Bích cảm động đến rơi nước mắt, cùng nhau thở dài, bái tại đại sư. Chí Quang đại sư dựng thẳng trưởng hoàn lễ, không có lên tiếng, trong lòng lại muốn, phi kiếm kia đến cùng là thần công gì? Người kia lại đến cùng là ai? Kỳ thật ở đây nhân vật giang hồ đều có như vậy nghi vấn. Xem Hoàng Tứ Hỉ niên kỷ dung mạo, cũng là cùng đại danh đỉnh đỉnh Nam Mộ Dung tương tự, nhưng bao bất đồng hai người tất cả đều là Nam Mộ Dung gia thần, lại không có tiến lên nhận thức, vậy nói rõ Hoàng Tứ Hỉ là một người khác hoàn toàn. Đám người không ngừng lẫn nhau nghe ngóng, trên giang hồ lúc nào thời điểm quật khởi một vị có thể thúc đẩy phi kiếm thần kỹ cao thủ thanh niên. Kết quả không người biết được Hoàng Tứ Hỉ thân phận. Hoàng Tứ Hỉ phi kiếm chém giết hai vị cái bang đệ tử, tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ muốn đại khai sát giới. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ hàng long kiếm phát lực chặt nghiêng một lần, đã hao hết bạch hồng trường lực. Hắn đưa tay lăng không một chảo, thân kiếm chịu hắn trưởng lực khuấy động, siêu, lượn vòng, bay thấp tại trên lòng bàn tay. Lúc này bị chặn ngang đủ chạm hai tên tâm phúc, nửa thân thể mới cắm ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Phong thấy một màn này, đầu óc như là nổ tung đồng dạng, đột nhiên nổi điên. Hắn dù sao cũng là cái bang ban chủ, Hoàng Tứ Hỉ ở ngay trước mặt hắn chém giết cái bang đệ tử, hắn vô luận như thế nào không thể chịu đựng. Hô, một tiếng, huy trưởng đánh về phía Hoàng Tứ Hỉ, bên cạnh giống, ngươi khinh người quá đáng. Hắn trưởng lực đập đến Hoàng Tứ Hỉ hơn một xích có hơn lại đột nhiên bị ngăn trở. Hắn nên trước nhìn lên, phát hiện hắn cùng Hoàng Tứ Hỉ ở giữa giường như dựng thẳng lên một mặt vô hình khí bích, đem hắn ngăn cản bên ngoài. Lại nhìn Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt lanh lanh đạm đạm nhìn qua hắn, lại vẫn lộ ra một cỗ trào phúng ý vị. Hoàng Tứ Hỉ muốn chém giết Toàn Quan Thanh, nhưng thật ra là tại giúp Tiểu Phong bận điệu, nhưng Tiểu Phong lại vì Toàn Quan Thanh tới tìm hắn liều mạng, đây mới là Hoàng Tứ Hỉ trào phúng nguyên do. Nhưng hắn coi là Hoàng Tứ Hỉ đang giễu cợt hắn vũ lực không tốt, giận tím mặt, một cái khác trưởng giơ lên cao cao, thể nội nhiệt huyết kích phát, vũ dũng chi khí đột nhiên tiêu thăng, toàn thân chân lực toàn bộ quán chú trên lòng bàn tay. Phanh một vang, chụp về phía khí tượng. Một trưởng xuyên thủng mà qua, hướng Hoàng Tứ Hỉ ngay ngực đánh tới. Hoàng Tứ Hỉ tâm có ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhiều tán thưởng, không hổ là Thiên Long Vũ Dũng đệ nhất nhân, phát cuồng lúc vũ lực thẳng tắp manh thằng a. Hoàng Tứ Hỉ gấp đưa tay trưởng, vận khởi hàng long thứ 16 trưởng long xà chi chập. Hai trưởng cuồng bạo tương giao. Kinh khí thoáng chốc bắn ra ngoài, phóng xạ phương viên mấy trượng, đã động địa mặt bụi đất, hô nhảy lên đến giữa không trung. Phu cận vây xem đám người dường như đột nhiên bị một trận cuồng phong, đối diện tất tuổi, chỉ cảm thấy một hồi ngạt thở, không xuyên thấu qua được khí, thân thể tất cả đều không tự chủ được ngửa ra sau rút lui. Đồng Mỗ nhìn thấy bên này tình huống, nàng thấy phủ Mẫn Nghi chờ cung nữ khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ gần nhất, lập tức hô, toàn bộ tới. Chư nữ vốn muốn lưu tại Hoàng Tứ Hỉ phụ cận lực trận, nghe thấy Đồng Mỗ mệnh lệnh, liền cùng nhau rời xa. Một biển thanh trong lòng mong nhớ Đoạn Dự, không có giữ lại tại nguyên chỗ, cũng không có đi thấy Đồng Mỗ, mà là chạy tới Đoạn Dự bên người. Nàng thấy Đoạn Dự còn tại gào khóc kêu to, không ngừng hông ngứa, một bên mắng to Đồng Mỗ, tiểu yêu nữ, quỷ lồn dáng người, không thể so với hải tử cao, lại so hải tử độc, thật độc a. Nàng mới biết Đoạn Dự là bị Đồng Mỗ gây thương tích, lúc này kéo lấy Đoạn Dự đi gặp Đồng Mỗ. Vừa rồi Đoạn Dự cùng Tiểu Phong cùng một chỗ giáp công Đồng Mỗ, lúc này đem Đoạn Dự đưa đến Đồng Mỗ bên người, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhưng cái bang bang chúng biết Đoạn Dự là Tiểu Phong mang đến, liền cố ý mặc kệ. A Chu cùng A Bích đều cùng Đoạn Dự nhận biết, hai nữ giờ khắc này ở quan tâm bao bất đồng cùng Phong Ba Ác tương thế, không kịp nhắc nhở. Còn lại nhân vật giang hồ toàn bộ cùng Đoạn Dự không có chút nào giao tình, liền đều không nhúng tay vào. Tiểu Phong đang cùng Hoàng Tứ Hỉ liều mạng, liền càng thêm quản không lên rồi. Cứ như vậy, một biển thanh đem Đoạn Dự kéo tới Đồng Mỗ bên người, không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Đồng Mỗ chờ Đoạn Dự cẩn thận, phách không một trường, tiên triều Đoạn Dự trên mặt quạt một bạt hai, tiểu xuất sinh. Sau đó ra hiệu Phù Mẫn Nghi, chạm hai tay của hắn hai chân. A. Phù Mẫn Nghi tranh thủ thời gian quỳ xuống bẩm báo, tôn chủ, vị này Đoạn công tử cùng Hoàng công tử có chút giao tình, tại đại lý lúc, Hoàng công tử đã từng đã cứu Đoạn công tử mệnh. Một biển thanh không có quỳ, nhưng cũng cầu lên tình, ca ca ta cùng Hoàng đại ca có kim lan tình nghĩa, nếu như hắn lúc trước có cái gì chỗ đắc tội, còn xin tiền bối khoan dung một lần thôi. Đồng Mỗ không khỏi nặng lên mặt, trước sớm Mỗ cùng họ Kiều so chiêu, tiểu xuất sinh này trộm làm vô hình kiếm khí, kém chút đâm bị thương Mỗ, nếu không phải Mỗ khinh công tinh thâm, chỉ sợ đã mất mạng tay hắn. Nhưng đã cùng nhỏ A Tứ có giao tình, vậy cũng chỉ có thể buông tha tiểu xuất sinh. nhưng Đoạn Dự sinh tử phù giải dược, đồng mộ tạm thời không cho, chờ Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong đánh xong, nhường Hoàng Tứ Hỷ tự mình tới đòi hỏi. Lại nhìn một bên khác, Hoàng Tứ Hỷ cản xong Tiểu Phong một trường, trở tay ném một cái, kiếm đã vào vỏ, đến mà không hướng. Hắn trợn phát trường, bắt đầu phản kích, vận khởi hàng long thức mở đầu kháng long hưu hối. Chương 248, thanh xuất Vu Lam, 1, chương 248, thanh xuất Vu Lam, 1. Hoàng Tứ Hỷ theo Bích Huyết Giang Hồ bắt đầu, liền bắt đầu lấy hàng long thập bát trưởng mời đấu thiên hạ cường thủ. Hắn đối đường này trưởng pháp lĩnh ngộ, sớm đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng hắn nắm giữ thủ đoạn có thiếu thốn, lúc đầu chỉ học được top 12 trưởng, về sau lại chính mình bổ 4 trưởng, đến nay không có viên mãn 18 số lượng. Hắn biết Kiều Phong là hàng long thập bát trưởng góp lại người, liền cố ý bỏ kiếm không cần, chuyên lấy hàng long trưởng cùng Kiều Phong so chiêu, đây là vì xác minh Kiều Phong hoàn chỉnh trưởng pháp. Nội lực của hắn sâu xa, hiện tại hắn mỗi phát một chiêu hàng long trưởng, đều có nội trào tuân ra hùng hồn trưởng kình, dù cho Thiên Long Giang trong hồ thứ nhất lưu cao thủ, bị hắn một trưởng đánh trúng, thế tất yếu tay cụt cổ tay gãy. Chỉ có đồng mô cùng Tiểu Phong dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, mới có năng lực cùng Hoàng Tứ Hỷ phá chiêu. Ngày ấy tại Phiêu Miệu Phong hạ, đồng mô lấy Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Hoàng Tứ Hỷ đối đầu, kiểm tra xong Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực cường tuyệt, liền không dám tiếp tục cứng rắn chống đỡ, ngược lại lấy khinh công đi khắp chiến đấu. Hôm nay Tiểu Phong cùng Hoàng Tứ Hỷ giao phong, lại sẽ hái lấy vật gì sách lược? Hoàng Tứ Hỷ một trưởng kháng long hưu hối đánh đi ra, lực tự trưởng sinh, kình phong thổi đến trượng bên ngoài, tại Tiểu Phong sau lưng nhấc lên một mảnh bụi đất. Tiểu Phong bị trùm tại Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực bên trong, hung hãn nhưng bất động, hắn đơn trưởng đẩy về trước, đón Hoàng Tứ Hỷ bàn tay đục vào. Phanh! Một vang. Tiểu Phong chịu trưởng lực chỗ chấn, một chân lui lại nửa bước, nhưng hắn chợt lại duỗi thân về, tốt một chiêu kháng long hưu hối. Cái này hàng long thập bát trưởng ngươi là từ đâu học được? Trong miệng hắn uống thôi, thân hình nhảy lên, dọn đến giữa không trung, vận khởi hàng long thứ hai trưởng phi long tại thiên nhắm ngay Hoàng Tứ Hỷ ách đỉnh đập xuống mà xuống. Hoàng Tứ Hỷ đưa tay một trưởng đem hắn kích rơi xuống đất, như hắn đồng dạng dược không lao xuống, trả hắn một chiêu phi long tại thiên vừa nói, muốn đánh liền đánh, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Phong giơ cánh tay chống cự, chỉ cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực như núi áp đỉnh, chấn cổ tay có chút tê dại. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, Hoàng Tứ Hỷ hàng long trưởng uy lực không chút nào kém hơn hắn, lại vận dụng lô hỏa thuần thanh, không có một hai chục năm khổ tu, rất khó đạt tới như thế thành thạo trình độ. Mấu chốt Hoàng Tứ Hỷ nội lực phải mạnh hơn Kiều Phong. Vừa rồi Kiều Phong là đi đầu phát trưởng, đâm vào Hoàng Tứ Hỷ trước mặt lấp kín chân khí trên vách tường, Kiều Phong trong lòng biết không có tinh thâm đã đến nội công tu vi, tuyệt đối cô động không ra dạng này khí tượng. Thằng nếu dựa theo hàng long thập bát trưởng tâm pháp, như thế một trưởng đối tiếp tục đấu, Kiều Phong cảm thấy đánh đến cuối cùng, coi như hắn không có bị Hoàng Tứ Hỷ hàng long trưởng lực bị đả thương, nội lực của hắn cũng biết bị Hoàng Tứ Hỷ cho hao tổn không. Nhưng Tiểu Phong dũng khí hào dũng, không chút nào lấy tự thân thế yếu để ý, đột nhiên hướng Hoàng Tứ Hỷ quát, "Tốt, hôm nay không phán thắng bại, quyết không bỏ qua." Tiểu Phong trời sinh dị bẩm, thực là kỳ tài của võ học, bất kỳ một chiêu thường thường không có gì lạ thủ đoạn tới trong tay hắn, tự nhiên mà vậy phát ra to lớn vô cùng uy lực. Quen biết Tiểu Phong người đều nói cái loại này võ học thiên phú thực là bẩm sinh, không phải dựa vào truyền thụ cho khổ học chỗ có thể giành được. Tự Tiểu Phong xuất đạo giang hồ đến nay, cuộc đời khó gặp đối thủ, rất nhiều cường địch nội lực so với hắn thâm hậu, thủ đoạn so với hắn xảo diệu, nhưng vừa đến giao thủ, luôn luôn tại khẩn yếu nhất trước mắt, lấy một chiêu nửa thức chi chênh lệch mà bại xuống dưới. Cho nên coi như Hoàng Tứ Hỷ tu vi võ học so Kiều Phong mạnh, Kiều Phong cũng không có chút nào sợ chiến sợ thua suy nghĩ. Hai người thi triển một chiêu bay long chiến thiên bỗng nhiên đủ rối hai tay, không hẹn mà cùng vận khởi hàng long trưởng bên trong uy thế mạnh nhất một chiêu chấn kinh bách lý. Bốn trưởng chính diện đánh trúng, quyền phong lẫn nhau khuấy động, xông lên mà đi. Hai người đỉnh đầu trượng chỗ cao vươn ra một mảnh cây hạnh nhánh cây, bị kinh phong quét qua, răng rắc, tiếng vang, giữa trời đứt gãy, huyền không rơi xuống. Hai người nhao nhao quay người, tránh đi nhánh cây. Chờ nhánh cây rơi xuống đất, hai người lại đủ duỗi cánh tay phải, trở tay bổ ngang, sử xuất thần long bãi vĩ. Một chiêu này góc độ khá lệch, hai người bàn tay tương giao sau, kình phong hướng ra ngoài vội sông, ngang bắn bay ra ngoài, quét tới mấy trượng có hơn, hô. Một tiếng, đâm vào một vị cái bang đệ tử trên thân. Vậy đệ tử một chút ngựa ra sau ngã lật, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng sau, cong đụng một gốc cây hạnh thân cây lúc mới đứng vững thân hình. Cái này mạo hiểm một màn, sợ hãi đến vây xem đám người không rét mà run. Hoa. Đám người chỗ vây vòng tròn, thoáng chốc rút lui hơn 10 trượng, rất sợ bị Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong ác đấu liên lụy. Duy chỉ có cái bang sáu đại trưởng lão, cùng hôm nay được mời mà đến Võ Lâm Chư Đường Hào Kiệt, ỷ vào nội công cao thâm, như cũng đứng tại chỗ quan chiến. Thái Sơn Thiết Diện Phán Quan Đơn đang nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong cùng làm giống nhau như lúc trưởng pháp, hướng cái bang trưởng lão hỏi thăm, vị Tiêu Phi kiếm công tử rốt cuộc là người nào? Hắn chỗ xử là các ngươi cái bang Hàng Long thập bát trưởng vẫn là cô Tô Mộ Dung ra lấy đạo của người trả lại cho người. Cái bang sáu đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước kia thường bạn Tiểu Phong tả hữu, nhiều lần thấy Kiều Phong thi triển Hàng Long thập bát trưởng trưởng pháp chiêu thức cũng không khó phân biệt. Truyền công trưởng lão thay trả lời, lại là Hàng Long thập bát trưởng cô Tô Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di thần công lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem Hàng Long trưởng mô phỏng chút xíu không kém. Nhưng cái này trưởng pháp là ta cái bang trấn bang thần công, chỉ có bang chủ sẽ làm, kia đeo kiếm người lại là từ đâu học trộm? Hắn nói xong nhìn lại phụ cận bao bất động, Phong Ba Ác, A Chu cùng A Bích, các ngươi đều là Mộ Dung gia thần, có hay không nhận ra kia đeo kiếm người? Bao bất động cùng Phong Ba Ác sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, trả lời không được lời nói. A Bích chỉ lo lau nước mắt, lộ ra hoang mang lo sợ. Duy chỉ có A Chu cũng không luống cuống, hồi đáp, kia đeo kiếm công tử tuyệt đối không phải Mộ Dung nhà người, hắn võ công cũng cùng lấy đạo của người trả lại cho người không có bất cứ quan hệ nào. Nàng vừa rồi nghe Hoàng Tứ Hỷ giảng, đồng mô cùng Linh Thiếu cung nữ tất cả cho Hoàng Tứ Hỷ làm việc, kia đồng mô cùng Hoàng Tứ Hỷ khẳng định là một đám. Đồng mô bắt đi Vương Ngữ Yên, cũng hủy đi Vương Ngữ Yên dung mạo, cực khả năng cùng cô Tô Mộ Dung gia có thâm cừu đại hận. A Chu tự nhiên mà vậy cho rằng, Hoàng Tứ Hỉ cùng Mộ Dung Nhã cũng là đối địch phương. Truyền công trưởng lão thấy A Chu không thừa nhận, hắn lại nhìn phía bên cạnh một vị râu bạc trắng phiêu động lão cái, "Từ trưởng lão, ngươi là võ lâm danh túc, kiến thức rộng rãi, phải chăng có thể nhìn ra trong đó kỳ quặc?" Cái này lão cái họ Từ, tại cái bang bên trong đối phận cực cao, năm nay đã 87 tuổi, tiền nhiệm cái bang bang chủ Hồng Kiếm Thông đều muốn tôn hắn một tiếng sư thúc, cái bang bên trong không có một cái không phải hắn hậu bối. Từ trưởng lão thoái ẩn giang hồ lúc lâu, đã sớm không ra mắt vụ. Trước đó vài ngày cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị người mưu hại, Mã Đại Nguyên vợ cả Mã phu nhân tìm tới một phong Mã Đại Nguyên còn sót lại mật tín, trong thư có dấu Kiều Phong là khiết đan người cơ mật nội dung, Mã phu nhân nắm tin tìm tới Từ trưởng lão, mời Từ trưởng lão chủ trì đại cục. Thế là Từ trưởng lão tái xuất giang hồ, hôm nay mang theo Mã phu nhân cùng một chỗ chạy đến Hạnh Tử Lâm, tham dự chủ trì công thẩm Kiều Phong cái bang đại hội. Chương 248, Thanh xuất Vu Lam 2, chương 248, Thanh xuất Vu Lam 2. Nghe thấy truyền công trưởng lão tra hỏi, Từ trưởng lão khẽ lắc đầu, lão phu tự gia nhập cái bang lên, tuần tự kinh nghiệm 4 nhâm bang chủ. Chưa từng nghe nói cái nào nhâm bang chủ đem hàng long thập bát trưởng chuyển ra ngoài. Bên cạnh hắn vị kia toàn thân đồ trắng phụ nhân chính là Mã phu nhân. Mã phu nhân đã có 30 mấy tuổi, dáng người khéo léo đẹp đẽ, cử chỉ thanh tú động lòng người, nàng một mực quanh tay cúi đầu, đồng nhiên tiểu khiếp e sợ nhắc nhở một câu, "Các vị bá bá thúc thúc, đã lịch nhâm bang chủ chưa từng ngoại chuyện hàng long thập bát trưởng vậy có phải hay không bên trong chuyện đâu?" A. Từ trưởng lão cùng tất cả trưởng lão đều là giật mình, riêng phần mình rơi vào trầm tư, hôm nay bọn hắn tụ hội là vì thẩm phán Kiều Phong, đồng mô cùng hoàng tứ hỉ tất cả đều là Kiều Phong chính mình trêu chọc cửu gia. Kỳ thật cùng cái bang trưởng lão không quan hệ. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ thật sự là một vị nào đó cái bang trước bang chủ hậu duệ, hoàn toàn có thể đem Hoàng Tứ Hỉ lôi kéo tới cái bang, cùng một chỗ đối phó Kiều Phong. Nhưng đại trí phân đà đà chủ toàn quan thanh lại là bơn mực, âm trầm nói, kia ác tặc tùy ý hành hung, chặt đứt ta một cái cánh tay, chém giết ta cái bang hai vị đệ tử, ta cái bang cùng hắn không đội trời chung. Quân hào nghe xong, tất cả đều mặt có không vui. Triệu Tiên Tôn cười lạnh nói, vừa rồi phi kiếm bắn tới bên cạnh ngươi lúc, ngươi lấy trước kia hai cái bang đệ tử đỡ kiếm, cái này mới đưa đến kia hai người đệ tử bị giết, đại gia tận mắt nhìn thấy. Kia hai người đệ tử chết cùng ngươi cũng thoát không được quan hệ. Toàn quan thanh không phản bắt được, tiếng trầm nói nhỏ, liền để kia ác tặc cùng Tiểu Phong đi chết đấu, lưỡng bại câu thương há không tốt hơn. Cần gì phải truy cứu kia ác tặc từ nơi nào học được hàng long thập bát trưởng? Từ trưởng lão, cái bang lục trưởng lão, Thái Sơn đơn đàng, Triệu Tiền Tôn, Thái Hành Sơn xung tiêu động đảm công đảm bà, Sơn Thượng Sơn chi quang đại sư, tất cả đều hiểu rõ Tiểu Phong là khiết đan người nội tình, liền đều giữ im lặng. A Chu lại cảm thấy rất là kỳ quái, tâm nghĩ những thứ này người hơn phân nửa là cái bang bang chúng, tại sao phải bỏ mặc tiểu bang chủ lưỡng bại câu thương? Vừa rồi Vương Ngữ Yên bị đồng mỗ bắt đi, chỉ có Kiều Phong ra sức nghĩ cách cứu viện, A Chu trong lòng còn có cảm kích, nàng hy vọng Kiều Phong đánh thắng, trong lòng phẫn nộ từ trưởng lão đám người thái độ, nhưng nàng không dám cùng quần hào nổi tranh chấp. Mã phu nhân sắc mặt bình thản, lặng lẽ ngẩng đầu, chữ câu câu để mắt tới Hoàng Tứ Hỉ, nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Kiều Phong như thế khôi ngô cao lớn, vũ lực phi phàm, lại so Kiều Phong càng lộ vẻ dũng mãnh như thần, chỉ mong Kiều Phong thua trận. Nhưng nàng nhìn một chút, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, dần thấy chính mình chờ mong muốn thất bại. Hoàng Tứ Hỉ cùng Kiều Phong cùng sử hàng long thập bát trưởng một trưởng trưởng liều mạng, theo thứ nhất trưởng đánh tới thứ 12 trưởng lúc, hai người không phân sàn sàn nhau. Nhìn lại vũ lực lượng ngang nhau. Bất quá theo thứ 13 trưởng bắt đầu, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên thu trưởng, tùy ý Tiểu Phong bổ trưởng tấn công mạnh, cũng không khởi xướng phản kích, giống như là hiện lộ bại tướng. Tiểu Phong cũng không rõ ràng Tứ Hỉ vì sao đổi công làm thủ, tiếp tục vận dụng trường chiêu, một mực đánh đầy thập bát trưởng mới thôi. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ trưởng phong biến đổi, hô, một chút, sử xuất hắn tự sáng tạo chiêu thức Long Hành Vạn Đạo. Tiểu Phong nhìn thấy trưởng ảnh nổi lên bốn phía, giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên lên tiếng hô, ngươi chỉ hiểu được 12 đường hàng long trường pháp, một trưởng này là ngươi căn cứ top 12 trưởng tinh yếu diễn biến ra, tự sáng tạo thôi. Hoàng Tứ Hỉ nói, hảo nhãn lực, ngươi tiếp nhìn, muốn phá không khó. Tiểu Phong mạnh lên một trường, xuyên tấu trường ảnh, một kích đập vào Hoàng Tứ Hỉ trên bàn tay. Ngày đó tại Phiêu Miệu Phong hạ đồng mỗ cùng Hoàng Tứ Hỉ biết võ, từng lấy Thiên Sơn chết mai thủ phá hết Long Hành Vạn Đạo. Tiểu Phong là căn cứ Hoàng Tứ Hỉ trường pháp biến hóa nhìn ra sơ hở, một kích công phá một chiêu này, cũng là hắn nghiên cứu sâu hàng Long Thập Bát Trưởng nhiều năm, sớm đã đem hàng Long Trưởng vận dụng xuất thần nhập hóa, bất kỳ một tiêu biến hóa rất nhỏ, đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Sau đó Tiểu Phong lại phá Hoàng Tứ Hỉ thứ 14 trưởng Long Chiến Vũ Giả, nhưng là. Hoàng Tứ Hỉ tự sáng tạo trường pháp một chiêu mạnh hơn một chiêu, đã sớm thanh xuất Vu Lam. Thứ 15 trưởng song long thủ thủy sử xuất sau, Hoàng Tứ Hỉ thể nội song trọng nội lực kết hợp một thể, trưởng phong tận ôn, tả hữu trưởng lực giao thoa khuấy động, sinh ra khanh khanh thanh âm, uyển như rồng gầm long khiếu, vang vọng Hạnh Tử Lâm ở giữa. Tiểu Phong nghe thấy gió vang, sắc mặt hướng tới ngưng trọng, gấp vận kiến long tại điển trước người dựng thẳng lên một đạo kiên cố hàng rào. Một chiêu này là thuần phong ngự, đáng tiếc đã không phòng được Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ đẩy trưởng ra ngoài, hai trưởng đánh trúng tương giao. Giang giáp, một vang. Vây xem đám người nghe tiếng thanh sở sở, đây là xương gãy thanh âm. Theo Kiều Phong tay phải trên cổ tay chuyển ra. Kiều Phong lại ngang nhiên đã lui, tay phải mặc dù đoạn, bàn tay trái gấp nhất, hô, một tiếng, bổ đến Hoàng Tứ Hỉ trước ngực. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ thứ 16 trưởng Long Xà Chi Chập đã tại một cái khác trên lòng bàn tay vận xuất ra, vững vàng đón đỡ tại Kiều Phong bàn tay trái bên trên. Kiều Phong thấy một kích này không công mà lui, cao tán một tiếng, tốt trưởng pháp. Thật sự là tốt trưởng pháp. Ngươi đã đem hàng Long trưởng sửa cũ thành mới, Tiểu Mỗ mặc cảm, hàng Long trưởng thua ngươi. Lại không có nghĩa là Kiều Phong sẽ tức vũ khí đầu hàng. Hắn cánh tay trái hất lên, theo ống quần bên trên rút ra đả cầu đồng, thoáng chốc bổ ra trăm ngàn bóng gậy. Hoàng Tứ Hỉ phát giác động gió bắn ra ngoài, phong nhận giống như bao trùm tới, gấp vận lăng ba vi bộ, cho đến rời xa tới Tiểu Phong hai trượng có hơn, động gió có chút yếu bớt, hắn mới dừng bước. Hoàng Tứ Hỉ đang muốn rút ra hàng long kiếm, cùng Tiểu Phong tái đấu một trận, đã thấy dưới chân bỗng nhiên bay tới một đạo hắc ảnh, hắn túi đầu nhìn lên, thấy là Đoạn Dự nhào tới, "Hoàng đại ca, ngươi thế nào cùng Tiểu đại ca đấu rồi? Các ngươi cũng không nên đánh nha, đại gia là người một nhà." Đoạn Dự sinh tử phù cũng không có bị hiểu, trên người hắn như cũ ngứa lạ vô cùng, nói xong bắt đầu vào đầu bứt tai, bên cạnh bắt vừa tê, "Ngứa, ngứa chết rồi." Hoàng tứ hỉ túi thân xuống tới, hỏi hắn, "Sinh tử phù trùng tại ngươi huyệt vị gì bên trên?" Đoạn Dự mơ hồ không rõ, "Ngực, ngực, thiên, thiên xu huyệt." Hoàng tứ hỉ liền vận dụng sinh tử phù pháp môn, lấy thiên sơn lục dương trưởng thuần dương chi lực, đánh vào hắn thiên xu huyệt, hóa đi hắn lạnh băng phù lực. Tiểu Phong thấy một màn này, chợt đình chỉ vung lên đả cầu đồng. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng dẫn linh thiếu cùng nữ phụ cận, nhìn thấy Hoàng tứ hỉ hóa giải sinh tử phù thủ pháp, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, khoảng cách ngày đó nhỏ A Tứ quan sát Tiêu Giao bích họa, mới đã qua một tháng thời gian, hắn không ngừng học xong sinh tử phù, còn tinh thông Thiên Sơn lục dương trưởng, hắn tập võ tư chất thật có cao như vậy. Không chờ nàng mở miệng nghe ngóng, Đoạn Dự đã đứng người lên, mừng rỡ như điên, "A, độc phù bị hiểu rồi. Hoàng đại ca, ngươi lại cứu tiểu đệ một mạng." Sau đó xoay người sang chỗ khác, lại hướng Tiểu Phong hô, "Tiểu đại ca, Hoàng đại ca là thần y hiệp sĩ, cứu chữa qua tiểu đệ trọng thương, ngươi tuyệt đối không nên lại cùng hắn đánh. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm." Tiểu Phong quan sát phụ cận cái bang đệ tử tàn thi, "Ta cũng không muốn ra tay, nhưng hắn giết ta cái bang huynh đệ." "Huynh đệ?" Hoàng tứ hỉ chỉ từ trưởng lao đống người, "Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn, ai đem ngươi trở thành huynh đệ?" Tiểu Phong sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía cái bang chư vị trưởng lão, phát hiện tất cả mọi người đối với hắn hiện lộ ý. Không đợi hắn hỏi thăm trong đó duyên cớ, đã thấy từ trưởng lão tiến lên một bước, nói thẳng, "Tiểu Phong, hôm nay chúng ta đoàn người gặp nhau ở đây, chính là vì phải phế bỏ bang chủ của ngươi chi vị. Cái bang đệ tử tử vong sự tình, đã không cần đến ngươi để ý tới." Chương 249, Trung Thần Thông, 1, chương 249, Trung Thần Thông, 1. Tiểu Phong nghe từ trưởng lão phải phế bỏ bang chủ của hắn chi vị, dư trưởng lão đều không dị nghị, giống như là chấp nhận từ trưởng lão chủ trương, cái này khiến Tiểu Phong không thể nào hiểu được. Hắn thâm thụ đời trước bang chủ Hồng Kiếm Thông ấn trọng, 8 năm trước đem chức bang chủ chuyển cho hắn, trong lúc đó hắn kiệt lực đến đáp, bên trong hiểu phân tranh, bên ngoài kháng cường địch, không có nửa điểm tư tâm, cho nên cái bang thanh thế như mặt trời ban trưa. Cho dù hắn không đại công, cũng không có tội tình gì, vì cái gì đột nhiên chư vị trưởng lão toàn bộ đối với hắn địch ý tương hướng? Hắn kỳ thật cũng không thèm khát bang chủ quyền thế, lại dung không được bị ngoại nhân nhục nhã. Việc này nhất định phải điều tra một cái tra ra manh mối, hắn liền định tìm từ trưởng lão cùng chư vị trưởng lão dần dần thẩm vấn. Ai ngờ lúc này, Hoàng tứ hỉ lại đột nhiên ngăn lại hắn, "Trước tiên đem đồng mộ chuyện hiểu rõ, lại đi xử lý các ngươi cái bang nội bộ sự vụ." Tiểu Phong quay đầu nhìn Hoàng tứ hỉ một cái, "Cũng tốt." Nói xong hướng đám người khoát tay chặn lại, ra hiệu cái bang đệ tử đem Vô Lượng Sơn Tả Tử Mục nhất tới. Tiểu Phong cùng đồng mộ cựu oán hoàn toàn là bởi vì Tả Tử Mục mà lên. Nhưng cái bang đệ tử không nhìn Tiểu Phong mệnh lệnh, nhao nhao đi xem từ trưởng lão bọn người. Tiểu Phong thấy thế, cũng không có làm mặt trách cứ. Từ trưởng lão mở miệng lên tiếng, "Trước giải quyết giúp bên ngoài sự tình chuyện đương nhiên, Tả Tử Mục nguyên bản là Kiều Phong cứu, đây là Kiều Phong một người sự tình, cùng cái bang không quan hệ. Mặc kệ Tả Tử Mục là bởi vì cái gì nguyên do cùng người kết thù kết toán, hắn tạo thành hậu quả, đều hẳn là từ Kiều Phong một mình gánh chịu." Hắn lời nói này là đối Hoàng tứ hỉ cùng đồng mỗ giảng. Nếu như Tả Tử Mục thân chúng độc phụ là gieo gió gặt bão, vậy thì xin Hoàng tứ hỉ cùng đồng mỗ đi tìm Kiều Phong phiền toái, không cần liên lụy cái bang. Tiểu Phong nghe vậy mặt lộ vẻ giận dữ, hắn cứu Tả Tử Mục là ra ngoài đạo nghĩa, cũng là tuân theo cái bang mấy trăm năm hành hiệp trượng nghĩa truyền thống. Nhưng từ trưởng lão không phân tốt xấu trước rũ sạch trách nhiệm, sợ lọt vào Hoàng tứ hỉ cùng đồng mộ trả thù, đây là nhát gan sợ phiền phức thể hiện. Tiểu Phong không thể chịu đựng từ trưởng lão tổn hại cái bang danh dự, cao giọng hô, "Nếu như Tả Tử Mục làm ác trước đây, ta Tiểu Phong tự sẽ chịu nhận lỗi, tuyệt không liên lụy cái bang một người. Nhưng nếu Tả Tử Mục tự dưng thân thụ độc phụ, bị người tra tấn, Tiểu Phong cận kề cái chết cũng biết thay hắn lấy lại công đạo." Lời này nói năng có khí phách, phóng khoáng chi cực, hiệp nghĩa chi khí không lời nào có thể diễn tả được. Từ trưởng lão cùng chư vị trưởng lão tất cả đều mặt hổ thẹn sắc, túi đầu xuống đi, không dám cùng Tiểu Phong đối mặt. Thái Sơn Đơn Đang, Triệu Tiền Tôn cùng Thái Hành Sơn Đảm Công Đảm Bà âm thầm khâm phục, Tiểu Phong võ công rõ ràng yếu tại Hoàng tứ hỉ, như cũng không nguyện ý thỏa hiệp cùng túi đầu, lại không quan tâm đến nó làm gì có phải hay không khiết đan thất tử, tuyệt đối là một đầu ngạnh hán. A Chu cảm thấy Tiểu Phong vô cùng có đảm đương, không hổ đương thời nhất đẳng hào kiệt, đang muốn mở miệng tán thưởng một tiếng, chợt phát hiện Hoàng tứ hỉ tại nhìn không chuyển mắt nhìn qua nàng. Nàng tranh thủ thời gian túi đầu, tim phanh phanh chực nhảy, không nhịn được suy nghĩ lung tung, hắn nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ta lại không có trêu chọc hắn. Chẳng lẽ hắn muốn bắt chúng ta mộ dung nhà người, cùng vương cô nương giam ở một chỗ sao? Nàng thân ở trong đám người bên cạnh, tranh thủ thời gian lại muốn, có lẽ hắn không phải đang nhìn ta, có thể là đang nhìn người khác. Ta cũng đừng là nghi thần nghi quỷ. Nàng liên cả gan, lại ngẩng đầu lên, đã thấy Hoàng tứ hỉ ánh mắt đã rời, đi tới Tả Tử Mục bên người, ngồi xổm người xuống, đi cho Tả Tử Mục trị thương. Nàng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Hoàng tứ hỉ vận dụng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, thay Tả Tử Mục giải trừ sinh tử phù. Tả Tử Mục lập tức quỳ xuống, dập đầu, ân công ở trên, Tả Tử Mục bái tạ ân cứu mạng, sau này ân công sáng có phân phó, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng tứ hỉ lại mặt không biểu tình, ta thay ngươi giải khai sinh tử phù không phải là vì cứu ngươi, mà là vì để ngươi trần thuật sự thật, nói rõ chuyện hôm nay tiền căn hậu quả. Tiền căn hậu quả. Tả Tử Mục quay đầu quan sát Kiều Phong, lúc trước ta đến Hạnh Tử Lâm bái kiến đồng mộ, bị đồng mộ sử dụng sinh tử phù trách phạt, kia sinh tử phù một khi phát tác, toàn thân ngứa lạ khó nhịn, thật sự là sống không bằng chết. Ta chịu không được tra tấn, liền khẩn cầu Kiều bang chủ hỗ trợ hướng đồng mộ đòi hỏi giải dược. Đồng mỗ hừ một tiếng, ngươi tiểu xuất sinh này làm việc bất lợi nên bị phạt, không phạt ngươi, chẳng lẽ muốn thưởng ngươi không thành? Tả Tử Mục thân thể co rụt lại, không dám nhìn tới đồng mỗ. Hắn tiếp tục nơm nớp lo sợ tự thuật, tiểu bang chủ lúc ấy hỏi ta, nàng tại sao phải dùng loại độc này phủ chế chủ ngươi. Ta đáp, ta vốn là vô lượng kiếm trưởng môn, một tháng trước còn êm đẹp ở tại vô lượng sơn, không tranh quyền thế, chưa từng trêu chọc thị phi, kết quả bị đồng mỗ dẫn người công phá sơn môn, cưỡng ép cho ta gieo xuống sinh tử phủ, để cho ta làm nàng nô buộc, cho nàng bán mạng. Tiểu bang chủ liền rất tức giận, nàng thật bách ngươi làm nô. Ta lại đáp, tất nhiên không giả. Ngoại trừ ta ra, nàng trả lại trên giang hồ 36 vị động chủ cùng 72 vị đạo chủ gieo xuống sinh tử phủ, phàm là có ai ngỗ nghịch ý nguyện của nàng, kẻ nhẹ bị nàng tra tấn, kẻ nặng bị nàng đánh giết, tiểu bang chủ nếu không tin, có thể tự mình đi hỏi. Hay tử lâm bên trong mấy trăm hào kiệt, tất cả lắng nghe tạ tử mục giải oan, nếu như đồng mộ thật sử dụng sinh tử phủ bức người làm nô, kia nàng chính là giang hồ công địch. Tạ tử mục thấy cái bang đám người tất cả đều lòng đầy căm phẫn, hắn đối đồng mộ vẻ sợ hãi dần dần yếu bớt, ngữ điệu càng lúc càng lớn, tiểu bang chủ nghe xong cái khổ của ta khó, lại đi hướng đồng mộ chứng thực. Đồng mộ mắng tiểu bang chủ tiểu xúc sinh xen vào việc của người khác, tiểu bang chủ dưới cơn nóng giận cùng đồng mộ giao thủ. Giảng đến nơi đây, Tạ Tử Mục hướng Hoàng Tứ Hỉ thề lập thệ, ân công, ta giảng câu câu là thật, nếu như có một chữ giả dối, liền để ta trời đánh ngũ lôi. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đi tìm đồng mộ chứng thực, Phù Mẫn Nghi bỗng nhiên chen vào một câu, ngươi từng từ nông hộ trong nhà trộm đi tám hải nhi, ngươi vì cái gì không nói cho hoàng công tử? Bởi vì ngươi đem cái này tám hải nhi hại chết, mộ mộ mới cho ngươi chồng lên sinh tử phủ. Tiểu Phong nhướng mày, chất vấn Tạ Tử Mục, ngươi thật hại chết qua hải nhi? Tạ Tử Mục toàn thân run lên, ta. Hắn bịch quỳ gối Tiểu Phong trước mặt, khóc lớn tiếng tố, Tiểu Bang chủ, ta không có cách nào nha. Trong tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương trộm đi nhi tử ta mới 2 tuổi, Diệp Nhị Nương danh xưng việc ác bất tận, mỗi ngày đều muốn trộm đi một đứa bé đùa bỡn xong liền sẽ sát hại. Tiểu Phong lạnh lùng nhìn hắn, Diệp Nhị Nương trộm đi con của ngươi, cùng tám hải nhi có liên can gì? Tạ Tử Mục tiếng khóc càng vang, ta muốn cứu về nhi tử ta, nhưng Diệp Nhị Nương võ công cao cường, ta đánh không thắng nàng, liền cầu nàng thả nhi tử ta, nàng để cho ta đi trộm tám hải nhi cho nàng, sau đó liền đem nhi tử ta trả lại cho ta, ta cùng đường mặt lộ. Phi. Thái Hành Sơn đàm bà nghe không vô, nổi giận mắng, vì cứu con của ngươi, liền nhẫn tâm hại chết người khác tám con trai, đây là cùng đường mặt lộ. Ngươi là ác độc tự tư. Lúc đầu ở đây mấy trăm hào kiệt, gặp hắn thân chúng độc phủ, đau lăn lộn đầy đất, tất cả đều đối với hắn đáp lại đồng tình, kết quả nghe hắn cam là đồng lõa, thay Diệp Nhị Nương bắt Hải Nhi, hành vi quả thực làm cho người giận sôi. Đám người lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn. Tạ Tử Mục vòng nhìn đám người đối với hắn khinh bị ánh mắt, cảm xúc đông nhiên mất khống chế, điên cuồng la lên, vậy ta phải làm gì? Các ngươi nói cho ta phải làm gì? Nếu như con của các ngươi bị Diệp Nhị Nương bắt đi, buộc các ngươi đi bắt tám hải nhi. Các ngươi bắt không được. Bắt không được. Chương 249, Trung Thần Thông, 2. Chương 249, Trung Thần Thông, 2. Hắn nói xong nhảy lên thật cao, đụng đầu vào phụ cận cây hạnh trên cành cây. Hắn đem nội lực vận đến đầu lâu, một chút đụng gãy thân cây, cứ thế mất mạng tại chỗ. Đám người nghe hắn khảo vấn, đều tại trong lòng thầm nghĩ, nếu ta thân sinh hải nhi thật bị ác nhân bắt đi uy hiếp, ta có thể hay không vì nghĩ cách cứu viện hải nhi, mà đi hại chết người khác hải nhi. Lại có không ít người cho rằng, nếu như bọn hắn cùng Tạ Tử Mục đổi thành thân phận, bọn hắn cực có thể làm ra cùng Tạ Tử Mục giống nhau hành vi đến. Tiểu Phong thấy Tạ Tử Mục xấu hổ tự vận, suy nghĩ xuất thần. Mới đầu hắn thấy Tạ Tử Mục bị người tra tấn, tưởng rằng chịu đồng mô độc hại, lúc này mới cùng đồng mô ra tay đánh nhau, kết quả trong đó lại còn có ẩn tình khác. Hắn không khỏi quay người, dự định hướng đồng mô cùng Hoàng Tứ Hỉ bồi tội, đã thấy đoạn dự ngón tay đồng mô trách cứ, Tạ Tử Mục hại chết nhân gia hài nhi, bị ngươi dùng độc phụ tra tấn, đây là Tạ Tử Mục gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Nhưng ngươi bắt Vương cô nương làm gì? Đoạn dự kéo lên cổ, Vương cô nương tâm địa thuần thiện, chưa hề hại qua người, ngươi bắt nàng khẳng định là lạm bắt vô tội. Đoạn dự vừa rồi cùng Tiểu Phong liên thủ đều đấu không thắng đồng mỗ, liền hướng Hoàng Tứ Hỉ xin giúp đỡ. Hoàng đại ca, Vương cô nương thật sự là vô tội, ngươi giúp đỡ nàng thôi. Hoàng Tứ Hỉ hướng Đoạn dự lắc đầu, đồng mỗ cùng Vương cô nương nhà trưởng bối có thủ, mà lại là đời thứ ba mối hận cũ, chuyện này ngươi không cần quản. Hắn thấy Đoạn dự mong muốn mở miệng giảng thứ gì, phất tay cắt ngang, ngươi tại Vô Lượng Ngọc Bích trong động phủ lấy đi quyển trục, chính là Vương cô nương gia trưởng bối vẽ, kia quyển sách bên trên viết cái gì, ngươi sẽ không nhớ rõ. Học thanh xuống núi, giết hết Tiêu Giao phái đệ tử. Có một bỏ sót, trên trời dưới đất sáng dài hận nếu thật là đáy lòng thuần thiện hạng người, sẽ cho ngươi đi đổ diệt một tòa môn phái sao? Đoạn dự nghe thấy lời này, như bị sét đánh, Hoàng Tứ Hỉ giảng chính là thần tiên tỷ tỷ để thư lại, thần tiên tỷ tỷ cùng vương cô nương hình dạng như vậy giống, chẳng phải là trưởng bối. Một bên Thiên Sơn đồng mộ âm thầm cục, nhỏ A Tứ làm sao biết mộ mộ ta cùng cái này tiểu tiện nhân có đời thứ ba mối hận cũ. Đồng mộ trầm ngâm một lát, một bàn tay tát tại Vương Ngự Yên trên mặt, cha mẹ ngươi ở nơi đó. Nàng suy đoán Vương Ngự Yên cha mẹ bên trong, khẳng định có một người là Lý Thu Thủy kia lão tiện nhân nhi tử hoặc nữ nhi. Vương Ngự Yên là yếu đuối nữ lưu, trên mặt lại che kín thương tích, lại rất là cương liệt, ngươi giết ta thôi, ta một chữ cũng sẽ không muốn nói với ngươi. Đồng mẫu không để ý tới nàng nữa, nàng không nói không có quan hệ, ngược lại Hoàng Tứ Hỉ khẳng định biết. Đoạn dự thấy Vương Ngự Yên bị đánh, quả thực đau lòng và phần, nhưng Hoàng Tứ Hỉ nói do không lẫn bảo, hắn thật sự là bất lực. Hắn bỗng nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt mình, hướng Vương Ngự Yên hô, Vương cô nương, Đoạn dự vô dụng, không giúp được ngươi một tay. Vương Ngự Yên trong lòng có chút ủy khuất, nàng là bị Đoạn dự giật dây, mới từ Mạn Đà Sơn trang bên trong trộm chạy đến, nếu như nàng không rời đi Mạn Đà Sơn trang, cũng sẽ không có một kiếp này. Nhưng nàng cũng không có đem trách nhiệm giao cho Đoạn dự, dù sao nàng nếu không muốn cách trang, người ngoài lại khuyên đều không dùng. Nàng trở về Đoạn dự một câu, Đoạn công tử, ngươi giúp đã đầy đủ nhiều, ta cảm ơn ngươi rồi. Tại Mạn Đà Sơn trang thời điểm, ngươi không ngừng nói ta dáng rất mỹ, còn khen ta kinh thế tuyệt diễm, như dường như thiên tiên. Giọng nói của nàng thật thiết lặng, không có khiếp sợ, cũng không đau khổ, hiện tại trên mặt ta tất cả đều là vết thương, coi như y tốt cũng biết lưu lại vết sẹo, ta lại không mỹ rồi, ngược lại xấu giống quỷ quái, ngươi tự nhiên không cần đến lại để ý đến ta. Nàng máu me đầy mặt, trên mặt vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn lại giật mình mắt kinh tâm, đúng như quỷ quái như thế cực kỳ khiếp người. Đoạn Dự không dám nhìn chằm chằm nhìn lâu, ta không phải là bởi vì ngươi mỹ mới để ý đến ngươi, không không, ta chính là bởi vì ngươi mỹ. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một Uyển Thanh đứng tại Vương cô nương bên người, ánh mắt chợt nhất chuyển, "Uyển muội, ngươi chạy thế nào tới Cô Tô tới?" Một Uyển Thanh lời nói lạnh nhạt, "Theo ta tới về sau, ngươi liền không có hướng trên mặt ta nhìn một cái, tốt, ta cái này trở về đại lý đi." Nàng quay đầu bước đi. Đoạn Dự lập tức đuổi theo, "Uyển muội, ngươi nghe ta giải thích." Đồng Mộ nhìn thấy Đoạn Dự đuổi theo một Uyển Thanh, không khỏi suy cười lên, Mộ Mộ còn tưởng rằng tiểu xuất sinh này là tình trùng, hóa ra là đa tình hạt giống nha. Vương Ngữ Yên lại ảm đạm cúi đầu, nàng coi là Đoạn Dự sẽ đối với nàng giảng vài câu chi kỷ lời nói, nhưng là không có toàn nguyện. Trong nội tâm nàng khổ sở tăng thêm, nước mắt tràn mi mà ra, chảy vào gương mặt vết thương, thiêu đốt cốt nhục, đau thấu tim gan, nàng lập tức ngừng nước mắt, không dám tiếp tục khóc giống. Tiêu Phong thấy Đoạn Dự rời xa, không tiếp tục để ý Vương Ngữ Yên sự tình, hắn cũng không có lấy cớ đi quản. Hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ cùng Đồng Mộ ông quyền, Tiểu Mộ không có tìm tả tử mục gió nghe, liền lô mãng ra tay, Tiểu Mộ đã làm sai trước, mặc kệ hai người muốn như thế nào truy cứu, Tiểu Mộ một mực kế tiếp. Đồng Mộ đối với hắn châm chọc khiêu khích, Mộ Mộ sớm liền nói ngươi xuẩn, ngươi lại không tin, hiện tại tin thôi. Tiêu Phong cũng không lý Đồng Mộ, từ đầu đến cuối đang nhìn Hoàng Tứ Hỉ. Hắn đã nhìn ra, Đồng Mộ cùng ở đây hơn 20 vị nữ lưu, toàn bộ là lấy Hoàng Tứ Hỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Tứ Hỉ với hắn, nếu là hiểu lầm, vậy thì dừng ở đây. Hôm nay sự tình, chúng ta cũng làm cái gì cũng không có xảy ra, ta biết tâm tư ngươi có lo lắng, muốn đi xử lý cái bang nội vụ, xin cứ tự nhiên thôi. Tiêu Phong nói, công tử khoan dung độ lượng, Tiểu Mộ bội phục. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Ngươi cùng Cô Tô Mộ Dung gia phải chăng có quan hệ? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, ta không phải Mộ Dung phục, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, ta cùng hắn nhà cũng làm không giao tình, ta tên Hoàng Tứ Hỉ. Một bên khác cái bang trưởng lão trong đám người, Thái Hành Sơn Đảm Bà nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ tự báo tính danh, đông nhiên cao giọng tán thưởng. Giang hồ tiếng tăm truyền xa Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung thật sự là dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó bộ, bọn hắn đều cũng không sánh nổi Hoàng công tử. Hoàng công tử có thể làm phi kiếm thần thông, theo ta thấy, hẳn là tại Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung phía trước thêm cái trước trung thần thông, lúc này mới xứng đôi. Nàng nói xong thọc bên người Triệu Tiền Tôn, sư ca ngươi nói, chúng ta xưng Hoàng công tử là trung thần thông, lực áp Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, phải chăng thỏa đáng? Nàng biết sư huynh Triệu Tiền Tôn năm đó tham gia qua Nhạn Môn Quan một trận chiến, đánh lén, súng ngắm, chặn giết Kiều Phong phụ mẫu, đợi lát nữa Kiều Phong thân phận lộ ra ánh sáng, Kiều Phong có khả năng thay cha mưu báo thù, đến lúc đó Triệu Tiền Tôn khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Tứ Hỉ võ công tuyệt thế, vừa rồi rõ ràng đã đánh bại Kiều Phong. Nàng thổi phồng Hoàng Tứ Hỉ là trung thần thông đây là vì thắng được Hoàng Tứ Hỉ hảo cảm, kết một thiện duyên, như vậy Kiều Phong muốn giết Triệu Tiền Tôn thời điểm, nàng liền có thể hướng Hoàng Tứ Hỉ cầu cứu rồi. Triệu Tiền Tôn cùng nàng là thanh mai trúc mã, minh bạch dụng ý của nàng, lên đường, xưng Hoàng công tử là trung thần thông, kia là lại phù hợp cũng không có. Triệu Tiền Tôn nhìn chung quanh quần hào, đại gia nói đúng hay không? Không chờ quần hào hưởng ứng, Phù Mẫn Nghi cùng hơn 20 linh thiếu cung nữ trước chi chi cha cha, đối. Quả thực là rất đúng, công tử chúng ta thần thông chính là thiên hạ đệ nhất. Cái bang trưởng lão dự định lợi dụng Hoàng Tứ Hỉ kiềm chế Tiểu Phong, lại cũng đi theo phụ họa. Tiểu Phong vốn là muốn nghe được Hoàng Tứ Hỉ thân thế lai lịch, để biết rõ Hoàng Tứ Hỉ như thế nào học được Hàng Long thập bát trưởng, kết quả nghe thấy quần hào gào to, hắn liền không tiện tiếp tục hỏi thăm. Hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ chắp tay, quay người đi đến Từ trưởng lão trước mặt, đảo mắt mấy người, vừa rồi Từ trưởng lão nói, phải phế bỏ Tiểu Mộ chức ban chủ, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại có thể nói. Chương 250, mối hận cũ cùng truy tung, 1, chương 250, mối hận cũ cùng truy tung, 1. Hoàng Tứ Hỉ biết Tiểu Phong thân thế lập tức sẽ vạch trần, lại không có hứng thú nhúng tay. Hắn đi đến Đồng Mộ trước mặt, ngón tay Vương Ngự Yên, hỏi Đồng Mộ, nàng chỉ là một cái không biết võ công yếu đuối nữ lưu, ta nhớ được Mộ Mộ ngươi trước kia nói qua, chưa từng giết không có vũ lực bình dân, ngươi dự định giết nàng sao? Đồng Mộ đáp hắn, Mộ Mộ lời ta từng nói, mãi mãi cũng chắc chắn. Đồng Mộ hứa hẹn không giết Vương Ngự Yên, lại nói, nhưng cái này tiểu tiện nhân hình dạng cùng Lý Thu Thủy giống nhau như lúc, nhất định là Lý Thu Thủy hậu nhân, ta muốn bắt cái này tiểu tiện nhân đi đem Lý Thu Thủy theo Tây Hạ trong vương cung dẫn ra. Võ công của nàng mạnh hơn Lý Thu Thủy, chỉ cần Lý Thu Thủy rời đi hoàng cung, mất đi Tây Hạ tinh binh bảo hộ, nàng có nắm chắc giết chết Lý Thu Thủy. Bất quá nàng biết rõ Lý Thu Thủy thiên tính lương bạc, chưa chắc sẽ quan tâm Vương Ngự Yên dạng này một cái tôn bối tính mệnh, nàng liền định ra tăng áp chế thẻ đánh bạc. Nàng tìm Hoàng Tứ Hỉ nghe ngóng, ngươi mới vừa nói cái này tiểu tiện nhân cùng Mộ Mộ ta có đời thứ ba mối hận cũ, khẳng định đối cái này tiểu tiện nhân ra thế rõ như lòng bàn tay, nàng đến cùng là Lý Thu Thủy người nào, nhà lại ở nơi đó. Hoàng Tứ Hỉ cũng không giấu giếm, nàng gọi Vương Ngự Yên, mẹ nó gọi Lý Thanh La, gả tại Cô Tô Vương gia, nhà ở Thái Hồ. Vương Ngự Yên nghe hắn đối ra thế bản thân thuộc như lòng bàn tay, biến rất là khẩn trương, công tử ngươi đừng lại rằng rồi, nữ nhân này cùng nhà ta có thù. Ngươi đem nhà ta vị trí nói cho nàng, nàng có thể sẽ đi đồ trang, ngươi liền xin thương xót tôi. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên lời nói lộ cầu khẩn, nàng nói ta hình dạng cùng Lý Thu Thủy như thế, nhưng Lý Thu Thủy là ai, ta căn bản không biết, có lẽ ta thật sự là Lý Thu Thủy hậu nhân, ta bằng lòng thay Lý Thu Thủy thứ tội, nhường nàng giết ta thôi, chấm dứt đoạn này thù hận, cầu nàng thả người nhà của ta. Nếu không phải Đồng Mộ cùng Hoàng Tứ Hỉ đề cập, Vương Ngữ Yên sẽ không nghe nói Lý Thu Thủy cái tên này. Hoàng Tứ Hỉ nhìn Vương Ngữ Yên, ngạc nhiên nói, mẹ ngươi xưa nay chưa nói với ngươi, ngươi bà ngoại cùng ngoại công là người nào không? Vương Ngữ Yên thấp giọng nói, không có. Nàng hồi tưởng mẫu thân thường ngày hành vi, yêu thích loại nuôi hoa sơn trà, ngay cả trong nhà trên vách tường cũng treo đầy hoa sơn trà đồ, chẳng lẽ bà ngoại ông ngoại cùng Hoa Sơn trà có quan hệ, mẫu thân loại trà họa trà đều là bởi vì tưởng niệm bà ngoại ông ngoại sao? Hoàng tứ hỉ lại hỏi nàng, vậy ngươi có muốn biết hay không ngươi bà ngoại ông ngoại thân phận? Vương Ngữ Yên cảm thấy đã có dự cảm, mẫu thân của nàng gọi là Lý Thanh La, vừa rồi đồng mỗ cùng Hoàng tứ hỉ một mực nâng lên Lý Thu Thủy, hai nữ nhân đều họ Lý, không phải là thân nhân. Vương Ngữ Yên hướng Hoàng tứ hỉ chứng thực, công tử có phải hay không muốn nói cho ta biết, Lý Thu Thủy chính là ta bà ngoại? Hoàng tứ hỉ hướng nàng gật đầu, không có sai. Lý Thu Thủy là ngươi bà ngoại, ông ngoại ngươi gọi Vô Nhai Tử. Hoàng tứ hỉ biết đồng mỗ cùng Lý Thu Thủy sở dĩ trở mặt thành thủ, chủ yếu là bởi vì Vô Nhai Tử. Đồng mỗ là Tiêu Giao phái đại đệ tử, làm cùng Vô Nhai Tử giao hảo, cái này gây nên Lý Thu Thủy ghen ghét. Ngay tại đồng mỗ luyện công quan khẩu tiến hành tập kích bất ngờ, dẫn đến đồng mỗ thân thể không cách nào sinh trưởng, hình dáng tướng mạo vĩnh như nữ đồng. Lý Thu Thủy là kẻ đầu sỏ, điểm này không hề nghi ngờ. Tiêu Giao phái tam lão xấu nhất chính là Lý Thu Thủy. Nhưng năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư tại Vô Lượng Ngọc Bích trong động phủ Tiêu Giao khoái hoạt, cũng sinh hạ nữ nhi Lý Thanh La, hai người tư tình từ đầu đến cuối giấu giếm đồng mỗ. Giờ phút này Hoàng tứ hỉ đem chuyện này để lộ ra đến, lấy đồng mỗ tính tình nóng nảy, lường trước sẽ nổi trận lôi đình. Ai ngờ đồng mỗ sau khi nghe xong lại là không hề có động tĩnh gì. Hoàng tứ hỉ quay đầu trông đi qua, đã thấy đồng mỗ đã nhắm hai mắt, nàng đang cực lực ẩn nhẫn nội tâm cảm xúc, nhưng nước mắt như cũ không bị khống chế quần quận mà xuống, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tặc này cùng tiện nhân kia tư thông, giấu giếm ta thật là khổ, hắn đối ta không được. Hoàng tứ hỉ quả thực khó hiểu, đồng mộ đã 90 mấy tuổi, còn tại là tuổi trẻ khinh cuồng mà đa sầu đa cảm, thật sự là một cái giàu cảm xúc. Nhìn thấy đồng mộ buồn thái một màn, cũng đem Vương Ngự Yên kinh hãi ngẩn ngơ, nghĩ thầm cái này thấp nữ nhân hung ác như hổ, vậy mà cũng sẽ thương tâm. Đồng mộ lấy lại bình tĩnh, lau làm nước mắt, nàng truy vấn Hoàng tứ hỉ, nhỏ A tứ, ngươi xác định nha đầu này là Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử ngoại tôn nữ? Hoàng tứ hỉ nói, ngươi vì cái gì không tự mình đi hỏi Vô Nhai Tử? Để hắn làm đối mặt với ngươi giảng, chẳng phải là càng chân thực? Các ngươi đều là gần trăm tuổi người, chẳng lẽ còn như đứa trẻ con động một tí cả đời không qua lại với nhau sao? Đồng mỗ thân thể run lên, bước xa tới Hoàng tứ hỉ bên người, tiến lên bắt Hoàng tứ hỉ cánh tay, ngươi biết Vô Nhai Tử ở nơi nào? Hoàng tứ hỉ cánh tay hất lên, không cho nàng sờ thân, Vô Nhai Tử ẩn cư tại Trung Châu Thiếu Lâm tự phụ cận Lôi Cổ Sơn, mộ mẫu ngươi vậy mà không biết rõ. Đồng mỗ vẻ mặt càng lộ vẻ kích động, hắn đã mất tích 30 năm, ta từ đầu đến cuối không có tin tức của hắn. Kia Lôi Cổ Sơn mộ mỗ ta nghe qua, trong núi có một chỗ Thiên Lung địa ách cốc, Vô Nhai Tử đại đồ đệ Tô Tinh Hà liền ở tại kia trong cốc, lâu dài trông coi chân lung thế cuộc. Hoàng tứ hỉ nói, ngươi biết Tô Tinh Hà là Vô Nhai Tử đồ đệ, sao không tự mình đi hỏi hắn? Tô Tinh Hà ở tại Thiên Lung địa ách cốc, chính là đang bảo vệ Vô Nhai Tử, hắn triển khai chân lung thế cuộc, là tại thay Vô Nhai Tử sàng chọn truyền nhân. Đồng mỗ lập tức ngưng lông mày, Vô Nhai Tử võ công tinh thâm, hắn căn bản không cần Tô Tinh Hà bảo hộ. Hoàng tứ hỉ không khỏi ngơ ngẩn, nghĩ thầm đồng mỗ lại đối Vô Nhai Tử sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cái này có thể không nên. Hắn liền hỏi một cái chuyện cũ, năm đó Lý Thu Thủy không để ý liêm sỉ, cùng Vô Nhai Tử nhị đồ đệ Đinh Xuân Thu tư thông, việc này ngươi thành không rõ ràng. Đồng mỗ giọng căm hận nói, mỗ mỗ ta đương nhiên biết rõ, kia là 30 năm trước chuyện xấu, vẫn là ta phát hiện ra trước Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu tư thông xấu xa, bọn hắn một sư thúc, một sư chất, tư thông thuộc về loạn luân, ta liền thông chi Vô Nhai Tử tiểu tặc kia. Ta bản ý là muốn cùng Vô Nhai Tử cùng một chỗ chấp hành một quy, liên thủ đi giết Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu, nhưng Vô Nhai Tử lấy trưởng môn ép ta, không cho ta tùy hành, hắn nói muốn một mình thanh lý môn hộ, kết quả từ đây liền tung tích không rõ. Hoàng tứ hỉ nghe nàng nâng lên đây là 30 năm trước chuyện xưa, liền hướng nàng gật đầu. Vô Nhai Tử không có năng lực giết chết Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu, ngược lại bị hai người này hợp lực đánh rất xuống sân ai, dẫn đến Vô Nhai Tử toàn thân tê liệt, về sau bị Tô Tinh Hà cứu ra đáy vực, từ đây cái này hai sư đồ liền ẩn cư tại Lôi Cổ Sơn bên trong, thẳng đến hôm nay. Nếu như lúc ấy Vô Nhai Tử cùng đồng mộ thật liên thủ, Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu tuyệt đối ngăn không được. Nhưng này lúc Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đã có nữ nhi, hắn khẳng định không bỏ được giết chết Lý Thu Thủy, liền cố ý không cho đồng mộ tùy hành. Vô Nhai Tử coi là ỷ vào chính mình Bắc Minh thần công, có thể nhẹ nhõm giết chết Đinh Xuân Thu, cũng bắt Lý Thu Thủy, ai ngờ Lý Thu Thủy đã đối với hắn tuyệt mất tình, liền liên thủ Đinh Xuân Thu ám toàn hắn. Hắn bị tập kích bất ngờ đánh rất xuống sơn ngay sau, Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu tiếp tục làm nhân tình, đồng thời cuốn đi Vô Lượng Ngọc Bích trong động phủ tất cả bí tịch võ công, dẫn Lý Thanh La cùng một chỗ di chuyển tới Cô Tô Thái Hồ. Bất quá Lý Thu Thủy rất nhanh liền chán ghét Đinh Xuân Thu, sau đó liền tiến về Tây Hạ làm hoàng phi, từ đây bám rễ sinh trồi, không còn có trở về Trung Nguyên. Lý Thanh La thì bị một mình nhét vào Cô Tô, lấy chồng về sau sinh hạ Vương Ngự Yên. Chương 250, mối hận cũ cùng truy tung 2. Chương 250, mối hận cũ cùng truy tung 2. Vô Nhai Tử tiểu tặc kia bị Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu đánh rất xuống sân ngay, toàn thân tê liệt rồi. Đồng Mô biết được tin tức này, đống nhiên cười ha ha, thật là sống nên. Nàng lại sắc mặt thu vào, nhìn hướng Vương Ngự Yên, ngươi bà ngoại tại bên ngoài chỗ người, liên thủ gian phu mưu hại ông ngoại ngươi, ngươi thấy thế nào? Vương Ngự Yên cả lăm, ta. Nàng nghĩ thầm, đây chỉ là kia công tử lời nói của một bên, khả năng không phải thật sự sự tình. Nàng thậm chí không tin Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử thật sự là chính mình bà ngoại ông ngoại. Nàng liên liếc nhìn Hoàng Tứ Hỉ, chuẩn bị hỏi thăm thân thuộc ở giữa chi tiết. Ai ngờ không chờ nàng mở miệng, Hạch Tử Lâm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng cầu cứu, "Hoàng đại ca, Hoàng đại ca, thổ phiên ác tăng đuổi theo rồi, ngươi nhanh đây!" Là đoạn dự cùng một huyện thanh hỗn hợp thanh âm, rất nhanh liền im bặt mà dừng, hai người như là bị chế trụ. Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy kêu cứu, thân hình gấp lắc, xông vào trong rừng, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ngày đó tại Đại Lý Thiên Long tự, Cưu Ma Chí cầm đi đoạn dự, trên đường bất luận Cưu Ma Chí như Hà Nghiêm hình bức cung, đoạn dự từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình. Nhưng lúc này đoạn dự cùng một huyện thanh ở cùng một chỗ, nếu Cưu Ma Chí đem hai người đồng thời bắt, sau đó lấy một huyện thanh làm con tin, áp chế Đoạn Dự liệt phạm, kia Đoạn Dự cực khả năng đem lục mạch thần kiếm tâm pháp tiết lộ cho Cưu Ma Chí. Đồng Mộ thấy Hoàng Tứ Hỉ đi cứu người, đột nhiên vung tay lên, cùng đi theo. Nàng níu lại Vương Ngữ Yên cổ tay về truy Hoàng Tứ Hỉ. Phù Mẫn Nghi cùng hơn 20 vị linh thiếu cung nữ theo sát phía sau. Lúc này Kiều Phong đang quan sát cái bang trước bang chủ Bồng Kiếm Thông lưu lại di tin, trong thư ghi chép có hắn khiết đan thân thế, hắn mặc dù nghe thấy Đoạn Dự kêu cứu, lại là vô tâm chiếu cố. Thái Hành Sơn xung tiêu động đảm bà cùng Triệu Tiền Tôn nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ rời đi Hạnh Tử Lâm, không khỏi lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Đồng Mộ đi vào Hạnh Tử Lâm bên ngoài, lại không có phát hiện Hoàng Tứ Hỉ tung tích. Phù Mẫn Nghi biết Thiên Long tự tình huống, giảng yếu cho Đồng Mộ giảng thuật, tại đại lý lúc, Đoạn công tử bị thổ phiền quốc đại luân minh vương Cưu Ma Chí bắt, công tử chính là vì nghĩ cách cứu viện Đoạn công tử, lúc này mới đi Cô Tô. Vừa rồi Đoạn công tử la lên thổ phiền ác tăng, chắc hẳn hắn lại bị Cưu Ma Chí bắt đi, công tử khẳng định là đi lần theo. Đồng Mộ nghĩ thầm, mặc kệ thổ phiền ác tăng võ công mạnh hơn, cầm nã Đoạn Dự cùng một huyện thanh hai người, khẳng định đi không vui, không ra một dặm đường hẳn là liền bị Hoàng Tứ Hỉ đuổi kịp. Đồng Mộ quan sát trên mặt đất đi nhanh vết tích, chúng ta tiếp tục đuổi. Nàng coi là rất nhanh liền có thể cùng Hoàng Tứ Hỉ tụ hợp. Ai ngờ nàng đuổi tới một dặm có hơn, chẳng những không có trông thấy Hoàng Tứ Hỉ thân ảnh, ngược lại nghe thấy một cô gây mũi mùi máu tươi. Nàng vòng qua trước mặt dốc núi xem xét, trong sơn cốc đầy đất đều là tàn tật thi thể, nơi này vừa mới khẳng định kinh nghiệm một trận huyết tinh chém giết. Phù Mẫn Nghi phụ cận kiểm tra thi thể tình huống, trở về bẩm báo Đồng Mộ, tôn chủ, những người này mặc tây hạ võ sĩ phục, giống như là nhất phẩm đường cao thủ. Hiện trường thi thể có 20-30 cỗ, không thấy một người sống. Hoàng Tứ Hỉ lăng ba vi bộ đi nhanh vết tích, đến đây rốt cuộc tìm không được. Đồng Mộ suy đoán Hoàng Tứ Hỉ truy đến nơi đây lúc, hẳn là vượt qua phụ cận sơn phong, theo tới giữa núi rừng. Nàng tại trong sơn cốc dò xét một vòng, thân hình bỗng nhiên rút lên, vào sông bên trái đỉnh núi. Phanh, phanh, tiếng vang. Chỉ thấy chỗ đỉnh núi lại lăn xuống hơn 10 võ sĩ, lăn đến chân núi lúc đều đã mất mạng. Chờ Đồng Mộ theo đỉnh núi quay lại xuống tới, trên tay cầm lấy một vị người mặc đỏ chót cẩm bào trung niên hán tử. Hán tử kia bị Đồng Mộ cầm nã, toàn vẹn không có tù nhân giác ngộ, lớn tiếng ồn ào, lao tử là Tây Hạ Vương gia Hách Liên thiết thụ, quan phong Trinh Đông đại tướng quân, tại biện lương lúc, các ngươi đại tống thái hậu cùng hoàng đế gặp lao tử, cũng muốn quy củ thỉnh an, các ngươi dám đụng lao tử một cọc lông, lao tử gọi đại tống thái hậu cùng hoàng đế chặt các ngươi đầu, diệt các ngươi cửu tộc. Đồng Mộ âm trầm cười cười, Tây Hạ Vương gia. Nàng đưa tay chộp một cái, theo Phủ Mẫn Nghi bên hông rút ra trường kiếm, trở tay một gọn, Hách Liên thiết thụ cánh tay trái tùy theo rơi xuống đất. Hách Liên thiết thụ lập tức phát ra như rết heo chu lên. Hắn đau trong chốc lát, bị Đồng Mộ điểm trụ ma huyệt, hỏi hắn, vừa rồi có không có một cái nào phiên tăng chạy tới? Có, có. Hách Liên thiết thụ lại không một tia phách lối khí diễm, thành thành thật thật đáp lại, nhất tới trước một cái phiên tăng, tay trái mang theo một cái tiểu bạch kiểm, tay phải mang theo một cái tiểu nương môn, võ công cao rớt, một cước đem lão. Đem dưới trướng của ta nhất phẩm đường cao thủ đá phải ngoài mười trượng, tươi sống đã chết, ta không dám chọc hắn, liền thả hắn đi qua. Sau đó thì sao? Về sau lại tới một cái đeo kiếm kiếm khách, võ công so kia phiên tăng lợi hại hơn, một trưởng đem ta nhất phẩm đường cao thủ tươi sống chụp chết hai, ta cũng không dám gây, chuẩn bị thả hắn đi qua, hắn bỗng nhiên dừng bước, hỏi ta, các ngươi là Tây Hạ nhất phẩm đường, ta gật đầu, hắn liền bắt đầu đại khai sát giới, ta địch hắn không được, liền chạy tới đỉnh núi giấu đi. Kết quả cất giấu cũng không an toàn, lại bị Đồng Mộ cho nắm chặt đi ra. Lần này Hách Liên thiết thụ là đi sứ biện lương, hắn là Tây Hạ nhất phẩm đường thông soái, chuyên môn cùng võ lâm cao thủ liên hệ, bái kiến xong đại tống hoàng đế sau, hắn cũng không nóng nảy trở về Tây Hạ, mà là lưu tại tống cảnh, điều tra trung nguyên võ lâm hư thực. Hách Liên thiết thụ biết được cái bang là trung nguyên võ lâm một trụ cột lớn, trước hết đi tiến về cái bang Lạc Dương tổng đà, lại vô hụt, hắn được biết cái bang bang chủ Kiều Phong xôi Nam Cô Tô, điều tra phó bang chủ Mã Đại Nguyên ngộ hại một án, liền cũng chạy đến Giang Nam, chuẩn bị mời đấu Kiều Phong. Lần này xôi Nam, Hách Liên thiết thụ không ngừng thống lĩnh Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, còn mang theo có mang kịch độc bi Tô Thanh Phong hắn thăm dò cái bang bang chúng tại Hạnh Tử Lâm bên trong tụ hội, liền mai phục tại ngoài rừng, dự định tùy thời phóng thích bi Tô Thanh Phong tiện đem cái bang trên dưới một mẹ hốt gọn. Ai ngờ không chờ Hách Liên thiết thụ động thủ, lại đi đầu tao ngộ Hoàng Tứ Hỉ. Nếu không phải Hoàng Tứ Hỉ sốt ruột đuổi theo Cưu Ma Chí, Hách Liên thiết thụ tuyệt đối không sống tới hiện tại. Đồng Mộ nghe Hách Liên thiết thụ kể xong Hoàng Tứ Hỉ tình huống, lăng không ấn mở Hách Liên thiết thụ về vị, trở về nói cho Tây Hạ Hoàng Thái Phi, nàng ngoại tôn nữ tại trên tay của ta, muốn cho nàng ngoại tôn nữ mạng sống, liền đến Lôi Cổ Sơn tìm ta. Hách Liên thiết thụ biết Tây Hạ Hoàng Thái Phi, nhưng Hoàng Thái Phi ngoại tôn nữ êm đẹp ở trong hoàng cung, làm sao lại tại cái này quỷ lùn trên tay? Hắn không nghĩ ra, lại cũng không nhiều miệng. Ta cam đoan đem lời đưa đến, một chữ cũng sẽ không thiếu. Hắn nói xong bước nhanh rời đi. Chờ hắn đi xa, Phù Mẫn Nghi hỏi Đồng Mộ, tôn chủ, chúng ta không đuổi theo công tử sao? Đồng Mộ hướng phía trước quan sát, phía trước tất cả đều là núi hoang, thổ phiền tăng nhân cùng nhỏ A Tứ một khi vào núi, tung tích rất khó truy tra, cùng nó trong núi lãng phí thời gian, không bằng đi trước bận biểu chuyện khác. Ta mang nha đầu này tiến về Lôi Cổ Sơn, ngươi giữ lại ở chỗ này chờ nhỏ A Tứ. Vương Ngữ Yên chú ý tới Đồng Mộ đối nàng xưng hô, đã không gọi nữa nàng tiểu thiện nhân, nghĩ thầm chẳng lẽ là cùng ẩn cư Lôi Cổ Sơn Vô Nhai Tử có quan hệ sao? Nàng nghĩ tới đây, Đồng Mộ lại bàn giao thân biên cùng nữ, nha đầu này mặt tổn thương nặng hơn, cho nàng thoa xong thuốc, chúng ta rồi lên đường. Đồng Mộ vốn là dự định cưỡng ép Vương Ngữ Yên tiến đến Mạn Đà Sơn trang bắt Lý Thanh La, hiện tại đã đổi chủ ý, nàng dự định đi trước Lôi Cổ Sơn gặp một lần Vô Nhai Tử. Chương 251, cứu nạn hiểm nguy, 1, chương 251, cứu nạn hiểm nguy, 1. Chính như Đồng Mộ giảng, tại núi hoang rừng hoang ở giữa dấu kín, tung tích rất khó truy tra. Hoàng Tứ Hỉ vào núi truy tung Cưu Ma Chí, rất nhanh liền mất dấu thân ảnh, nhưng Cưu Ma Chí cưỡng ép Đoạn Dự cùng một quyển thanh, tuyệt đối đi không vui. Hoàng tứ Hỉ suy đoán Cưu Ma Chí là trốn vào nơi nào đó động quật trong rừng rậm bên cạnh, hắn liền triển khai thảm điều tra, cũng quả thật lấy được hiệu quả, rốt cục tại một chỗ sườn núi phát hiện Cưu Ma Chí bóng dáng. Nhưng là cả ngọn núi giống như là trải qua một trận sét lửa, khắp núi tất cả đều là đoạn mục tiêu thạch, Cưu Ma Chí chiếm cứ chế cao điểm hình, chỉ cần Hoàng tứ Hỉ ý đồ leo núi, tất nhiên lại nhận gô đá ngăn lại. Rơi vào đường cùng, Hoàng tứ Hỉ liền tạm thời canh giữ ở chân núi. Cái này một thủ chính là một đêm thời gian. Đợi đến sáng sớm hôm sau, không chờ Hoàng tứ Hỉ thay leo núi kế sách, Cưu Ma Chí bỗng nhiên một mình xuống núi. Chỉ thấy Cưu Ma Chí lăng không bay thấp tại chân núi chỗ cây khô bên trên. Hắn quan sát Hoàng tứ Hỉ, thoải mái cười nói, tiểu tăng điểm chúng đoạn công tử cùng một cô nương huyệt vị, lại trên người bọn hắn cắt một cái miệng máu, chậm nhất một nén nhang, bọn hắn liền phải mất máu quá nhiều mà chết. Thí chủ tiếp tục truy tiểu tăng, vẫn là đi cứu người, liền xin cứ tự nhiên thôi. Hắn nói xong vận dụng kinh công, lên núi ngoại hỏa nhanh chạy gấp. Hoàng tứ Hỉ nhìn qua bóng lưng của hắn, cũng không đuổi theo, hắn đảo ngược vọt tới sườn núi lộ quật, đã thấy cửa hàng bị tiêu thạch phá hỏng. Hắn lúc này rút ra hàng long kiếm, chặt thạch mở đường, chờ hắn trong động tìm tới Đoạn Dự cùng một viện thanh, phát hiện hai người cổ tay toàn bộ bị cắt, đang máu chảy như suối. Hoàng tứ Hỉ trước giải khai hai người huyệt đạo, lại bỏ xuống một bình thiên hương đoạn tục dao, sau đó căn dặn hai người, các ngươi thương thế tốt lên về sau, liền trở về Hạnh Tử Lâm đi, nếu như gặp đồng mỗ cùng linh thiếu cung nữ, nói cho các nàng biết ta đi lần theo Cưu Ma Chí, chờ việc này xong xuôi, ta sẽ tiến đến Lôi Cổ Sơn chờ đồng mỗ. Hắn cũng không rõ ràng đồng mỗ đã hướng Lôi Cổ Sơn xuất phát, nhưng hắn suy đoán đồng mỗ không bỏ xuống được Vô Nhai Tử, khẳng định sẽ đi Lôi Cổ Sơn gặp mặt, thế là hắn liền để Đoạn Dự truyền lời. Bởi vì Cưu Ma Chí võ công tuyệt đỉnh, một khi chạy ra bên ngoài mấy dặm, Hoàng tứ Hỉ liền rốt cuộc đuổi không kịp, hắn liền không nói nhiều nói, quay người rời đi động quật. Đoạn Dự vội vàng đuổi theo ra đi, tất hô, Hoàng đại ca, cái kia đồng mỗ ác độc hung bạo, nàng rất thù hận tiểu đệ sử dụng lục mạch thần kiếm tập kích bất ngờ nàng, nếu như tiểu đệ gặp nàng, chỉ sợ lại muốn bị nàng sử dụng độc phù tra tấn. Hắn đuổi tới cửa hang, phát hiện Hoàng tứ Hỉ đã bay thấp chân núi, nhưng Hoàng tứ Hỉ thanh âm lại thông qua truyền âm nhập mật, rõ ràng truyền vào hắn trong tai, đồng mỗ cùng ta có cũ, nàng xem ở ta chút tình mọn bên trên, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Đoạn Dự lại vẫn không yên lòng, không biết nên không nên đi thấy đồng mỗ. Hắn đang do dự lúc, một Uyển Thanh cũng đi ra cửa động, cũng không để ý đến hắn, tự lo hướng chân núi đi đến. Đoạn Dự lập tức theo đuôi, "Uyển muội, ngươi đi đâu vậy?" Một Uyển Thanh lạnh lùng nói, "Ta đuổi theo Hoàng đại ca, cùng một chỗ thu thập cái kia thổ phiến đã tăng." Đoạn Dự cười khổ, "Cưu Ma Chí võ công mạnh như vậy, ngươi đuổi theo lời nói, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ cho Hoàng đại ca thêm phiền toái." Một Uyển Thanh nỗ bĩu môi, "Chỉ cần Hoàng đại ca không chê ta phiền toái là được rồi." Đoạn Dự nhất thời nghẹn lời, yên lặng đi theo một Uyển Thanh sau lưng. Hai người tới chân núi, hướng Hoàng tứ Hỉ phương hướng rời đi đổi hai dặm, đông nhiên dừng bước xuống tới. Đây khắp núi đổi tất cả đều là ong ong thanh âm. Hai người nhìn quanh xem xét, chợt cảm thấy sởn hết cả gai úc, toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên, chỉ thấy giữa rừng núi tất cả đều là bầy bóng, phô thiên cái địa xoay quanh giữa không trung, ngăn chặn đường đi của hai người. Hai người cũng không rõ ràng, những này ong mật tất cả đều là Hoàng tứ Hỉ đem qua triệu hoàng tới, mục đích đúng là vì xuôi theo sơn bố trí một đường phong tỏa vòng, phòng bị Cưu Ma Chí đào thoát. Vừa rồi Hoàng tứ Hỉ tiến về sơn núi động quật nghị cách cứu viện Đoạn Dự cùng một quyển thanh lúc, Cưu Ma Chí thi triển khinh công thoát thân. Lấy Cưu Ma Chí nội công tu vi, nếu như toàn lực bỏ chạy, tuyệt đối có thể trốn không thấy hình bóng, cam đoan Hoàng tứ Hỉ tìm không thấy hắn dấu vết để lại. Nhưng hắn nhìn tính và tính, lại là không tính được tới Hoàng tứ Hỉ có khắc thần kỹ, vậy mà triệu hoán bầy ong khốn trụ Cưu Ma Chí một chút thời gian. Hoàng tứ Hỉ đồng thời đem thiểm điện điêu giấu kín tại bầy ong ở giữa, dù cho Cưu Ma Chí tại trong khoảnh khắc xuyên thấu bầy ong phong tỏa, cũng biết bị thiểm điện điêu ngửi được khí vị, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Hoàng tứ Hỉ khóa chặt. Bất quá Hoàng tứ Hỉ đi vội vàng, chưa kịp sơ tán bầy ong, cho nên bầy ong một mực ngưng lại giữa không trung, lại cản lại Đoạn Dự cùng một quyển thanh. Cũng may một quyển thanh mang theo có cây châm lửa, nàng cùng Đoạn Dự nhóm lửa bó đuốc, rất nhanh xông ra bầy ong, chỉ là Hoàng tứ Hỉ đã sớm rời xa, nàng cùng Đoạn Dự rốt cuộc tìm không được mảy may manh mối. Hai người xuôi theo sơn đi dạo đường này, cuối cùng đường cũ trở về, rời núi lúc gặp được chờ đợi đã lâu Phù Mẫn Nghi. Theo đại lý tới Cô Tô, một quyển thanh cùng Phù Mẫn Nghi một đường đồng hành, Phù Mẫn Nghi xem ở Hoàng tứ Hỉ mặt mũi, ven đường đối một quyển thanh chiếu cố có thừa, một quyển thanh đối Phù Mẫn Nghi tự nhiên cũng thân thiết đầy đủ, lập tức đem Hoàng tứ Hỉ dặn dò lời nói, hướng Phù Mẫn Nghi thuật lại một lần. Phù Mẫn Nghi sau khi nghe xong, cười khen, còn là công tử cân nhắc chu toàn, cũng liệu sự như thần, tôn chủ lúc này đã hướng Lôi Cổ Sơn tiến đến rồi. Nàng vốn là phụng đồng mỗ chi mệnh, giữ lại tại chỗ này chờ đợi Hoàng tứ Hỉ, nhưng đã Hoàng tứ Hỉ đã có bằng giao, tương lai muốn đi Lôi Cổ Sơn tụ hợp, kia nàng tự nhiên không cần ngốc ngốc khổ đợi, chỉ dùng tiến về Lôi Cổ Sơn, cho đồng mỗ bẩm báo Hoàng tứ Hỉ tình huống liền có thể. Nàng liên đối một quyển thanh nói, tôn chủ đã đi Lôi Cổ Sơn, nàng cùng công tử sớm tối có thể chạm mặt, ta cái này đuổi theo tôn chủ. Một cô nương, ngươi là trở về đại lý, vẫn là có ý định khác? Không chờ một quyển thanh đáp lời, Đoạn Dự hỏi trước, kia vương cô nương đâu? Nhà ngươi tôn chủ muốn xử trí như thế nào vương cô nương? Phù Mẫn Nghi nhìn hắn một cái, vương cô nương là tôn chủ đồng môn về sau, tôn chủ đã không lại làm khó nàng, dẫn nàng cùng đi Lôi Cổ Sơn. Đoạn Dự nghe xong, vội nói, vậy ta cũng đi Lôi Cổ Sơn. Huyền muội ngươi có đi hay không? Một Huyền Thanh giận dữ, ta không đi. Ngươi đi tìm ngươi vương cô nương thôi, ta về đại lý. Nàng nói xong hướng Phù Mẫn Nghi chắp tay, lại hòa nhã nói, phụ tỷ tỷ tương lai gặp hoàng đại ca, xin chuyển cáo hắn, tiểu muội đa tạ hắn dọc theo con đường này chiếu cố, chờ hắn tương lai có rảnh, tới đại lý du ngoạn, tiểu muội sẽ cho hắn làm dẫn đường. Tiểu muội cái này liền trở về đại lý, phù tỷ tỷ, tiểu muội cáo từ rồi. Phù Mẫn Nghi đáp lễ sau, một quyển thanh quay người rời đi. Đoạn Dự nhìn một chút Phù Mẫn Nghi, lại nhìn một quyển thanh, chậm dậm chân một cái, đuổi kịp một quyển thanh, "Huyền muội, theo cô Tô chạy về đại lý có vài ngàn dặm đường trình, ta không yên lòng một mình ngươi trở về, chờ đem ngươi đưa về đại lý, ta lại đi lôi cổ sơn. Chờ Đoạn Dự cùng một huyện thanh đi xa, Phù Mẫn Nghi cũng đuổi theo Đồng Mỗ. Xem như chia ra ba đường. Đồng Mỗ, Vương Ngữ Yên, Phù Mẫn Nghi tiến về Trung Châu lôi cổ sơn. Đoạn Dự cùng một huyện thanh tiến về đại lý. Hoàng Tứ Hỉ một mình truy tung Cưu Ma Chí, hắn phòng ngựa chú đáo, trước lấy bảy ong cùng thiểm điện điêu bảy xuống phong tỏa vòng, dẫn đến Cưu Ma Chí không cách nào thoát ly hắn nhãn tuyến, mặc kệ Cưu Ma Chí đảo vong phương nào, tiểu gì cũng sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ đuổi kịp. Nhưng Cưu Ma Chí cũng không có cùng Hoàng Tứ Hỉ quyết tử đấu tranh suy nghĩ. Lần này Cưu Ma Chí đi Trung Nguyên, duy một nhiệm vụ chính là vì lục mạch thần kiếm tâm pháp, hắn tại sân núi động quật cưỡng ép Đoạn Dự cùng một huyện thanh lúc, đã theo Đoạn Dự trong miệng ép hỏi ra ngũ mạch kiếm pháp nội dung. Hiện tại Cưu Ma Chí chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng chỗ, thanh thản ổn định tu luyện hắn ngũ mạch thần kiếm. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ lại không buông tha. Từ đầu đến cuối đối với hắn theo đuổi không bỏ, một mạch truy tung hắn hơn nửa tháng, không có chút nào từ bỏ dáng vẻ. Cưu Ma Chí không khỏi hồ nghi, nghĩ thầm, ta cùng vị thí chủ này không oán không cừu, ban đầu ở Thiên Long tự bên trong, ta cũng không có sát thương bất luận kẻ nào, cho dù là Đoạn Dự cùng một quyền thanh, ta giống nhau chưa từng làm hại, vị thí chủ này không có lý do gì một mực truy sát ta nha. Cưu Ma Chí là tuyệt đỉnh cao thủ, trước kia cũng không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hắn bị Hoàng Tứ Hỉ truy sát về sau, lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ tình hình nguy hiểm. Hoàng Tứ Hỉ theo Vô Lượng Ngọc Bích động phủ quyển trục bên trong học thành Lăng Ba Vi bộ khinh công đã độc bộ thiên hạ. Đuổi kịp Cưu Ma Chí cũng không khó khăn. Cưu Ma Chí vì vùng thoát khỏi Hoàng Tứ Hỉ truy sát, thường xuyên cầm nã vô tội người qua đường làm áp chế, thậm chí vì giật mình lui Hoàng Tứ Hỉ, tự tay trưởng từng giết đại tống mạch tính. Cưu Ma Chí lại muốn, vị thí chủ này hẳn là biết ta theo Đoạn Dự trong miệng ép hỏi ra ngũ mạch kiếm pháp yếu quyết, hắn khăng khăng truy sát ta, lường trước là vì yếu quyết tâm pháp. Trong chốc nhóm này, Cưu Ma Chí rất muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ dừng tay giảng hòa, dự định sao chép một phần tâm pháp đưa cho Hoàng Tứ Hỉ, để đổi lấy Hoàng Tứ Hỉ không còn truy hắn. Nhưng nếu Hoàng Tứ Hỉ không phải là vì tâm pháp mà đến, Cưu Ma Chí lại chủ động đưa ra tâm pháp, đây chẳng phải là rời lên tảng đá đập chân của mình. Chương 251, cứu nạn hiểm nguy 2, chương 251, cứu nạn hiểm nguy 2. Cưu Ma Chí nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định tiếp tục đào vong. Hắn hiện tại đã tiến vào đại tống nội địa Trung Châu, trong khoảng cách Nguyên Phật đỉnh Thiếu Lâm tự đã không xa. Hắn tìm nghĩ, ta là thổ phiền đại luân tự phương trượng, cùng Thiếu Lâm tự cùng thuộc Phật môn một mạch, chỉ cần ta tiến vào Thiếu Lâm tự, nên sẽ trở thành thượng khách, kia Thiếu Lâm tự trở ngại Phật môn mặt mũi, khẳng định sẽ bảo hộ ta an toàn, ta hoàn toàn có thể tạm trú tại Thiếu Lâm tự bên trong nghiên cứu ngũ mạch kiếm pháp. Hắn biết Phật môn giảng cứu lòng dạ từ bi, Thiếu Lâm tự xem như Trung Nguyên Phật giáo tổ đình một trong, danh chấn thiên hạ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người ngoài tại Thiếu Lâm tự bên trong hành hung. Cho nên Cưu Ma Chí liền cho rằng, chỉ cần hắn ngủ lại Thiếu Lâm tự, Hoàng Tứ Hỉ dù có thông thiên trí năng, cũng không dám lại đuổi giết hắn. Suy nghĩ đến tận đây, Cưu Ma Chí lập tức thay đổi phương hướng, hướng Thiếu Lâm tự chạy như điên. Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Chưa hết một ngày, hai người song song đến Thiếu Thất Sơn hạ. Cưu Ma Chí trước một bước leo núi, Hoàng Tứ Hỉ theo đuôi phía sau. Kết quả đi đến nửa đường, Hoàng Tứ Hỉ chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc tại Thiếu Thất Sơn leo đi nhanh. Hắn lập tức bỏ qua Cưu Ma Chí, hướng cái kia đạo thân ảnh quen thuộc đuổi tới. Chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, tay trái kẹp lấy một vị tóc trắng xóa lao hán, tay phải kẹp lấy một vị lao hầu, nhảy lên hướng Thiếu Thất Sơn eo một chỗ người trô khó đến, cây rừng rậm rạp dốc đứng. Tại dốc đứng đứng vững về sau, cái kia đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên hét lớn, là người nào đang theo đuổi Tùng Tiểu Mỗ? Rất không cần phải giấu đầu giấu đuôi, mời đi ra thôi. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ đang đứng tại mấy trượng có hơn, hắn lập tức khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, Hoàng công tử, sao ngươi lại tới đây Thiếu Lâm tự? Hắn không phải người bên ngoài. Đang là ngày đó tại Hạnh Tử Lâm bên trong từng có gặp mặt một lần cái bang bang chủ Kiều Phong. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn mang theo hai tên lão giả, chỉ vào hỏi, hai người này là ai? Kiều Phong mắt lộ ra thương cảm, hai người này là cha mẹ ta ba huệ công giữ Kiều Đại Đường, bọn hắn mới vừa rồi bị ác người hạ độc tay, hại chết nhị lao tính mệnh, ta định đem nhị lao táng ở chỗ này, sau đó đi truy tra hung thủ, chờ ta cầm hung thủ, nhất định đưa đến nhị lao trước bộ phận, khoét tâm tế sống. Hoàng Tứ Hỉ lại xem thường, khoét tâm tế sống. Giết chết Kiều Tam huệ vợ chồng hung cầm chính là Tiêu Viễn Sơn, kia Tiêu Viễn Sơn là ai? Kiều Phong thân sinh lão tử. Tiểu Phong thực sẽ đem Tiêu Viễn Sơn khoét tâm tế sống. Hoàng Tứ Hỉ cất bước đi hướng Tiểu Phong, ngươi trước không cần cho người, ta hiểu được một chút y thuật, không chừng có thể đem bọn hắn cứu sống. A. Tiểu Phong được nghe lời này, da mặt kích động đột nhiên co quắp. Hắn mang theo Kiều Tam huệ vợ chồng thi thể, bước xa tới Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, Hoàng công tử, nhị lao đã mất mạng, khí tức hoàn toàn không có, ngươi thật có cứu sống nhị lao phương pháp xử lý sao? Hắn nói chuyện, đột nhiên lệ như suối trào, khó mà ức chế. Hắn vốn là kiên cường người, cực ít thúc ích, nhưng là liên lụy tới Kiều Tam huệ vợ chồng tính mệnh, hắn căn bản khống chế không nổi chính mình tình cảm. Tiểu Tam huệ vợ chồng từ nhỏ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm sâu vô cùng. Hoàng Tứ Hỉ không để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xổm người xuống, cho Kiều Tam huệ vợ chồng bắt mạch. Chuyện này đối với vợ chồng ngược xương sườn chuẩn bị đoạn tuyệt, hiển nhiên là bị võ học cao thủ lấy vô cùng lợi hại trường lực đánh chết, bọn hắn khí tuyệt thời gian cũng không ngắn, đã có gần nửa canh giờ, có thể hay không đem bọn hắn cứu sống, Hoàng Tứ Hỉ thực không nắm chắc. Dịu bọn hắn lên. Hoàng Tứ Hỉ hô một tiếng. Tiểu Phong lập tức làm theo, nhường Kiều Tam huệ vợ chồng ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hoàng Tứ Hỉ vươn ra song trường, nhân tại Kiều Tam huệ vợ chồng hậu tâm, vận dụng La Ma chân khí, bắt đầu sâu mệnh. Tiểu Phong đứng ở bên cạnh, không dám có bất kỳ quấy rầy nào. Một nén nhang sau, Tiểu Phong phát hiện Tiểu Tam huệ vợ chồng mí mắt bỗng nhiên nháy một cái, hắn lập tức đại hỉ, cận thân tại Tiểu Tam huệ vợ chồng trước mặt, "Cha, nương." Hắn lập tức kiểm tra Tiểu Tam huệ vợ chồng mạch đập, đã khôi phục như thường. Hoàng Tứ Hỉ bàn tay cũng vào lúc này thoát ly Tiểu Tam huệ vợ chồng hậu tâm. Tiểu Phong đội hỏi, "Hoàng công tử, cha mẹ ta có phải hay không đã cứu sống?" Hoàng Tứ Hỉ gật gật đầu, ta đã bảo trụ tính mạng bọn họ, nhưng bọn hắn vừa rồi tắt thở thời gian quá lâu, chờ ta điều tức một hồi, như cũng muốn cho bọn họ vận khí trị liệu, ước chừng một canh giờ sau bọn hắn mới có thể thức tỉnh. Tiểu Phong sau khi nghe xong, lập tức quỳ một gối xuống, hoàng công tử đại ân đại đức, Tiểu Phong vĩnh thế không quên. Hoàng tứ hỉ liếc nhìn hắn một cái, đây là ngươi nói, ta có một vị cửu gia giấu vào Thiếu Lâm tự bên trong, đợi lát nữa ta đem cha ngươi nương cứu sống, ngươi muốn đi theo ta đi một chuyến Thiếu Lâm tự, đi bắt thủ kia nhà. Tiểu Phong không cần nghĩ ngợi, coi như liều lên tính mệnh, Tiểu Phong cũng biết giúp hoàng công tử đạt thành tâm nguyện. Hắn dừng một chút, lại nói, hoàng công tử, ta thụ nghiệp Ân Thi Huyền Khổ đại sư cũng tại Thiếu Lâm tự tu hành, ta lo lắng hắn cũng bị ác nhân như hại, nhất định phải lập tức vào chùa một chuyến, chờ ta cảnh cáo xong Huyền Khổ ân sư, trở lại chờ đợi hoàng công tử phân công, ngươi xem coi thế nào. Hoàng tứ hỉ không có ý kiến, tốt, ngươi trước tiên có thể đi Thiếu Lâm tự. Tiểu Phong cho hoàng tứ hỉ chắp tay, quay người leo núi, xông vào Thiếu Lâm tự. Đánh giá đã qua hơn nửa giờ, Tiểu Phong đi mà quay lại, gấp giọng hô, hoàng công tử, ta Ân Thi Huyền Khổ gặp ác nhân ám toán, tâm mạch bị chấn nát, vừa mới tắt thở hơi thở, hoàng công tử có thể hay không hỗ trợ trị liệu một chút? Hoàng tứ hỉ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Phong tay trái kẹp lấy một cái lao hòa thượng, tay phải kẹp lấy một cái tiểu sa di. Hoàng tứ hỉ ngón tay tiểu sa di, người kia là ai? Tiểu Phong nổi giận nói, người này giả mạo Thiếu Lâm hòa thượng chỉ thành, tiến về trong chùa trộm lấy kinh thư, ta cảm thấy hắn cùng cha mẹ ta ân sư bị tập kích có quan hệ, liền bắt lấy hắn đi qua. Hoàng tứ hỉ đã đoán được tiểu sa di thân phận, khẳng định là A Chu giả mạo. Ngày đó tại Hạnh Tử Lâm bên trong, A Chu theo cái bang miệng bên trong biết được Mộ Dung Phục đi Trung Châu, hư hư thực thực tại Thiếu Lâm tự ẩn hiện, A Chu liền từ biệt bao bất động, phong ba ác cùng A Bích, một mình đến đây Thiếu Lâm tự, tìm hiểu Mộ Dung Phục hạ lạc. Kết quả tới Thiếu Lâm tự trước cửa, A Chu bị Thiếu Lâm hòa thượng ngăn lại. Bởi vì Thiếu Lâm tự không tiếp đai nữ lưu hạng người, Thiếu Lâm hòa thượng không cho A Chu tiến vào Thiếu Lâm tự, A Chu giận, liền dịch dung là Thiếu Lâm hòa thượng chỉ thành, lặng lẽ chui vào Thiếu Lâm tự. Nhắc tới cũng xảo, A Chu tại Thiếu Lâm tự đạo kinh lúc, xảo nộ Kiều Phong đi gặp Ân sư Huyền Khổ, kết quả lọt vào Thiếu Lâm cao tăng vây công. A Chu rất không may, bị Thiếu Lâm Vương trưởng Huyền Từ Đại Kim Cương trưởng đánh trúng hậu tâm, đã nguy cơ sớm tối. Hoàng tứ hỉ nhìn Huyền Khổ cùng A Chu. Huyền Khổ giờ phút này đã tắt thở, A Chu lại vẫn có một tia yếu ớt khí tức. Hoàng tứ hỉ trước hết cứu chữa Huyền Khổ. Tiểu Phong vì biết rõ phụ mẫu ân sư bị tập kích trận tướng, hắn liền không tiếc hao phí chân lực, trở vào A Chu thể nội, thay A Chu chữa thương. A Chu bị Kim Cương trưởng lực trọng thương, một mực mê man, nàng thụ Tiểu Phong nội lực sau, mới miễn cưỡng mở hai mắt ra, hướng Tiểu Phong nhẹ khẽ cười nói, "Tiểu bàn chủ." Nàng nói xong đưa tay tới trên mặt, kéo xuống khuôn mặt dịch dung ngụy trang, lộ ra diện mục thật của nàng. Tiểu Phong nghẹn ngào kêu lên, "Ngươi là A Chu cô nương?" A Chu thương thế nghiêm trọng, nửa chút khí lực cũng không, liền đầu lưỡi cũng không nghe sai khiến, ngoại trừ ân một tiếng đáp lại Tiểu Phong bên ngoài, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Tiểu Phong liền lại vận nội lực, đưa vào A Chu thể nội, trấn an A Chu nói, "Hoàng công tử y thuật thông huyền, tất nhiên nhất định có thể cứu chữa tính mệnh của ngươi, ngươi an tâm được rồi." A Chu quay đầu nhìn lên, thấy Hoàng tứ hỉ cũng chờ ở bên cạnh, ngay tại cho Huyền Khổ vận khí chữa thương. A Chu lại e ngại Hoàng tứ hỉ, ngày đó tại Hạnh Tử Lâm bên trong, Đồng Mỗ cầm Nã Vương Ngự Yên, kích thương Mộ Dung gia thần bao bất đồng cùng Phong Ba Ác, Hoàng tứ hỉ cùng Đồng Mỗ là bạn tâm giao, lường trước đối Mộ Dung nhà cũng có căm thù. Nàng đem Hoàng tứ hỉ xem như cô tô Mộ Dung gia cường địch, cũng không dám cùng Hoàng tứ hỉ tiếp xúc, tự lo nói rằng, ta trong ngực có tổn thương thuốc. Trong ngực nàng chứa một hộp hàn ngọc băng tiềm cao, cái này là lúc trước tại Hạnh Tử Lâm lúc, bị Thái Hành Sơn xung tiêu động đám công đưa tặng. Đám công vô cùng bắc hàn ngọc cùng huyền băng con cóc lệ dược, hợp thành linh nghiệm vô cùng hàn ngọc băng tiềm cao, mặc kệ thụ nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần bôi lên dược cao, thương thế tất nhiên nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng A Chu đem dược cao bôi lên tại miệng vết thương, lại không có chút nào hiệu quả, điều này nói rõ nàng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tùy thời đều có mất mạng khả năng. Tiểu Phong đem nội lực trở vào A Chu thể nội, lại là bất lực. Hoàng tứ hỉ trước cứu Huyền Khổ, chờ Huyền Khổ thương thế vững chắc về sau, hắn đi vào A Chu trước mặt, duỗi tay nắm lấy A Chu cổ tay. A Chu vô ý thức mong muốn rút tay về, nhưng toàn thân không có khí lực, chỉ có thể mặc cho Hoàng tứ hỉ cho nàng bắt mạch. Chờ Hoàng tứ hỉ buông nàng xuống cổ tay lúc, nàng thương thế nghiễm nhưng đã khỏi hẳn, có thể đứng dậy tự do hành động. Nàng ngay tức khắc cực kỳ lung túng, nghĩ thầm, vị công tử này đang cứu ta tính mệnh, ta lại một mực oán thầm hắn, thật sự là không nên. Chương 252, cường cường liên thủ, 1, chương 252, cường cường liên thủ, 1. A Chu thụ thương nhẹ nhất, trị liệu thời gian cũng ngắn nhất. Chờ A Chu sau khi khỏi hẳn, Hoàng tứ hỉ tiếp tục cứu chữa Huyền Khổ đại sư cùng Kiều Tam Huệ vợ chồng. Chỉ chốc lát sau, Huyền Khổ ba người lần lượt chuyển tỉnh lại. Nhưng bọn hắn cùng Kiều Phong đối mặt lúc, không khỏi là vẻ mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Huyền Khổ ngón tay Kiều Phong, ngươi thật sự là Kiều Phong. Tiểu Phong thấy ân sư khắp khuôn mặt là thống khổ cùng vẻ tức hận, hắn cực kỳ kinh ngạc, cũng rất không hiểu, hài nhi chính là Tiểu Phong. Từ khi hắn đảm nhiệm cái bang bang chủ về sau, rất ít trở về Thiếu Lâm tự, mấy năm ở giữa gặp mặt Huyền Khổ số lần cũng không nhiều, nhưng hắn thở nhỏ đi theo Huyền Khổ học nghệ, sư đồ tình cảm quá sâu, dùng cái gì Huyền Khổ chứng thực thân phận của hắn sau, sẽ lộ ra kinh hại ánh mắt đến. Huyền Khổ trầm thống nhìn hắn vài lần, đột nhiên nhắm mắt, dựng thẳng lên bàn tay, niệm tụng lên A Di Đà Phật. Tiểu Phong lại nhìn phía Kiều Tam Huệ vợ chồng, thân sắc cùng Huyền Khổ đúng là không kém bao nhiêu. Bất quá Tiểu Tam Huệ vợ chồng trên mặt nhiều một cỗ bao dung, bọn hắn hướng Tiểu Phong lắc, "Phong Nhi, ngươi đến." Tiểu Phong lập tức lộ ra nụ cười, "Cha, nương, các ngươi gặp Hải Nhi, vì cái gì toàn không cao hứng?" Tiểu Tam Huệ vợ chồng vuốt ve hắn khuôn mặt. Một lát sau, Tiểu Tam Huệ hướng hắn lộ ra tình hình thực tế, "Đã thương ta và ngươi nương người, cùng ngươi dung mạo như thế, nhưng ta và ngươi nương đều cảm thấy người kia khẳng định không phải ngươi." "A, cái này?" Tiểu Phong khó có thể tin, chẳng lẽ cha mẹ cùng ân sư đều coi là ám hại bọn hắn ác nhân là chính mình? Tâm hắn hạ hoảng loạn, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. hắn tình khó tự chế, đỏ mắt nói, cha, nương, các ngươi nuôi dưỡng Hải Nhi lớn lên, yêu thương sâu vô cùng, Hải Nhi làm sao lại làm ra dạng này không bằng heo cho sự tình đến, Hải Nhi. Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên cắt ngang hắn, ngươi không cần cho cha mẹ ngươi giải thích, bọn hắn lại không có không tin ngươi. Hung thủ là một người khác hoàn toàn, nếu thật là ngươi, ngươi cũng không đáng lại để cho ta cứu tính mạng bọn họ. Tiểu Tam Huệ vợ chồng nghe xong, đều hướng Hoàng Tứ Hỉ ôm lấy cảm kích nụ cười, công tử nói cực phải, Phong Nhi tuyệt đối không thể đến hại cha mẹ mình, nếu là lão hủ cùng Phong Nhi mẹ hắn gặp đại nạn, Phong Nhi ngược lại sẽ cực lực nghĩ cách cứu viện. Tiểu Tam Huệ vợ chồng là giản dị nông hộ, đối Tiểu Phong từ đầu đến cuối tín nhiệm có thừa, tình cảm cũng hoàn toàn như trước đây. Tiểu Phong trong lòng lại sâu cảm giác hổ thẹn, hắn cũng không thể lực cứu trở về cha mẹ mình, toàn do Hoàng Tứ Hỉ diệu thủ hồi xuân, mới khiến cho nhị lão khởi tử hồi sinh. Hắn thấy Huyền Khổ vẫn đang nhắm mắt nhập kinh, dường như không nguyện ý tha thứ hắn, hắn liền quỳ gối Huyền Khổ trước mặt, yên lặng dập đầu. Huyền Khổ biết Tiểu Phong thân thế, hắn tin tưởng chuyện này cũng không phải là Tiểu Phong gây nên, nhưng cùng Tiểu Phong lại thoát không khỏi liên quan. Trên giang hồ tin tức truyền đi rất nhanh, Tiểu Phong từ nhiệm cái bang bang chủ tin tức đã truyền vào Thiếu Lâm tự, đều nói Tiểu Phong là khiết đan thất loại, Tiểu Phong vì cha ra thân thế, khẳng định sẽ hướng phụ mẫu ân sư chứng thực. Giờ phút này Huyền Khổ không để ý tới Tiểu Phong, nhưng thật ra là đang suy nghĩ trả lời như thế nào Tiểu Phong có quan hệ khiết đan người vấn đề. A Chu lại coi là Huyền Khổ còn tại hiểu lầm Tiểu Phong là hung thủ. Trong nội tâm nàng đồng tình Tiểu Phong, liền chen vào một câu, Tiểu bang chủ là đương thời hào kiệt, tuyệt sẽ không ám hại đại sư, hung thủ khẳng định là dịch dung thành Tiểu bang chủ bộ dáng khắp nơi giết người, cố ý giá họa cho Tiểu bang chủ. Tiểu Phong nghe thấy lời này, đột nhiên đình chỉ giật đầu, đứng dậy đi hướng A Chu, nghiêm nghị nói, ngươi liền tinh thông dịch dung thuật. Ngươi giả mạo chỉ Thanh Hòa thượng dĩ giả luật chân, người ngoài nhìn không ra một chút sơ hở, cha mẹ ta cùng ân sư có phải hay không bị ngươi đả thương? A Chu thấy mặt mũi hắn tràn đầy sát khí, trong ánh mắt đều là lửa giận, lập tức tim cuộn loạn, nói chuyện cũng trở nên run rẩy, ta xác thực sẽ dịch dung, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ ngươi cùng đại sư, lại không có cửu hận, ta tại sao phải đả thương bọn hắn? Tiểu Phong bàn tay hơi khẽ nâng lên, chân khí bên ngoài tràn ra tới, sát khí không có yếu bất nửa phần, hắn tiếp tục chất vấn, vậy ngươi một giới nữ lưu hạng người, chạy đến Thiếu Lâm tự tới làm cái gì? A Chu níu lấy góc áo, cánh tay run rẩy không ngừng. Nàng dọa đến nước mắt chảy ròng, theo gò má bên cạnh lăn lăn xuống, trong đầu không tự kìm hãm được nhớ tới Hạnh Tử Lâm chuyện cũ. Ngày ấy Tiểu Phong từng ngay trước cái bang quần hào mặt, tán thưởng Mộ Dung Phục là đại anh hùng hào hán tử, cũng khen Mộ Dung gia thần công giã làm phong khoáng hơn người, phong ba ác là không an phận mình, ba bất đồng tiêu sái tự nhiên, A Chu cùng A Bích tất cả đều tao nhã lương thiện. A Chu biết cái bang xuôi Nam Cô Tô chính là vì tìm Mộ Dung nhà phiền toái, cái bang nhận định phó bang chủ Mã Đại Nguyên là chết bởi Mộ Dung nhà đấu chuyển tinh di phía dưới, nhưng Tiểu Phong thân làm bang chủ, lại cho rằng vật họ theo loài, nhân dĩ quần phân, Mộ Dung gia thần tất cả đều là hào kiệt, kia Mộ Dung Phục tự nhiên cũng là anh hùng, tuyệt không phải mưu sát Mã Đại Nguyên hung thủ. Khi đó A Chu cảm thấy Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục cùng chung chí hướng, Tiểu Phong khẳng định cũng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, nhưng A Chu nghĩ mãi mà không rõ, Tiểu Phong như vậy lỗi là người, vì cái gì không hỏi chứng cứ, liền một mực chắc chắn nàng là hung thủ giết người. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, ở bên nhắc nhở Tiểu Phong một câu, vị cô nương này nội công nông cạn, nhường nàng tập kích bất ngờ 100 trưởng, cũng không có khả năng đả thương Huyền Khổ đại sư. Tiểu Phong nghe xong, trong lòng run lên, biết mình trách lầm A Chu, không tệ, cha mẹ ta ân sư không phải A Chu cô nương đả thương. A Chu còn tại bối nước mắt, không có trả lời. Tiểu Phong lại xin lỗi nói, những ngày này ta luôn luôn tinh thần không chắc, hầu ngôn loạn ngữ, A Chu cô nương người chớ trách. A Chu biết hắn bị cái bang chỉ trích là khiết đan thất tử, trong lòng khẳng định không dễ chịu, cảm xúc ngẫu nhiên mất khống chế, vậy cũng đơn thuần bình thường. Nàng liền không trách Tiểu Phong, mặc kệ Tiểu bang chủ nói cái gì, ta đều sẽ không để ở trong lòng. Nàng quay đầu đi xem Hoàng Tứ Hỉ, mong muốn cảm tạ Hoàng Tứ Hỉ giúp nàng giải vây, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ hai tay chắp sau lưng, ngưỡng vọng đỉnh núi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì tâm sự, nàng lời đến khóe miệng, cũng không dám nói ra miệng. Tiểu Phong quay lại Tiểu Tam Huệ vợ chồng bên người, chuẩn bị hỏi thăm nhị lão ngộ hại kỹ càng trải qua. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, Tiểu bang chủ, thân thế của ngươi liên lụy rất nhiều người, nhất thời nửa khắc căn bản giảng không hết. Ngươi trước theo ta đi một chuyến Thiếu Lâm tự, chờ xong xuôi chuyện của ta, ngươi trở lại cùng Tiểu đại bá Tiểu đại nương nói chuyện, ngươi thấy thế nào?
Tốt.
Ta trước giúp Hoàng công tử làm việc. Tiểu Phong không hỏi chuyện gì, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đi làm. Hắn lại hướng Hoàng Tứ Hỉ đắng chát thở dài, ngày đó rời đi Hạnh Tử Lâm sau, ta đã từ nhiệm cái bang ban chủ, Hoàng công tử ngươi vẫn là thay cái xưng hô thôi. Hoàng Tứ Hỉ không tự nói nhảm. Hắn giơ tay ném cho Tiểu Phong hai bình dược cao, trong đó một bình là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, chuyên môn trị liệu Tiểu đại bá Tiểu đại nương gãy xương, thoa ngoài ra sử dụng, một cái khác bình là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn vừa rồi Tiểu đại bá Tiểu đại nương nín thở quá lâu, thân thể nguyên khí đại thương, uống thuốc Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn có thể bổ thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ, ngươi trước đem Tiểu đại bá Tiểu đại nương an trí thỏa đáng, trở lại tìm ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Tam Huệ vợ chồng đều không biết võ công, dù cho thức tỉnh cũng không cách nào kịch liệt hoạt động, hai người xương sườn gãy mất rất nhiều, nhất định phải bôi lên Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao nằm trên giường mấy tháng mới có hy vọng hoàn toàn khôi phục. Tiểu Phong đón lấy bình thuốc, hướng Hoàng Tứ Hỉ ôm quyền. Tiểu Tam Huệ vợ chồng thấy Hoàng Tứ Hỉ đưa tặng đắt đỏ linh dược, lại là thiên ân và tạ. Huyền Cổ đại sư vốn là nội công sâu xa, Hoàng Tứ Hỉ vận dụng La Ma chân khí cho hắn tu bổ song tâm mạch thương tích, hắn liền có thể tự hành vận khí điều dưỡng, cũng không cần Hoàng Tứ Hỉ tặng thuốc. Huyền Cổ thấy Tiểu Phong ôm lấy Tiểu Đại Đường, lên đường, bần tăng thương thế đã không ngại, cái này liền đi đầu trở về Thiếu Lâm tự. Hoàng Tứ Hỉ lại mở miệng ngăn lại hắn, ngươi không thể trở về đi. Cái mưu kia hại ngươi cùng Tiểu Đại Bá Tiểu Đại Nương hung thủ cũng không có bắt lấy, hắn một mực tại Thiếu Lâm tự bên trong lần nút, nếu để cho hung thủ biết ngươi còn sống, hắn sẽ tiếp tục giết ngươi. Huyền Cổ vẻ mặt thản nhiên, bần tăng không sợ chết, viên tịch cũng không vương. Hoàng Tứ Hỉ bác bỏ hắn một câu, vậy ta làm gì cứu ngươi? Thuần túy là lãng phí chân khí của ta. Chương 252, cường cường liên thủ 2, chương 252, cường cường liên thủ 2. Huyền Cổ khẽ giật mình, lộ ra rất là xấu hổ, đã Hoàng thiếu hiệp nói như vậy, Bần tăng liền bồi tại Phong Nhi cha mẹ bên người, một tới chiếu cố bọn hắn thương thế, thứ hai cũng có thể thêm để bảo vệ. Hoàng tứ hỉ gật gật đầu, dạng này tốt nhất, mời đại sư cùng tiểu đại bá kiều đại nương cùng một chỗ ẩn cư. Nếu như các ngươi lại bị hung thủ giết chết, hung thủ kia am hiểu ngụy trang, tội danh sẽ hết thảy quái tại Tiểu Phong trên đầu. Đến lúc đó, Tiểu Phong chính là giết cha giết mẫu giết sư đại ác nhân, cho nên vì Tiểu Phong danh dự cân nhắc, tại bắt ở hung thủ trước đó, các ngươi đều không cần lại lộ diện. Huyền Cổ cùng Tiểu Phong trong lòng đều là rung động, hai sư đồ lúc này mới hiểu được Hoàng tứ hỉ dụng tâm lương khổ. Huyền Cổ tiến lên đỡ dậy Tiểu Tam Huệ, cùng đi Tiểu Phong cùng Tiểu Đại Nương cùng một chỗ xuống núi an trí. Hoàng tứ hỉ quay đầu nhìn về phía A Chu, ngươi không đi theo đám bọn hắn. A Chu ấy nói, ta thương thế đã được rồi, ta muốn báo đáp Hoàng đại gia ân cứu mạng của ngươi, để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi giúp đỡ có được hay không? Ta võ công chẳng ra sao cả, nhưng ta hiểu được dịch dung thuật, có thể thay Hoàng đại gia tìm hiểu tin tức. Nếu như vừa rồi Kiều Phong không chỉ trích nàng là hung thủ, nàng có thể sẽ cùng đi Kiều Tam Huệ vợ chồng cùng rời đi. Nàng vốn là nha hoàn tỷ nữ, sở trường nhất bản lĩnh chính là hầu hạ người. Kiều Phong giận dữ mắng mỏ nhường nàng đổi chủ ý. Bất quá nàng muốn ở lại chỗ này, Hoàng tứ hỉ lại không đáp ứng. Ta muốn làm chuyện rất nguy hiểm, ngươi giúp không được gì, chỉ có Kiều Bang chủ loại cao thủ kia mới có thể ra bên chiến lực. Ngươi vẫn là mau chóng rời xa Thiếu Lâm tự thôi, bởi vì chờ ta làm xong việc, có khả năng sẽ tao ngộ Thiếu Lâm hòa thượng truy sát, ngươi chờ tại phủ cận sẽ bị tác động đến. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ vì chính mình suy nghĩ, vội nói, Hoàng đại gia để cho ta đi, vậy ta hiện tại liền đi. Nàng nhìn chung quanh, thấy phụ cận không có bóng người, liền từ trong ngực lấy ra một cái vải dầu bọc nhỏ, đặt ở Hoàng tứ hỉ trong tay. Đây là cái gì? Hoàng tứ hỉ tiện tay mở ra bọc nhỏ, phát hiện là một quyển sách trang khô héo sách nhỏ. A Chu giới thiệu với hắn, đây là Thiếu Lâm tự nội công bí tịch dịch cân kinh ta theo Bồ Đề viện bên trong trộm ra, vừa rồi Kiều bang chủ không phải hỏi ta một giới nữ lưu, chạy đến Thiếu Lâm tự làm cái gì đi? Ta nhưng thật ra là đến trong sách. A Chu không muốn đối Hoàng tứ hỉ nói láo, liền đem nàng nội tình toàn bộ đổ ra. Nhưng trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, sợ hãi Hoàng tứ hỉ xem nhẹ nàng là nữ tặc. Hoàng tứ hỉ thấy sách nhỏ phong bì bên trên viết mấy cái quanh co khúc hiệu phạn văn, nhân tiện nói, thật đúng là dịch cân kinh mà lại là phạn văn kinh thư. Phạn văn? A Chu buồn rầu lên. Vậy nhưng hỏng bét rồi, ta đối phạn văn nhất khiếu bất thông, Hoàng đại gia ngươi có biết hay không? Ta đối phạn văn coi như tinh thông. Hoàng tứ hỉ mang theo sách nhỏ, hướng A Chu lung lay. Nhưng ta tu luyện có cái khác nội công, ta trước kia sao chép qua rất nhiều bản dịch cân kinh cảm thấy cấp độ khá thấp, ta xưa nay không bằng lòng học, sách này đối ta tác dụng không lớn. Cấp độ thấp? A Chu đưa tặng dịch cân kinh tưởng rằng hiến vật quý cho Hoàng tứ hỉ, kết quả Hoàng tứ hỉ căn bản trướng mắt, nàng liền rất vẻ bại. Lão gia nhà ta thường nói, Thiếu Lâm phái chân chính tuyệt học, chính là bộ này dịch cân kinh, chỉ cần đem bộ này kinh thư luyện thông, cái gì bình thường chi cực võ công, tới trong tay, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhà ngươi lão gia chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hoàng tứ hỉ vạch. Dịch cân kinh là dễ luyện khó tinh. Thiếu Lâm tự các hòa thượng, chỉ muốn học võ tới nhất định niên hạn, đều có thể lĩnh hội dịch cân kinh, nhưng bọn hắn nhập môn dễ dàng, luyện đến đăng phong tạo cực lại muôn vàn khó khăn, cái này kinh thư cần Phật pháp tạo nghệ cùng phối hợp, khả năng đạt đến đỉnh phong, ngoại phái đệ tử luyện cũng rất khó đại thành. A Chu cũng không chất vấn Hoàng tứ hỉ lý do thoái thác, nàng thở dài, ai, chắc không được những hòa thượng kia đối dịch cân kinh trông giữ không nghiêm, bị ta tùy tiện trộm đi ra, thì ra bọn hắn cũng không lo lắng dịch cân kinh tâm pháp dẫn ra ngoài nhà. Hoàng tứ hỉ bổ sung, chủ yếu ngươi quyển sách này là phản văn, Thiếu Lâm tự hòa thượng phổ biến xem không hiểu, đương nhiên sẽ không để ý. Bọn hắn tàng kinh các bên trong cất giữ Hán văn dịch cân kinh đây chính là tại nghiêm ngặt đảm bảo, ngươi tuyệt đối trộm không ra. Hắn nói đến đây, chợt phát hiện dịch cân kinh trang bìa hiển lộ một nhóm lấp lóe sách văn, danh túc di vật, thu nhận sử dụng thiên trúc cổ tu sĩ nội công tâm pháp cùng thần túc kinh yếu quyết, cứu chữa tặng trải qua người, liền có thể xem đọc kế thừa. Thần túc kinh. Hoàng tứ hỉ biết thần túc kinh là thiên trúc võ học, vốn là một vị thiên trúc cổ tu sĩ sáng tạo, tâm pháp nội dung bị vị này cổ tu sĩ sử dụng ẩn hình thảo dịch, hội họa tại một bản giấy trắng trong sách vở. Về sau có thiên trúc cao tăng nhìn thấy nên sách, đồ chữ đã ẩn, liền cho rằng là bình thường sách vở. Hắn liền chẳng chọc đem sách vợ đưa đến trung thổ, cũng ở trong sách lấy phạn văn sao chép đạt ma tổ sư sáng tạo dịch cân kinh. Sách này vốn là Hoàng tứ hỉ trên tay phạn văn sổ. Sách văn tự bên trong chữ là dịch cân kinh, một khi sách giấy gặp nước, liền sẽ hiển lộ thiên trúc cổ tu sĩ hội họa thần túc kinh đồ phổ. Cho nên quyển sổ này bên trong tổng cộng ghi chép có hai bộ võ học tinh yếu. Bởi vì sách bên trên đã hiện hình danh túc di vật nội dung, Hoàng tứ hỉ chỉ cần cứu chữa tặng trải qua người liền có thể kế thừa thiên trúc cổ tu sĩ nội công cùng thần túc kinh yếu quyết, hắn cũng không cần tự mình tu luyện. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn A Chu một cái, tặng trải qua người khẳng định là A Chu. Hắn cũng đã cứu chữa hoàn thành, không lâu sau, hắn hẳn là có thể quán thể chuyển công. Bản kinh thư này ta trước nhận lấy, phản văn bên trong khả năng có khác mới pháp môn tu luyện, chờ ta sau khi xem xong, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Không dùng xong, không dùng xong. Ta sợ nhất Hoàng đại gia không thu, chỉ cần ngươi bằng lòng nhận lấy, ta coi như giúp Hoàng đại gia bận điều rồi. Kia tốt thôi. Hoàng tứ hỉ cảm thấy, hắn chỉ có nhận lấy kinh thư, A Chu mới có thể an tâm rời đi Thiếu Lâm tự. A Chu xác thực không nói nhiều giảng, hướng Hoàng tứ hỉ mắc, Hoàng đại gia, vậy ta đi trước rồi. Tương lai Hoàng đại gia có dùng đến lấy ta địa phương, liền truyền tin tới cô Tô Thái Hồ Thính Hương Thủy Tạng, ta gọi lên liền đến. Nàng một mình đăng hạ Thiếu Thất Sơn, rất nhanh biến mất tại chân núi, không biết tung tích. Hoàng tứ hỉ giữ lại tại nguyên chỗ, tiếp tục chờ đợi Tiểu Phong. Tới gần hoàng hôn lúc, Tiểu Phong trở lại. Hai người kết bạn chui vào Thiếu Lâm tự. Tiểu Phong đảm nhiệm cái bang bang chủ đem 10 năm gần đây, đối trên giang hồ nhân vật thành danh rõ như lòng bàn tay, liền hỏi Hoàng tứ hỉ, Hoàng huynh muốn đối phó Cựu gia đến cùng là ai? Hoàng tứ hỉ nói, hắn không phải trung thổ nhân vật, mà là đến từ thổ phiền quốc đại luân tự, pháp danh Cưu Ma Chí. Tiêu Phong một chút hồi tưởng, có phải hay không thổ phiền hộ quốc pháp sư đại luân minh vương? Hắn tại trung nguyên trong Phật tự uy danh không thấp, chúng ta tại Thiếu Lâm tự đối phó hắn, sợ rằng sẽ gây nên Thiếu Lâm tăng chúng vây công. Hắn nghĩ thầm, đại luân minh vương đoán chừng là đơn đả độc đấu không thắng được Hoàng Tứ Hỷ, lúc này mới cố ý trốn vào Thiếu Lâm tự, sau đó tìm kiếm Thiếu Lâm tự bảo hộ. Hoàng Tứ Hỷ hướng hắn cười nói, Tiêu Minh, ta dẫn ngươi vào chùa chính là vì hóa giải vây công chi cục. Đợi lát nữa tìm tới Cưu Ma Chí sau, ta sẽ thu thập hắn. Nếu có Thiếu Lâm cao tăng trước tới cứu viện hắn, ngươi hỗ trợ đỡ một chút. Tiêu Phong trầm tư một lát, đột nhiên tự tin nói rằng, Hoàng huynh, nếu như ngươi ta liên thủ, giết chết Cưu Ma Chí không khó lắm. Chúng ta thi toàn lực tả hữu giáp công, trong thiên hạ đoán chừng không có người nào có thể ngăn trở một hai chục chiêu. Hắn cảm thấy căn bản không cần đi phòng bị Thiếu Lâm tự cao tăng, bởi vì chờ cao tăng nghe được động tĩnh trợ giúp tới, chiến đấu cũng đã kết thúc. Hắn không ngừng đối với mình có lòng tin, đối Hoàng Tứ Hỷ lòng tin càng đầy. Hoàng Tứ Hỷ lại so sánh thận trọng, chúng ta đi trước giáp công, nếu có thể ở một hai chục chiêu bên trong đánh bại Cưu Ma Chí, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dẫn đến Cưu Ma Chí thoát khốn, đến lúc đó chúng ta liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ tìm Cưu Ma Chí yêu cầu nửa bức quyển trục là được rồi. Tiêu Phong dự đoán không ra, ngoài ý muốn đến tột cùng đến từ nơi nào. Hắn nhưng lại không biết, bây giờ Thiếu Lâm tự bên trong không ngừng cất giấu Cưu Ma Chí, còn có Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác. Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Bác là trước kia bạn cũ, hai người nếu là liên thủ, đánh nhau sẽ hao phí thời gian rất lâu. Thiên Long Giang Hồ tuyệt đỉnh cao thủ đã tụ tập dưới một mái nhà, nếu như vị kia võ công sâu không lường được Tạo Điệu Tăng đi ra xen vào chuyện bao đồng, đến lúc đó đánh thành bộ dáng gì, Hoàng Tứ Hỷ cũng không được biết. Tiêu Phong cũng không nhiều hỏi, hắn cuối cùng tỉnh giáo, kia nửa bức quyển trục bên trong vẽ là cái gì? Đợi lát nữa như xảy ra cướp đoạn, ta thuận tiện phân biệt, miễn cho đoạt sai. Chương 253, Giao Phong, 1, chương 253, Giao Phong, 1. Thiếu Lâm tự. Hoàng tường ngói xanh phía trên, Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong vượt nóc băng tường, thừa dịp lúc ban đêm ghé qua. Ban ngày lúc Cưu Ma Chí đến thăm Thiếu Lâm tự, nên ngang quang minh thổ phiền pháp sư thân phận, nhận Thiếu Lâm phương trượng tự mình lễ nên, cũng đem Cưu Ma Chí an trí tại một chỗ ưu tính trong thiện phòng. Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong tiến chùa bước nhỏ chui vào chi khách viện, rất mau đánh nghe được Cưu Ma Chí ngủ lại chỗ, chợt tìm tới cửa. Kết quả hai người dọc theo thiện phòng tìm kiếm một phen, cũng chưa phát hiện Cưu Ma Chí thân ảnh. Cưu Ma Chí là thổ phiền hộ quốc pháp sư, có thể là bị Thiếu Lâm cao tăng mời đi tham gia bàn luận phần hoạt động. Hoàng Tứ Hỷ liền cùng Tiểu Phong song song nhảy lên thiền nóc nhà, tạm làm ẩn nút, kiên nhẫn chờ Cưu Ma Chí trở về. Giờ phút này cư cao nhìn xa, có thể trông thấy thiền phòng chung quanh một vòng xa la thụ sao, ngay tại đón gió đông đưa, phát ra hào hào thanh âm. Những này xa la thụ như là hàng rào như thế, đem thiền phòng vây lại, cho nên thiền phòng bốn phía cắt chống ra mấy trượng đất bằng. Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt theo xa la thụ trên không quét ra đi, hắn thấy phía tây có một đầu hành lang, cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa lầu cát, bên trong ánh nến phá lệ sáng tỏ. Kia là địa phương nào? Hoàng Tứ Hỷ ngón tay đi qua, sử xuất truyền âm nhập mật công phu, tìm Tiểu Phong nghe ngóng. Tiểu Phong còn nhỏ đi theo Huyền Khổ đại sư học nghệ, thường thường vào xem Thiếu Lâm tự, đối với nơi này địa hình nhớ kỹ trong lòng, tàng kinh các. Hoàng Tứ Hỷ đêm có thể thấy mọi vật, lầu các bên ngoài hoàn cảnh tất cả hắn trong tầm mắt, rõ ràng hiện ra. Hắn phát hiện hai đạo nhân ảnh đống nhiên theo lâu bên cạnh lướt qua, thẳng đến tiền thất mà đến. Hắn lập tức cho Tiểu Phong cảnh báo, Cưu Ma Chí đã trở về, đợi lát nữa lúc nào thời điểm động thủ, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Tiểu Phong nhìn không thấy tàng kinh các bên cạnh bóng người, nghĩ thầm Cưu Ma Chí đến cùng ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Cưu Ma Chí thi triển khinh công xuyên qua hành lang, bay thấp tại thiền ngoài cửa phòng. Tiểu Phong thấy thế rất là hoang mang, nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỷ đến tột cùng là như thế nào dò xét tới Cưu Ma Chí tung tích. Là Hoàng Tứ Hỷ thị lực khác hẳn với thường nhân, vẫn là thuần lấy nội công bắt được Cưu Ma Chí thân pháp. Tiểu Phong càng lộ vẻ tâm nghi còn không ở chỗ này, mà là Cưu Ma Chí bên người một vị áo xám lao tăng thân phận. Vị này áo xám tăng dáng người cực cao, cùng đi Cưu Ma Chí cùng một chỗ trở về thiền thất, bọn hắn đóng chặt cửa cửa sổ, đốt ánh nến, ở trong phòng thấp giọng mật nghị. Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong sớm mở ra mấy khối phòng ngói, có thể xuyên thấu qua nóc nhà quan sát tới áo xám tăng cùng Cưu Ma Chí thân ảnh, bởi vì bên ngoài gió thổi so sánh vang, dù cho Hoàng Tứ Hỷ cùng Tiểu Phong không liễm thần nín thở, áo xám tăng cùng Cưu Ma vận dụng nội lực, cũng rất khó thăm dò tới tiếng hít thở. Chỉ thấy Cưu Ma Chí cùng áo xám tăng cách bàn trà ngồi xuống. Cưu Ma Chí dựng thẳng trường trào, Tiểu Tăng thực khó nghĩ đến, Mộ Dung tiên sinh ngươi lại còn tại nhân thế, năm đó nghe Văn tiên sinh đi Tây Phương, Tiểu Tăng hảo hảo đau đớn tưởng niệm, hôm nay ở đây trùng phùng, thật là làm cho Tiểu Tăng vui vô cùng a. Áo xám tăng hướng hắn ôm quyền, thở dài, tại hạ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ có thể nín thở giả chết, làm phiền đại sư mong nhớ, tại hạ cũng là rất xấu hổ. Cưu Ma Chí mỉm cười, ngày xưa Tiểu Tăng cùng tiên sinh gặp gỡ bất ngờ, giảng võ luận kiếm, nhận được tiên sinh chỉ điểm, thả hiểu tiểu sinh tu hành đáng nghi, Tiểu Tăng khắc trong tâm khảm, vừa rồi tiên sinh tại hậu sơn cùng kia áo đen tăng giáo thủ, nếu không phải trông thấy tiên sinh thi triển đấu chuyển tinh di thần công, Tiểu Tăng cũng không dám mạo muội nhận nhau. Hắn là tạm trú Thiếu Lâm tự, lại có cường địch truy sát, cũng không nguyện ý phức tạp. Hắn thậm chí không muốn ở tại Thiếu Lâm phương trưởng an bài cho hắn trong thiện phòng, mà là thừa dịp lúc ban đêm trượt đến hậu sơn, dự định tùy tiện tìm một chỗ rừng cây ứng phó một đêm, coi như Hoàng Tứ Hỷ thừa dịp lúc ban đêm sờ lên Thiếu Lâm tự, cũng đừng hòng tìm tới hắn. Ai từng biết, hắn tại hậu sơn vậy mà gặp được nhiều năm trước bạn cũ. Áo xám tăng cũng bồi cười lên, kia áo đen tăng đến cùng là ai? Tại hạ cũng không biết, hắn cùng tại hạ như thế cũng là vụng trộm tiềm phục tại Thiếu Lâm tự, hắn võ công không tại trên ta, những năm này ta cùng hắn giao thủ 3 lần, mỗi lần đều bất phân thắng bại, vừa rồi lại ngẫu nhiên gặp gỡ, liền so tài lên. Hắn hướng Cưu Ma Chí giơ ngón tay cái lên, lại nói, nguyên bản ta coi là hôm nay vẫn như cũng là thế lực ngang nhau cục diện, ai ngờ đại sư ngươi bỗng nhiên hiện thân, một chiêu hỏa diễm đao liền đem kia áo đen tăng cho giết lùi. Nhiều năm như vậy không thấy, đại sư ngươi thần công tinh tiến, nhường tại hạ đều mặc cảm, thật sự là thật đáng mừng nha. Hai người này đối thoại, Tiểu Phong nghe coi như minh bạch, Cưu Ma Chí cùng áo xám tăng là quen biết đã lâu, trước kia trao đổi qua tập võ tâm đắc, dẫn là chi kỷ, hôm nay tại Thiếu Lâm tự chủ phụng, Cưu Ma Chí niệm tại cũng nghị, ra tay giúp áo xám tăng một lần. Nhưng áo xám tăng là ai? Tiểu Phong khó mà chắc chắn, vừa rồi Cưu Ma Chí miệng nói Mộ Dung tiên sinh, Tiểu Phong liền suy đoán, chẳng lẽ là cô Tô Mộ Dung ra người. Về phần Cưu Ma Chí cùng áo xám tăng giảng áo đen tăng, Tiểu Phong thì càng lộ ra không hiểu, hắn căn bản không thể nào phỏng đoán áo đen tăng thân phận. Bất quá Tiểu Phong đối mấy người kia thân phận cũng không có hứng thú, ánh mắt của hắn lướt qua Cưu Ma Chí đỉnh đầu, rơi vào Cưu Ma Chí người đeo một cái bao khỏa bên trên. Cái này bao khỏa có dài khoảng 2 thước, ngoại hình như dường như một thanh trường côn, chính là Hoàng Tứ Hỉ vào chùa trước chỗ lời nhắn nhủ nửa bức quyển trục. Bởi vì quyển trục chiều dài quá dài, trang không tiến ống tay áo cùng trong lực, nhất định phải cong lên người mới được. Đợi lát nữa khai chiến về sau, nếu như trong ngắn hạn giết không được Cưu Ma Chí, Tiểu Phong sẽ tìm cách thay Hoàng Tứ Hỉ cướp đi nửa bức quyển trục. Hai người nấp tại nóc phòng nghe xong thời gian dài như vậy, Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối không phát ra chiến thư hảo, Tiểu Phong không khỏi suy nghĩ, Hoàng huynh hiện tại không chủ trường đánh, hẳn là đang chờ áo xám lao tăng rời đi, chờ lao tăng này cùng Cưu Ma Chí tự xong cũ, cáo tử về sau, mới là ra tay thời cơ. Hoàng Tứ Hỉ đúng là ý nghĩ như vậy, hắn cùng Tiểu Phong hai vây một vô cùng dễ dàng, nhưng là hai đánh hai liền phải lâm vào thời gian dài tiêu hao chiến bên trong, sẽ còn đem Thiếu Lâm nhóm tăng hấp dẫn tới. Trước mắt áo xám tăng cũng không phải người bên ngoài, chính là cô Tô Mộ Dung gia bên trên đại gia chủ Mộ Dung Bắc, áo đen tăng hiển nhiên là Tiểu Phong lão tử Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn lâu dài nấp tại Thiếu Lâm tự, học trộm tàng kinh các bên trong võ học bí tịch, trước kia bọn hắn giao thủ qua 3 lần, võ công đều tương xứng. Đêm nay bọn hắn là lần thứ 4 gặp nhau, bởi vì Mộ Dung Bắc có Cưu Ma Chí vị này cường việt tại, Tiêu Viễn Sơn bại lui mà đi. Cưu Ma Chí nghe Mộ Dung Bắc khích lệ hắn thần công tinh tiến, đột nhiên thở dài một tiếng, tại thổ phiên lúc, mặc kệ tu tập võ công gì, tiểu tăng đều xem xét liền sẽ, một hồi liền tinh, càng là chưa từng gặp địch thủ, tiểu tăng cũng khoác lác là ngút trời kỳ tài. Đáng tiếc lần này đi vào trung thổ, tiểu tăng mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mộ Dung Bắc rất là ngạc nhiên, có thể khiến cho Cưu Ma Chí nói ra thiên ngoại hữu thiên lời nói đến, điều này nói rõ Cưu Ma Chí là gặp được khó mà chiến thắng địch thủ. Vừa rồi tại phía sau núi đánh lui Tiêu Viễn Sơn sau, Cưu Ma Chí để ấn chứng Mộ Dung Bắc thân phận, từng chủ động ra tay so chiêu, Mộ Dung Bắc biết rõ Cưu Ma Chí tu vi võ công, nội lực tinh thuần trình độ so với mình còn muốn hơi ưu một bậc, nếu không ngưng không được hỏa diễm đao khí. Như vậy Cưu Ma Chí trong miệng nhân ngoại hữu nhân khẳng định không phải hắn Mộ Dung Bắc, cũng không phải áo đen tăng. Chương 253, Giao Phong 2, chương 253, Giao Phong 2. Mộ Dung Bắc trong lòng suy nghĩ lên, cái này phiên tăng cực có thể là trêu chọc trung nguyên một vị nào đó cương địch, chính hắn đâu không lại, liền chạy tới Thiếu Lâm tự tị nạn, hắn vừa mới ra tay trợ giúp lão phu, đoán chừng là vì lôi kéo lão phu cho hắn trợ quyền. Cũng quả nhiên. Cưu Ma Chí đưa tay nhập ống tay áo, lấy ra một bản mỏng sách mỏng, đưa cho Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc vốn muốn hỏi thăm cái này là ý gì, đột nhiên thoáng nhìn sách trang bìa viết lục mạch thần kiếm chữ. Mộ Dung Bắc lập tức ánh mắt sáng rõ, vội vàng lật qua lật lại sách, đã thấy sách bên trong ghi chép một thức ngón út tiểu trạch kiếm kiếm pháp tinh yếu. Hắn xem hết sách, có phần có chút không dám tin, đại sư ngươi theo đại lý thiên long tự bên trong tìm kiếm lục mạch thần kiếm kiếm quyết. Đây chính là tiên sinh chi công a. Cưu Ma Chí cười nói, năm đó tiểu tăng cùng tiên sinh đàm luận kiếm pháp, tiên sinh nói lên lục mạch thần kiếm là thiên hạ chư kiếm thứ nhất, hận không được thấy, dẫn là bình sinh việc đáng tiếc. Tiểu tăng nghe văn tiên sinh tín dữ, liền đi thiên long tự, xin vay lục mạch thần kiếm kiếm phổ, tốt đốt vu tiên sinh trước mộ, lấy báo chi kỷ. Thiên long tự là đại lý hoàng gia tổ miếu, kiếm phổ chưa từng biểu hiện ra cho người ngoài, xin vay thật khó. Mộ Dung Bác phi thường tò mò. Đại sư đến cùng là như thế nào cho mượn kiếm phổ? Có phần phí hết một phen chắc trở. Cưu Ma Chí giảng thuật nói, thoạt đầu tại Thiên Long tự bên trong, tiểu tăng cùng trời long chư tăng công bằng đánh cược, ai ngờ kia Khô Vinh lão tăng xảo trá đa trí, vậy mà tại khẩn cấp quan đầu đem kiếm phổ dùng nội lực tiêu hủy. Cũng may đại lý thế tử Đoạn Dự công tử thanh kiếm phổ tâm pháp nhớ kỹ, tiểu tăng liền đem Đoạn công tử mời đến Cô Tô, dù làm Đoạn công tử đem tâm pháp chép lại đi ra. Loại chuyện này ám muội, Cưu Ma Chí nguyên bản không nguyện ý giảng giải cặn kẽ như vậy, nhưng nếu như hắn không nói rõ ngọn nguồn, Mộ Dung Bắc sẽ chất vấn kiếm phổ lai lịch. Mộ Dung Bắc lập tức tán thưởng một tiếng, vẫn là đại sư có biện pháp, khiêu chiến Thiên Long tự nhóm tăng độ khó rất cao. Theo đại lý hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, thân đúng tay vào ngược lại dễ dàng. Tiểu Phong nghe thấy lời này, không khỏi ngưng lông mày. Ngày đó tại Hạnh Tử Lâm bên trong, Đoạn Dự kêu cứu thổ phiên ác tăng lại đuổi tới Tiểu Phong nguyên bản không biết rõ thổ phiên ác tăng là ai, hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Tiểu Phong trong lòng biết cái này phiên tăng không phải người lương thiện, đã có ra tay xúc động, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, nhưng Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối không có biểu thị. Đã thấy Cưu Ma Chí còn đang tiếp tục tự thoại. Hắn bắt đầu lấy kiếm phổ dẫn dụ Mộ Dung Bác, bây giờ tiên sinh chưa chết, tiểu tăng may mắn được lục mạch thần kiếm kiếm phổ, vừa vận hiện lên vu tiên sinh trước mắt. Tiểu tăng ngày mai liền phải lên đường trở về thổ phiền, hy vọng tiên sinh có thể tùy hành, chúng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận nghiên tu, ngươi xem coi thế nào. Hắn trước giao ra một mạch kiếm pháp, thủ tín Mộ Dung Bác, chỉ cần Mộ Dung Bác có lòng tu luyện còn lại mấy mạch kiếm pháp, tất nhiên sẽ như hình với bóng đi theo ở hai bên người hắn. Hoàng Tứ Hỉ nghe đến đó, biết Mộ Dung Bác sẽ không lại rời đi Cưu Ma Chí, tiếp tục chờ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng Tứ Hỉ liền run tay một cái cổ tay, lấy ra hơn 10 khỏa lưu ly độc châu, phân biệt vùng hướng bên ngoài thiện phòng bốn phía trên đất trống. Trong phòng Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí nghe thấy động tĩnh, thoáng chốc đứng dậy, không chờ bọn họ ngửa đầu quan sát, lưu ly độc châu đã từ trên trời giáng xuống, bạn chim mà xuống còn có vài chục mai ngọc phong châm. Bọn hắn nghe do khắc thường, thân hình thoát một cái, nhảy lên đến gian phòng nơi hẻo lánh, tránh đi ám khí tập kích. Nhưng lưu ly độc châu vào phòng tức bạo, khói độc trong nháy mắt tràn ngập ra. Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong đứng tại nóc phòng, mật thiết lưu ý trong tiện phòng bên ngoài vận động. Mặc kệ Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí là theo bốn phía vách tường phá vây, vẫn là bay lên không bên trên nhảy lên, thế tất yếu tao ngộ Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong ở trên cao nhìn xuống liên thủ hợp kích. Hoàng Tứ Hỉ đã cho Tiểu Phong phát tín hiệu, trước quyết định một người, thi toàn lực triển khai đánh giết. Ai ngờ cái này hai cái lão gia hỏa minh bạch bọn hắn ở vào địa hình thế yếu, đột nhiên một trái một phải, đánh ra chống đỡ phòng xà nhà gỗ. Chỉ nghe răng rắc, tiếng vang, xà nhà gỗ đứt gãy, cả gian tiền phòng lung la lung lay, lập tức cầm vang sụp đổ. Hoàng Tứ Hỉ cùng Kiều Phong lại không cách nào chiếm cứ chế cao vị đường, cùng nhau nhảy vọt lật lên, về rơi xuống mặt đất. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, thiên phòng biến thành một đống phế tích. Phế tích một bên khác, Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí cũng đã an ổn tránh đi cư cao tập kích. Mộ Dung Bắc ngón tay Hoàng Tứ Hỉ cùng Kiều Phong, hỏi Cưu Ma Chí, đại sư, ngươi vừa rồi có lời, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính là chỉ hai người bọn họ sao? Không đợi Cưu Ma Chí đáp lời, Hoàng Tứ Hỉ đã bay lên không vọt lên. Vụt, một tiếng, rút ra hàng long kiếm. Mộ Dung Bắc thấy Hoàng Tứ Hỉ nói đánh là đánh, không khỏi cười ha ha một tiếng, bằng hữu làm gì xúc động như vậy? Đại Luân Minh Vương là thổ phiền cao tăng, chúng ta người Trung Nguyên lẽ ra nên phụng làm khách quý, têu đánh têu giết nhưng có làm trái đạo đại khách, lao phu cả gan, mời bằng hưu dừng lại tay. Hắn nói chuyện ở giữa, duỗi lên ngón trỏ, vận khởi Mộ Dung nhà tuyệt học tham hợp chỉ lăng hư điểm hai lần, hắn chỉ lực hóa thành tinh tế kinh khí, cách xa hai trượng, bay vụt Hoàng Tứ Hỉ mặt cùng ngực. Hàng Long kiếm bên trong phong tàng khác thường sắc, như dường như một đoàn thiêu đốt ánh lửa, cái này trong đêm tối lộ ra phá lệ dễ thấy, tự nhiên cũng bại lộ Hoàng Tứ Hỉ vị trí. Mộ Dung Bắc đã cảm thấy, hắn tham hợp chỉ lực có thể nhẹ nhõm đập nện Hoàng Tứ Hỉ yếu hại. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ đêm có thể thấy mọi vật, Mộ Dung Bắc một chiêu một thức rơi hết đáy mắt, hắn đưa tay một khắc, Hoàng Tứ Hỉ đã biến hóa thân hình. Chờ tham hợp chỉ lực bắn đến trước người, Hoàng Tứ Hỉ thong dong tránh đi, lại hướng phía trước nhảy lên, tới gần Mộ Dung Bắc hơn một trượng có hơn, đột nhiên cầm kiếm vung lên, phóng ra vô hình kiếm khí, tay kia cấp tốc xoay chuyển, vận khởi lục mạch thần kiếm thương dương kiếm pháp. Mộ Dung Bắc đấu chuyển tinh di thần công đã tu luyện đến đại thành, hắn nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cách xa huy kiếm, chân khí thoáng chốc nhanh quay ngược trở lại, chờ vô hình kiếm khí cập thân lúc, hắn ống tay áo đột nhiên hất lên, kiếm khí siêu, chết đi, theo bên cạnh thân hơn một xích có hơn trượt lướt qua đi. Cũng không tổn thương hắn mảy may. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ phát chiêu có sáng có tối, Hàng Long kiếm khí là minh chiêu, hắn trên ngón trỏ thương dương kiếm khí là ám chiêu. Bây giờ chính vào đêm tối, bất luận Mộ Dung Bắc nội lực lại tinh thầm, hắn thị lực cũng không đạt được Hoàng Tứ Hỉ rõ ràng trình độ. Hắn vừa mới lấy đấu chuyển tinh di rời vô hình kiếm khí, chưa thở một ngụm, thương dương kiếm khí liền lại lăng không bổ tới. Phốc. Thương dương kiếm khí theo Mộ Dung Bắc đang trên ngực chém xuống, cho dù hắn gấp vận thần công, cũng không có thể đem kiếm khí toàn bộ rời đi, ngực trái bị một kiếm vạch qua, xương sườn gãy mất ba cây, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Mộ Dung Bắc chợt cảm thấy hai hùng kết vía, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, không dám tiếp tục nhường Hoàng Tứ Hỉ tới gần hắn bên cạnh thân hai trượng khoảng cách. Cưu Ma Chí thấy Mộ Dung Bắc vừa mới giao thủ liền bị thương, không khỏi ưu tâm. Ngày đó cái bang tại Hạnh Tử Lâm Triệu mở đại hội, Cưu Ma Chí vừa vặn cũng tại phụ cận, hắn xen lẫn trong cái bang trong đám người mắt thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong biết võ đại chiến, hắn biết Kiều Phong thân phận. Cưu Ma Chí kinh hai muốn, hai người này thế nào dắt tay rồi? Coi như tiểu tăng trước đó mời tới Mộ Dung tiên sinh, đêm nay cục diện vẫn như cũng là hung hiểm vạn phần. Hắn nghĩ thầm vừa rồi phòng sập động tĩnh lớn như vậy, thiếu lâm nhóm tăng hẳn là chớp mắt là tới. Hắn liền không nóng nảy động thủ, hướng Tiểu Phong dựng thẳng trường thở dài, tiểu tăng không tranh quyền thế, chỉ câu tụng Phật nhập kinh, trước kia cùng cái bang cũng làm không liên quan, tiểu bang chủ tới đây là dụ ý gì? Ngươi bức đoạn dự giao ra lục mạch thần kiếm kiếm pháp, còn nói không tranh quyền thế. Tiểu Phong hô, một trường, chụp về phía Cưu Ma Chí. Chương 254, phải mở, 1, chương 254, phải mở, 1. Cưu Ma Chí thấy Tiểu Phong khăng khăng đối địch với chính mình, hắn liền chấp tay hành lễ, đã tiểu bang chủ tốt dũng cậy mạnh, kia tiểu tăng cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Hắn song trưởng khép lại lúc, kinh khí theo lòng bàn tay bên ngoài phun ra ngoài, đâm vào Kiều Phong phách không đánh tới trưởng phong bên trên, ba. Một vang, hóa giải một chiêu này thế công. Kiều Phong một trưởng phát ra, thân thể cũng tại cấp tốc đoạt trước, trước mắt đã tới gần Cưu Ma Chí hơn một trượng có hơn. Cưu Ma Chí đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, hắn biết Kiều Phong danh khắp thiên hạ, Hàng Long thập bát trưởng cường mãnh vô song, nhưng hắn trong tim cũng không áp lực, vẻ mặt không có chút nào bối rối. Chỉ thấy Cưu Ma Chí song trưởng chợt điểm, tay phải lăng không bay xuống, giao nhau nghiêm hoạch, vận khởi hỏa diễm đao thần công, phách không bay vụt hai thành vô hình đạo khí. Kiều Phong gặp hắn đao khí bay động, song trưởng đủ đầy, nội lực rót đầy mặt bàn tay, cứng rắn chống đỡ đao khí. Hai người chân lực tại Kiều Phong trưởng bề ngoài đụng, khuấy động xung kích, chấn Kiều Phong cổ tay tê dại, thân hình đi theo chỉ trệ, lại không cách nào nhào sông Cưu Ma Chí. Lúc trước Kiều Phong tại Hạnh Tử Lâm cùng Hoàng Tứ Hỉ biết võ, tay phải cổ tay bị Hoàng Tứ Hỉ đánh gãy, Kiều Phong sử dụng cái bang đặc chế kim sang dược trị liệu gần một tháng, đứt cổ tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Ban ngày Kiều Phong độc bên trên Thiếu Lâm tự, từng lấy tay phải cùng Huyền Tử Phương trượng giao thủ, cũng không có hiện lộ bất kỳ gì chứng trạng. Giờ phút này Kiều Phong đối đầu Cưu Ma Chí thâm hậu nội kình, hắn mới phát giác chính mình đứt cổ tay cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như tiếp tục cùng Cưu Ma Chí liều mạng, vết thương cũ chắc chắn sẽ tái phát. Tiểu Phong liền muốn, cái này phiên tăng võ công cực mạnh, hơn xa Thiếu Lâm Phương Trượng, bất quá lúc trước Hoàng huynh đối ta nói qua hỏa diễm đao thần công đặc điểm, cho dù ta một mình bắt không được này tăng, cùng nhau lên lại không có vấn đề. Hắn vốn là muốn nhất cổ tác khí, xông đến Cưu Ma Chí bên người, trực tiếp lấy hàng lòng trưởng đánh trúng Cưu Ma Chí, chỉ cần Cưu Ma Chí trưởng lực mạnh bất quá Hoàng Tứ Hỉ, tất nhiên sẽ bị hắn trưởng lực trọng thương. Nhưng Cưu Ma Chí lấy hỏa diễm đao bố phòng ngoài thân, Tiểu Phong căn bản không có cận thân cơ hội. Tiểu Phong vừa mới ngăn lại hai chiêu hỏa diễm đao khí, Cưu Ma Chí lại bắt đầu hư không nghiêm hoạch, đao khí giăng khắp nơi, chớp mắt liền bổ tới Tiểu Phong trước mặt. Tiểu Phong song chân vừa bước, thân hình rút lên, né tránh đột kích đao khí. Kết quả chờ hắn nhảy lên đến giữa không trung, Cưu Ma Chí lại đã sớm mai phục hậu chiêu, một thanh vô hình đao kình vượt chém tới, khanh khách, tiếng vang, thoáng chốc cắt đứt quần áo. Tiêu Phong cũng không hoảng loạn, tay phải tới eo lưng ở giữa một chảo, rút ra một cây hơn một xích gậy sắt, chân khí quán chú đồng bên trên, thiếp thân quét qua, liền nện tản vô hình đao kình. Ngày đó tại Hạnh Tử Lâm bên trong, Tiêu Phong đem đả cẩu đồng dao còn đưa cái bang, chờ hắn rời đi Hạnh Tử Lâm sau, bởi vì hắn cổ tay phải đứt gãy, không thể toàn lực vận dụng hàng long trưởng, hắn liền cho mình luyện đúc một thanh gậy sắt, để thi triển đả cẩu đồng pháp. Hắn gậy sắt là sắt thường tạo thành, bất quá trải qua hắn quán chú chân khí sau, chống cự Cưu Ma Chí vô hình đao khí đã có thể thành thạo điêu luyện. Hắn thấy Cưu Ma Chí hỏa diễm đao xa nhất chỉ có thể bắn đến hơn một trượng, thân hình liền hướng về sau khẽ đảo, đáp xuống Cưu Ma Chí hai trượng có hơn. Lúc này tay phải hắn xách đồng, tay trái hoài vòng, hô một tiếng, phách không đánh ra kháng long hữu hối. Hắn trưởng lực hùng hồn, có thể bổ đến ba trượng có hơn, nhưng khoảng cách càng xa, uy lực càng thấp. Nếu như hắn cùng Thiếu Lâm đợi chữ huyền cao tăng biết võ, dù là cách xa ba trượng, hắn cũng có nắm chắc lấy phách không trưởng lực kích thương đợi chữ huyền cao tăng. Nhưng là chống lại Cưu Ma Chí dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, Tiêu Phong cách xa hai trượng phát trưởng, đều chưa hẳn có thể đánh trúng Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí nhìn thấy hắn vận dụng phách không trưởng, mỉm cười, đột nhiên thu hồi hỏa diễm đao thần công. Đã thấy Cưu Ma Chí chiêu thức đột nhiên thay đổi, đưa tay phải ra ngón tay cái, chân khí trong cơ thể nhanh quay ngược trở lại, chạy qua thủ thái âm phế kinh, theo ngón cái chỗ tật bắn ra, ngưng tụ thành một thanh vô hình kiếm khí, bay xông Tiêu Phong trưởng lực mà đi. Một chiêu này chính là lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm pháp. Nguyệt trước Cưu Ma Chí đã theo đoạn dự trong miệng ép hỏi ra ngũ mạch kiếm pháp, trong lúc đó hắn một mực tao ngộ hoàng tứ hỉ truy sát, hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ tu thành đoạn đường này thiếu thương kiếm. Thiếu thương kiếm kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, chứa long trời lở đất chi thế, một lần hành động đánh tan Tiểu Phong trường lực, bất quá Cưu Ma Chí khoảng cách Tiểu Phong quá xa, kiếm lực đưa không đến Tiểu Phong trước mặt. Cưu Ma Chí liền vận khí tới dưới chân, đột nhiên vọt lên, nhảy đến trượng bên ngoài, hắn giữa không trung liên phát thiếu thương kiếm khí, chạm gọn Tiểu Phong thượng trung hạ ba đường, không cho Tiểu Phong cơ hội thở dốc. Tiểu Phong nhấc lên gậy sắt đón đỡ, vô số thân thiếu thương kiếm khí đều cách người mình tán loạn, nhưng bộ ngực hắn chợt truyền đến cơn đau, thoáng chốc đau thấu tim gan. Hắn vội vàng túi đầu nhìn lên, chỉ thấy ngực phải bên trên hiện lộ một đạo lỗ máu, hướng ra ngoài phun ra vài thước tơ máu, liền như là bị cái gì lưỡi dao đâm xuyên dường như. Vô tướng kiếp chỉ. Tiểu Phong nhíu mày, hướng Cưu Ma Chí lạnh lùng hô, ngươi vậy mà học lén Thiếu Lâm phái công phu. Cái gọi là vô tướng kiếp chỉ, đây là nói chỉ lực tại phát động lúc vô hình vô tướng, cũng như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Vừa rồi Cưu Ma Chí lấy tay phải vận dụng hỏa diễm đao cùng sáu mạch thiếu thương kiếm, cái này hai lộ thần công đều uy lực cường tuyệt, Tiểu Phong tinh lực tất cả phòng bị vô hình đao khí cùng kiếm khí bên trên, không dám có chút thư giãn. Đương nhiên Tiểu Phong kinh nghiệm tác chiến phong phú, hắn tại đón đỡ vô hình đao khí cùng kiếm khí lúc, từ đầu đến cuối không quên lưu ý Cưu Ma Chí tay trái. Nhưng Cưu Ma Chí lại càng thêm tay độc, hắn tay trái lấy vô tướng kiếp chỉ phát động tập kích bất ngờ. Hắn chỉ lực theo trong tay áo âm thầm phát ra, hoàn toàn không có bộ dạng, thậm chí chỉ lực bay vút lúc, ống tay áo của hắn đều không có phiêu động nửa phần. Đừng nói giờ phút này là đêm tối, coi như Cưu Ma Chí tại ban ngày cùng Tiểu Phong đấu chiến, hắn lấy vô tướng kiếp chỉ triển khai tập kích bất ngờ, Tiểu Phong cũng chưa chắc có thể phát giác tới. Tiểu Phong trước ngực lô máu, chính là bị vô tướng kiếp chỉ cho đánh ra đến. Năm đó Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Bắc lúc đầu gặp nhau lúc, Mộ Dung Bắc biết được Cưu Ma Chí là thổ phiến pháp sư, liền tặng cho Cưu Ma Chí ba bộ Thiếu Lâm phái thần công, Nghiêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, vô tướng kiếp chỉ. Cưu Ma Chí tiến về Đại Lý Thiên Long tự xin vay lục mạch thần kiếm lúc đầu là muốn lấy ba đường chỉ pháp trao đổi lục mạch thần kiếm kiếm phổ, lọt vào Khô Vinh lão tăng cự tuyệt sau, Cưu Ma Chí mới lấy hỏa diễm đao thần công cùng trời bầy rồng tăng triển khai đại chiến. Cưu Ma Chí đã sớm đem vô tướng kiếp chỉ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Trước hết nhất truyền công Mộ Dung Bắc tự nhiên cũng không đáng kể, vô tướng kiếp chỉ làm càng là xuất thần nhập hóa. Tại Cưu Ma Chí đánh trúng Tiểu Phong một khắc, Mộ Dung Bắc giống nhau sử dụng vô tướng kiếp chỉ phát động tập kích bất ngờ, chỉ lực cách xa hai trượng, một kích điểm tại Hoàng Tứ Hỉ trước ngực, kết quả chỉ lực đâm vào Hoàng Tứ Hỉ trên thân, thoáng chốc kích phát Cựu Dương thần công hộ thể phòng ngự. Hoàng Tứ Hỉ sắc mặt đồng thời xanh đỏ biến ảo, vận khởi càn khôn đại na di thần công, chỉ lực trong nháy mắt theo ngực vận đến Hoàng Tứ Hỉ đầu ngón tay, bắn trở về Mộ Dung Đỏ trước. A! Mộ Dung Bắc kinh hô một tiếng, lần nữa hướng về sau nhanh chóng tối lui, một mạch lui đến Hoàng Tứ Hỉ ba bốn trượng có hơn. Hắn trừng lớn giãn mua hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Hỉ, khó có thể tin hỏi, ngươi vừa rồi chỗ xử là ta Mộ Dung nhà đấu chuyển tinh di sao? Đấu chuyển tinh di? Hoàng Tứ Hỉ suy cười một tiếng, cô tô Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di không chuyện gì không tầm thường, thần công của ta so đấu chuyển tinh di mạnh một cái cấp độ. Hoàng Tứ Hỉ thấy Kiều Phong thụ thương, sẽ không tiếp tục cùng Mộ Dung bác nói nhảm, một tay giơ cao, nội lực rót trên tay, vận khởi hàng long thứ 14 trưởng long chiến vu giã cách xa ba, bốn trượng phách không chụp về phía Mộ Dung bác. Trường lực lăng không bay tới, bổ tới Mộ Dung bác trước mặt, cho dù uy lực đã co yếu bớt, lại như cũng làm cho Mộ Dung bác lên trường đón đỡ. Ngay tại Mộ Dung bác đón đỡ một khắc, Hoàng Tứ Hỉ đã vận khởi lăng ba vi bộ bước xa xông đến Mộ Dung bác trước người thước bên ngoài. Mộ Dung Bắc lúc trước bị Hoàng Tứ Hỉ kiếm khí gây thương tích, thân pháp trở nên chậm, Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực đã có thể đánh trúng Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc phát hiện Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực phách không xa như vậy, khinh công lại đạt đến tuyệt đỉnh, trong lòng rất là hối hận, người này nội công thuần hậu đã đến, coi như lão phu cùng kia phiên tăng liên thủ, đều chưa hẳn có thể lấy thắng, lão phu không nên vì ham lục mạch thần kiếm mà lưu lại cùng người này là địch. Mộ Dung Bắc đã có bỏ chạy suy nghĩ. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ thế công một khi phát động, tựa như sóng dữ tuôn ra, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, Mộ Dung Bắc nhất định phải thi triển toàn lực chống cự, hắn căn bản không có thoát thân cơ hội. Hoàng Tứ Hỉ cận thân Mộ Dung Bắc về sau, lúc này vận khởi hàng long thứ 15 trưởng song long thủ thủy. Khanh khanh, phong thanh, vang vọng giữa trời. Mộ Dung Bắc đã chạy trốn không được, hắn lúc này nếu là quay người, tất nhiên sẽ trở thành Hoàng Tứ Hỉ bia sống. Hắn liền gấp vận đấu chuyển tinh di thể nội thần công toàn bộ quán chú tới tay phải bên trên, về sau sách trưởng đón lấy Hoàng Tứ Hỉ. Phanh, một vang. Song trưởng tương giao. Chương 254, khởi mở, 2, chương 254, cởi mở, 2. Hoàng tứ hỉ trưởng lực cương mãnh cực kỳ, như bẻ cánh khô, một trưởng đánh gãy Mộ Dung Bắc cánh tay phải, trưởng lực cũng không giảm yếu bao nhiêu, lại tiến quân thần tốc, đập thực sự Mộ Dung Bắc trước ngực. Mộ Dung Bắc chỉ cảm thấy thiết truy kích ngực, hơn 20 căn xương sườn trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Hắn nguyên bản liền bị Hoàng tứ hỉ thương dương kiếm pháp chặt đứt 3 cây xương sườn, một trưởng này rơi thôi, hắn thân trên xương cốt đã không có hoàn hảo chỗ. Bất quá đấu chuyển tinh di thần công cũng không kết thúc, Mộ Dung Bắc cánh tay trái hất lên, chuyển di Hoàng tứ hỉ bộ phận hàng long trường lực, bên ngoài nổ bên cạnh một gốc xa la thụ bên trên. Cây kia xa la thụ quan bị trường lực đánh trúng, răng rác một tiếng, nhánh cây gãy mất 7-8 cây. Mộ Dung Bắc ngửa mặt ngã xuống đất lúc, hắn nhận đấu chuyển tinh di thần công bảo hộ, ngũ tạng lục phủ cũng không bị trọng thương, hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng Mộ Dung Bắc xương sườn đứt hết, co quắp ngã xuống trên mặt đất, nhất thời nửa khắc đã không bò dậy nổi. Hoàng tứ hỉ đang muốn tiếp tục phát chiêu, phụ cận đông nhiên sáng lên từng cây bó đuốc, Thiếu Lâm tự cao tăng nghe thấy bên này động tĩnh, nhao nhao vây quanh tới. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử, Đạt Ma Viện Thủ Tọa Huyền An, Long Thụ Viện Thủ Tọa Huyền Tịch trước hết nhất đuổi tới hiện trường. Ba vị này cao tăng đều là Thiên Long Giang trong hồ thứ nhất lưu cao thủ, vũ lực tu vi cùng Đại Lý Thiên Long tự nhóm tăng tương xứng. Huyền Tử ba tăng đuổi tới sau đảo mắt hiện trường, lập tức tập trung vào Kiều Phong cùng Cưu Ma Chí. Ban ngày lúc Kiều Phong theo Thiếu Lâm tự mang đi ân sư Huyền Khổ, lúc ấy Huyền Khổ nhận hung thủ Tiêu Viễn Sơn một cái nặng tay, tâm mạch đều nát, đã mất mạng. Thường ngày phục thị Huyền Khổ Tiểu Sa Di đem Kiều Phong nhận thành Tiêu Viễn Sơn, xác nhận Kiều Phong liền là hung thủ. Huyền Tử ba tăng lập tức liên thủ vây công Kiều Phong, Kiều Phong tâm hệ Huyền Khổ tính mệnh, sốt ruột đem Huyền Khổ đưa đến Hoàng tứ hỉ trước mặt, mời Hoàng tứ hỉ cứu chữa, liền đánh lui ba tăng, mang theo Huyền Khổ thi thể thoát đi Thiếu Lâm tự. Huyền Tử ba tăng cũng không rõ ràng Huyền Khổ đã khởi tử hoàn sinh, như cũ coi là Kiều Phong chính là thí sư thủ phạm, lại gặp Kiều Phong tại công sát Thiếu Lâm tự quý khách Cưu Ma Chí, không nói hai lời liền bay nào tới Kiều Phong chung quanh. Cưu Ma Chí thấy Huyền Tử ba tăng đối Kiều Phong hận thấu xương, không khỏi cười hắc hắc, đã Kiều Phong cùng Thiếu Lâm tự có thù, tiểu tăng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay nhất định giúp lấy Thiếu Lâm tự chư vị cao tăng, chẳng Kiều Phong tại trước mắt. Kiều Phong ngoài thân đông nam tây bắc cắt chạm một người, đối với hắn hình thành vây công chi cục, nếu như bốn người vũ lực đều cùng Huyền Tử tương đối, hắn thủ thắng không khó, nhưng có Cưu Ma Chí gia nhập vây công hàng ngũ, hắn đã khó mà ngăn cản, đêm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Không đợi Kiều Phong mảnh nghĩ đối sách, Huyền Tử ba tăng đã xuất thủ trước. Hoàng tứ hỉ vốn là muốn không ngừng cố gắng, một kích giết chết Mộ Dung Bác, nhưng hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện Kiều Phong lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn chợt bỏ qua Mộ Dung Bác, đưa tay đi bên hông, rút ra một thanh phi kiếm. Hắn nguyên địa xoay người nửa vòng, phi kiếm lăng không bắn về phía Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử. Một kiếm này phát ra sau, hắn tiếp tục rút ra hai kiếm, vận dụng thiên ngoại phi tiên chia ra tấn công vào Đạt Ma Viện Thủ Tọa Huyền Nan cùng Long Thụ Viện Thủ Tọa Huyền Tịch. Huyền Tử thấy phi kiếm đánh tới, lập tức nhấc lên cả xa, ý đồ lấy cả xa quét xuống phi kiếm, nhưng Hoàng tứ hỉ tại trên thân kiếm quán chú bạch hồng trường lực. Phi kiếm đi tới Huyền Tử trước mặt, đung nhiên lăng không chuyển biến, bắn về phía Huyền Tử mặt, lao Huyền Tử khuôn mặt tìm tới, cắt một đạo dài gần tấc vết máu. Huyền Tử cả kinh thất sắc, thân hình lăng không sau lật, thoáng chốc rời xa Kiều Phong mấy trượng có hơn. Huyền An cùng Huyền Tịch võ công so sánh với Huyền Tử hơi yếu một bậc, đối mặt Hoàng tứ hỉ phi kiếm đột kích, mặc dù bọn hắn toàn lực ngăn cản, lại chưa thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Huyền An bị phi kiếm đánh trúng đầu vai, đâm vào xương tỉ bà, làm cánh tay tại chỗ phế bỏ. Huyền Tịch bị phi kiếm đâm vào sau ngực, mặc dù không có thương tới yếu hại, nhưng hắn đã đánh mất vây công Tiểu Phong năng lực. Tiểu Phong thấy Huyền Tử ba tăng bị Hoàng tứ hỉ một chiêu đánh lui, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không khỏi suy nghĩ, ban đầu ở Hạnh Tử Lâm bên trong, ta xúc động cùng Hoàng huynh biết võ giao chiến, đó là bởi vì ta trước hiểu lầm Thiên Sơn đồng mẫu, Hoàng huynh rõ ràng có thắng ta chi lực, lại điểm đến là dừng, cũng không đúng ta chém tận giết tuyệt. Hoàng huynh lòng dạ dày rộng, cũng không để ý ta mạo phạm, ngược lại cứu chữa cha mẹ ta cùng ân sư, coi như hôm nay mời ta liên thủ, như cũ thời điểm chú ý tình cảnh của ta, Hoàng huynh đối ta thật sự là cởi mở, chân thành tương giao, ta tại sao có thể nhường Hoàng huynh thất vọng a? Tiểu Phong cùng Hoàng tứ hỉ vẹn vẹn đã gặp mặt hai lần, nhưng Hoàng tứ hỉ thông qua hành động thực tế, nhường Tiểu Phong biết được Hoàng tứ hỉ việc đã làm, chăm sóc người bị thương, hiệp can nghĩa đảm. Tiểu Phong cảm thấy Hoàng tứ hỉ đối với hắn nỗ lực quá nhiều, hắn lại không thể báo đáp. Vì bồi thường Hoàng tứ hỉ ân tình, Tiểu Phong quyết định bí quá hóa liều. Huyền Tử ba tăng đã bị Hoàng tứ hỉ đánh lui, dưới mắt Tiểu Phong đối thủ chỉ còn lại Cưu Ma Chí một người. Tiểu Phong nhìn chăm chú Cưu Ma Chí, nổi giận nói: "Phiên tăng, hôm nay có ngươi không có ta." Tiểu Phong lăng không vọt lên, nào về phía Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí thấy thế, vội vàng vận dụng Hỏa Diễm Đao thần công, cách người mình kết thành một mặt vô hình đao mạng, ngăn cản Tiểu Phong cận thân. Nhưng Tiểu Phong vì bồi thường Hoàng tứ hỉ cứu viện tình nghĩa, đã đem sinh tử không để ý, hắn nào vọt tới Cưu Ma Chí ngoài thân, một cánh tay duỗi ra, chụp vào Cưu Ma Chí phía sau, trên tay hàng lòng trưởng đột nhiên thay đổi, đổi thành Thiếu Lâm cầm lòng công, một trưởng bắt đi Cưu Ma Chí người đeo nửa bức quyền chủ. Dù cho Cưu Ma Chí lấy Hỏa Diễm Đao khí lăng không bay vụt, Tiểu Phong từ đầu đến cuối không hề lay động, dù là thân thể lọt vào Hỏa Diễm Đao phát trạng, hắn cũng phải đem nửa bức quyền chủ cầm nã thủ bên trong. Tiểu Phong người mang kẻ sĩ chết vì chi kỷ phong khoáng, liều lên tính mệnh cũng phải giúp Hoàng tứ hỉ thu hồi nửa bức quyền chủ. Cưu Ma Chí thấy Tiểu Phong cũng không phải là đến đây liều mạng, mà là vì cướp đoạt nửa bức quyền chủ, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy nghĩ, quyền chủ này chỉ còn lại nửa bức, coi như hắn lấy đi cũng không dùng được, tiểu tăng cần gì phải cùng hắn đấu sinh đấu chết chiến đấu. Cưu Ma Chí thấy Tiểu Phong liều mạng một kích, chỉ vì cướp đoạt nửa bức quyền chủ, hắn liền lơ đễnh, cũng không có cùng Tiểu Phong chém giết đến cùng, mặc cho Tiểu Phong lấy đi nửa bức quyền chủ. Chờ Tiểu Phong bắt quyền mà đi, Cưu Ma Chí phi thân đáp xuống Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Tử cùng Đạt Ma Viện Thủ Tọa Huyền An, Long Thụ Viện Thủ Tọa Huyền Tịch ở giữa. Chỉ nghe Cưu Ma Chí cười nói, tiểu tăng tạm trú tại Thiếu Lâm tự là vì làm sâu thêm thổ phiền Phật giáo cùng Trung Nguyên Phật đỉnh quan hệ, nhưng cái bang trước bang chủ Tiểu Phong cũng không nguyện ý nhường chúng ta hòa thuận chung sống, vì thổ phiền cùng đại tống hữu hảo qua lại, còn mời Thiếu Lâm Vương Trượng ước thúc một chút tiểu bán chủ, đừng cho hắn tiếp tục bước lên phân tranh. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Từ chấp tay hành lễ, quốc sư lời nói rất là, chúng ta đại tống cùng thổ phiền đang phải cùng hòa thuận chung sống, ai như muốn gây ra phân tranh, nhường hai nước dân chúng chịu khó, bần tăng cái thứ nhất không đáp ứng. Huyền Từ truyền lệnh phụ cận Thiếu Lâm đệ tử, đêm nay muốn liên thủ cầm nã Tiểu Phong. Nhưng Tiểu Phong giờ phút này đã lăng không vọt lên, rơi xuống Hoàng Tứ Hỉ bên người. Hoàng huynh, ngươi nhìn bức họa này có phải hay không là ngươi thứ muốn tìm? Hoàng Tứ Hỉ tiếp nhận quyển trục, vừa nhìn vừa nói, Tiểu huynh đoạt không tệ, cái này nửa bức họa quyển chính là ta muốn tìm võ công tâm pháp. Hôm nay chúng ta liên thủ vây công Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Bác, nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, coi như chúng ta bây giờ rời đi Thiếu Lâm tự, vậy cũng không có quan hệ. Tiểu Phong khẽ cười nói, Hoàng huynh cảm thấy ta có đúng, kia là không thể tốt hơn. Ta sợ nhất đoạt sai đồ vật, nhường Hoàng huynh vô công rời đi Thiếu Lâm tự. Hoàng Tứ Hỉ nghe Tiểu Phong dám làm dám chịu, toàn tâm toàn ý thay hắn làm việc, tiện tay chỉ Mộ Dung Bác, Tiểu huynh, lão gia hỏa này là hại ngươi cửa nát nhà tan thủ phạm, chúng ta trước khi đi, không ngại hợp lực làm thịt hắn, cũng coi như thay Tiểu huynh ngươi mở miệng ác khí. Mộ Dung Bác giờ phút này chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu như Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong hợp lực một kích, chém giết Mộ Dung Bác cũng không khó khăn. Tiểu Phong lập tức lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Bác, Hoàng huynh nói hắn là kẻ đầu sỏ, vậy hắn nhất định hại ta chí thân thất lạc bại hoại, hôm nay ta không phải giết hắn không thể. Hắn chợt nổi lên một chiêu hàng long trưởng, hướng Mộ Dung Bác đánh ra mà đi. Kết quả hắn bàn tay tới gần Mộ Dung Bác ba thước có hơn, bỗng nhiên chống rống dựng đứng lớp kín chân khí hàng rào, liền giống với lớp kín vô hình tường cao, ngăn ở hắn cùng Mộ Dung Bác ở giữa. Hắn đánh trúng một trường, đập đang giận trên tường, trường lực xuyên kín gió tường, lại phản kích trở về, chấn cánh tay hắn rung động động không ngừng. Hắn nên trước nhìn lên, phát hiện một vị lao tăng đang đứng tại hắn cùng Mộ Dung Bác ở giữa. Lao tăng chắp tay trước ngực, từ tốn nói, "Thí chủ hôm nay giết Mộ Dung thí chủ hậu nhân ngày mai lại tới giết ngươi, oan oan tương báo khi nào a?" Tiểu Phong tại Hạnh Tử Lâm đánh ra qua Hoàng Tứ Hỉ nội lực ngưng tụ khí tường, một trường xuyên qua mà qua. Hôm nay lại gặp gỡ Lao Tăng khí tưởng, trưởng lực lại khó mà đánh xuyên. Tiểu Phong tự biết vũ lực cùng Lao Tăng chênh lệch rất xa, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, "Hoàng huynh, Lao Tăng này khăng khăng che chở Mộ Dung lão tặc, ngươi nói ứng nên xử trí như thế nào?" Chương 255, một kiếm tống trung, một, chương 255, một kiếm tống trung, một. Hoàng Tứ Hỉ nên trước dò xét Tào Địa Tăng, nhìn lại chính là một vị thường thường không có gì lạ niên kỷ bước lão nhân, thân hình khô gầy, gặp công sắc quổng, lộ ra yếu đuối, căn bản không giống người mang võ công bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Tào Điệu Tăng tu vi võ học đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, ở đây chư vị võ lâm cao thủ, ai cũng nhìn không mặc Tào Điệu Tăng hư thực. Tào Điệu Tăng lại có thể tùy tiện nhìn thấu mọi người tại đây võ công nội tình. Đương nhiên Hoàng Tứ Hỉ là duy nhất ngoại lệ. Hoàng Tứ Hỉ đang quan sát Tào Điệu Tăng lúc, Tào Điệu Tăng cũng tại nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tứ Hỉ. "Thiếu hiệp võ công rất cao a." Tào Điệu Tăng mặt lộ vẻ khen ngợi. "Ngươi vừa rồi cùng Mộ Dung thí chủ giao thủ, vận dụng đại lý đoạn cửa lục mạch thần kiếm thiên sơn tiêu giao phái lăng ba vi bộ còn giống như có bạch hồng thần trưởng bị ngươi dung nhập vào trên phi kiếm. Bất quá ngươi chấn thương Mộ Dung thí chủ một trường kia, mới tinh diệu nhất tuyệt luân, cái này trưởng pháp cùng cái bang hàng long thập bát trưởng có phần có chỗ giống nhau, ngươi là đối hàng long trưởng phá cái cũ xây dựng cái mới sao?" Tiểu Phong nghe thấy lời này, âm thầm khâm phục Tào Điệu Tăng kiến thức. Hắn sớm biết Hoàng Tứ Hỉ tăng lên hàng long trưởng lực, nhưng Hoàng Tứ Hỉ tự sáng tạo trưởng pháp, hắn là thông qua top 12 trưởng biến hóa mới nhìn ra. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ cùng Mộ Dung bác đấu chiến, cũng không có sử dụng top 12 trưởng, trực tiếp lấy tự sáng tạo song long thủ thủy áp dụng chém giết. Tào Điệu Tăng vẹn vẹn nhìn song long thủ thủy một cái, liền suy đoán ra đây là hàng long trưởng cách chiêu thức mới. Phần này nhãn lực đã là thiên hạ vô song. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng sớm có nghi hoặc, Tào Điệu Tăng ba thức khí tường đến tột cùng là lai lịch gì, hắn liền ngay mặt hỏi lên, "Ngươi lấy chân khí ngưng tụ khí bích, đây là võ công gì?" Tào Điệu Tăng cười khẽ, "Đây cũng không phải là cụ thể võ công, bần tăng trước hết nhất nghiên cứu dịch cân kinh có một chút thành tựu sau lại tu kim cương hộ thể, cái này kim cương hộ thể luyện đến đỉnh phong, có thể cách người mình hình thành một tầng vô hình cương khí, bất quá cương khí khó mà cùng xa, bần tăng liền hỗn hợp dịch cân kinh nội lực, đem cương khí trúc đã thành khí bích, cũng đẩy tới ngoài thân ba thước." Hắn là đem hai loại Thiếu Lâm võ học hợp lại là một, cái này mới thành tựu ba thước khí tượng. Hắn đối Hoàng Tứ Hỉ giống như là cực kỳ thưởng thức, lại nói, kỳ thật môn công phu này cũng không phải là nhất định phải nghiên tu Thiếu Lâm tuyệt học khả năng luyện thành, chỉ cần nội lực đến cảnh giới nhất định, đủ rất tinh khiết, cũng có thể luyện từ từ đi ra, thiếu hiệp muốn học lời nói, Vân Tăng bằng lòng đem kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Cưu Ma Chí sớm tại Đại Lý Thiên Long tự lúc đã linh giáo qua Hoàng Tứ Hỉ khí tượng thần kỹ, nghĩ thầm, cái này giữ dần tiểu thí chủ cũng sớm đã tu thành chân khí chi tượng, chỗ nào cần phải Thiếu Lâm tự đến linh giáo. Tiểu Phong cũng biết Hoàng Tứ Hỉ hiểu được khí tượng thần công, bất quá khí tượng phòng ngự có mạnh có yếu, Hoàng Tứ Hỉ khí tượng so Tào Điệu Tăng có vẻ như phải yếu hơn một bậc, Hoàng Tứ Hỉ chưa hẳn không nguyện ý hướng Tào Điệu Tăng lĩnh giáo kinh nghiệm. Huyền Từ Phương Trượng, Đặt Ma Viện thủ tọa Huyền An, Long Thụ Viện thủ tọa Huyền Tịch, ba tăng mới vừa rồi bị Hoàng Tứ Hỉ lấy phi kiếm kích thương, tất cả đều không hy vọng Tào Điệu Tăng đối Hoàng Tứ Hỉ ngoại chuyện Thiếu Lâm thần kỹ, nhưng trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, Tào Điệu Tăng hứa hẹn truyền công, hẳn là tại huyện chuyển thuyết phục Hoàng Tứ Hỉ, đêm nay thả Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí một ngựa, không cần tại Thiếu Lâm tự bên trong đại khai sát giới. Hoàng Tứ Hỉ cũng nghe được Tào Điệu Tăng nói bóng gió. Ngón tay hắn ngồi xuống chữa thương Mộ Dung Bác, hỏi Tào Điệu Tăng, ngươi không phải bảo đảm hắn không thể sao? Tào Điệu Tăng khẽ lắc đầu, bần tăng không phải muốn bảo vệ ai, Phật môn là thành tịnh chỗ, bần tăng có trách nhiệm ngăn lại giết chóc, nếu như Mộ Dung thí chủ tương lai rời đi Thiếu Lâm tự, kia bần tăng cũng lực bất tòng tâm. Hắn chỉ quản Thiếu Lâm tự bên trong chuyện, Thiếu Lâm tự bên ngoài huyết án, hắn sẽ không để ý tới. Hoàng Tứ Hỉ lại muốn, Tiêu Viễn Sơn giết Huyền Khổ lúc, cũng không gặp ngươi lão hòa thượng này đi ra xen vào chuyện bao đồng, Huyền Khổ như vậy vô tội, ngươi không xuất thủ cứu giúp, Mộ Dung Bác tội ác tày trời, ngươi ngược lại muốn cho che chở. Tào Điệu Tăng nhìn chăm chú Hoàng Tứ Hỉ, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ sắc mặt lạnh dần, đã hiển lộ vận công dấu hiệu. Hơn nữa Tạo Điệu Tăng nhạy cảm thấy được, Hoàng Tứ Hỉ không chút nào sợ hãi hắn, ngược lại là một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, đây là đối chọi cường giả lúc mới có cảm giác hưng phấn. Hoàng Tứ Hỉ hiển nhiên là đem Tạo Điệu Tăng xem như có thể ngộ nhưng không thể cầu đối thủ, muốn đổ khởi sướng khiêu chiến. Bất quá Tạo Điệu Tăng lại không có cùng Hoàng Tứ Hỉ giao thủ suy nghĩ, bởi vì hai người một khi khai chiến, Tiểu Phong khẳng định sẽ bị Cưu Ma Chí cùng Huyền Từ Phương Trượng nhóm tăng vây công. Đến lúc đó bất luận song phương ai thắng ai thua, Thiếu Lâm tự bên trong đều sẽ huyết án nổi lên một phía. Tạo Điệu Tăng là vì ngăn lại báo thủ mới hiện thân, hắn tuyệt không thể chủ động chế tạo báo thủ. Tiểu Phong đứng tại Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh, giống nhau phát giác được Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Nhưng Tiểu Phong lại tại hiểm trở trước mắt, bỗng nhiên thất thần, hồi tưởng lại hắn cùng Hoàng Tứ Hỉ vào chùa trước đối thoại, Hoàng Tứ Hỉ đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc ấy Tiểu Phong đoán không ra ngoài ý muốn đến từ nơi nào, giờ phút này thấy Tạo Điệu Tăng ra mặt can thiệp, Tiểu Phong mới biết được Hoàng Tứ Hỉ dự phán tinh chuẩn, có lẽ Hoàng Tứ Hỉ đã sớm thăm dò Tạo Điệu Tăng nội tình. Nghĩ như vậy, Tiểu Phong biết rõ Tạo Điệu Tăng võ công sâu không lường được, nhưng cũng không còn lo lắng. Đã thiếu hiệp không nguyện ý khoan dung Mộ Dung thí chủ, dứt khoát liền từ bần tăng làm thay, nhường thiên hạ tội nghiệp đều thuộc về ta thôi. Tạo Điệu Tăng lời nói chưa dứt âm, sách trưởng chụp về phía Mộ Dung Bác đỉnh đầu. Vừa rồi Mộ Dung Bác bị Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực chấn xương cốt đứt đoạn, nếu không phải Tạo Điệu Tăng kịp thời hiện thân nghị cách cứu viện, hắn sớm đã mất mạng tại chỗ, bởi vậy hắn đối Tạo Điệu Tăng không có chút nào phòng bị. Tạo Điệu Tăng cùng Hoàng Tứ Hỉ thương lượng lúc, Mộ Dung Bác liền xếp bằng ở Tạo Điệu Tăng bên người, Tạo Điệu Tăng không cần rời bước, lên trưởng liền có thể chạm đến Mộ Dung Bác ách đỉnh. Mộ Dung Bác chịu này tập kích, hai mắt tối sầm, tại chỗ khí tuyệt, mềm nhũn hướng về sau tê liệt ngã xuống. Cưu Ma Chí thấy Tạo Điệu Tăng ra tay ác như vậy, trong lòng lên cảnh giác, lo lắng Tạo Điệu Tăng cũng biết xuống tay với hắn, lập tức rời xa Huyền Từ Phương Trượng mới tăng. Huyền Từ Phương Trượng thấy Tạo Điệu Tăng tự tay trưởng đập chết Mộ Dung Bác, giơ bó đuốc nhích tới gần, hắn vừa rồi nghe Tạo Điệu Tăng miệng nói Mộ Dung thí chủ trong lòng rất cảm giác kỳ quái, từ khi Mộ Dung Bác tạ thế sau, cô tô Mộ Dung gia chỉ còn lại một vị Mộ Dung phục, vị này Mộ Dung thí chủ lại là người phương nào? Huyền Từ Phương Trượng bước nhanh đi tới Tạo Điệu Tăng bên này, ngồi xổm người xuống đi, kỹ càng ngắm nghĩa lên Mộ Dung Bác dung mạo. Hắn càng xem càng là kinh hãi, bỗng nhiên thốt ra, "Mộ Dung Bác!" 30 năm trước nhạn môn quan một trận chiến, hắn chính là tiếp vào Mộ Dung Bác giả truyền tin tức, cảnh báo khiết đan võ sĩ phải quy mô lớn đến Thiếu Lâm tự cấp đoạt võ học điện tịch, hắn mới có thể tập kết võ lâm cao thủ, tiến về nhạn môn quan vây giết Tiêu Viễn Sơn. Từ khi nhạn môn quan chi chiến kết thúc sau, Huyền Từ Phương Trượng lại chưa thấy qua Mộ Dung Bác. 30 năm trước Mộ Dung Bác vẫn là trung niên, bây giờ Mộ Dung Bác đã mày trắng dài rủ xuống, năm hơn 60, lại cạo sạch tóc, vừa rồi Huyền Từ Phương Trượng chạy đến hiện trường, cũng không nhận ra Mộ Dung Bác thân phận. Đương thời cận thân nhìn kỹ, Huyền Từ Phương Trượng không khỏi thở dài một tiếng. Tạo Điệu Tăng không để ý đến Huyền Từ Phương Trượng, hướng Hoàng Tứ Hỉ hô: Mộ Dung thí chủ đã chết, thiếu hiệp còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn sao? Hoàng Tứ Hỉ lại nói: Lão hòa thượng, ngươi không cần ở chỗ này cố lộng huyền hư, đều có thể nhường Thiếu Lâm Phương Trượng đem Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí khu ra Thiếu Lâm tự, ngươi an an bỏ bất quất người, đừng lại đến xen vào chuyện bao đồng, đối với chúng ta như vậy song phương đều tốt. Tiểu Phong âm thầm gật đầu, nghĩ thầm nếu như Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí thật rời đi Thiếu Lâm tự, kia là cho dù tốt cũng không có, việc này hạn định tại bốn người ở giữa biết võ quyết chiến, không cần liên lụy những người khác. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ lời nói này giảng cực không khách khí, Tạo Điệu Tăng khẽ nhíu mày, cũng không biểu lộ thái độ. Huyền Từ Phương Trượng cũng không nhận ra Tạo Điệu Tăng, hắn quan sát Tạo Điệu Tăng phục sức cách ăn mặc, nên Thiếu Lâm tự bên trong thao chấp tạp dịch phục sự tình tăng, thường ngày chủ yếu làm nhóm lửa, làm ruộng, vẩy nước quét nhà việc nặng. Huyền Từ Phương Trượng trong lòng liền rất kỳ quái, Tạo Điệu Tăng võ công vô cùng cao minh, vì sao tại trong chùa theo không hiển lộ? Nhưng mặc kệ Tạo Điệu Tăng võ công lại cao hơn, phục sự tình tăng tại Thiếu Lâm tự bên trong hết thảy không có bối phận, cũng không có quản hạt chùa triển quyền lực. Chương 255, một kiếm tống trung, 2, chương 255, một kiếm tống trung, 2. Huyền Từ Phương Trượng liền tự tác chủ trương, đối Hoàng Tứ Hỉ lên tiếng: Mộ Dung Bác đã chết, thi thể các ngươi có thể mang đi. Đại Luân Minh Vương là Thiếu Lâm tự quý khách, hắn như không nguyện ý rời đi, Bần tăng tuyệt sẽ không bắt buộc. Hắn nói xong nhìn Tiểu Phong một cái, Bần tăng sư đệ Huyền Khổ hư hư thực thực bị Tiểu Phong lưu hại, bị tự cần giữ lại Tiểu Phong một chút thời gian, tra ra chân tướng. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lại, chợt nghe một đạo hùng nặng giọng nam từ phía sau truyền đến: Lão lửa chọc ngươi không cần tra, Huyền Khổ là bị Lão Phu giết chết, cùng Tiểu Phong không quan hệ. Đám người cùng nhau theo tiếng người nhìn lại, chỉ thấy tới gần một gốc Sa La thụ sao bên trên, bay lên một vị áo đen tăng nhân, lăng không nhảy lên, rơi vào Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong bên cạnh. Tiểu Phong nhớ tới trước sớm Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí trong lúc nói chuyện với nhau cho, hai người tại hậu sơn hợp lực đánh lui một vị áo đen tăng, chắc hẳn chính là người trước mắt này. Tiểu Phong sắc mặt phát lạnh, chất vấn áo đen tăng: Ân sư của ta Huyền Khổ thật là ngươi giết? Áo đen tăng giật mình, đưa tay bóc trên mặt mình khăn che mặt, lộ ra một trương mặt vương thai lớn, râu quai nón mọc thành bụi uy vũ khuôn mặt. Lúc này có mấy trăm Thiếu Lâm tăng nhân đứng tại Sa La thụ hạ, bọn hắn tất cả đều giơ bó đuốc, đem phương viên hơn 10 trượng đất chống vây lại, tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới, áo đen tăng dung mạo rõ ràng hiện lộ tại Tiểu Phong trước mặt. Tiểu Phong càng xem, phát hiện áo đen tăng càng như chính mình. Hắn về nhớ ngày đó tại Hạnh Tử Lâm bên trong cái bang trưởng lao chỗ công nhân bày tỏ phong thư, run giọng hỏi áo đen tăng: Ngươi đến cùng là ai? Áo đen tăng cười ha ha một tiếng: Ta là ai? Tốt Hải Nhi, ta là ngươi cha ruột cha, hai nhà chúng ta hình dáng tướng mạo như một, ngươi còn cần đến hoài nghi sao? Tiểu Phong cũng không ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nghe áo đen tăng miệng nói hình dáng tướng mạo như một lập tức nhớ tới A Chu đã nói, có người dịch dung thành Tiểu Phong khắp nơi giết người, cố ý giá họa cho Tiểu Phong. Cha ta Tiểu Phong đến nay không nguyện ý tin tưởng mình là khiết đan người. Cha ta là ba huệ công. Tiểu Tam huệ chỉ là nuôi lớn ngươi. Áo đen tăng giọng căm hận nói: 30 năm trước cha bồi tiếp mẹ ngươi, tiến đến ngươi nhà bà ngoại bên trong thăm người thân, con đường nhạn môn qua lúc, tự dưng lọt vào Nam Triều quân nhân vây công, thương hại ngươi nương không biết võ công, bị Nam Triều quân nhân tàn sát, sau đó lại cướp đi ngươi, đưa cho Kiều Tam Huệ dưỡng dục, lại để cho Thiếu Lâm tự tăng nhân Huyền Khổ truyền ngươi võ công, tốt cho Nam Triều hiệu lực. Hắc, bọn hắn tính toán khá lắm. A, cái này Tiểu Phong thoáng chốc tâm loạn như ma lên. Trước đây không lâu cái bang trưởng lão cầm một phong tín hàm, chỉ ta là khiết đan người hậu duệ, chẳng lẽ đây không phải giả? Áo đen tăng cũng không đáp lời, đông nhiên giật ra ngực vào áo, lộ ra một cái gai hoa đầu sói. Tiểu Phong trông thấy đầu sói hình xăm, phanh, quỳ rạp xuống đất, hắn cũng giải khai chính mình cổ áo, lồng ngực đâm vào cùng áo đen tăng giống nhau đầu sói đồ án. Hắn giờ phút này đối với mình khiết đan người thân phận đã càng phát ra tin tưởng. Đông nhiên quay đầu, hắn nhìn phía Hoàng Tứ Hỷ, trên mặt lộ ra chua xót chi sắc. Hoàng huynh, tiểu mộ không phải người Hán. Hoàng Tứ Hỷ nói, ta đã sớm biết ngươi là khiết đan người, cái này cũng không chuyện gì quan hệ, không ảnh hưởng chúng ta liên thủ thu thập thổ phiên người. Áo đen tăng lập tức hướng Hoàng Tứ Hỷ giơ ngón tay cái lên, tiểu huynh đệ vừa mới ra tay thay ta vốn lưỡi cuối vần hiệu sắc cơ, ngươi là trượng nghĩa chi sĩ, ta Tiêu Viễn Sơn sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Cái này áo đen tăng chính là Tiêu Viễn Sơn ở trước mặt. Tại Thiên Long Nguyên Tắc trong giang hồ, Tiêu Viễn Sơn rất thù hận năm đó tham dự nhạn môn quan chi chiến võ lâm quần hào, liền đem người liên quan chờ chụp một ám sát, trong lúc đó từ đầu đến cuối không có hướng Tiểu Phong lộ ra tình hình thực tế. Tối nay Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên hiện thân, thừa nhận hắn làm mưu sát Huyền Khổ chân hùng, còn cùng Tiểu Phong phụ tử nhận nhau, hẳn là nhớ nhung Tiểu Phong an nguy. Huyền Từ chỉ tên muốn đem Tiểu Phong lưu tại Thiếu Lâm tự, lại có Tảo Điệu Tăng ở bên viện thủ, Tiêu Viễn Sơn hiện thân đi ra, khẳng định là không muốn để cho Tiểu Phong chịu Thiếu Lâm tự ức hiếp. Tiểu Phong nghe Hoàng Tứ Hỷ sớm biết hắn khiết đan thân người thế, vội vàng truy vấn, vừa rồi Hoàng huynh nói, Mộ Dung Bắc là hại ta cửa nát nhà tan thủ phạm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Tứ Hỷ đem Mộ Dung Bắc giả truyền tin tức cho Huyền Từ phương trượng kinh lịch, lời ít mà ý nhiều nói một lần. Tiêu Viễn Sơn sau khi nghe xong, giận tím mặt, lão phu chỉ coi làm chuyện là từ dẫn đầu đại ca bước lên, nghĩ không ra hấp thủ phía sau màn lại là Mộ Dung Bắc. Lão tặc này thật sự là chết tốt lắm. Chết. Hoàng Tứ Hỷ nhìn hướng Tào Điệu Tăng, lão hòa thượng này tinh thông quy tức phương pháp, hắn trước tiên đem Mộ Dung Bắc đánh tới nín thở, chờ chúng ta rời đi Thiếu Lâm tự sau, hắn liền sẽ cứu sống Mộ Dung Bắc, lão tặc này sẽ tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong đối mặt nhìn một cái, đồng nhiên cùng nhau vọt tới trước, một trái một phải nhào về phía Mộ Dung Bắc. Tào Điệu Tăng lại thân pháp càng nhanh, phản tay vồ một cái, cầm nã Mộ Dung Bắc tại dưới nách, hướng về sau tung bay, đã lui đến hơn 10 trượng có hơn. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong lại không đuổi theo, hai cha con giống như là tâm hữu linh tê, quay người giết một cái hồi mã thương, tả hữu giác công, hướng Cưu Ma Chí vây kín mà đi. Cưu Ma Chí vốn là tại xem kịch vui, coi là Hoàng Tứ Hỷ, Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong sẽ cùng Tào Điệu Tăng triển khai huyết chiến, ai ngờ chính hắn lại thành huyết chiến hàng đầu mục tiêu công kích. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong vận đủ trưởng lực, chụp về phía Cưu Ma Chí hai tay. Cưu Ma Chí phía sau là Sa La Thụ cùng Thiếu Lâm thằng nhóm, hắn đi phòng không được. Hắn đang phía trước đứng đấy Hoàng Tứ Hỷ, càng không cách nào vọt tới trước. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, đong đưa song trường, lấy hỏa diễm đao thần công đón đỡ Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong thế công. Hoàng Tứ Hỷ thấy một lần Cưu Ma Chí lâm vào tù thú chi cục, thân hình đi theo đột tiến, thoáng chốc xông đến Cưu Ma Chí trước mặt. Phúc. Hoàng Tứ Hỷ giơ kiếm bình gọn, mũi kiếm theo Cưu Ma Chí chỗ cổ bình cắt qua đi. Cưu Ma Chí trong nháy mắt thoát lực, không nhúc nhích đứng sừng sững ở mặt đất, chờ gió đêm quét mà đến, chỉ thấy Cưu Ma Chí đầu lâu huyền không rơi xuống. Cưu Ma Chí cần cổ tản mát một chuỗi Phật châu, tùy theo tản mát ra châu quang, ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Hoàng Tứ Hỷ thấy Phật châu bên trên hiện ra châu văn, chính là Cưu Ma Chí nội công tâm pháp cùng hỏa diễm đao yếu quyết. Hắn lúc này đưa tay chộp một cái, cầm nã Phật châu trên tay, thu nhập càn khôn nhất khí đại bên trong, sau đó hướng Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong nói: "Tiêu lão tiên sinh, Tiểu huynh, các ngươi bỏ qua cửu nhân Mộ Dung Bắc, ngược lại vây kín Cưu Ma Chí, có phải là vì thành toàn ta, tình này điểm ta nhớ kỹ." Tiểu Phong bỏ rơi Mộ Dung Bắc, phản tập Cưu Ma Chí, đúng là vì trợ giúp Hoàng Tứ Hỷ giải quyết đại địch. Nhưng Tiêu Viễn Sơn qua tới đối phó Cưu Ma Chí, đây là cân nhắc thế cục sau làm ra quyết định, Tảo Điệu Tăng võ công quá cao, cho dù hắn cùng Hoàng Tứ Hỷ, Tiểu Phong liên thủ, nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc có thể lấy thắng, nếu để Cưu Ma Chí vây quanh ở bên, cực dễ dàng đối ba người khởi xướng tập kích bất ngờ. Là giải quyết cái này thai hoàng ẩm, Tiêu Viễn Sơn liền định trước đối phó Cưu Ma Chí. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong ý nghĩ khác biệt, lại chọn ra giống nhau nhào tập động tác, đồng thời cho Hoàng Tứ Hỷ một kiếm tống trung tranh thủ cơ hội tốt. Tào Điệu Tăng nhìn thấy ba người hợp lực chém giết Cưu Ma Chí, cánh tay buông lỏng, phóng thích Mộ Dung Bắc tại dưới chân, thân hình lao nhanh, bay chạy tới. Hoàng Tứ Hỷ thấy thế, lập tức vung lên hàng long kiếm, liên tiếp kình xạ vô hình kiếm khí. Tào Điệu Tăng tay phải khép lại hai ngón tay, tay trái vật trường, nhắm ngay kiếm khí đục vào. Ngón tay hắn đập nện kiếm khí, giống như cương đao chẳng nhánh. Phanh, phanh, tiếng vang, kiếm khí nhao nhao tán loạn tại bên cạnh thân. Tào Điệu Tăng bước chân cũng không ngừng dừng, chớp mắt xông đến Hoàng Tứ Hỷ hơn một xích có hơn, tay phải thủ đoạn dây lát biến, năm ngón tay khép lại thành quyền, một quyền đánh về phía Hoàng Tứ Hỷ mặt. Hoàng Tứ Hỷ gấp vận hàng long 16 trưởng long xà chi chập phòng ngự Tào Điệu Tăng lực quyền. Kết quả lòng bàn tay bị lực quyền rung động, Hoàng Tứ Hỷ thân hình không bị khống chế đi lùi về phía sau, hơn 10 bước phía sau mới vững chắc bước chân. Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy kinh ngạc, lão tăng này dịch cân kinh đã đạt đến đỉnh phong, bất kỳ bình thường chi cực võ công tới trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn chỗ làm chỉ là Thiếu Lâm tự bình thường la hán quyền, nhưng lực quyền lại bù đắp được ta song long thủ thủy. Tào Điệu Tăng mỗi một quyền đều có thể đánh ra song long thủ thủy uy lực. Hắn đẩy lui Hoàng Tứ Hỷ sau, quyền phong chợt chuyển, thiết truy giống như đánh tới hướng Tiêu Viễn Sơn, một kích đánh gãy Tiêu Viễn Sơn bàn tay, trọng kích tại Tiêu Viễn Sơn ngực. Tiêu Viễn Sơn chợt thấp hừ một tiếng, như dường như Mộ Dung Bác như thế, mềm nhũn co quắp bất tỉnh trên mặt đất. A! Tiêu Phong thấy Tiêu Viễn Sơn bị trọng thương, hét lớn một tiếng, song trưởng đủ đẩy, chụp về phía Tào Điệu Tăng phía sau lưng, kết quả hắn toàn lực phát trưởng, không có dung chuyển tạo địa tăng mảy may, lại bị tạo địa tăng kim cương hộ thể nội lực phản chấn, bắn ra hơn một trượng xa. Chương 256, tuyệt đỉnh phía trên, 1, chương 256, tuyệt đỉnh phía trên, 1. Tạo địa tăng thủ kiều phong một trượng, có chút ngoái nhìn, thân hình nguyên địa vừa gãy, thoáng chốc nhảy lên cao ba trượng, hắn giữa không trung quan sát Hoàng Tứ Hỉ cùng Kiều Phong, hai tay cùng nhau vừa nhấc, trái ngón cái tay phải đều cùng ngón trỏ đáp cùng một chỗ. Ở đây Thiếu Lâm tăng nhân nhìn thấy Tạo Điệu tăng bấm ngón tay động tác, đều biết đây là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Niêm Hoa Chỉ. Tạo Điệu tăng hiển nhiên là muốn ở trên cao nhìn xuống, hướng Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong lăng không giận sôi. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ bị Tạo Điệu tăng sử dụng La Hán quyền đẩy lui, hắn căn bản không làm điều tức, lập tức bước xa nước xoáy, ý đồ cho Tiêu Viễn Sơn trợ giúp, nhưng tốc độ của hắn như cũ chậm một nhịp, Tạo Điệu tăng nhanh chóng như lôi đình, một quyền đánh tan Tiêu Viễn Sơn. Chờ Hoàng Tứ Hỉ vọt tới Tạo Điệu tăng ngoài thân lúc, Tiểu Phong cũng bị Tạo Điệu tăng nội lực bắn ngược tới bên cạnh. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong đứng song vai, đã có thể đối Tạo Điệu tăng hình thành hợp lực chi thế. Nhưng Tạo Điệu tăng cũng không nguyện ý cho hai người hợp kích cơ hội, lúc này mới nhảy vọt đến giữa không trung, cách hơn xa chiêu. Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Phong thấy thế, đồng thời nâng cánh tay, vận sử xuất phách không trưởng. Bất quá hai người trưởng lực đánh vào Tạo Điệu tăng trên thân, đều như gió nhẹ quét, Tạo Điệu tăng thân thể lông tóc không tổn hao gì, giống như con diều giống như hướng về sau tung bay vài thước. Tạo Điệu tăng phản kích lại mạnh như cùng chiều. Hắn Niêm Hoa Chỉ khí cách xa ba trượng bay vụt mà xuống, vẫn có cường tuyệt uy lực. Hoàng Tứ Hỉ gấp vận lục mạch thần kiếm ngón trỏ thi triển một thanh thương dương kiếm khí, treo trước người, chống cự Niêm Hoa Chỉ khí. Hắn vốn cho rằng kiếm khí kiên cường, đánh tan chỉ khí dễ như trở bàn tay, kết quả kiếm khí cùng chỉ khí đột nhiên một đôi đụng, chỉ ngay ba một vang, vậy mà song song tán loạn. Hắn thấy một màn này, dứt khoát không còn vận khí bên ngoài nôn, đột nhiên nhấc ngang hàng lòng kiếm, trực tiếp lấy kiếm thân đón đỡ chỉ khí. Tạo Điệu tăng là liên hoàn giận sôi, đánh tan thương dương kiếm khí sau, mấy đạo chỉ khí theo sát mà tới, điểm tại hàng lòng kiếm bên trên, phát ra đinh đinh đinh, giòn vang thanh âm. Hàng lòng kiếm là thần binh lợi khí, Niêm Hoa Chỉ khí đụng ở phía trên, chạm vào liền tan nát, chỉ lực tất nhiên là không đả thương được Hoàng Tứ Hỉ mảy may, nhưng Hoàng Tứ Hỉ cũng bị chỉ lực kiềm chế ngay tại chỗ. Một bên khác, Tiêu Phong cũng tại nhấc ngang gậy sắt, đón đỡ Niêm Hoa Chỉ khí, bất quá hắn gậy sắt lại yếu ớt không chịu nổi, bị chỉ lực va chạm ba lần, bỗng nhiên khanh một tiếng, chém làm mấy khúc. Cho dù Kiều Phong trước tiên sách trưởng phòng ngự, lại nhưng vẫn bị Niêm Hoa Chỉ khí nhìn ra sơ hở, theo hắn ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa chui vào, một kích điểm tại hắn trước ngực huyệt thiên trung bên trên. Tạo Điệu tăng chỉ lực nhập thể về sau, trong nháy mắt phong kín Kiều Phong huyệt khí hải vị, Kiều Phong chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, toàn thân nội kình rốt cuộc vẫn không sử dụng ra được nửa phần. Hoàng Tứ Hỉ thấy Kiều Phong bị quản chế, lúc này lách mình phụ cận, ý đồ cho Kiều Phong giải khốn. Nhưng lúc này Tạo Điệu tăng đã từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào tại Kiều Phong trước mặt, ba thước khí tường thoáng chốc treo cao mà ra. Hoàng Tứ Hỉ cánh tay phải giơ cao, nắm chặt hàng long kiếm, sử xuất một chiêu lực bổ hoa sơn, đón khí tường bổ chém tới. Suy một vang, chỉ thấy hàng long kiếm lưỡi đao không có vào khí tường nửa tấc, đến đây chỉ trệ không tiến. Hoàng Tứ Hỉ thấy hàng long kiếm không cách nào bổ ra khí tường, kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, vận khí độc cô cửu kiếm phá khí thức cầm kiếm một quái, khí tường dọn không sai tiêu ẩn. A! Tạo Điệu tăng nhìn thấy mình ba thước khí tường bị kích phá, cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi cao tán một tiếng, hảo kiếm pháp. Thật sự là hảo kiếm pháp. Hắn nói chuyện, hô, một cái La Hán quyền, đánh tới hướng Hoàng Tứ Hỉ cánh tay trái. Hoàng Tứ Hỉ vô ý thức vận khởi Long Xà Chi chập triển khai phòng ngự, lực quyền tại hắn trên lòng bàn tay va chạm, hắn lại một lần bị đẩy lui hơn 10 bước. Chờ hắn đứng bước sau, sắc mặt cũng hướng tới thận trọng. Vừa rồi hắn nhất cổ tác khí không cứu được về Tiểu Phong, vậy hắn cùng Tiểu Phong liền lại không cách nào liên thủ hợp kích. Kế tiếp, hắn chỉ có thể một mình chống lại Tạo Điệu tăng. Tạo Điệu tăng đi bộ nhàn nhã giống như chắp hai tay sau lưng, trước quay đầu nhìn Tiểu Phong một cái, "Tiểu tiểu thí chủ huyết khí phương cương, quá là hấp tốc, vẫn là tạm thời nghỉ một chút thôi. Chờ Bần tăng cùng Hoàng thiếu hiệp luận bàn hoàn tất, tự sẽ cho ngươi giải khai huyền đạo." Tiểu Phong cũng không đáp lời. Hắn nên trước quan sát có quắp ngã xuống trên mặt đất Tiêu Viễn Sơn, về sau đối Tạo Điệu tăng trợn mắt nhìn. Tạo Điệu tăng cười ha ha, lệnh tôn Tiêu lão thí chủ cũng không cần lo lắng cho tính mạng, tiểu thí chủ yên tâm được rồi. Tiêu Phong lập tức thu liễm tức giận, hắn mới vừa rồi bị Tạo Điệu tăng điểm trúng huyệt vị, nhưng thân thể không có có nhận đến mảy may nội thương, Tạo Điệu tăng lúc trước lấy Niêm Hoa Chỉ so chiêu, nhưng thật ra là cất lòng từ bi. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, vẹn vẹn chỉ pháp liền có hơn 10 bộ, trong đó không thiếu cương mãnh sắc bén chỉ lực, Tạo Điệu tăng lại vẫn cứ tuyển dụng lực công kích nhu hòa nhất Niêm Hoa Chỉ hẳn là Tạo Điệu tăng không muốn đả thương người. Tiêu Phong nguyên bản còn đang lo lắng Hoàng Tứ Hỉ tình cảnh, dù sao hắn cùng Tiêu Viễn Sơn cùng nhau bị Tạo Điệu tăng chế phục, chỉ còn lại Hoàng Tứ Hỉ một mình phân chiến, lượng trước là bại nhiều thắng ít. Bất quá Tạo Điệu tăng võ công siêu phàm tại thế, lại là điểm đến là dừng, tức tính Hoàng Tứ Hỉ cuối cùng là bại, tính mệnh hẳn là có thể bảo toàn. Nghĩ như vậy, Tiêu Phong liền chấn định lại, suy tính lên sông phá huyệt đạo phương pháp xử lý. Tạo Điệu tăng thấy Tiêu Phong nhắm mắt dưỡng thần, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng thiếu hiệp huyền công tinh xảo, lại dám nghĩ dám làm, cũng không cần quan tâm Bần tăng ý kiến, nhưng Bần tăng vẫn là phải phí một tốn nước bọn, đại tống đã suy yếu lâu ngày trăm năm. Tứ phía đều có cường địch, ngươi chạm thổ phiền quốc sư tại Trung Nguyên, liền không sợ thổ phiền quốc binh phát tống cảnh, tạo thành sinh linh đổ thán sao? Tạo Điệu tăng từ đầu đến cuối đối Hoàng Tứ Hỉ ôm lấy hòa khí dáng vẻ, đây là bởi vì Hoàng Tứ Hỉ bày ra vũ lực, nhường Tạo Điệu tăng cảm thấy đã có thể cùng hắn sánh vai cùng. Hoàng Tứ Hỉ xách theo hàng long kiếm, tả hữu dạo bước. Hắn lạnh lẽo nhìn Tạo Điệu tăng, trả lời: "Thổ phiền chỉ cần dám phát binh, ta sẽ đi ngăn cản bọn hắn, ai dám cầm binh, ta giết kẻ ấy, giết tới bọn hắn không dám phạm bên cạnh mới thôi." Đại Liêu cùng Tây Hạ cũng giống vậy, ai dám để cho ta đại tống bách tính lâm vào chiến hỏa, ta liền để ai diệt quốc. Tiêu Phong nghe thấy lời này, không hề cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ là tại hồ suy đại khí. Tiêu Phong nghĩ thầm, lấy Hoàng huynh vũ lực tu vi, liền xem như đi ám sát thổ phiền, Đại Liêu, Tây Hạ hoàng đế, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tào Điệu Tăng khe khẽ thở dài, niệm một câu A Di Đà Phật, hoàng thiếu hiệp vì bảo vệ Đại Tống, lại làm cho tứ di dân vùng biên giới tiếng đều than dậy khắp trời đất, hà tất phải như vậy? Nhưng Đại Tống cùng tứ di bách tính hòa thuận chung sống, chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi như thế bác gái, có biết hay không ai cho ngươi lão hòa thượng này cơm ăn? Hoàng tứ hỉ chất vấn, Thiếu Lâm tự hương hỏa là từ đâu tới? Đại Tống bách tính phụng dưỡng Trung Nguyên tất cả chùa triển tăng lữ, các ngươi những này tăng lữ có phải hay không hẳn là chiếu cố Trung Nguyên bách tính? Hoàng tứ hỉ từng câu từng chữ, hướng Tào Điệu Tăng quang minh thái độ, năng lực ta có hạn, chỉ quản ta Trung Nguyên bách tính, về phần Trung Nguyên bên ngoài, dù là biển lửa ngập trời, ta cũng sẽ không lý. Mộ Dung Bắc lòng lang dạ thú, như toan bước lên Trung Nguyên cùng Đại Liêu chiến loạn, hôm nay ta không phải giết hắn không thể. Tào Điệu Tăng trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, hoàng thiếu hiệp muốn giết Mộ Dung thí chủ, bần tăng lại muốn bảo vệ hắn tính mệnh, bần tăng vẫn là câu nói kia, oan oan tương báo khi nào? Hoàng thiếu hiệp toàn tâm toàn ý bảo hộ Trung Nguyên bách tính, bần tăng thân làm người Trung Nguyên, khẳng định tán thưởng hành vi của ngươi, nhưng nhân mạng có thời hạn. Tào Điệu Tăng cường điệu, hoàng thiếu hiệp tại sinh thời, vì Đại Tống đi tàn sát tứ di dân vùng biên giới, ngươi tàn sát có nhiều hung ác, chờ ngươi trăm năm về sau, tứ di dân vùng biên giới đối Đại Tống trả thù liền có nhiều kịch liệt, bần tăng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng tứ di hòa thuận chung sống, đây mới là an ổn lâu dài chi đạo. Hoàng tứ hỉ nghe thấy lời này, chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Đại Tống suy yếu lâu ngày trăm năm, chưa từng đối tứ di dụng binh, ngược lại là tứ di mỗi năm xâm lấn Tống cảnh, Đại Tống vì hòa thuận chung sống, không tiếc đối tứ di xưng thần tiên cống, nhưng đổi lấy là cái gì? Là tính khang hổ thẹn. Hô, một vang. Hoàng tứ hỉ vung bảy hàng long kiếm, đã có tiến công tập kích Tào Điệu Tăng dấu hiệu. Lúc này vây tụ phụ cận mấy trăm vị Thiếu Lâm tự đệ tử, không tự giác lui về sau lên. Tào Điệu Tăng chỉ điểm một chút ngược trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Bắc Kiều Phong võ công cảnh giới nhập hóa, hắn như toàn lực đấu chiến, phương viên mấy chục trượng khu vực đều sẽ gặp phải tác động đến. Huyền Từ Phương Trượng thấy Tào Điệu Tăng cùng Hoàng tứ hỉ dương cung bạc kiếm, đột nhiên hướng Tào Điệu Tăng hô, đại đức thánh tăng ẩn cư bị tự, đệ tử hữu lễ rồi.